Chương 394, chiến đấu kết thúc, chương 394, chiến đấu kết thúc. Liên tại Ngô Quảng bị triệt để đánh bại thời điểm, cái kia Sử Thanh Hiên đã biến thân hoàn thành. Phương Tinh Thần ngẩng đầu nhìn lại, lúc này Sử Thanh Hiên đã hóa thân thành ma, tu vi đột phá đến thiên cảnh 3 tầng, so cái kia Ngô Quảng cao hơn 1 tầng. Mà tại trước người hắn Linh Lung giống như cũng không để ý, đầy mặt cười nhạo đánh giá đối phương. Phương Tinh Thần lo lắng hô lớn, Linh Lung trở về. Dựa theo Phương Tinh Thần tính toán, chỉ cần bọn họ bên này triệt để tiêu diệt Ngô Quảng phía sau, lấy mọi người lực lượng tại tiêu diệt Sử Thanh Hiên có lẽ vấn đề không lớn. Có thể Linh Lung tựa hồ căn bản không có nghe vào hắn lời nói, chỉ là hai tay không ngừng kết ấn, tại nàng trước người sau người từng đạo kỳ dị đồ đằng hư ảnh trước sau xuất hiện. Mà những cái kia đồ đằng hư ảnh tựa hồ có sinh mệnh đồng dạng, mới vừa mới xuất hiện liền táo động. Liên tại Ngô Quảng triệt để mất đi sức chiến đấu lúc, Phương Tinh Thần vội vàng rút ra Nhân Hoàng chi kiếm hướng Linh Lung phóng đi. Mặt khác thần thú cũng tại tiên cơ chỉ huy bên dưới nhanh chóng hướng cái kia Sử Thanh Hiên dựa sát vào, hy vọng lại lần nữa bày ra trận pháp, lấy phương thức giống nhau chế phục Sử Thanh Hiên. Liên tại cái này kinh tâm động phách mấy mắt, khiến người trố mắt đứng nhìn tình cảnh đột nhiên hiện ra ở trước mắt mọi người. Chỉ nghe Linh Lung đột nhiên hô to một tiếng, cái kia nguyên bản thần bí khó lường đồ đằng hư ảnh, giống như bị làm ma pháp đồng dạng, như là cỗ sao trổi phi nhanh mà tới, trực tiếp bay về phía Sử Thanh Hiên thân thể, đồng thời xít sao bám dính bên trên, phản phất cùng thân thể của hắn hòa làm một thể. Mà ngay tại những này đồ đằng vừa vặn bám vào tại Sử Thanh Hiên thân thể một sát na, một cỗ trang nghiêm túc mục thần thánh tia sáng đột nhiên phun ra ngoài, giống như tia nắng ban mai tờ mờ sáng, chiếu sáng rạng rỡ. Quang mang này không những chiếu sáng bốn phía, càng đem Sử Thanh Hiên cả người đều bao phủ trong đó, khiến cho nhìn qua tựa như thân mặc kim giáp chiến thần. Nhưng mà cái này nhìn như thần thánh quang mang phía sau lại ẩn giấu đi vô tận khủng bố. Theo tia sáng lấp lánh, những cái kia đồ đằng hư ảnh bên trong kỳ dị sinh vật cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động. Bọn họ tựa như hổ đói vồ mồi đồng dạng, cấp tốc bò lên Sử Thanh Hiên toàn thân, sau đó không chút lưu tình mở ra miệng to như chậu máu, một cái lại một cái điên cuồng thôn phệ lên thân thể của hắn. Một màn này không những để Phương Tinh Thần đám người kinh ngạc đến không ngậm miệng được, liền Sử Thanh Hiên chính mình cũng hoàn toàn bất ngờ. Hắn thất kinh tính toán vận dụng tự thân năng lượng đến thoát khỏi những này quỷ dị sinh vật, nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, những sinh vật kia tựa như thuốc cao đồng dạng gắt gao dính chặt ở trên người hắn, căn bản là không có cách thoát khỏi. Đáng sợ hơn chính là, những này sinh vật tại thôn vệ Sử Thanh Hiên thân thể phía sau, vậy mà bắt đầu bằng tốc độ kinh người phòng chế ra một cái khác giống nhau như lúc sinh vật. Bọn họ tựa như virus đồng dạng, tại Sử Thanh Hiên trong cơ thể cấp tốc lan tràn, không ngừng sinh sôi, làm cho thân thể của hắn bị trước nay chưa từng có ăn mòn cùng phá hư. Cũng không lâu lắm, Sử Thanh Hiên toàn thân cao thấp đã hiện đầy to to nhỏ nhỏ lỗ thủng, máu tươi từ những này trong lỗ thủng cuồn cuộn chảy ra, đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Tiếng kêu thảm thiết của hắn cùng tiếng cầu xin tha thứ liên tục không ngừng, tại cái này tĩnh mịch không gian bên trong quanh quẩn, để người dùng mình. Phương Tinh Thần, dừng lại, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi. Ta nguyện ý mặc cho ngươi làm chủ, từ đây giúp ngươi đối phó Thiên Đạo Học Viện. Theo thời gian chuyển rời, Sử Thanh Hiên âm thanh dần dần thay đổi đến yếu ớt, phảng phất nến tàn trong gió đồng dạng, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng chậm rãi khôi phục thành nhân loại hình thái. Ngay trong nháy mắt này, Phương Tinh Thần không chút do dự xuất thủ. Hắn hai tay vung lên, hai đoàn màu đen thể khí tựa như tia chớp cấp tốc bay ra, nháy mắt hóa thành hai tấm to lớn màu đen lưới, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem Sử Thanh Hiên cùng một người khác tu vi phong ấn xít sao bao vây lại. Tất cả những thứ này phát sinh nhanh như vậy, thế cho nên tất cả mọi người ở đây đều không kịp phản ứng. Làm bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm, cái kia hai tấm màu đen lưới lớn đã đem Sử Thanh Hiên cùng đồng bạn của hắn vững vàng vây khốn, không có cách nào động đậy. Lúc này, Linh Lung đột nhiên quay đầu, nàng ánh mắt đảo qua mọi người. Nhưng mà, khiến người kinh ngạc chính là, mọi người tại cùng nàng đối mặt nháy mắt, đều không hẹn mà cùng lựa chọn tránh né. Hiển nhiên, tiểu nha đầu này vừa rồi cho thấy thủ đoạn đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận biết phạm vi, để bọn họ tâm sinh sợ hãi. Từ một khắc kia trở đi, tại hệ thống không gian bên trong liền lưu truyền lên một câu nói như vậy: đắc tội Phương Tinh Thần, hắn khả năng sẽ đánh ngươi một trận, nhưng muốn là đắc tội Linh Lung, nàng sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Linh Lung chậm rãi đi đến Phương Tinh Thần trước mặt, trên mặt của nàng nổi lên một chút ngượng ngùng đỏ ửng, nhẹ giọng hỏi: Tinh Thần, ngươi không sao chứ? Phương Tinh Thần lắc đầu, cười khổ nói: chúng ta như thế nhiều người phí hết sức thiên tân vạn khổ, đã dùng hết tất cả khí lực, kết quả cũng không bằng ngươi này quỷ dị công kích tới phải có hiệu quả. A, đây thật là có chút đả kích lòng tự tin của chúng ta đâu. Ngữ khí của hắn mặc dù mang theo một ít trêu chọc, nhưng trên thực tế lại nói ra ở đây tiếng lòng của tất cả mọi người. Linh Lung kiêu ngạo nói: ta đã nói với ngươi rồi, ta rất lợi hại, có thể ngươi tổng không cho ta xuất thủ. Phương Tinh Thần đem nàng kéo vào trong ngực, âm thanh ôn nhu nói: về sau không có ta đáp ứng, không cho phép ngươi đang xuất thủ, những chuyện này để cho ta tới đối mặt liền tốt. Sau đó hắn đem Nô Quảng hai người kéo liên quan đến nhau, theo rồi nói ra: Kim Nham, Phương Ngũ, hai người các ngươi đều tu luyện ma công, hai người này là Thiên Đạo Học Viện thân truyền đệ tử, đối các ngươi đến nói cũng là vật đại bổ. Cái này Nô Quảng về hai người các ngươi, cái này Sử Thanh Hiên giao cho ta. Nói xong hắn đem Nô Quảng ném tới, Phương Ngũ cùng Kim Nham liếc nhau tự nhiên sẽ không xoắn xuýt, nháy mắt bốn trưởng cắm vào Nô Quảng đan điền bên trong bắt đầu thôn vệ lên thân thể của đối phương. Mà Phương Tinh Thần nhìn xem Sử Thanh Hiên không có gấp thôn vệ, mà là để thiên ngoại hóa thân tiến vào đối phương thức hải bên trong, hiểu rõ đối phương ký ức, sau đó bắt đầu thôn vệ. Thời gian một chút xíu đi qua, tại trong lúc này Linh Lung đem tất cả thần thú thu vào không gian bên trong. Tại đại điện bên trong chỉ để lại Phương Tinh Thần, Phương Ngũ cùng Kim Nham, Triệu Béo cùng Tần Xuyên năm người. Tần Xuyên một cái liệt tiểu uống xuống, sau đó đem bầu rượu đưa cho Triệu Béo, lập tức nói: "Phi tử, ngươi giao cho một cái hảo huynh đệ." Triệu Béo mãnh liệt sau khi ực một hớp rượu cảm khái nói: "Từ đó ta ngày đầu tiên nhận biết Phương Tinh Thần bắt đầu, ta ở trên người hắn nhìn thấy rất nhiều tu chân giả không có đồ vật. Tại Bát Hoang Đại Lục bên trong, tu vi cường đại thiên kiêu nhiều vô số kể, có thể những người này đều là lợi ích hạng người, không có bất kỳ cái gì tình cảm tồn tại, có thể Phương Tinh Thần khác biệt. Bây giờ ngươi đã rõ ràng thân phận của hắn, xem như Tần gia đệ tử, tương lai các ngươi có thể trước thời hạn làm lựa chọn tốt, nếu không các ngươi toàn bộ Tần gia sẽ đối mặt với nguy cơ to lớn. Bất quá phía trước ngươi cùng hắn giao hảo, lại quả quyết đứng tại Phương Tinh Thần bên này, lấy Tần huynh trí tuệ có lẽ sớm có tính toán a. Tần Xuyên bất khả tư nghị nhìn trước mắt phỉ tử lập tức vừa cười vừa nói, xem ra thông báo thương hội trong tay ngươi, tương lai tiền đồ sáng lạ. Trong mắt mọi người không đáng chú ý phỉ tử, trí tuệ nhưng là nhất lưu, ngươi đoán không lầm, ta kỳ thật cùng Phương Tinh Thần là có chút nguồn gốc, đến mức nguyên nhân, chờ hắn thôn phệ xong xuôi phía sau đang nói đi chương 395, Tần gia chân thân, chương 395, Tần gia chân thân. Liên tại hai người trò chuyện thời điểm, Phương Ngũ cùng Kim Nham dẫn đầu mở hai mắt ra. Từ bọn họ khí thế đến xem hai người này đều được đến không ít chỗ tốt, đầu tiên thương thế của bọn hắn thế đã khôi phục, tu vi cũng có tăng lên, hiện nay ở vào thiên cảnh ba tầng. Tại toàn bộ Bát Hoang đại lục cũng coi như cao thủ tuyệt thế, mà Kim Nham vung tay lên, dưới mặt đất một cái màu đỏ dao găm bay ra. Kim Nham cầm trong tay lặp đi lặp lại quan sát, thở dài nói, đáng tiếc, khí linh đã diệt, bạch bạch thành toàn cái kia tiểu tử. Hắn nói tự nhiên là diệt thế thương Phương Thiên, lúc này Phương Thiên tại hệ thống không gian công chính đang tiêu hóa chủy thủ này khí linh. Lập tức Kim Nham đem dao găm ném cho Triệu Béo, xem như thông báo thương hội đại công tử. Chủy thủ này tài liệu tuyệt đối có thể lại lần nữa lợi dụng. Sau đó mấy người bắt đầu nhìn chằm chằm Phương Tinh Thần, chờ đợi hắn tỉnh lại. Ước chừng sau một ngày, Phương Tinh Thần đằng không mà lên, toàn thân tu vi thần tốc kéo lên, cuối cùng đột phá đạo tôn cảnh giới, đi tới đạo đế cảnh giới. Bây giờ chỉ cần mở ra bá thể kim thần, tại gặp phải thiên cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Phương Tinh Thần hoạt động một chút thân thể, chậm rãi rơi trên mặt đất. Sau đó hắn hai tay chắp lại, một cỗ thần kỳ lực lượng hướng chính mình đan điền tụ tập mà đi, tu vi thì là áp chế ở đạo tôn tầng 9. Tần Xuyên không rõ ràng cho lắm, vội vàng đi lên trước hỏi, "Phương huynh, ngươi cái này là ý gì? Bây giờ cái này thánh địa bên trong hết sức an toàn, sao không tại cái này nên đón thiên kiếp, chân chính đến đạo đế cảnh giới, dạng này đi ra thánh địa phía sau cũng có năng lực tự bảo vệ mình." Phương Tinh Thần nghe xong cười không nói, mà hiểu hắn Phương Ngũ thì là bất đắc dĩ cười một cái nói, xem ra lại có xui xẻo muốn bồi chủ nhân độ kiếp rồi. Tần Xuyên nghe vậy hình như minh bạch cái gì, nháy mắt không cách nào bình tĩnh cảm khái người này dũng khí to lớn như thế. Phương Tinh Thần nhìn xem mấy người, sau đó đối với Tần Xuyên nói, "Tần huynh đệ ngươi có lẽ có lời muốn nói a, bây giờ nơi đây đã an toàn, chúng ta ngồi xuống hàn huyên một chút a." Nói xong mấy người tại đại điện bên trong trước bàn ngồi xuống, Phương Tinh Thần lấy ra không ít địa cầu thức ăn ngon rượu ngon chiêu đãi mấy người. Tần Xuyên nhìn xem những này chưa từng thấy qua vật phẩm, cảm khái Phương Tinh Thần thần bí. Cuối cùng hắn trịnh trọng nói, "Phương huynh đệ, ta xác thực có rất nhiều nghi vấn, mời ngươi giúp ta giải thích nghi hoặc. Đồng thời ta cũng sẽ đem ngươi muốn biết chi tiết báo cho ngươi. Đầu tiên ta không hiểu, ngươi nhiều như thế thủ hạ vì cái gì xuất hiện tại thánh địa bên trong lại không bị bài xích? Dựa theo trước đây thánh địa mở ra quy tắc đến xem chỉ có vé vào cửa người sở hữu mới có thể lưu tại thánh địa. Thứ hai, Phương Tinh Thần phía trước cho ta hẳn là ngộ đạo trà a, chân quý như thế đồ vật, Phương huynh vì sao muốn tặng cho ta? Cuối cùng Phương huynh tất nhiên là chiến thần chi tử, hẳn phải biết các ngươi gia tộc bây giờ tình cảnh, Phương huynh tiếp xuống nghĩ xử lý như thế nào?" Phương Tinh Thần đối mặt Tần Xuyên liên tiếp đặt câu hỏi, nội tâm sớm đã nghĩ đến. Hắn không chút nghĩ ngợi hồi đáp, "Tần huynh, vấn đề thứ nhất ta một hồi trả lời ngươi. Xem như Bát Hoang nhất mạch đệ tử, ta đương nhiên phải kế thừa nhân hoàng ý chí, lật đổ Thiên Đạo học viện, ngăn cản Minh tộc xâm lấn. Đến mức gia tộc của ta bây giờ tình huống ta cũng có hiểu biết, ta tin tưởng bọn họ có thể tự vệ, bây giờ ta có chính mình nhiệm vụ, sẽ có một ngày ta sẽ giải quyết gia tộc, nhìn thẳng vào Tề Thiên Đạo. Mà những này tông môn thế lực nguyện ý cùng ta đứng chung một chỗ tự nhiên là minh hiếu, nếu không ta cũng sẽ không lưu tình. Sở dĩ đem ngộ đạo trà tặng cho ngươi, đó là bởi vì ở trên thân thể ngươi ta phát giác được một tia khí tức quen thuộc, loại cảm giác này mười phần thân mật, điểm này còn muốn Tần huynh vì ta giải thích nghi hoặc đâu?" Tần Xuyên suy nghĩ một lát sau đứng dậy, hắn tốt như sa vào thống khổ hồi ức bên trong. Sau đó nói ra khiến người khiếp sợ cố sự. Cái này Tần gia xem như tam đại gia tộc một trong, nội tình cùng thực lực đều tại thất đại tông môn bên trên. Người ở bên ngoài xem ra bọn họ điệu thấp làm việc, rất ít qua hỏi tới chuyện của giang hồ. Nhưng bọn họ trong tộc đệ tử tinh anh đều biết rõ, bọn họ Tần gia nguyên bản không hề họ Tần. Hắn quay đầu nhìn xem Phương Tinh Thần nói, "Chúng ta Tần gia gia chủ Tần Tiêu, nguyên bản kêu Phương Tiêu, hắn phụ thân chính là Nhân Hoàng Bát Hoang đệ tử Phương Thái. Mà Phương Thái lao tổ có cái nhi tử chính là ngươi phụ thân đệ tử Phương Chi Mệnh." "Phương Chi Mệnh?" Phương Tinh Thần nổi giận gầm lên một tiếng, vỗ bàn đứng dậy. "Phương Chi Mệnh, chính mình phụ thân nhị đệ, kiếm đạo thiên tài. Tại Thiên Địa Hạo Kiếp trong đó cùng Tam sư tỷ cùng nhau chết trận, bây giờ dựa theo Trương Chấn nói tới, chính mình phụ thân đệ tử bên trong chỉ có đại sư Minh Trường An bồi tại phụ thân bên cạnh, còn lại sư huynh đệ đều đã gặp bất trắc." Như thế nói đến, cái này tam đại gia tộc Tần gia cùng chính mình có như vậy nguồn gốc, chắc không được hắn mới vừa thấy mặt liền có loại cảm giác thân thiết. Sau đó Phương Tinh Thần tỉnh táo một hạ cảm xúc, để Tần Xuyên nói tiếp thuật ở trong đó cố sự. Tại Thiên Địa Hạo Kiếp thời điểm, tất cả nhân hoàng đệ tử toàn bộ đi theo nhân hoàng xuất trình. Bởi vì Minh tộc quá mức cường đại, công pháp lại mười phần quỷ dị, dựa theo Tần gia gia chủ nói tới, Minh tộc có trọng sinh chi pháp, bọn họ thường thường dùng đồng quy vu tận phương pháp đối phó đệ tử Bát Hoang, cái này để đệ tử Bát Hoang khó mà chống đỡ. Trong đó rất nhiều đệ tử trước sau vẫn lạc, trong đó liền bao gồm Phương Thái. Mà Phương Thái nhi tử một mực sùng bái Phương Tinh Thần phụ thân Phương Hạ Vũ, cho nên bái hắn vi sư. Biết được chính mình phụ thân chết trận thông tin, Phương Chi Mệnh triệt để điên cuồng, cuối cùng cũng chết trận. Bây giờ Tần gia gia chủ Phương Tiêu chính là Phương Chi Mệnh thân đệ đệ, lúc ấy Phương Hạ Vũ không đành lòng để chính mình sư đệ huyết mạch không còn, trong bóng tối để cho người mang đi Phương Tiêu. Từ đó về sau Phương Tiêu đổi tên đổi họ, thành lập Tần gia. Tại thời gian Trường Hà trung thành là chúa tể một phương, có thể gia chủ một mực đang tìm kiếm biện pháp muốn giải cứu Phương Hạ Vũ, nhưng bây giờ cùng Thiên Đạo Học Viện thực lực ý nguyên to lớn, chỉ có tin phục xuống. Làm Tần gia biết Phương Tinh Thần tồn tại phía sau, gia chủ bắt đầu để thân truyền đệ tử một mực tại bên ngoài tìm kiếm. Mà lần này thánh địa chuyến đi, cũng là ôm thử vận khí một chút mục đích. Lam Tần Xuyên nói xong lúc này quỳ một chân trên đất, bởi vì lấy Phương Tinh Thần thân phận liền bọn họ gia chủ nhìn thấy cũng muốn xưng hào một tiếng sư huynh. Sư thúc, Thần Xuyên may mắn không làm được mệnh, rốt cuộc tìm được ngài. Hiện tại Bát Hoang Đại Lục phong vân nổi lên bốn phía, còn mời ngài cùng ta cùng một chỗ trở lại Tần gia, gia chủ nhìn thấy ngài nhất định hết sức cao hứng. Phương Tinh Thần vội vàng nâng lên Tần Xuyên, âm thanh bình tĩnh nói, hiện tại còn không phải lúc, chờ đi ra thánh địa phía sau, ngươi muốn cùng ta đối lập, dạng này mới có thể tạm thời bảo vệ Tần gia an toàn. Thân nhân của chúng ta thủ là nhất định muốn báo, nhưng Thiên Đạo Học Viện phía sau có thể là Minh tộc, chúng ta nhất định phải làm việc cẩn thận, không được xuất hiện nửa điểm sai lầm. Chờ ngươi sau khi trở về đem những này nội đạo trà mang về, mau chóng tăng lên gia tộc đệ tử tu vi. Mà còn nếu như ta không có đoán sai, Tần gia bây giờ nhất định có nội gian tồn tại, chuyện này các ngươi muốn xử lý thích đáng, tận lực không làm cho Thiên Đạo Học Viện hoài nghi. Nói xong hắn lấy ra một cái bình ngọc giao đến Tần Xuyên trên tay, trong này trừ số lượng rất nhiều ngộ đạo trà bên ngoài, còn có không ít linh tuyển. Mà lúc này Phương Tinh Thần ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh điện sau đó chậm rãi nói, các ngươi có phải hay không muốn biết vì cái gì không có vé cửa cũng không có bị truyền tống ra ngoài, hiện tại ta liền đến cho các ngươi giải đáp. Chương 396, Minh Vương hiện thân, chương 396, Minh Vương hiện thân. Mấy người lập tức hứng thú, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Phương Tinh Thần chờ đợi hắn giải đáp. Phương Tinh Thần sau đó đối với không khí làm một lễ thật sâu cung kính nói, vẫn là mời Minh Vương tiền bối cho chúng ta giải đáp a. Phương Tinh Thần vừa nói xong, mấy người lập tức đứng dậy bốn phía quan sát, bọn họ tiến vào cái này thần bí đại điện không gian cũng có đoạn thời gian, bọn họ từ chưa phát hiện nơi này có những người khác tồn tại. Lúc này toàn bộ đại điện bắt đầu run rẩy kịch liệt, bốn phương tám hướng một cỗ năng lượng ở giữa không trung tụ tập. "Tiểu tử, ngươi rất thông minh, thiên phú cũng vượt qua người bình thường, vậy mà có thể phát hiện được ta tồn tại, để lão phu mười phần giật mình đâu." Một đạo vô cùng uy nghiêm âm thanh truyền khắp toàn bộ đại điện bên trong. Một lát sau, tại Phương Tinh Thần mấy người trước mắt năng lượng tụ tập vị trí xuất hiện một tầng thật mỏng sương mù. Dần dần sương mù bốc hơi, một cái lão giả thân ảnh dần dần hiện ra. Chỉ bất quá cái này vẹn vẹn một cái bóng mờ, cũng không phải là thực thể. Cái kia lão giả đầu đội đỉnh đầu khảm kỳ dị bảo thạch đạo quan, sợi tóc như tơ bạc rủ xuống tại hai vai, khuôn mặt gầy gò nhưng không mất uy nghiêm, tuế nguyệt tại trên mặt hắn khắc xuống nếp nhăn, càng tăng thêm mấy phần thâm thúy cùng thần bí. Hắn mặc một bộ trường bào màu vàng nóng, bào bên trên thêu lên màu vàng phù văn, tại như có như không tia sáng làm nổi bật bên dưới, phù văn phảng phất sống lại đồng dạng có chút lập lòe. Bên hông buộc một đầu màu đen đai lưng, phía trên khảm nạm một viên lớn chừng quả đấm bạc ngọc, tản ra u linh rực rỡ. Chân đạp màu đen dày vải, giày mặt trên có khắc vân vân đồ án, phảng phất bước trên mây mà đến. Hắn hai tay thả lỏng phía sau, ngón tay thon dài bên trên mang theo một cái cổ phát chiếc nhẫn, mơ hồ có quang mang lưu chuyển. Hắn ánh mắt sắc bén như diều hâu, phản phất có thể xem thấu tâm tư của mọi người, ánh mắt đảo qua chỗ, mọi người đều cảm giác một cỗ áp lực vô hình đập vào mặt. Phương Tinh Thần lại lần nữa cung kính nói, "Bát Hoang Hậu Bối đệ tử Phương Tinh Thần gặp qua Minh Vương đại nhân." Lão giả nghe vậy khẽ gật đầu, "Tiểu tử, ngươi vậy mà là Bát Hoang Hậu Bối đệ tử, khó trách có nhạy cảm như thế phát giác lực. Đáng tiếc bây giờ Bát Hoang nhất mạch đã cô đơn, Minh tộc thực lực càng thêm cường đại, bọn họ thống nhất tam giới bước chân càng lúc càng nhanh. Cứ tiếp như thế, bọn họ thật sự có hy vọng trở thành tam giới chi chủ." Sau đó Minh Vương chậm rãi rơi vào trước bàn, hắn miệng lớn khẽ hấp, trên bàn Phương Tinh Thần lấy ra rượu ngon bị hắn uống một hơi cạn sạch. Mặc dù hắn bất quá hư ảnh, nhưng có thể thôn phệ vật thật, vẻn vẹn điểm này liền không phải người thường có thể làm được. Nếu như cái này Minh Vương chân thân giáng lâm, có lẽ một ánh mắt liền có thể miểu sát nơi này mọi người. "Không sai, không sai, không biết dài bao nhiêu thời gian không có thưởng thức qua như vậy rượu ngon." Minh Vương hai mắt nhắm lại cẩn thận dư vị. Phương Tinh Thần lập tức dò hỏi, "Minh Vương đại nhân, lần này thánh địa mở ra nghĩ đến có đặc thù ý nghĩa, có thể vì ta giải thích nghi hoặc?" Minh Vương mỉm cười mở hai mắt ra, sau đó bình tĩnh nói, "Cái này nói rất dài dòng, đầu tiên ta đến đem cho các ngươi nói một chút tam giới. Cái gọi là tam giới là nhân gian giới, minh giới, thần giới. Các ngươi hiện tại vị trí Bát Hoang tinh hệ, trên thực tế chính là nhân gian giới một bộ phận, nhưng cái này vẹn vẹn các ngươi đủ khả năng nhìn thấy nhân gian giới một phần nhỏ mà thôi. Bởi vì minh tộc chiến tranh, nhân gian giới một chút tinh cầu đã phân tán đến tinh hệ xung quanh địa khu. Mặc dù nhân gian giới tại tam giới bên trong thực lực tương đối yếu kém, nhưng chủng tộc tính đa dạng cùng bao dung tính nhưng là tam giới bên trong đột xuất nhất. Nơi này cũng không có lấy nhân tộc hoặc yêu tộc làm chủ đạo tình huống, các chủng tộc ở giữa bình đẳng cùng tồn tại, lẫn nhau tôn trọng, cộng đồng tạo dựng một cái hài hòa, đa nguyên xã hội. Loại này bình đẳng hoàn cảnh làm cho nhân gian giới đám người có khả năng tự do phát triển chính mình văn hóa cùng truyền thống, từ đó sáng tạo ra phong phú đa dạng cách sống cùng giá trị quan niệm. Chính vì vậy, nhân gian giới bị cho rằng là tam giới bên trong hạnh phúc chỉ số cao nhất một giới, mọi người tại chỗ này có khả năng hưởng thụ được chân chính tự do và bình đẳng. Tiếp xuống, chúng ta đưa mắt nhìn sang thần giới. Cùng nhân gian giới khác biệt chính là, thần giới bên trong đám người phổ biến vô cùng tự ngạo. Bọn họ tự nhận là tồn tại thời gian dài nhất, thực lực cũng cường hãn nhất, bởi vậy đối cái khác lượng giới tu sĩ cầm có một loại cao cao tại thượng thái độ, cho rằng bọn họ đều là cấp thấp tồn tại. Tại thần giới bên trong, trừ nhân tộc bên ngoài, còn có chủng tộc khác tồn tại, nhưng nhân tộc đã không hề nghi ngờ trở thành thần giới chúa tể. Tại thần giới các tu sĩ đều thích gọi mình là chân thần. Bọn họ đối với chính mình thực lực cùng địa vị tràn đầy tự tin, nhận vì chính mình là tam giới bên trong tồn tại cường đại nhất. Loại này tự ngạo thái độ làm cho bọn họ cùng mặt khác lượng giới tu sĩ ở giữa sinh ra nhất định ngăn cách, thậm chí tại một số giới tình huống sẽ dẫn phát xung đột. Nhưng mà thần giới bên trong các tu sĩ cũng không thèm để ý những này, bọn họ y nguyên tin tưởng vững chắc chính mình ưu việt tính, đồng thời đối cái khác lượng giới tu sĩ duy trì một loại thái độ lạnh lùng. Tại thần giới bên trong còn có một loại vượt qua lượng giới đặc thù tồn tại, đó chính là bọn họ có khả năng khống chế tự nhiên chi lực. Cái này loại năng lực làm cho thần giới các tu sĩ tại đối mặt mặt khác lượng giới tu sĩ lúc có ưu thế cực lớn. Nói ví dụ như làm cái khác lượng giới tu sĩ tại độ kiếp lúc chỗ gặp phải thiên lôi, kỳ thật chính là từ thần giới chỗ điều khiển. Loại này khống chế tự nhiên chi lực năng lực, để thần giới các tu sĩ tại tam giới bên trong lộ ra đặc biệt cường đại cùng thần bí. Cuối cùng là minh giới, vậy đơn giản chính là địa ngục đồng dạng tồn tại. Hoàn cảnh nơi này ác liệt đến cực hạn, vô luận là không khí, đất đai vẫn là nguồn nước, đều tản ra một cỗ khiến người buồn nôn khí tức hôi thối. Minh giới tài nguyên càng là thiếu thốn đáng thương, cùng mặt khác lượng giới so sánh, quả thực là cách biệt một trời. Minh giới dòng sông hiện ra quỷ dị màu đỏ, phảng phất là bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng. Mà sông núi bên trên thì khắp nơi đều có bạch cốt, những này bạch cốt chồng chất như núi, để người dùng mình. Tại trong hoàn cảnh như vậy, sinh tồn thay đổi đến mức dị thường khó khăn, chỉ có cường giả mới có thể tại chỗ này đặt chân. Tại minh giới, thực lực chính là tất cả. Các tu sĩ vì tranh đoạt có hạn tài nguyên, không tiếp tu luyện các loại ma công, lấy tăng cường chính mình thực lực. Lẫn nhau thôn phệ sự tình tại chỗ này mỗi ngày đều tại trình diễn, nhược đục cường thực pháp tắc bị suy diễn đến cực hạn. Mà minh tộc tu sĩ, càng là tam giới bên trong thích nhất chinh chiến giết chóc nhất tộc, bọn họ xem chiến tranh cùng giết chóc là chuyện thường ngày, không chút lưu tình đối đãi chủng tộc khác. Nhưng mà, minh giới kỳ lạ nhất địa phương còn tại ở, nơi này tràn đầy đại lượng hồn phách. Những hồn phách này khắp nơi dạo chơi, khiến người ta cảm thấy toàn bộ minh giới đều tràn ngập một cô âm trầm khí tức kinh khủng. Loại này quỷ dị cảnh tượng, tại cái khác lượng giới là tuyệt đối không thấy được. Tam giới vốn là lẫn nhau độc lập ba cái vị diện, lẫn nhau ở giữa tồn tại nhất định ngăn cách, nghĩ muốn đến mặt khác lượng giới cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng mà, minh tộc người lại đối lượng giới tài nguyên thèm nhỏ dãi đã lâu, bọn họ xâm lấn kế hoạch không biết đã mưu đồ bao nhiêu cái tuế nguyệt. Mới đầu, thần giới đối với minh tộc dã tâm có phát giác, nhưng bọn hắn lại đối minh tộc loại này dã man chủng tộc chẳng thèm ngó tới, cho rằng bọn họ căn bản không có năng lực phát động một tràng đại quy mô xâm lấn. Nhưng mà, sự thật chứng minh, thần giới người thực sự là quá ngu xuẩn. Bọn họ đánh giá thấp minh tộc thực lực cùng quyết tâm, bây giờ hối hận cũng đã không kịp. Chương 397, chứng kiến, chương 397, chứng kiến. Nghe xong Minh Vương tự thuật, mấy người rơi vào trầm tư bên trong, Phương Tinh Thần thì là trịnh trọng hỏi, Minh Vương tiền bối có lẽ nhận biết Nhân Hoàng Bát Hoang a, hắn là người như thế nào? Năm đó Tề Thiên Đạo lại là như thế nào ám toán cùng hắn, để Bát Hoang Đại Lục có bây giờ kết quả? Phương Tinh Thần yêu cầu cũng là mấy người còn lại trong lòng nghi vấn, mà Minh Vương nghe xong đầu tiên là nhìn thoáng qua Kim Nham theo rồi nói ra, cái này tiểu tử có lẽ tham dự Thiên Địa Hạo Kiếp, chỉ tiếc các ngươi ma tộc cùng yêu tộc năm đó ngu xuẩn vặt vẩn, bị người đùa bỡn tại cỗ trong lòng bàn tay. Mà ngươi tất nhiên may mắn còn sống sót, muốn thay đổi thế giới cách cục trước muốn tìm lưu lại tại các nơi đại ma thần hậu duệ. Minh Vương thuyết pháp để Kim Nham sắc mặt hết sức khó coi, dựa theo đạo lý đến nói bọn họ thuộc về cùng một thời đại cao thủ, nhưng mình bây giờ tu vi không có hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể nghe người ta trêu chọc. Minh Vương nói tiếp, Nhân Hoàng Bát Hoang, đó là ta gặp qua có mị lực nhất người. Bên cạnh hắn có rất nhiều tu chân giả, ở trong đó có nhân tộc, yêu tộc, thần tộc, thậm chí là minh tộc đệ tử. Hắn một mực chủ trương vạn vật bình đẳng, là một cái có đại ái người. Lai lịch của hắn một mực là một điều bí ẩn, tại hắn thành danh phía trước thậm chí không có ai biết hắn tồn tại. Đến cho các ngươi nói Tề Thiên Đạo, các ngươi sẽ không thật cho rằng bằng bản lĩnh của hắn có thể ám toán đến Bát Hoang Đại Lục Nhân Hoàng á, vậy đơn giản là chuyện cười lớn. Tề Thiên Đạo xác thực thiên tư thông minh, tu vi tốc độ cũng vượt xa người bình thường. Năm đó không biết là nguyên nhân nào, Tề Thiên Đạo cùng minh tộc cao thủ cấu kết, tại Cực Không Sơn lấy minh tộc toàn bộ cao thủ thực lực mai phục Bát Hoang. Trận chiến kia có thể nói thiên hôn địa ám, liền Bát Hoang tinh hệ đều bị đánh đến tàn khuyết không đầy đủ. Cuối cùng minh tộc không nghĩ toàn quân bị diệt, lựa chọn rút đi. Nhân Hoàng Bát Hoang cũng trọng thương ngã gục, cuối cùng tọa hóa tại Cực Không Sơn. Có thể ta luôn cảm thấy nơi này có chút kỳ lạ, ta thậm chí cảm giác Bát Hoang không có tử vong chân chính. Đây là Phương Tinh Thần nghe đến nhất là ly kỳ đáp án, Bát Hoang Nhân Hoàng còn chưa chết sao? Vậy hắn đến tột cùng ở nơi nào, vì cái gì một mực chưa từng xuất hiện đâu? Lập tức Phương Tinh Thần nghiêm túc hỏi, tiền bối, ngươi một sợi niệm lực giấu ở cái này thánh địa, nghĩ đến là đang đợi cái gì? Mà lấy ngài thân pháp đến xem, ngài hẳn là minh tộc người a. Phương Tinh Thần nói xong, mấy người còn lại hai mắt trợn lên. Cái này cái gọi là Minh Vương vậy mà là minh tộc người, cái này thật bất khả tư nghị. Minh Vương nghe vậy cười lên ha ha, sau đó bình tĩnh nói, ngươi nói không sai, ta chính là minh giới tứ đại thiên vương bên trong Minh Vương. Tại trước đây thật lâu, ta đi tới nhân gian giới khiêu chiến Bát Hoang, mà chỉ một chiêu Bát Hoang liền đem ta đánh bại, từ đây ta liền thưởng chú nhân gian giới, ngày bình thường cùng hắn nghiên cứu thảo luận tu luyện tâm đắc, lẫn nhau luận bản. Bát Hoang cũng không có bởi vì ta là minh tộc người đối ta keo kiệt, hắn đem tâm pháp của mình tâm đắc từng cái truyền thụ. Có thể nói những ngày kia để ta đời này khó quên. Thiên địa hạo kiếp trong đó ta đã từng ra tay trợ giúp Bát Hoang, nhưng thông tin để lộ, bị minh chủ cùng mặt khác thiên vương phong ấn tại minh giới. Bây giờ nơi này ta xác thực chính là một sợi niệm lực, mà ta một mực chờ đợi chờ chính là ngươi nói xong hắn đem ngón tay hướng Phương Tinh Thần. Ta. Phương Tinh Thần một mặt một bước. Minh Vương nhẹ gật đầu giải thích nói, cái này nguyên nhân trong đó ta cũng không rõ ràng lắm, tại thiên địa hạo kiếp phía trước Bát Hoang đã từng dẫn ta tới qua thánh địa. Hắn nói với ta nếu có một ngày hắn rời đi, hy vọng ta ở chỗ này chờ đợi một cái cựu thế trọng sinh giả. Mà cái này cựu thế trọng sinh giả nhất định là sẽ phải bá thể kim thân môn này thần công. Năm đó Bát Hoàng đã từng đem cái này thần công cơ bản tâm pháp truyền thụ cho ta, cho nên ngươi tại tiến vào thánh địa phía sau ta liền phát giác ngươi tồn tại. Phương Tinh Thần nghe vậy cũng là cả kinh, cái này Bát Hoàng Nhân Hoàng là như thế nào tính tới mình xuất hiện, chẳng lẽ nói chính mình đã sớm là cái này ván cờ bên trong một vòng. Minh Vương lập tức nói, Tinh Thần, ta xác thực không biết Bát Hoàng để chúng ta ngươi nguyên nhân, nhưng ngươi xem như Bát Hoàng nhất mạch đệ tử, ta nghĩ tất cả những thứ này đều có nhân quả quan hệ. Mà Bát Hoàng có đồ vật để ta giao cho ngươi, hắn đã từng nói, hai thứ đồ này đối ngươi mười phần trọng yếu. Nói xong, đại điện không ngừng đung đưa. Sau đó tưởng trong vách bay ra hai cái tinh xảo hộp sắt. Phương Tinh Thần tiếp nhận hộp sắt, cảm thụ cấm chế phía trên. Minh Vương nhắc nhở có thể chuyển vào tinh huyết mở ra hộp sắt, Phương Tinh Thần không do dự lập tức làm theo. Làm cái thứ nhất hộp sắt mở ra phía sau, một cái trái cây màu đen xuất hiện tại mấy người trước mặt. Cái này cái trái cây màu đen ngoại hình kỳ lạ, nó có không theo quy tắc hình bầu dục hình dáng, mặt ngoài hiện đầy thâm thúy đường vân, giống như từng đạo thần bí phù văn, tản ra cổ pháp mà tang thương khí tức. Trái cây nhan sắc đen đến nồng đậm, đen đến thâm thúy, phản phất có thể thôn vệ xung quanh tia sáng. Nhìn kỹ lại, tại cái kia màu đen mặt ngoài bên dưới, mơ hồ có u quang lưu chuyển, giống như là ẩn giấu đi vô số bí mật cùng lực lượng. Xích lại gần người, có một cỗ kỳ dị mùi thơm nước mũi mà đến, cái kia mùi thơm không giống bình thường hương hoa tươi mát ngọt ngào, mà là mang theo một loại để người linh hồn rung động thần bí vật vị. Ánh mắt của mọi người đều bị cái này cái trái cây hấp dẫn, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ cùng rung động. Minh Vương chậm rãi mở miệng, đây chính là luân hồi quả thực, nắm giữ thay đổi luân hồi, cải tạo vận mệnh thần kỳ lực lượng. Bát Hoang đưa nó giao cho ngươi, chắc là hy vọng ngươi có thể dùng nó thay đổi lập tức cục diện. Tinh thần, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, trái cây này cũng không phải là tam giới bất luận cái gì cây ăn quả kết, hắn sinh ra thập phần thần bí, ý nghĩa của nó cũng mười phần trọng đại. Luân hồi pháp tắc một mực là pháp tắc bên trong thần bí nhất, cũng khó khăn nhất nắm giữ. Nắm giữ luân hồi pháp tắc đồng cấp bên trong có thể nói vô địch. Phương Tinh Thần nắm thật chặt cái này cái trái cây, trong lòng dâng lên một cỗ sứ mệnh cảm giác, âm thầm thể nhất định muốn giải ra cái này phía sau bí ẩn, hoàn thành Bát Hoang Nhân Hoàng giao cho sứ mạng của mình. Phương Tinh Thần thu hồi luân hồi quả thực sau đó mở ra cái thứ hai hộp sắt, mà cái thứ hai trong hộp sắt đồ vật làm cho tất cả mọi người đều sinh ra hoài nghi. Cái này là một cái kim tệ, một cái nhìn như hết sức bình thường kim tệ. Phía trên đồng thời không có cái gì phức tạp đồ án, rất giống địa cầu bên trên bình thường kỷ niệm tệ. Phương Tinh Thần nghiên cứu nửa ngày cũng không có phát hiện cái này kim tệ có chỗ lợi gì, sau đó Minh Vương cầm ở trong tay lặp đi lặp lại quan sát. Một lát sau hắn chậm rãi nói, cái này cái kim tệ không có bất luận là sóng năng lượng nào, nhưng Bát Hoang tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ giao cho người vật này. Có lẽ cái này kim tệ là nơi nào đó thẻ thông hành cũng có nói, tóm lại ngươi trước thật tốt giữ gìn, nhất định có nó công dụng. Sau đó không lâu, Phương Tinh Thần mỉm cười dò hỏi, tiền bối, ngài tại thánh địa lâu như vậy, nơi này bảo vật đến tột cùng là cái gì? Minh Vương nghe Vương cười ha ha, tiểu tử ngươi thật đúng là lòng tham đâu, nói thật, cái này thánh địa mặc dù rất thần kỳ, nhưng năm đó Bát Hoang có thể tùy ý ra vào, ngươi nói hắn sẽ bỏ qua những cái kia bảo vật sao? Bây giờ thánh địa bên trong tốt nhất bảo vật ngươi đã được đến, cái kia thánh lực quyển sáo ngươi có thể không nên xem thường, lực công kích tăng phúc có thể so với mặt khác thiên khí muốn nhu nhiều. Còn có chính là cái kia năm tòa cửa lớn trong đó cũng có bảo vật tồn tại, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, ở trong đó có cùng tiến vào người thực lực tương đương tồn tại. Đến mức có cái gì bảo vật, ta không tiến vào qua, tự nhiên là không biết. Cuối cùng, Tinh Thần ta phải nhắc nhở ngươi, minh chủ thực lực muốn làm khủng bố, không có thực lực phía trước tuyệt đối không cần tiến vào minh giới. Nói xong Minh Vương thân ảnh bắt đầu mơ hồ, liền tại hắn chính là sắp biến mất thời điểm Phương Tinh Thần hô lớn, tiền bối cho ta, có một ngày ta nhất định bước lên minh giới, cứu ngươi thoát ly khổ hại. Nói xong làm một lễ thật sâu biểu đạt chính mình cảm tạ chi tình. Chương 398, riêng phần mình lựa chọn, chương 398, riêng phần mình lựa chọn. Lúc này thánh địa chuyến đi có thể nói hoàn mỹ kết thúc, dựa theo Minh Vương nói tới chỉ cần bọn họ từ cái kia cửa chính đi ra, tự nhiên sẽ cùng những người khác cùng nhau bị chuyển ra thánh địa. Có thể Phương Tinh Thần nhìn xem ánh mắt của mấy người đều khóa chặt tại cái kia lớn trên cửa, hắn nháy mắt minh bạch mấy người lựa chọn. Sau đó hắn nói, các ngươi muốn đi vào ta không ngăn, ta sẽ ở chỗ này chờ các ngươi. Bất quá vừa rồi Minh Vương tiền bối cũng đã nói, bên trong có cùng thực lực các ngươi tương đối đối thủ, các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Lần này Triệu Béo dẫn đầu đi ra, hắn thần sắc nghiêm túc nói, Phương đại ca, cái kia màu đỏ cửa lớn bên trong hình như có cái gì đang kêu gọi ta, ta muốn tiến vào thử nghiệm, được đến chính mình cơ duyên. Nói xong hắn không do dự trực tiếp đi vào đại môn kia bên trong, một lát sau thân ảnh biến mất không thấy, liền một điểm âm thanh đều không có. Kế tiếp đến phiên Tần Xuyên, chỉ thấy hắn không chút do dự bưng lên một ly liệt ỉu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt mỉm cười, cất cao giọng nói, sư thúc, ta muốn đi vào cái này thủy môn. Lời còn chưa dứt, hắn liền sải bước hướng thủy môn đi đến, phảng phất ở trong đó ẩn giấu đi bảo tàng vô tận chờ đợi hắn đi thăm dò. Ngay sau đó, Phương Ngũ cùng Kim Nham nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau ngầm hiểu. Phương Ngũ cười hì hì nói, hắc hắc, đã như vậy, vậy ta hai người cũng đi tham gia náo nhiệt ta. Kim Nham phụ họa theo đuôi, ha ha, chính hợp ý ta. Dứt lời, hai người cùng nhau làm ra lựa chọn, dứt khoát kiên quyết bước vào cái kia quạt to lớn cánh cửa bên trong. Nhưng mà, Phương Tinh Thần lại đứng tại chỗ, không có chút nào tiến vào nguyện vọng. Lông mày của hắn hơi nhíu, như có điều suy nghĩ, hiển nhiên ngay tại nghị sâu tính kỹ kế hoạch tiếp theo. Dù sao, một khi rời đi cái này thánh địa, hắn đem đối mặt rất nhiều khiêu chiến cùng nguy cơ. Đầu tiên, hắn cần muốn cân nhắc ứng đối ra sao ngoại giới uy hiếp, nhất là những cái kia đối Thiên Đạo Học Viện lòng mang bất mãn thế lực. Mặc dù trong tay hắn nắm giữ Trương Sư Thúc Chính Thiếu Quân công kích phù văn, nhưng đây chính là cực kỳ chân quý bảo vật, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thực tế không nỡ tùy tiện sử dụng. Ngoài ra, rời đi thánh địa phía sau, hắn đến tột cùng nên tiến về nơi nào đâu? Đây cũng là một cái để hắn có chút xoắn xuýt vấn đề. Hiện nay, hắn có hai lựa chọn. Thứ nhất, là tiến về Vạn Niên Lão Tổ Yêu Tinh. Theo hắn biết, trải qua dài như vậy thời gian phát triển, Vạn Niên Lão Tổ chắc hẳn đã đem nơi đó thống nhất, đem xem như Tinh Thần Tông tổng bộ, không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt. Thứ hai, thì là đi theo An Kỳ Nhã trở lại quê hương của nàng, đồng thời cùng Tinh Linh tộc đạt tới kết minh. Cái này không chỉ là Phương Tinh Thần cho tới nay tâm nguyện, càng là hắn cho rằng đối tương lai phát triển cực kỳ trọng yếu một bước. Bây giờ, rất nhiều chủng tộc đối Thiên Đạo Học Viện đều trong lòng còn có bất mãn, những này tiềm ẩn lực lượng đều là hắn tương lai chỗ cần phải mượn. Bởi vậy, cùng Tinh Linh tộc kết minh, không thể nghi ngờ có khả năng tăng cường hắn thực lực cùng lực ảnh hưởng. Sau đó tại chờ đợi mấy người quá trình bên trong, Phương Tinh Thần trở lại hệ thống không gian bên trong. Hắn trở lại gian phòng lấy ra viên kia luân hồi quả thực, hắn lúc trước đã đối luân hồi pháp tắc có chút cơ bản hiểu rõ. Tại hắn nắm giữ pháp tắc bên trong, hiện nay thời gian cùng không gian pháp tắc hắn nghiên cứu nhất là thấu triệt. Mà cái kia luân hồi pháp tắc một mực để hắn mười phần để ý, nếu như luyện hóa cái này luân hồi quả thực để chính mình luân hồi pháp tắc có linh ngộ, như vậy lực chiến đấu của hắn tuyệt đối có chất tăng lên. Sau đó hắn không do dự bắt đầu luyện hóa lên cái này luân hồi quả thực, mà Phương Tinh Thần không biết là cái này luân hồi quả thực lai lịch cũng không phải là Bát Hoang tặng cho, trong này có thể đã bao hàm một cái bí mật kinh thiên. Lúc này ở lớn trong môn phái, tiến vào bốn người trước mắt đều đứng một cái cùng bọn hắn bản thân đồng dạng khôi lỗi. Bất luận từ tu vi vẫn là vũ khí gần như giống nhau như lúc, chuyện này đối với bốn người mà nói cũng là chẳng chiến đấu gian khổ. Một lát sau chiến đấu bắt đầu, Triệu Béo đối mặt cùng mình không có sai biệt khôi lỗi, hét lớn một tiếng, dẫn đầu phát động công kích. Vũ khí trong tay hắn mang theo tiếng gió bén nhọn, hung hăng đập về phía khôi lỗi, có thể cái kia khôi lỗi không chút hoang mang, nhẹ nhõm ngăn lại công kích, còn trở tay một kích, đem Triệu Béo đẩy lui mấy bước. Tần Xuyên bên kia, hắn nghỉ vào tiểu kình, thân pháp như quỷ mị xuyên qua, cùng thủy môn khôi lỗi cùng nhau. Hắn chờ đúng thời cơ, đột nhiên vung ra một quyền, lại bị khôi lỗi xảo diệu né tránh, ngay sau đó khôi lỗi một chân đá tới, để hắn kém chút ngã sắp xuống. Phương Ngũ cùng Kim Nham dựa lưng vào nhau, cộng đồng đối kháng một cái khôi lỗi. Bọn họ phối hợp ăn ý, một công một thủ, tính toán tìm ra khôi lỗi sơ hở. Nhưng khôi lỗi thực tế quá mức khó dây dưa, mỗi một lần công kích đều tình chuẩn vô cùng, để bọn họ mệt mỏi chống đỡ. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, bốn người trên thân đều bị thương, nhưng bọn họ không có chút nào lùi bước chi ý, mồ hôi ướt đẫm bọn họ quần áo, ánh mắt lại càng thêm kiên định, bọn họ cắn chặt răng, toàn lực cùng khôi lỗi chiến đấu, trong lòng chỉ có một cái tín niệm, chiến thắng đối thủ trước mắt, thu hoạch được thuộc về mình cơ duyên. Hệ thống không gian bên trong, toàn bộ sinh linh đều như bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, xích sao xoay quanh tại Phương Tinh Thần phòng ở phía trước. Con mắt của bọn hắn chỉ riêng giống như bị làm ma pháp đồng dạng, nhìn chằm chằm trên nóc nhà trống không, phảng phất cái kia bên trong đang trình diễn một tràng kinh tâm động phách vở kịch. Tại vùng trời kia bên trên, hai cái giống như rồng mà không phải là rồng sinh vật chính kích mạnh dây dưa cùng nhau. Thân thể của bọn nó to lớn vô cùng, lân phiến lóe ra thần bí tia sáng, mỗi một lần vặn vẹo đều mang theo một trận cuồng phong. Mà tại bọn họ trung tâm, một cái lô đen tựa như trong vũ trụ thâm viên đồng dạng, càng không ngừng xoay tròn lấy. Cái lô đen này xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, phảng phất muốn đem tất cả xung quanh đều hút vào trong đó. Kinh khủng hơn chính là phía dưới tất cả mọi người có khả năng cảm giác được một cách rõ ràng, toàn bộ không gian bên trong linh khí giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, bằng tốc độ kinh người hướng lô đen dũng mãnh lao tới. Lô đen kia tựa như là một cái vĩnh viễn không cách nào lấp đầy thao thiết, tham lam thôn phệ đại lượng linh khí. Nhưng mà, liền tại lô đen thôn phệ đại lượng linh khí về sau, đột nhiên, tại lô đen xung quanh vừa bắt đầu sinh ra đại lượng kỳ dị sinh vật. Những này sinh vật hình thái khác nhau, có giống như quỷ mị, có tựa như tiên tử, có thì giống như ác ma. Bọn họ tại lô đen xung quanh nhẹ nhàng nhảy múa, phảng phất tại cử hành một tràng thần bí nghi thức. Mà cái kia hai cái thần bí cự long lúc này lại cùng lỗ đen lấy một loại phương thức kỳ lạ vận động, bọn họ quy tích giống như âm dương thái cực đồng dạng, đan vào lẫn nhau hô ứng. Loại này quỷ dị tình cảnh để người không khỏi nghĩ tới vũ trụ huyền bí cùng sinh mệnh tan nguyên. Viễn cổ đại ma thần bên trong bốn người, bọn họ lông mày xít sao nhăn lại, đầy mặt đều là vẻ kinh ngạc. Bọn họ tung hoành thiên hạ nhiều năm, thấy qua vô số kỳ cảnh dị sự, nhưng quỷ dị như vậy tình cảnh lại là bình sinh ít thấy. Trong mắt bọn họ, cái kia thái cực đồ án tựa như là một cái tử vong cạm bẫy, một khi tiếp cận, sợ rằng liền sẽ bị tại chỗ thôn vệ, từ đây thân tử đạo tiêu. An Kỳ Nhã sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm chặt thiên cơ cánh tay, khẩn trương nói: "Thiên cơ, tinh thần đang dở trò quỷ gì? Cái này đồ án để ta sinh ra lòng mang sợ hãi, nếu biết rõ chúng ta tinh linh tộc cảm giác lực có thể là xa sụp màn loại tu sĩ. Trong mắt của ta, cái kia hố đen phảng phất có thể thôn vệ tất cả, ngay tại vừa rồi ta đem một sợi thần thức quăng vào cái kia không gian bên trong, vậy mà nháy mắt bị thôn tính tiêu diệt." Chương 399, Luân hồi đại đạo, chương 399, Luân hồi đại đạo. Ngay một khắc này, toàn bộ không gian bên trong sinh linh đều bị trên bầu trời phát sinh kỳ cảnh rung động, con mắt của bọn hắn chỉ riêng không hẹn mà cùng hội tụ đến cái kia mảnh mênh mông trên bầu trời. Cảnh tượng như vậy, chỉ sợ là bọn họ cả đời đều khó mà nhìn thấy. Đột nhiên, viễn cổ đại ma thần bên trong lão nhị một hình phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm của hắn giống như kinh lôi đồng dạng tại không gian bên trong nổ vang, đây là luân hồi lực lượng. Phương Tinh Thần vậy mà tại cảm ngộ luân hồi pháp tắc. Một hình lời nói phảng phất đốt lên toàn bộ không gian không khí khẩn trương, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem hắn, phảng phất không thể tin vào tai của mình. Mà viễn cổ đại ma thần lão Tam Thủy Nhu càng là hoảng sợ kêu lên: "Ông trời ơi, đây quả thật là luân hồi lực lượng. Cái này Phương Tinh Thần đến tột cùng là ai? Hắn làm sao sẽ như vậy nhận đến thiên địa chiếu cố cùng yêu quý đâu?" Thủy Nhu lời còn chưa dứt, trên bầu trời lỗ đen đột nhiên tản ra từng đợt sóng chấn động năng lượng kỳ dị, những năng lượng này giống như một cỗ thần bí dòng lũ, liên tục không ngừng mà dâng tới phía dưới không gian. Đúng lúc này, linh lung âm thanh như tiếng trời tại mọi người bên tai vang lên: "Các vị, đây là tinh thần đang tỏa ra luân hồi chi lực. Cái này có thể cơ hội ngàn năm một thừa a. Tuyệt đối không cần lãng phí, nhanh chóng cảm ngộ năng lượng trong đó a." Linh lung nhắc nhở giống như thể hồ quán đỉnh, để hiện trường tất cả mọi người như ở trong mộng mới tỉnh. Bọn họ lập tức ý thức được đây là một lần khó được cơ duyên, vì vậy nhộn nhịp ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại, hết sức chăm chú cảm thụ được phần này thần kỳ lực lượng. Một thời gian, toàn bộ không gian đều thay đổi đến an tĩnh dị thường, chỉ có cái kia một tia quỷ dị năng lượng ba động tại đỉnh đầu của mỗi người phía trên lóe ra. Có ít người trên mặt thậm chí bắt đầu toát ra hưng phấn nụ cười, giống như có lẽ đã từ trong lĩnh ngộ được một chút ảo diệu. Thời gian một chút xíu trôi qua, đột nhiên phòng ở truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau đó Phương Tinh Thần thân thể từ nóc phòng phá vỡ phi thăng đến trên bầu trời, mãi đến lô đen kia trước mặt mới ngừng lại được. Hắn cúi đầu nhìn, mọi người biến hóa đều thu vào đáy mắt của hắn. Sau đó hắn cao giọng nói, âm thanh tại toàn bộ không gian bên trong quanh quẩn: "Thiên địa sơ khai, vạn vật sống lại. Mọi chuyện có nhân có quả, lên là bởi vì kết làm quả. Nhân quả tuần hoàn báo ứng sát đáng. Từ sinh hướng chết, từ chết mà sinh, sinh vòng lặp vô hạn, luân hồi vãng sinh. Phương Tinh Thần đem chính mình đối luân hồi pháp tắc sơ bộ lý giải nói ra, hắn hy vọng đối không gian bên trong mọi người có chỗ trợ giúp. Mà Phương Tinh Thần lời nói lúc này như ma chú đồng dạng, làm cho tất cả mọi người rơi vào trầm tư bên trong, bọn họ một bên tại cảm thụ được luân hồi lực lượng, một bên suy tư Phương Tinh Thần nhắc nhở. Đột nhiên một tiếng kêu rên vang lên, một cái thần thú thống khổ ôm đầu, xé rách tóc của mình khóc giống lên. Phương Tinh Thần lắc đầu, hắn biết người này cùng luân hồi chi lực triệt để vô duyên. Lúc này Phương Tinh Thần nói lần nữa, ngũ hành pháp tắc, đại đạo nền tảng. Kim đến. Theo Phương Tinh Thần hét to, hắn vung tay lên, trên bầu trời từng đạo kim quang rơi xuống, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên dưới không gian bắt đầu không ngừng lắc lư. Sau đó một tòa cao vút trong mây màu vàng ngọn núi xuất hiện ở trước mắt mọi người, đây chính là từ kim chất pháp tắc tạo thành. Một đến. Không chần chờ chút nào Phương Tinh Thần tiếp tục hô, sau đó đồng dạng một tòa núi cao xuất hiện, đồng dạng cũng là lấy một chi pháp tắc tạo thành. Nước đến. Hỏa đến. Đất đến. Mãi đến cuối cùng, Phương Tinh Thần lấy ngũ hành pháp tắc hóa thành năm tòa núi cao. Chỉ thấy cái kia kim sắc ngọn núi, toàn thân lóng lánh hào quang óng ánh, giống như từ vô số hoàng kim đúc thành, nhưng lại tản ra băng lãnh kim loại cảm nhận. Nó mỗi một tấc ngọn núi đều lộ ra sắc bén, phản phất có thể tùy tiện cắt ra hư không, bên trên phủ văn lập lòe, giống như nói kim chi pháp tắc kiên cường cùng sát phạt. Một chi núi cao, quanh thân bị nồng đậm sinh cơ chỗ vần quanh, xanh biết dây leo quấn quanh, tươi hoa luôn nở, mỗi một chiếc lá đều giống như ẩn chứa sinh mệnh huyền bí. Gió núi phất qua, có thể nghe đến cây cối than nhẹ, phản phất tại giải thích sinh mệnh sinh sôi cùng trưởng thành. Nước núi cao, mặt ngoài sóng nước lấp loáng, dòng nước như rót nhưng lại không rơi xuống, hình như có một cỗ lực lượng thần bí đem thủy ngưng tập hợp. Nó linh động khó lường, lúc thì bình tĩnh như gương, lúc thì sóng lớn mãnh liệt, phản phất có thể suy diễn chảy nước các loại hình thái cùng đặc tính. Hỏa chi núi cao, hừng hực liệt hỏa thiêu đốt không ngừng, hỏa diễm hiện ra kỳ dị sắc thái, nóng bỏng nhiệt độ để xung quanh không gian đều vặn vẹo biến hình. Nó tượng trưng cho hủy diệt cùng trọng sinh, mỗi một đạo hỏa diễm đều ẩn chứa lực lượng vô tận. Thổ chi núi cao, nặng nề trầm ổn, ngọn núi kiên cố như sắt, tản ra cổ pháp khí tức. Nó giống như là đại địa bảo hộ người, gánh chịu lấy vạn vật trọng lượng, bên trên đường vân phảng phất là dấu vết tháng năm. Cái này năm tòa núi cao tản ra cường đại pháp tắc chi lực, dẫn tới mọi người càng thêm cuồng nhiệt cảm ngộ. Đây là ngũ hành pháp tắc sáng tạo, về sau các vị có thể căn cứ thuộc tính của mình tiến về tu luyện. Cái này năm tòa núi cao trong tương lai đối với tất cả tinh thần tông đệ tử đến nói, tuyệt đối là tu luyện tốt nhất nơi. Mà tại ngũ hành pháp tắc núi cao tạo thành phía sau, Phương Tinh Thần đồng thời không có đình chỉ. Hai tay của hắn thần tốc kết ấn, bốn giọt tinh huyết đồng thời tại trán của hắn bay ra, sau đó tại năm tòa pháp tắc núi cao chính giữa dừng lại. Phương Tinh Thần nhìn xem cái kia bốn giọt tinh huyết, hai bàn tay lợi ra, bốn đạo pháp tắc chi lực nháy mắt chuyển vận đến cái kia bốn giọt tinh huyết bên trong. Trong chốc lát, cái kia bốn giọt tinh huyết giống như là bị châm lửa thuốc nổ đồng dạng, đột nhiên nổ tung. Kèm theo một trận hào quang chói sáng, bốn tòa cao vút trong mây cự tháp vậy mà liền dạng này trống rỗng xuất hiện tại trước mắt mọi người. Cái này bốn tòa tháp cao khí thế bằng bạc, xuyên thẳng vân tiêu, phản phất là kết nối thiên địa cầu. Mà càng khiến người ta sợ hãi thán phục chính là, mỗi tòa tháp cao chính diện đều khắc lấy to lớn chữ, theo thứ tự là: thời gian, không gian, sinh mệnh, linh hồn. Cái này bốn chữ lớn giống như ẩn chứa vô tận huyền bí, tỏa ra làm người sợ hãi khí tức. Không hề nghi ngờ, cái này bốn tòa tháp cao chính là Phương Tinh Thần lấy chính mình đối đại đạo cảm ngộ sáng tạo ra được pháp tắc tháp cao. Đối với tu chân giả đến nói, nơi này tuyệt đối là một chỗ lĩnh ngộ đại đạo thánh địa. Đúng lúc này, tại năm tòa núi cao cùng bốn tòa tháp cao bên trên, chín thân ảnh giống như ưu linh chậm rãi hiện ra. Cái này chín thân ảnh như ẩn như hiện, phản phất không thuộc về cái này cái thế giới, chỉ có Phương Tinh Thần có khả năng thấy rõ bọn họ. Chín người này đứng tại chỗ cao, từ trên cao nhìn xuống quan sát Phương Tinh Thần, trên mặt đều lộ ra nụ cười hài lòng. Bọn họ đối Phương Tinh Thần biểu hiện hiển nhiên vô cùng tán thưởng, trong mắt tràn đầy đối hắn mong đợi. Phương Tinh Thần thấy thế, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một cái tự tin mỉm cười. Hắn cao giọng nói, chín vị tiền bối cho tới nay đối ta yêu mến có thừa, Tinh Thần vô cùng cảm kích. Bây giờ đại đạo tại phía trước, ta tuyệt sẽ không có chút dao động. Mời mấy vị tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ dũng cảm tiến tới, leo lên cái kia tu chân đỉnh phong. Nói xong, Phương Tinh Thần thật sâu bái một cái, biểu đạt hắn đối cái này chín vị tiền bối kính ý cùng lòng cảm kích. Cái kia chín thân ảnh liếc nhau, tựa hồ đối với Phương Tinh Thần quyết tâm có chút hài lòng. Bọn họ không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía trên bầu trời cái kia cái cự đại lỗ đen, sau đó đồng thời đối với lỗ đen làm một lễ thật sâu. Sau một lát, chín thân ảnh như là sao băng, hóa thành chín đạo lưu quang, trực tiếp bay vào cái kia núi cao cùng cao trong tháp, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mọi người cho dù đối với Phương Tinh Thần vừa rồi cử động không hiểu rõ lắm, nhưng cái này trống rỗng xuất hiện núi cao cùng tháp cao đủ để chứng minh hắn thực lực cùng thiên phú. Chương 400, luân hồi sứ giả, chương 400, luân hồi sứ giả. Linh Lung xem như cái này không gian người không chế, cái này không gian chỗ có biến hóa đều rõ ràng trong lòng. Nàng có khả năng rõ ràng phát giác được, bây giờ cái này không gian nội bộ đã lặng yên tạo thành một loại cường đại pháp tắc chi lực. Cứ việc cùng rộng lớn vô ngần bát hoang đại lục so sánh, nơi này pháp tắc lộ vẻ không đủ hoàn thiện, nhưng liền hiện nay quy mô cùng pháp tắc hoàn chỉnh tính mà nói, nó đã vượt qua thanh vân tinh cầu. Chiếu cái này xu thế phát triển tiếp, vượt qua bát hoang đại lục tựa hồ cũng chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng phía sau, Phương Tinh Thần đem sự chú ý của mình lại lần nữa tập trung đến cái kia làm người sợ hãi lỗ đen bên trên. Hắn hít sâu một hơi, phản phất muốn đem lực lượng toàn thân đều tập hợp đến giờ phút này, sau đó không chút do dự đem bàn tay hướng lỗ đen kia. Ở phía dưới, mọi người đều nín thở ngưng thần, không chớp mắt nhìn chằm chằm Phương Tinh Thần nhất cử nhất động. Bởi vì bọn họ đều có thể chân thành cảm thụ đến lỗ đen kia chỗ tản ra khí tức khủng bố, đó là một loại đủ để thôn vệ tất cả lực lượng. Cứ việc tất cả mọi người rõ ràng cái này không gian là do Phương Tinh Thần cùng Linh Lung cộng đồng khống chế, nhưng đối mặt lỗ đen kia vô cùng cường đại lực lượng, tất cả mọi người trong lòng đều tràn đầy lo lắng. Liên Linh Lung cũng không nhịn được cầm thật chặt hai tay, càng không ngừng vừa đi vừa về xoa nắn, dùng cái này đến làm dịu nội tâm tâm tình khẩn trương. Liên tại Phương Tinh Thần ngón tay vừa vặn chạm tới lỗ đen một sát na, một cỗ vượt quá tưởng tượng to lớn hấp lực như cuồng triều mãnh liệt đánh tới. Cỗ lực hút này giống như một cái lực lớn vô cùng siêu cấp lực sĩ đang liều mạng lôi kéo hắn, uy lực to lớn, khiến người liễu lưới. Nhưng mà, đối mặt kinh khủng như vậy hấp lực, Phương Tinh Thần lại không có chút nào thất kinh. Hắn cấp tốc mở ra bá thể kim thân, đem toàn thân nguyên lực không giữ lại chút nào bạo phát đi ra, giống như một tòa không thể phá vỡ giống như núi cao, gắt gao chặn lại cỗ kia hấp lực mãnh liệt lôi kéo. Sau đó Phương Tinh Thần không do dự lập tức khống chế của mình tinh thần lực lượng hướng lỗ đen kia kéo dài đi vào. Trong khoảnh khắc, Phương Tinh Thần phảng phất bị điện giật đồng dạng, tinh thần tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới bên trong. Ngay trong nháy mắt này, hắn phảng phất đưa thân vào vũ trụ trung tâm, thân thể nhẹ nhàng lơ lửng, xung quanh là bóng tối vô tận cùng sao lốm đốm đầy trời. To to nhỏ nhỏ tinh cầu như bảo thạch rải rác tại tầm mắt của hắn bên trong, mỗi một cái đều tản ra đặc biệt quang mang cùng sát thái. Đột nhiên, một viên sao băng tựa như tia chớp vạch qua thân thể của hắn, bằng tốc độ kinh người hướng nơi xa vội vã đi. Nó giống một viên thiêu đốt mũi tên, xuyên biệt hắc ám hư không, cuối cùng hung hăng đụng vào một cái thể hình khá lớn tinh cầu bên trên. Trong chốc lát, tiếng va đập giống như vũ trụ gào thét, vang vọng toàn bộ vũ trụ. Cái kia to lớn lực trùng kích làm cho tinh cầu mặt ngoài nhấc lên thao thiên cự lãng, núi lửa phun trào, đại địa run rẩy. Mà viên kia lưu tinh cũng tại va chạm nháy mắt, dần dần dung nhập tinh cầu ôm ấp, trở thành nó một bộ phận. Thời gian như thời gian qua nhanh, toàn bộ vũ trụ bắt đầu thời gian gia tốc. Tất cả mọi chuyện cũng giống như điện ảnh mau thả đồng dạng tại Phương Tinh Thần trước mắt phi tốc lướt qua. Hắn chính mắt thấy một cái tinh cầu sinh ra, từ ban đầu một đoàn nóng bỏng vật chất dần dần làm lạnh, ngưng tụ, tạo thành lục địa cùng hải dương, sinh mệnh ở trên vùng đất này lặng yên sinh ra. Nhưng mà, theo thời gian chuyển rời, cái này tinh cầu cũng dần dần hướng đi tiêu vong. Tài nguyên khô kiệt, hoàn cảnh chuyển biến xấu, làm cho tinh cầu bên trên sinh mệnh gặp phải trước nay chưa từng có khiêu chiến. Cuối cùng, vì tranh đoạt cái kia còn sót lại tài nguyên, tinh cầu bên trên các cư dân mở rộng một tràng chiến tranh tàn khốc. Tại cái này hỗn loạn trong chiến tranh, Phương Tinh Thần nhìn thấy vô số sinh mệnh tan biến, thành thị bị phá hủy, đại địa bị chiến hỏa nhuộm thành một vùng phế tích. Cái này nguyên bản mỹ lệ tinh cầu, bây giờ đã thay đổi đến hoàn toàn thay đổi. Liên tại hắn là viên tinh cầu này vận mệnh cảm thấy tiếc hận lúc, một cái xanh thẳm tinh cầu đưa tới chú ý của hắn. Hắn xoay người lại đến cái này tinh cầu trên không, quan sát mảnh này rộng lớn thổ địa. Cái này xanh thẳm tinh cầu bên trên, cư trú rất nhiều cùng địa cầu nhân loại tương tự cư dân. Bọn họ khoa học kỹ thuật 10 phần phát đạt, sớm đã lĩnh ngộ ngoài không gian huyền bí. Nhưng mà, chính là bởi vì khoa học kỹ thuật quá độ phát triển, trên cái tinh cầu này tài nguyên cũng bắt đầu khô kiệt. Vì sinh tồn, tinh cầu bên trên các cư dân không thể không mở rộng một tràng kịch liệt tài nguyên tranh đoạt chiến. Chiến tranh khói thuốc súng bao phủ tại chỉnh cái hành tinh, mọi người sinh hoạt bị triệt để xáo trộn. Một viên cuối cùng xanh thẳm tinh cầu tại trong dòng chảy lịch sử, trở thành một viên tử tinh, phía trên không có nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu. Đang lúc Phương Tinh Thần cảm thán thời điểm, một viên so càng lớn tinh cầu tới gần ngôi sao xanh biếc, cuối cùng vậy mà thần kỳ hợp nhất cùng một chỗ. Dần dần cái này hoàn toàn mới tinh cầu bên trên bắt đầu có sinh mệnh sinh ra, một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Phương Tinh Thần khẽ mỉm cười, sinh mệnh không chỉ luân hồi không ngừng, đây chính là luân hồi lực lượng a, tất cả từ có nhân quả tuần hoàn, tất cả tự có luân hồi gây ra. Bất quá ta Phương Tinh Thần không tin những này, ta chỉ tin tưởng đường ta đi, nếu như luân hồi liền là nhân quả định số, vậy ta tình nguyện thoát ly luân hồi, bước lên cái kia không biết tên con đường. Phương Tinh Thần lời nói vừa ra, một tiếng vui mừng tiếng cười truyền đến tới. Tiểu tử, ngươi ý nghĩ rất đặc biệt. Phương Tinh Thần bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái thân hình mở mịt thân ảnh chậm rãi hiện lên. Người này quanh thân tản ra tia sáng kỳ dị, tia sáng bên trong mơ hồ có luân hồi chi tượng lưu chuyển, lúc thì tinh thần sinh ra, lúc thì tinh cầu hủy diệt, tựa như tại diễn lại toàn bộ vũ trụ luân hồi. Mặt mũi của hắn mơ hồ không rõ, lại cho người một loại vô cùng cổ lão, thâm thúy cảm giác, phảng phất hắn chứng kiến vô số cái thời đại thay đổi. Ngươi là Phương Tinh Thần cảnh giác hỏi. Ta chính là luân hồi pháp tắc sứ giả, cái này luân hồi vũ trụ quy tắc từ ta bảo hộ. Tiểu tử nhanh như vậy liền quên ta đi, chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt. Thân ảnh kia chậm rãi mở miệng, âm thanh phảng phất đến từ cách xa thời không, mang theo một loại siêu thoát trần thế vận vị. Phương Tinh Thần nháy mắt biến sắc, lập tức nói, nguyên lai là tiền bối ngài, lần trước ngài đối ta điểm hóa để tiểu tử được ích lợi không nhỏ, đáng tiếc ta thiên tư không đủ thông minh, cái này luân hồi chi lực y nguyên không tiến triển chút nào. Luân hồi sứ giả nghe vậy cười ha ha, tiểu tử ngươi chớ có tự coi nhẹ mình, ta cái kia chín cái huynh đệ đối ngươi có thể là 10 phần tán thành. Không phải vậy bọn họ làm sao sẽ bằng lòng hóa thành pháp tắc núi cao tháp cao tồn tại ngươi cái này không gian bên trong, bất quá không thể không nói ngươi cái này không gian chi địa là ta gặp qua kỳ lạ nhất. Phương Tinh Thần đối với chính mình hệ thống không gian vẫn luôn rất hiếu kỳ, nguyên bản hắn cho rằng cái này hệ thống không gian là trọng sinh giả đặc hữu tồn tại. Có thể tại nhiều năm như vậy tu luyện bên trong, hắn vững tin không phải trọng sinh giả đều có hệ thống không gian. Lập tức hắn hỏi, tiền bối, ta cái này hệ thống không gian có chỗ đặc biệt gì sao? Ngươi phía trước còn gặp qua những người khác nắm giữ cái này không gian sao? Luân hồi sứ giả suy nghĩ một lát sau cho ra trả lời, xem như luân hồi pháp tắc sứ giả, ta chỉ cùng có luân hồi pháp tắc cảm ngộ sinh linh tiếp xúc qua. Có lẽ ngươi không rõ ràng, chí cao pháp tắc luân hồi chi lực cũng không phải là tất cả mọi người có thể lĩnh ngộ. Từ đó ta có ý thức bắt đầu, đến nay không có người nào triệt để lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc, mà tại lĩnh ngộ người bên trong, năm đó có cái kêu Bát Hoang tiểu tử đã coi như là thành tựu tối cao. Phương Tinh Thần nghe vậy giật mình, nhân hoàng Bát Hoang xem như nhân gian giới người mạnh nhất, vậy mà cũng không có hoàn toàn lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc. Luân hồi sứ giả nói tiếp, làm tu chân giả tiếp xúc đến luân hồi chi lực lúc, ta sẽ cùng với thành lập bước đầu quan hệ, đương nhiên ta cũng sẽ hiểu rõ một chút hắn tình huống căn bản. Hiện nay, ta xác thực tại những người này bên trong phát hiện có giống như ngươi không gian tồn tại. Nhưng cùng ngươi cái này không gian so ra, bọn họ không gian thuộc tính nhỏ yếu phải nhiều. Vẹn vẹn cái này thời gian gia tốc 30 lần điểm này, là đủ chứng minh ngươi cái này không gian có cỡ nào biến thái. Cái này không gian tạo thành đầu tiên muốn lấy được không gian chi lực tán thành, nó kết quả cuối cùng nhất định là tạo thành một viên độc lập tinh cầu, thậm chí là một cái tinh hệ. Bất quá tất cả những thứ này biến hóa đều muốn nhìn tu luyện giả trưởng thành cùng lĩnh ngộ. Bây giờ ngươi không gian bên trong được đến ta 9 cái huynh đệ tán thành, có thể nói mặc dù còn không đổi kịp Bát Hoang tinh cầu, nhưng trong tương lai nhất định sẽ so cái này Bát Hoang tinh hệ còn muốn cường đại. Đây cũng là ngươi tương lai một mình đảm đương một phía tư bản, xác thực để người ghen tị a. Phương Tinh Thần có chút ngượng ngùng, nhưng trải qua đối phương tiểu nói này, chính mình có càng đáp án rõ ràng. Bất quá luân hồi pháp tắc sau đó bắt đầu nghiêm túc lên, nói ra ý nghĩ của mình. Ngươi không tán đồng luân hồi, lại có dũng khí khiêu chiến cố định quy tắc, can đảm này ngược lại để ta thưởng thức. Sứ giả nói, bất quá, thoát ly luân hồi nói nghe thì dễ, đó là một đầu tràn đầy không biết cùng nguy hiểm đường. Phương Tinh Thần ánh mắt kiên định, dù vậy, ta cũng nguyện thử một lần. Sứ giả khẽ gật đầu, nếu như thế, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, như ngươi có thể thông qua khảo nghiệm của ta, ta liền giúp ngươi bước lên cái kia thoát ly luân hồi con đường. Có thể ngươi phải hiểu được, xem như luân hồi sứ giả, ta cũng không phải là chân chính tu chân giả tồn tại. Nếu như ngươi cùng lần này cơ duyên gặp thoáng qua, có lẽ ngươi đời này đều chưa hẳn sẽ lại cùng ta gặp nhau, liền càng đừng đề cập nắm giữ luân hồi pháp tắc. Phương Tinh Thần không có chút gì do dự, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Chương 401, luân hồi lựa chọn. Chương 401, luân hồi lựa chọn. Luân hồi sứ giả thở dài, lập tức vung tay lên, một đạo ánh sáng muôn màu luân hồi chi môn liền xuất hiện tại Phương Tinh Thần trước mắt. Tại cái kia hỗn độn hư không bên trong, một cái cổ pháp mà thần bí cửa lớn chậm rãi hiện lên, đây chính là luân hồi chi môn. Nó cao tới trăm trượng, rộng hơn mấy chục trượng, từ một loại không biết tên huyền thiết đúc thành, mặt ngoài hiện đầy tuế nguyệt loang lổ vết tích, phảng phất như nói vô số cái luân hồi cố sự. Cánh cửa bên trên khắc đầy kỳ dị phù văn, lóe ra yếu ớt quang mang, phù văn đường con vặn vẹo quấn quanh, tựa như ẩn chứa vũ trụ ở giữa thâm ảo nhất luân hồi pháp tắc. Cửa hai bên đều có một cái to lớn thần thú phù điêu, bọn họ trợn mắt tròn xoe, răng nanh lộ ra ngoài, tản ra khiến người sợ hãi khí tức, tựa như tại bảo hộ cái này quạt thông hướng luân hồi thông đạo. Khi tới gần luân hồi chi môn lúc, có thể nghe đến loáng thoáng tiếng ồn ào, thanh âm kia phảng phất đến từ thời gian không gian khác nhau, có hài nhi khóc nỉ non, có lao nhân thở dài, có chiến trường chém giết, có người yêu nói nhỏ, phảng phất thế gian tất cả vui buồn hợp tan đều hội tụ ở cái này. Trong môn là một mảnh thâm thúy hắc ám bên trong thỉnh thoảng lóe ra tia sáng kỳ dị, phảng phất có vô số linh hồn ở trong đó xuyên qua, lưu chuyển. Lúc thì có một tia sáng hiện lên, giống như là có người từ luân hồi chi môn bên trong xuyên việt, bắt đầu mới một đời. Cái này luân hồi chi môn là sinh cùng tử phân giới, là kiếp trước cùng kiếp này mối quan hệ, nó đứng lặng tại hỗn độn bên trong, chứng kiến thế gian vạn vật luân hồi luân phiên, thần bí mà uy nghiêm, để người kính sợ lại lòng sinh hướng về. Luân hồi sứ giả nhắc nhở, ngươi bây giờ mặc dù là hình thái ý thức, nhưng nếu như tại luân hồi chi môn hạn định thời gian bên trong không có đi ra khỏi đến, lục thể của ngươi đem triệt để tiêu vong, mà ngươi không gian bên trong toàn bộ sinh linh sẽ hóa thành hư không. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, nếu như ngươi từ bỏ, cái kia luân hồi chi môn sẽ không lại còn vì ngươi mở ra. Phương Tinh Thần lắc đầu cười khổ, làm sao sẽ có người như vậy, sớm biết liền đem không gian bên trong mọi người toàn bộ thả tại ngoại giới. Về sau tìm kiếm được thích hợp tinh thần tông địa chỉ, ra ngoài lúc vẫn là đừng để mọi người đi theo cho thỏa đáng. Bây giờ đã nhưng đã lựa chọn, Phương Tinh Thần chỉ có kiên trì tiến lên. Hắn không nói tiếng nào hướng môn kia bên trong đi đến, luân hồi sứ giả nhắc nhở lần nữa nói, Tinh Thần tiểu tử, một giờ, ghi nhớ ngươi chỉ có một giờ thời gian vừa đến không quản phát sinh cái gì ngươi đều muốn đi ra. Tiếng nói của hắn chưa rơi, Phương Tinh Thần đã bước vào luân hồi chi môn bên trong. Kèm theo phiêu đáng tại trong thai nhắc nhở, Phương Tinh Thần thấy rõ luân hồi chi môn nội bộ tình huống. Phương Tinh Thần bước vào trong đó, phản phất đưa thân vào một cái vạn mèo thời không vòng xoáy. Xung quanh hắc ám không còn là thuần túy đen, mà là từ vô số quang ảnh đan vào mà thành, những cái bóng kia giống như sợi tơ quấn quanh, mỗi một cái đều đại biểu cho một đoạn đặc biệt luân hồi ký ức. Dưới chân là lưu động tinh hà, tinh thần lấp loé không yên, lúc thì sáng tỏ như ngày, lúc thì ảm đạm vô quang, phản phất như nói sinh mệnh vô thường. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một vài bức hư ảo hình ảnh, có phồn hoa cổ đại đô thị, mọi người mặc cổ trang, tiếng cười cười nói nói, có chiến hỏa bay tán loạn chiến trường, các tướng sĩ dục huyết phân chiến, đều giết tiếng điếc tai nhức óc, còn có yên tĩnh nông thôn, khói bếp lượn lờ, hài đồng chơi đùa. Những hình ảnh này như đèn kéo quân thần tốc hiện lên, mỗi một màn đều giống như chân thật phát sinh qua tình cảnh. Lại hướng phía trước, có to lớn linh hồn huyễn ảnh tại phiêu đãng, bọn họ hình thái khác nhau, có thống khổ kêu rên, có mặt mỉm cười, tựa hồ tại kinh lịch riêng phần mình khác biệt luân hồi nghề quả. Phương Tinh Thần cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại tại lôi kéo hắn, phản phất muốn đem hắn cuốn vào cái này vô tận luân hồi bên trong. Hắn biết rõ thời gian gấp gáp, cố nén nội tâm rung động, hướng về cửa bên kia bước nhanh tới. Làm Phương Tinh Thần bước nhanh đi tới cái kia ánh sáng phần cuối lúc, một cái bản xuất hiện tại trước mắt của hắn. Phương Tinh Thần dừng bước lại nhìn kỹ lại, cái kia trên mặt bản có ba cái hình thái khác nhau hộp, mà tại trên cái hộp phương phân biệt có một tấm bức họa, từ bức họa nội dung đến xem tựa như là tại tự thuật ba cái khác biệt cố sự. Tờ thứ nhất bức họa bên trong, hai cái dáng người to lớn thần minh chính tại kịch liệt chiến đấu. Bên trong một cái thần minh cầm trong tay thần thương, mũi thương xít sao chống đỡ đối phương với hầu, phản phất sau một khắc liền muốn đâm xuyên cổ họng của đối phương. Mà một cái khác thần minh thì có vẻ hơi bị động, trán của hắn chỗ đột nhiên mở ra con mắt thứ ba, chói mắt thần quang từ trong mắt bắn ra, thẳng tắp chiếu trên người đối thủ, dùng đối phương nháy mắt không cách nào động đậy. Tấm thứ hai bức họa miêu tả là một con dao long ngay tại kinh lịch lột xác thành chân long quá trình. Từ trong hình có thể thấy được, cái này con dao long nhất định là kinh lịch vô số gian nan hiểm trở mới tới mức độ này. Thân thể của nó đang lột xác không ngừng vặn mèo, dãy rủa, phản phất thừa nhận thống khổ to lớn, nhưng cùng lúc cũng để lộ ra một loại ý chí bất khuất. Tấm thứ ba cầu thì lộ ra kỳ quái nhất, cái này là một đám người ngồi vây quanh tại một cái bàn phía trước ăn cơm tình cảnh. Từ đám người này niên kỷ cùng biểu lộ đến xem, bọn họ hẳn là sư phụ cùng các đệ tử ngay tại liên hoan. Nhưng mà, sư phụ biểu lộ lại thập phần vi diệu, tựa hồ ẩn giấu đi cái gì tâm sự. Mà đồ đệ bọn họ biểu hiện cũng không giống nhau, có như có điều suy nghĩ, có không quan tâm, thậm chí còn có một cái đồ đệ trên tay vậy mà xuất hiện một cây dao găm, trong ánh mắt của hắn toát ra một tia hận ý. Phương Tinh Thần nhìn chăm chú cái này ba tấm bức họa, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn không hiểu những hình vẽ này đến tột cùng đại biểu cho ý nghĩa gì, cũng không biết giữa bọn chúng có tồn tại hay không liên hệ nào đó. Hắn chậm rãi hướng đi cái bàn kia, muốn đưa tay đi đụng vào những hình vẽ này, hy vọng có thể từ trong tìm tới một chút manh mối. Nhưng mà, liền tại tay của hắn sắp đụng phải cái bàn thời điểm, một đạo bình chướng vô hình đột nhiên xuất hiện tại cái bàn bên ngoài, chặn đường đi của hắn lại. Vô luận hắn dùng ra sao lực, đều không thể để chính mình tay tiếp tục tiến lên nửa phần. Phương Tinh Thần biết đây là đối khảo nghiệm của mình, sau đó hắn bắt đầu vận chuyển pháp tắc chi lực tụ tập tại trên ngón tay. Quả nhiên, có chút hiệu quả, ngón tay của hắn mặc dù không có xông phá bình chướng, nhưng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại vào trong kéo dài. Phương Tinh Thần lập tức đem hai tay đắp lên năng lượng bình chướng bên trên, trong đại não không ngừng nhớ lại đối luân hồi pháp tắc lý giải. Dần dần hai tay của hắn bên trên tạo thành một tầng thật mỏng năng lượng, mà cái này năng lượng hết sức kỳ lạ, trong tay trái năng lượng biểu thị chính là màu trắng, mà trên tay phải thì là màu đen. Làm cái này hai cỗ năng lượng dần dần tăng cường, một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, cái kia năng lượng bình chướng ầm vang rách ra, Phương Tinh Thần đi thẳng tới bàn trước mặt. Hắn biết thời gian gấp gáp, không có chút gì do dự đầu tiên là mở ra thứ một cái hộp. Liên tại hắn mở hộp ra một nháy mắt thân thể của hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, coi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Lúc này tay hắn cầm thần thương chính chống đỡ tại một cái thần minh nơi cổ họng, mà tràng cảnh này chính là hắn tại tờ thứ nhất bức họa bên trong nhìn thấy. Chỉ bất quá hắn thấy rõ mặt mũi của đối phương lúc, trên tay mình thần thương kem chút cầm không vững, vứt trên mặt đất. Chương 402, Luân hồi chi nhãn, chương 402, Luân hồi chi nhãn. Là ngươi? Phương Tinh Thần kinh hô mở miệng. Bởi vì bị hắn chống đỡ yết hầu không là người khác, đúng là mình hết sức quen thuộc một quyển thành, một mực ngủ say tại tang thân quan bên trong người yêu. Mà cái này một quyển thanh lúc này không có để ý Phương Tinh Thần lời nói, chỉ là ánh mắt phẫn hận nhìn xem hắn. Mà tại nàng con mắt thứ ba bên trong, cái kia buộc kỳ dị thần quang để Phương Tinh Thần trường thương trong tay không cách nào tiến lên nửa bước. Phương Tinh Thần biết tất cả những thứ này đồng thời không chân thật, năm đó hắn cũng từng trải qua huyễn cảnh tâm ma, cuối cùng cũng là chém giết người thân nhất mới thành công bại trừ. Vậy mà hôm nay, hắn lại có một loại trước nay chưa từng có cảm giác khác thường. Hắn nhìn chăm chú trong tay thần thương, đó chính là trong truyền thuyết diệt thế thương, tản ra làm người sợ hãi hàn quang. Mà tại cái hông của hắn, nhân hoàng chi kiếm lóe ra hào quang nhỏ yếu, phản phất tại cùng diệt thế thương hô ứng lẫn nhau. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, trên đỉnh đầu hắn nhân hoàng chi quan cũng tại có chút rung động, tựa hồ tại hướng hắn truyền lại một loại nào đó tin tức. Đột nhiên, Phương Tinh Thần giống phát hiện bí mật kinh người gì đồng dạng, hắn kinh ngạc túi đầu nhìn hướng thân thể của mình. Chỉ thấy trên người hắn vậy mà mặc nhân hoàng chi giáp, cái kia cứng rắn giáp trụ bao trùm toàn thân, tỏa ra một cảm giác uy nghiêm. Mà hai chân của hắn thì đạp lên nhân hoàng chi ngoa, cái này đôi giày phản phất cùng hắn hòa làm một thể, để bước tiến của hắn thay đổi đến nhẹ nhàng mà vững vàng. Tất cả những thứ này để Phương Tinh Thần trố mắt đứng nhìn, hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Tứ đại nhân hoàng trang bị vậy mà trong lúc vô tình tụ tập vào một thân, chẳng lẽ nói hắn đã trở thành chân chính đương thế nhân hoàng? Ý nghĩ này tại trong đầu hắn chợt lóe lên, để hắn đã hưng phấn lại sợ hãi. Liên tại Phương Tinh Thần đắm chìm tại cái này bất khả tư nghị phát hiện bên trong lúc, một huyện thanh đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét. Nàng âm thanh giống như kinh lôi đồng dạng, tại Phương Tinh Thần bên tai nổ vang. Cùng lúc đó, nàng tam nhãn thần quang đột nhiên bộc phát, giống như một cổ mãnh liệt dòng lũ, thẳng tắp phóng tới Phương Tinh Thần. Phương Tinh Thần bị biến cố bất thình lình giật nảy mình, suy nghĩ của hắn nháy mắt bị đánh gãy. Liên tại hắn ngây người một sát na, một quyển thanh dao găm trong tay tựa như tia chớp, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai trực tiếp đâm về bộ ngực của hắn. Cứ việc có nhân hoàng khải giáp bảo vệ, nhưng cái kia dao găm hiển nhiên cũng không phải vật bình thường. Nó dễ dàng đâm xuyên qua áo giáp phòng ngự, thẳng tắp đâm vào Phương Tinh Thần trái tim. Phương Tinh Thần chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại giờ khắc này ngừng lại chuyển động. Một quyển thanh đột nhiên phát ra một trận điên cuồng cười to, âm thanh đinh tai nhức óc, phảng phất muốn chọc tan bầu trời. Tiếng cười của nàng bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng căm hận, để người không rét mà run. Đi chết đi, đi chết đi. Người thế gian này bại hoại, nhân tộc phản đồ. Một biển thanh tiếng gào thét giống như tiếng sét đánh, tại Phương Tinh Thần bên tai nổ vang, đem hắn từ hỗn độn bên trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Phương Tinh Thần chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý từ cổ sống dâng lên, thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy lên. Hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình sinh mệnh lực ngay tại bằng tốc độ kinh người trôi qua, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình thôn phệ. Hắn ý thức được đó cũng không phải một cơn ác mộng, mà là chân thật phát sinh sự tỉnh. Nếu như hắn không thể lập tức áp dụng hành động, như vậy hắn sinh mệnh đem lại ở chỗ này kết thúc, vĩnh viễn không cách nào lại vãn hồi. Phương Tinh Thần không chút do dự đá ra một chân, dùng hết khí lực toàn thân, muốn ngăn cản một quyển thanh công kích. Một cước này lực lượng dị thường to lớn, đem một quyển thanh bước lui mấy bước. Nhưng mà, một quyển thanh cũng không có bị một cước này hù ngã, trong mắt của nàng thiêu đốt lửa giận điên cuồng, lại lần nữa như hổ đói vồ mồi hướng Phương Tinh Thần lao đến. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phương Tinh Thần trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm. Thanh âm này âm u mà trang trọng, phản phất đến từ viễn cổ thời đại trí giả. Sinh tử luân hồi, nhất định có nhân quả. Kiếp này bởi vì, kiếp sau quả, chớ có để ý qua đi, ghi nhớ kỹ sống ở lập tức. Phương Tinh Thần căn vốn không có thời gian đi suy nghĩ câu nói này hàm nghĩa, hắn bản năng nói cho hắn, bây giờ không phải là thời điểm do dự. Hắn cầm thật chặt trong tay thần thương, ánh mắt kiên định nhìn thẳng một quyển thanh, sau đó đông nhiên đem thần thương đâm ra. Một thương này nhanh như thiểm điện, giống như lưu tinh vạch qua bầu trời đêm đồng dạng, thẳng tắp hướng về một quyển thanh nhất hầu đâm tới. Trong chốc lát, thời gian tựa hồ cũng đọc lại. Một quyển thanh thân thể tại trên không đông nhiên dừng lại, nàng mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không thể tin nhìn xem chi tiêu cách mình càng ngày càng gần thần thương. Liên tại thần thương sắp đâm xuyên một quyển thanh nhất hầu nháy mắt, một cỗ màu đen thể khí từ thần thương bên trên phun ra ngoài, giống như một cỗ màu đen gió lốc, đem một quyển thanh xít sao bao bao ở trong đó. Màu đen thể khí như mực đồng dạng nồng đậm, phản phất là từ địa ngục trong thâm viên phun ra ngoài, cùng một quyển thanh trên thân năng lượng màu trắng kịch liệt đan vào một chỗ. Hai loại hoàn toàn ngược lại lực lượng đụng vào nhau, dung hợp, tạo thành một cái cự đại thái cực đồ án. Cái này thái cực đồ án chậm rãi xoay tròn lấy, tỏa ra một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại, giống như vũ trụ trung tâm đồng dạng, hấp dẫn lấy tất cả xung quanh. Nó tồn tại để người cảm thấy một loại không cách nào nói rõ uy áp, phản phất toàn bộ thế giới đều tại nó khống chế phía dưới. Đột nhiên, bức đồ án kia bên trên truyền đến một cỗ cường đại hấp lực, cỗ lực hút này giống như lô đen đồng dạng, đem một quyển thanh xít sao hút lại. Một quyển thanh liều mạng dãy rủa lấy, trong miệng của nàng không ngừng mà phát ra không cam lòng tiếng chửi rủa, nhưng tất cả những thứ này đều không làm nên chuyện gì. Vẹn vẹn trong chốc lát, một quyển thanh thân ảnh liền bị cái tia thái cực đồ án hoàn toàn thôn phệ, thật giống như nàng chưa hề trên thế giới này xuất hiện qua đồng dạng. Nhưng mà, tại một quyển thanh biến mất địa phương, trên mặt đất nhưng lưu lại một viên thần bí hạt châu màu đen, nó yên tĩnh tản ra quang mang nhàn nhạt, phảng phất như nói cái gì bí mật. Phương Tinh Thần thấy thế, trong lòng không khỏi dâng lên một cô hiếu kỳ. Hắn cất bước hướng đi viên kia hạt châu màu đen, đưa ra vung tay lên, muốn đưa nó bỏ vào trong túi. Nhưng mà, liền tại tay của hắn sắp chạm đến hạt châu nháy mắt, hạt châu kia đột nhiên giống như là có sinh mệnh đồng dạng, bỗng nhiên tránh thoát Phương Tinh Thần khống chế, tựa như tia chớp trực tiếp vọt vào trán của hắn bên trong. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, liền một mực bảo hộ tại Phương Tinh Thần bên người nhân hoàng chi quan đều không kịp phản ứng. Phương Tinh Thần hoàn toàn không có dự liệu được sẽ xảy ra chuyện như thế, trong lòng của hắn tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc. Nhưng mà, không đợi hắn kịp kiểm tra trạng huống thân thể của mình, một cỗ đau đớn kịch liệt cảm giác liền giống như thủy triều cuốn tới, nháy mắt truyền khắp toàn thân của hắn. Cỗ này đau đớn đến mức như thế đột nhiên cùng mãnh liệt, để Phương Tinh Thần gần như không thể thừa nhận. Phương Tinh Thần cố gắng khống chế chính mình đan điền bên trong lực lượng, có thể thân thể của mình hình như đối với thần bí hạt châu không hề bài xích, ngược lại mười phần hưng phấn. Phương Tinh Thần cắn răng kiên trì, cuối cùng đau đớn dần dần biến mất, mà tại hắn trên trán lại xuất hiện cùng một quyển thanh giống nhau như đúc con mắt. Chương 403, luân hồi pháp thân, chương 403, luân hồi pháp thân. Không đợi Phương Tinh Thần kiểm tra cái này con mắt thứ ba thời điểm, Phương Tinh Thần thân hình biến mất, chờ xuất hiện lần nữa lúc lại về tới cái bàn kia phía trước. Chỉ bất quá cùng vừa vặn khác biệt chính là, cái kia thứ một cái hộp cùng bức kia bức họa đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn đưa tay sờ soạn, trán của mình chỗ xác thực nhiều một cái con mắt, mà cái kia con mắt đang đứng ở nhắm trạng thái. Mà chứng minh hắn rời đi nơi này còn không chỉ như thế, hắn bây giờ chỗ ngực có một cái nhìn thấy mà giật mình vết đau, máu tươi chính đang không ngừng chảy ra. Phương Tinh Thần vội vàng uống vào đan dược, lợi dụng sinh mệnh pháp tắc tu phục thương thế của mình. Hắn lập tức ước lượng sờ một chút thời gian, hắn biết tại hạn định thời gian bên trong, phải tận lực đem ba cái trong hộp luân hồi mảnh vỡ được đến, hắn không do dự trực tiếp mở ra cái thứ hai hộp. Đúng như những gì hắn nghĩ, thân thể của hắn lần nữa biến mất, mà lần này hắn đi tới một cái bịt kín không gian bên trong. Bên trong không có bất kỳ cái gì vật phẩm, càng không nhìn thấy cái kia sắp hóa hình thành công giao long. Mà một giây sau một cái cự đại màn trời xuất hiện tại trước mắt của hắn, mà bên trong vậy mà thần kỳ xuất hiện chính mình hình ảnh quen thuộc. Thật giống như điện ảnh chiếu phim đồng dạng, bất quá cái này điện ảnh nội dung vậy mà là chính mình mấy đời luân hồi. Phương Tinh Thần nhìn chòng chọc vào cái kia phát ra hình ảnh, mỗi một đời ký ức đều để hắn cảm thụ rất nhiều, trong đó có vui cười, có nước mắt, có thương tâm, đành chịu. Lĩnh hội sinh tử, nhìn thấu luân hồi. Phương Tinh Thần đại não đột nhiên sinh ra một tia linh cảm. Hắn đi về phía trước mấy bước lập tức cao giọng nói, những người này cùng sự tình đều sẽ rõ ràng ấn ký tại trong đầu của ta bên trong, mỗi lần gặp nhau hòa ly khác đều là tiến bộ của ta cùng trưởng thành. Ta cảm tạ sinh mệnh bên trong xuất hiện mọi người cùng vật, ta không sợ luân hồi sứ mệnh, ta chỉ cầu xứng đáng bản tâm của mình. Chúng ta tu chân giả hành tẩu tại thần kỳ đại lục phía trên, kỳ quái sự tình nhiều vô số kể. Xem như trọng sinh giả, ta kinh lịch cửu thế sinh tử, mặc dù bây giờ không có hoàn toàn khôi phục ký ức, nhưng ta y nguyên sẽ bảo trì bản tâm của mình. Cho dù luân hồi có đạo, ta cũng định đem phá đạo mà đi. Phương Tinh Thần lời nói vừa ra, hình ảnh kia bên trong từng đạo kim quang phóng tới thân thể của hắn. Hắn không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình mỗi một đời năng lượng đều tụ tập tại trên thân thể hắn. Đây chính là luân hồi lực lượng, hắn xương cốt đang biến hóa, bắp thịt tại lớn lên. Không qua bao lâu làm Phương Tinh Thần mở mắt lần nữa thời điểm, hắn lại lần nữa về tới trước bàn. Lần này thân thể của hắn được đến thay đổi, có thể nói hắn như vậy bây giờ cường độ thân thể có thể so với cực phẩm đạo khí, mà hắn tu vi vậy mà tại vừa vận tẩy lễ bên trong co tăng lên trên diện rộng, trực tiếp đột phá đến đạo đế lục tầng. Cũng không còn cách nào áp chế, chỉ muốn rời khỏi cái này không gian liền sẽ nên đón thiên lôi, hắn muốn dựa vào độ kiếp đến hố một cái thánh địa bên ngoài những người kia ý nghĩ cũng theo đó tan vỡ. Lập tức Phương Tinh Thần hướng cái kia cái thứ ba hộp nhìn, nhưng lúc này đầu góc của hắn bên trong vang lên nhắc nhở, hắn biết thời gian đã đến. Tuy có không cam lòng, nhưng cũng đủ để thỏa mãn. Hắn không do dự, lúc này từ trước đến nay lúc đường thần tốc đi đến. Mà Phương Tinh Thần không biết là, hắn không có lựa chọn cái thứ ba hộp sau này sẽ là một cái lớn nhất cơ hội. Làm Phương Tinh Thần đi ra luân hồi chi môn, đi tới luân hồi sứ giả trước mặt thời điểm, luân hồi sứ giả nhìn từ trên xuống dưới hắn, cuối cùng ý cười đầy mặt nói, tiểu tử không nghĩ tới ngươi vậy mà mở ra hai cái hộp, đồng thời thu được cái kia trong đó luân hồi lực lượng. Mặc dù rất đáng tiếc không có toàn bộ nắm giữ, nhưng tại toàn bộ tam giới ngươi đối luân hồi pháp tắc lĩnh ngộ cũng coi là người nổi bật. Phương Tinh Thần một mặt cung kính mở miệng hỏi, tiền bối, vãn bối may mắn được đến cái này luân hồi pháp tắc, bất quá thời gian ngắn ngủi, đối huyền diệu trong đó chỗ còn không hiểu nhiều lắm, không biết ngài có thể là vãn bối kỹ càng giảng giải một cái đâu. Luân hồi sứ giả mặt mỉm cười, lộ ra mười phần kiên nhẫn, hắn chậm rãi nói, tốt tiểu tử, tất nhiên ngươi như vậy khiêm tốn hiếu học, cái kia lão phu liền vì ngươi hơi chút giải thích. Ngươi nhìn chán ngươi chỗ cái kia con mắt, nó cũng không phải bình thường con mắt, mà là luân hồi chi nhãn. Cái này luân hồi chi nhãn có thể là luân hồi pháp tắc bên trong cường đại nhất thủ đoạn công kích a. Phương Tinh Thần nghe vậy, trong lòng hơi động, vội vàng hỏi tới, a, cái này luân hồi chi nhãn đến cùng có gì chỗ lợi hại đâu? còn mời tiền bối vui lòng chỉ giáo. Luân hồi sứ giả khẽ mỉm cười, tiếp tục giải thích nói, cái này luân hồi chi nhãn uy lực có thể không thể khinh thường a. Ngươi có thể vận dụng lực lượng của nó, để đối thủ của ngươi rơi vào vô tận luân hồi bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Hơn nữa, ngươi còn có thể trực tiếp mở ra đối phương sinh mệnh luân hồi, để triệt để mất đi trọng sinh cơ hội. Cũng chính là nói, một khi bị ngươi luân hồi chi nhãn đánh trúng, đối phương đem hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại là vĩnh viễn không cách nào phục sinh cái chủng loại kia, cho dù là trọng sinh giả cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi nói, đây có phải hay không là rất lợi hại đâu? Phương Tinh Thần nghe xong, trong lòng mừng như điên, hắn biết rõ tại trong cuộc sống tương lai, chính mình tất nhiên sẽ gặp phải các loại cường địch, trong đó không thiếu trọng sinh giả. Nếu là không thể đem bọn họ giải quyết triệt để, một khi bọn họ trọng sinh phía sau, chính mình cùng người nhà bằng hữu sợ rằng đều sẽ rơi vào nguy hiểm to lớn bên trong. Mà bây giờ có cái này luân hồi chi nhãn, không thể nghi ngờ là cho chính mình tăng thêm một kiện siêu cấp sát khí a. Luân hồi sứ giả thoáng dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, ngươi lựa chọn cái thứ hai hộp, nhìn bề ngoài vẹn vẹn tăng cường thân thể tố chất của ngươi, nhưng trên thực tế tác dụng của nó hoàn toàn không chỉ như thế. Cái hộp này ẩn chứa lực lượng, nó trọng yếu tính không chút nào kém cỏi hơn luân hồi chi nhãn, thậm chí tại một loại nào đó đặc biệt trên ý nghĩa, nó so luân hồi chi nhãn còn muốn càng thêm cường đại. Thanh âm của hắn thoáng tăng cao hơn một chút, mang theo vẻ hưng phấn, hiện tại, ngươi đã được đến luân hồi pháp tắc tán thành công thành tựu luân hồi pháp thân. Đây chính là một hạng cực kỳ hiếm thấy lại cường đại thành tựu a. Hắn hít sâu một hơi, tiếp lấy giải thích nói, tại tam giới bên trong, tồn tại rất nhiều nắm giữ siêu phàm năng lực đại năng chi sĩ. Mỗi người bọn họ đều có chính mình đặc biệt bản lĩnh cùng sở trường. Có ít người có khả năng thấy rõ tương lai, có ít người thì có khả năng đẩy tính quá khứ. Những này đại năng chi sĩ thường thường sẽ trước thời hạn bố cục, như kế tỉ mỉ, lấy ứng đối có thể xuất hiện các loại nguy cơ cùng khiêu chiến. Nói đến đây, luân hồi sứ giả ngữ khí thay đổi đến nghiêm túc lên, nhưng mà, bây giờ ngươi đã thành tựu luân hồi pháp thân ý vị này, bất luận kẻ nào đều không thể nhìn thấu ngươi diện mục chân thật cùng nội tâm ý nghĩ. Cho dù là thần giới chi chủ, minh giới chi chủ dạng này đỉnh cấp tồn tại, cũng vô pháp làm đến điểm này. Hắn thoáng dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, ngược lại, đối với ngươi mà nói, mặc dù luân hồi pháp thân cũng không thể để ngươi đạt tới bất tử bất diệt cảnh giới, nhưng lấy ngươi tình trạng trước mắt, muốn đem ngươi triệt để lao đi, cho dù là những cái kia tồn tại cường đại, nếu như không có luân hồi pháp tắc gia trì, cũng là gần như nhiệm vụ không thể hoàn thành. Phương Tinh Thần lại lần nữa vui mừng, chính mình tương lai phải đối mặt cường địch cũng không ít. Dựa theo luân hồi sứ giả nói tới, giết chết chính mình người trước muốn nắm giữ luân hồi pháp tắc, đây quả thực là thánh địa chuyến đi thu hoạch lớn nhất. Chương 404, một người định thế giới. Chương 404, một người định thế giới. Theo luân hồi sứ giả giải thích xong xuôi, hắn chậm rãi hướng đi Phương Tinh Thần sùng ái nói, tiểu tử, mặc dù ngươi không có triệt để lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc, nhưng ta nguyện ý tin tưởng ngươi, đến đây ta có thể cùng ta cái kia chín cái huynh đệ đồng dạng, tạm thời lưu tại ngươi không gian bên trong. Nhưng trong lúc này, ta sẽ không cùng ngươi có bất kỳ câu thông, cũng sẽ không vì ngươi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Nói xong, Phương Tinh Thần ý thức trở lại thân thể của mình. Coi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, lỗ đen kia cấp tốc biến hóa, cuối cùng hóa thành một cái đen trắng quang cầu lơ lửng tại năm tòa ngọn núi bên trên. Phương Tinh Thần đối với quả cầu ánh sáng kia làm một lễ thật sâu, trong miệng cung kính nói, đa tạ tiền bối, ta chắc chắn không cô phụ tất cả tiền bối kỳ vọng cao. Lúc này không gian bên trong tất cả sinh linh đều đem ánh mắt tụ tập tại Phương Tinh Thần trên thân, cùng lúc trước so sánh Phương Tinh Thần trên thân bây giờ nhiều hơn mấy phần cảm giác thần bí. Tại xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một đen một trắng tấm chắn năng lượng, mà tại hắn vươn ra tả hữu trên bàn tay có hai cái thần bí thái cực đồ án. Đột nhiên có người hoảng sợ nói, các ngươi nhìn tông chủ cái chán. Mọi người nháy mắt phát giác Phương Tinh Thần chỗ chán vậy mà sinh trưởng con mắt thứ ba. Làm Phương Tinh Thần quét nhìn phía dưới mọi người thời điểm, hắn luân hồi chi nhãn đột nhiên mở ra. Một bó thần bí tia sáng nháy mắt đem mọi người bao phủ trong đó, trong khoảnh khắc tất cả mọi người cảm nhận được cỗ kia khí tức tử vong. Bọn họ thậm chí có thể cảm giác được, Phương Tinh Thần nếu như sử dụng cái này luân hồi chi nhãn công kích bọn họ không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể phòng ngự ở tại chúng thần thú bên trong, cũng có con mắt thứ ba tồn tại. Nhưng như Phương Tinh Thần như vậy chưa hề xuất hiện qua. Phương Tinh Thần thu từ bản thân uy áp, luân hồi chi nhãn lập tức đóng lại, tạo thành một cái ấn ký xuất hiện tại trên trán. Hắn cao giọng nói, đại gia cũng cảm nhận được cái kia thần kỳ lực lượng, an ngay nói thật, đó chính là luân hồi pháp tắc, cái này cái thế giới chí cao tồn tại. Bây giờ ta có chút lĩnh ngộ, cái này không gian bên trong núi cao cùng tháp cao chính là hắn pháp tắc biến thành, các ngươi có thể tiến hành lĩnh hội. Nếu như trong tương lai đang phát triển, có đối ta Tinh Thần Tông có nặng cống hiến lớn người, ta có thể để hắn tiến vào luân hồi quang cầu bên trong tìm kiếm luân hồi pháp tắc cơ duyên. Phương Tinh Thần lời nói như quả bom nặng ký đồng dạng, làm cho tất cả mọi người đều không ngừng hâm mộ. Nếu biết rõ tại tu chân giả bên trong có khả năng nắm giữ cao cấp pháp tắc đều thuộc về người nổi bật, đến mức cái này luân hồi pháp tắc có rất nhiều người thậm chí đều chưa từng nghe qua. Bọn họ không có nghĩ qua, sẽ có cơ hội có khả năng lĩnh hội cao cấp như vậy pháp tắc, mỗi người đều tại âm thầm thể phải tăng cường tu luyện, về sau tại Tinh Thần Tông làm ra cống hiến. Mà tại vừa vận Phương Tinh Thần chỉ đạo bên dưới, có ít người đã được đến chỗ tốt, đối với hắn pháp tắc có toàn bộ lĩnh ngộ mới. Sau đó Phương Tinh Thần khẽ mỉm cười lúc này nói, xem ra đều có thu hoạch, là thời điểm đi ra. Làm Phương Tinh Thần thân hình nhất chuyển, xuất hiện lần nữa tại Thánh Địa cung điện bên trong. Lúc này Triệu Béo cùng Tần Xuyên co quắp ngồi dưới đất, toàn thân cao thấp khắp nơi là vết thương. Mà Phương Ngũ cùng Kim Nham cũng không có tốt đi nơi nào, hai người từng thanh đan dược đưa trong cửa vào, tranh thủ tất cả thời gian tại khôi phục thương thế. Phương Tinh Thần đầu tiên là đi tới Triệu Béo trước người, khẽ mỉm cười, phi tử, xem ra lần này thu hoạch không nhỏ a. Triệu Béo nghe vậy chật vật đứng dậy, nhưng trên mặt hắn biểu lộ có thể là tràn ngập hưng phấn chi tình. Hắn đơn xoay tay một cái, một tấm tinh xảo cung tiễn xuất hiện tại Phương Tinh Thần trước mắt. Chỉ thấy nó cong lưng từ một loại không biết tên đen tuy hắc kim thuộc chế tạo, đường cong trôi chảy mà kiên cường, mơ hồ tản ra một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí. Cung trên khuôn mặt, điêu khắc sinh động như thật bá vương long văn, mỗi một đạo đường vân đều phảng phất ẩn chứa lực lượng mãnh liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ khom lưng bên trên bay cao mà ra. Cánh cung chỗ khảm nạm hai viên óng ánh hồng ngọc, tựa như bá vương long hai mắt, tại tia sáng chiếu rọi lóe ra làm người chấn động cả hồn phách hồng quang. Dây cung thì là từ một loại cứng cỏi huyền chất tơ thành, hiện ra thâm thúy màu tím, rung động nhẹ nhẹ ở giữa, liền phát ra ông tiếng vang, giống như nói vô tận uy nghiêm. Toàn bộ bá vương cung nhìn qua bá khí bốn phía, phảng phất chỉ cần kéo ra nó, liền có thể bắn ra đủ để hủy diệt tất cả thiên mang. Phương Tinh Thần nhìn xem thanh này bá vương cung, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, hắn tiếp nhận bá vương cung, nhẹ khẽ vuốt vuốt, cảm thụ được bên trên ẩn chứa bảng bạc lực lượng. Triệu Béo ở một bên đắc ý cười nói, "Phương đại ca, đây là ta tại cửa lớn ở bên trong lấy được bá vương cung, là kiện thiên khí." Phương Tinh Thần hài lòng nhẹ gật đầu đem bá vương cung đưa đến Triệu Béo trong tay. Bây giờ cái này Triệu Béo có bá vương cung tại tay, lại có cái kia bảo tượng thế thân, trở lại thông bảo thương hội cũng có năng lực tự vệ nhất định. Sau đó hắn nhìn hướng Tần Xuyên, Tần Xuyên chỉ là lắc lắc bầu rượu trong tay tự tin nói, "Ta chiếm được một giọt tinh truyền linh dịch, có thể giúp ta tăng cường tốc độ tu luyện." Đúng lúc này Kim Nham cùng Phương Ngũ cũng đi tới, trên tay bọn họ đều cầm được đến bảo vật. Tại Phương Tinh Thần xem ra bốn người lần này mạo hiểm vẫn là mười phần đáng giá, bây giờ thánh địa chuyến đi có thể nói hoàn mỹ kết thúc. Trước mắt cần muốn cân nhắc sau khi rời khỏi đây nên xử trí như thế nào, hắn biết một khi rời đi cái này đại điện bên trong, đầu tiên là muốn nên đón thiên kiếp. Sau đó mấy người thương lượng sau khi rời khỏi đây đối sách, để cho an toàn, Triệu Béo cùng Tần Xuyên đều bị hắn thu vào không gian bên trong. Lúc này thánh địa viên dưới đài, Linh Phong các cổ vũ Trần nhìn xem một văn dò hỏi, "Mục sư huynh, lần này thánh địa mở ra cùng mặt khác mấy lần mười phần khác biệt. Mà năm người kia bị truyền tống đến chỗ nào, không ai có thể biết. Nhưng ta có thể khẳng định, bọn họ nhất định sẽ được cái gì bảo vật. Xem như một gia thân truyền đệ tử, không biết một huynh có ý nghĩ gì." Một văn nghe vậy cười cười xấu hổ, "Ngươi nói không có sai, ta thậm chí cảm thấy đến lần này thánh địa mở ra có lẽ chính là một lần cuối cùng. Phía trước ta một gia đối thánh địa cũng có chút nghiên cứu, dựa theo tính toán lần này thánh địa xác thực mười phần cổ quái. Năm người kia bên trong, có thể là có hai tên thiên đạo học viện đệ tử, trước khỏi cần phải nói, vẹn vẹn hai người tu vi liền không phải là ngươi ta có thể chống lại. Thứ nhì chính là cái kia Tần Xuyên, đây chính là Tần gia thiên tài. Ít nhất ta không có bất kỳ cái gì đem ta có thể kiểm chế hắn. Cuối cùng chính là cái kia thông bảo thương hội phỉ tử cùng thanh niên kia, hai người này chúng ta cũng có thể nghiên cứu một chút. Nghĩ đến tiên đạo học viện cùng Tần gia cũng sẽ không ngăn cản chúng ta, chờ bọn hắn sau khi ra ngoài hai người chúng ta liên thủ, được đến bảo vật phía sau chúng ta tại nghiên cứu phân chia như thế nào. Cổ Vũ Trần nhẹ gật đầu lập tức nói, ta nhìn có thể, đặc biệt là cái kia tiểu tử, trên người hắn có thể đề cao tu vi đang dược, tuyệt đối không thể từ bỏ tùy tiện rời đi. Liên tại hai người bàn bạc thời điểm, phía dưới còn có mặt khác tông môn đệ tử cũng nghe đến bọn họ nói chuyện. Mặc dù không có cam lòng, nhưng bọn hắn biết mình coi như tham dự cũng vô pháp đến bảo vật. Chỉ có chờ sau khi rời khỏi đây lập tức báo cáo tông môn, chờ đợi tông môn xử lý. Xem ra các ngươi là không có ý định buông tha ta, đã như vậy cái này thánh địa liền xem như các ngươi nghĩa địa. A chương 405, lừa giết tông môn tinh anh, chương 405, lừa giết tông môn tinh anh. Mọi người ở đây nghi hoặc lúc, Phương Tinh Thần ba người giống như quỷ mị, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại tất cả tông môn đệ tử trước mặt. Mọi người kinh ngạc không thôi, ánh mắt nhộn nhịp tập trung ở cái này đột nhiên xuất hiện ba người trên thân. Mà ngay trong nháy mắt này, phương xa chói mắt quang môn giống như thần tích chống rông xuất hiện, cái này hiển nhiên chính là rời đi thánh địa xuất khẩu. Nhưng mà mọi người ở đây lòng tràn đầy vui vẻ, cho rằng cuối cùng có thể rời đi cái này thần bí mà nguy hiểm địa phương lúc, một cái không tưởng tượng được tình huống phát sinh. Tại quang môn phía trước, một cái thân mặc trường bào màu đen nam nhân chính đứng ở nơi đó, hai tay của hắn không ngừng mà kết ấn, động tác cấp tốc mà quỷ dị. Sau một lát, một đạo vô hình kết giới giống như một tầng trong suốt vách tường tại quang môn phía trước dâng lên, đem lối ra một mực phong tỏa. Mục Văn thấy thế, sắc mặt thay đổi đến cực kỳ khó coi, hắn nhìn chằm chằm Phương Tinh Thần, trong mắt tràn đầy địch ý cùng cảnh giác. Cái này đột nhiên xuất hiện ba người, hắn phía trước có thể là chưa bao giờ thấy qua, mà còn bọn họ xuất hiện thời cơ trùng hợp như thế, để người không thể không hoài nghi con mắt của bọn hắn. Phương Tinh Thần tựa hồ phát giác Mục Văn ánh mắt, khóe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Ngay sau đó, thân hình của hắn bỗng nhiên nhất chuyển, nháy mắt biến thành một thanh niên dáng dấp. Coi hắn lại lần nữa khôi phục chân thân lúc, thanh âm của hắn chậm rãi vang lên, "Các ngươi vừa vặn có phải là đang thương lượng làm sao đối phó ta à?" Hắn lời nói mặc dù bình thản, nhưng mang theo một loại để người không rét mà run lực uy hiếp. Mục Văn đám người nghe vậy, trong lòng đều là siết chặt, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Phương Tinh Thần vậy mà dễ dàng như vậy liền khám phá bọn họ kế hoạch. Đúng lúc này, Cổ Vũ Trần dẫn đầu kịp phản ứng, hắn vội vàng cao giọng hô, "Hắn là Phương Tinh Thần, ta tại tông môn gặp qua chân dung của hắn, không nghĩ tới hắn đã sớm xâm nhập vào thánh địa đội ngũ." Một văn hai hàng lông mày nhíu chặt, lập tức hô, "Tình huống không đúng, cái kia Thiên Đạo học viện cùng hai người khác đi nơi nào?" Phương Tinh Thần khẽ mỉm cười, "Bọn họ đều bị ta đưa đi địa ngục bên trong, tiếp xuống chính là các ngươi." Lúc này có Kim Nham cùng Phương Ngũ hai đại thiên cảnh cao thủ, những này tông môn đệ tử cho dù thiên phú lại cao, cũng khó có thể chống lại. Dứt lời, Kim Nham cùng Phương Ngũ tựa như mãnh hổ xông vào đám người, bọn họ thân pháp như điện, mỗi một lần xuất thủ đều mang bàng bạc lực lượng, nháy mắt liền có không ít đệ tử đổ vào vũng máu bên trong. Tông môn các đệ tử nhộn nhịp rút ra vũ khí, tính toán chống cự, nhưng tại hai vị này thiên cảnh cao thủ trước mặt, bọn họ phản kháng lộ ra như vậy bất lực. Một văn cắn răng, hét lớn một tiếng, "Đại gia không cần sợ, tập trung lại, có lẽ còn có một chút hy vọng sống." Mọi người nghe xong, vội vàng tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một cái phòng ngự vòng. Nhưng mà, Phương Tinh Thần lại cười lạnh một tiếng, hai tay vung lên, vô số đạo ngọn lửa màu đen hướng về mọi người cuốn tới. Hỏa diễm những nơi đi qua, mặt đất bị đốt trụi, không khí đều bị bóp méo. Mọi người ở đây cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, đột nhiên, một đạo hào quang chói sáng từ trong đám người bạo phát đi ra, một cái thần bí thân ảnh xuất hiện, hai tay của hắn vũ động, càng đem ngọn lửa màu đen kia toàn bộ ngăn lại. Phương Tinh Thần hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, mà người thần bí này xuất hiện, cũng để cho trận này đổ sát xuất hiện mới biến số. Cái này thần bí thân ảnh cũng không phải là cao thủ trước đến, mà là một văn vừa vận thả ra nhà mình tiền bối một đạo năng lượng hư ảnh. Chỉ thấy cái này hư ảnh lão giả dáng người thon dài, tóc trắng như tuyết lại từng chiếc đứng thẳng, khuôn mặt gầy gò lại góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt tựa như thâm thúy u đậm, lộ ra trải qua tuế nguyệt lắng đọng tang thương cùng cơ trí. Hắn mặc một bộ cổ pháp đạo bào, bào bên trên thêu lên thần bí phù văn, tại tia sáng chiếu rọi mơ hồ lóe ra ánh sáng nhạt. Quanh thân tản ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian tất cả hư ảo. Hai tay của hắn kết ấn, động tác hành vân nước chảy, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Ngọn lửa màu đen kia ở trước mặt hắn giống như gặp khắc tinh, nhộn nhịp tiêu tán. Phương Tinh Thần thấy thế, sắc mặt thay đổi đến hết sức khó coi, hắn không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện dạng này một cái thần bí hư ảnh lão giả. Kim Nham cùng Phương Ngũ cũng ngừng công kích, cảnh giác nhìn xem lão giả. Lão giả chậm rãi mở miệng, âm thanh âm u lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, người nào dám đối ta Mục gia đệ tử xuất thủ? Dứt lời, hắn hai tay vung lên, một đạo năng lượng cường đại sóng hướng về Phương Tinh Thần đám người càn quét mà đi, một tràng chiến đấu mới chính là sẽ triển khai. Phương Ngũ nháy mắt xuất hiện tại Phương Tinh Thần trước người, hai bàn tay đẩy ra nháy mắt hóa giải cái kia năng lượng cường đại ba động. Cảnh tượng như vậy để cái kia lão giả cũng mười phần kinh ngạc, lập tức cao giọng nói, "Đạo hữu, ngươi có tu vi như thế nghĩ đến cũng không phải hạng người vô danh. Ta chính là Mục gia đại trưởng lão Mục Tử Lâm, hy vọng đạo hữu xem tại ta Mục gia mặt mũi không nên thương tổn ta Mục gia đệ tử." Phương Ngũ nghe vậy cười ha ha, theo rồi nói ra, "Mục gia rất nhu bức sao? Ngươi cái này bại gia đệ tử vừa vặn còn đang thương lượng như hại nhà ta đại nhân, đừng nói ngươi đạo hư ảnh này, liền tính ngươi chân thân tại cái này, ta cũng định đem cái này tiểu tử chém thành muôn mảnh." Mắt nhìn đối phương cứng rắn như thế, lão giả hai hàng lông mày nhíu chặt. Hắn có thể cảm giác được hai người này tu vi đều tại thiên cảnh tam tầng, coi như mình chân thân giáng lâm cũng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Coi hắn đem ánh mắt nhìn hướng Phương Tinh Thần thời điểm, hắn đột nhiên kinh hô mở miệng, "Là ngươi, ngươi là Phương Tinh Thần. Ngươi vậy mà tiến vào thánh địa bên trong, Thiên Đạo Học Viện một mực đang tìm kiếm ngươi. Không bằng chúng ta làm cái thương lượng, ngươi thả qua ta Mục gia đệ tử, ta sẽ không đem ngươi tại thánh địa thông tin nói ra, nếu không Thiên Đạo Học Viện cao thủ giáng lâm, ngươi tuyệt đối không có cơ hội chạy trốn." Phương Tinh Thần nhìn xem lão giả tỉnh táo nói, "Lão giả, ngươi đây là tại đùa lửa, ngươi coi ta là quả hờ mềm. Ta muốn ngươi biết ai dám đối ta Phương Tinh Thần dùng thủ đoạn, ta đem để hắn gấp trăm lần trả lại." Nói xong hắn nguyên lực thần tốc kéo lên, nháy mắt thiên địa bắt đầu run rẩy, trên bầu trời mây đen dày đặc. Lão giả thấy thế kinh hô, "Nguy rồi, cái này tiểu tử muốn độ kiếp. Tại cái này không gian độ kiếp, các ngươi tất cả mọi người sẽ bị thiên lôi coi như mục tiêu." Hắn nói không sai, tất nhiên không thể hố thánh địa bên ngoài những cao thủ kia, liền cầm những này tông môn đệ tử làm vật thay thế a. Lúc này Phương Ngũ cùng Kim Nham đã rời đi nơi đây, hai người bọn họ đồng thời xuất thủ lại lần nữa bày ra trận pháp, để tất cả tông môn đệ tử không cách nào rời đi Phương Tinh Thần độ kiếp khu vực. Cái kia Mục Tử Lâm hô lớn, "Phương Tinh Thần ngươi không nên đem chuyện làm tuyệt." Phương Tinh Thần căn bản không để ý tới, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lúc này lôi vân đã tạo thành, đột nhiên đệ nhất đạo thiên lôi ẩm vàng rơi xuống. Đây là một đạo màu đen thiên lôi, toàn bộ thiên lôi ẩn chứa pháp tắc chi lực, uy lực tự nhiên là vượt xa bình thường thiên lôi. Mà tại tất cả tông môn đệ tử ánh mắt hoảng sợ bên dưới, đầu của bọn hắn đỉnh màu đen thiên lôi cũng đồng thời rơi xuống, liền cái kia Mục Tử Lâm dạng này yếu ớt thân thể cũng không có buông tha. Một thời gian, vang minh tiếng điếc tai nhức óc, màu đen thiên lôi như từng đầu điên cuồng cự long, mang theo hủy diệt tất cả khí thế, hung hăng đập về phía mọi người. Cái kia một đạo đạo thiên lôi rơi xuống đất, tóe lên to lớn bụi mù, mặt đất bị đánh ra từng cái sâu không thấy đáy hô to. Tông môn các đệ tử tiếng kêu rên liên hồi, có người tính toán dùng vũ khí ngăn cản, có thể tại cái này ẩn chứa pháp tắc chi lực thiên lôi trước mặt, vũ khí nháy mắt hóa thành bột mịn, có người muốn thi triển pháp thuật tránh né, lại bị thiên lôi tinh chuẩn truy tung, bổ đến toàn thân cháy đen, ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Mục Tử Lâm yếu ớt thân thể cũng tại thiên lôi công kích đến lung lay sắp đổ, tia sáng thay đổi đến ảm đạm vô cùng. Hắn đem hết toàn lực nghĩ bảo vệ bên người đệ tử, có thể thiên lôi quá mức cường đại, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem từng cái đệ tử tại thiên lôi bên dưới mất mạng. Phương Tinh Thần đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này, trên mặt không có chút nào thương hại. Mà trên bầu trời lôi vân càng tụ càng dày, đạo thứ hai càng cường đại hơn thiên lôi chính vận sức chờ phát động, tựa hồ muốn tất cả mọi người triệt để thôn vệ chương 406, tăng lên, chương 406, tăng lên. Vẹn vẹn đệ nhất đạo thiên lôi, nơi đây đã vẫn lạc một nửa tông môn đệ tử. Có chút thậm chí cũng không kịp phòng ngự liền bị tại chỗ đánh thành cho cặn bã, mặc dù Mục Văn cùng Cổ Vũ Trần chống đỡ cả lại. Nhưng cái này màu đen thiên lôi uy lực cũng để cho bọn họ bị thương không nhẹ, nhưng bọn họ nhìn hướng Phương Tinh Thần. Phương Tinh Thần bị đệ nhất đạo thiên lôi đánh kích phía sau cùng người không việc gì đồng dạng, thân thể không có một tia tổn thương xuất hiện. Phương Tinh Thần hài lòng kiểm tra thân thể của mình, cái này luân hồi pháp thân quả nhiên cường đại. Ngay tại vừa rồi thiên lôi nhập thể một sát na, hắn mặt ngoài thân thể xuất hiện thần bí thái cực đồ án, một lát liền đem thiên lôi tổn thương nuốt chửng lấy. Liền lúc này trên bầu trời tiếng sấm vang lên lần nữa, cái này một vang để không ít tông môn đệ tử tại chỗ thân thể mềm nhũn co quắp trên mặt đất. Bọn họ không có lòng tin có thể ngăn cản như vậy biến thái thiên lôi, có ít người trực tiếp phá phòng thủ đối với Phương Tinh Thần chửi ầm lên. Đang chửi mắng âm thanh bên trong thứ hai đạo thiên lôi ầm vang rơi xuống, cùng lần trước khác biệt, đây là một đạo hồng sắc thiên lôi. Phương Tinh Thần ngẩng đầu nhìn lại, cái này thiên lôi ẩn chứa linh hồn chi lực, đối với tu chân giả linh hồn đến nói là cực lớn thử thách. Nhưng đối với Phương Tinh Thần đến nói, chính mình tu luyện ra thiên ngoại hóa thân, linh hồn chi lực cao hơn tại những này đệ tử tinh anh gấp mấy lần. Màu đỏ thiên lôi cuốn theo cường đại linh hồn chi lực, giống như một đầu dương nhanh múa vút cự long, mang theo hủy thiên diệt địa thế hung hăng đè xuống. Những cái kia thực lực yếu kém đệ tử, linh hồn phảng phất bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm chặt, thống khổ tại trên mặt đất lăn lộn, chú lên. Linh hồn tại cái này cường đại công kích đến như nến tàn trong gió, lung lay muốn diệt. có đệ tử trực tiếp thất khiếu chảy máu, linh hồn bị chấn ra ngoài thân thể, tiêu tán ở thiên địa ở giữa. Mục Văn cùng Cổ Vũ Trần cũng cảm giác linh hồn bị một cổ lực lượng cường đại xung kích, trong đầu như vạn châm toàn đâm, ý thức bắt đầu mơ hồ, thân thể không bị khống chế run rẩy. Bọn họ liều mạng vận chuyển linh lực bảo vệ linh hồn, trán nổi gân xanh lên, lạnh mồ hôi rơi như mưa. Ma Phương tinh thần, cái này thiên lôi linh hồn công kích rơi ở trên người hắn, giống như gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt. Hắn thiên ngoại hóa thân tự động vận chuyển, tạo thành một tầng kiên cố linh hồn hộ thuẫn, đem cái kia linh hồn chi lực toàn bộ ngăn tại bên ngoài cơ thể. Hắn thần sắc bình tĩnh, thậm chí còn có nhàn tâm quan sát mọi người xung quanh thảm trạng, trong lòng âm thầm vui mừng chính mình tu luyện cái này cường đại công pháp. Mà tại những ngày bên trong, cái kia Mục Tử Lâm hư ảnh thảm nhất, hắn vốn là linh hồn hư ảnh, đặc biệt e ngại linh hồn công kích. Tại thiên lôi oanh kích bên dưới, một sợi khói xanh lượn lờ dâng lên, triệt để tiêu tán không thấy. Mà tại xa xôi Mục gia đại điện bên trong, Mục Tử Lâm một ngụm máu tươi phun ra. Để hiện trường tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, liền gia chủ Mục Phong đều hai hàng lông mày nhíu chặt chờ đợi giải thích của hắn. Sau đó Mục Tử Lâm đem thánh địa lúc này phát sinh sự tình tự thuật một lần, Mục Phong lúc này giận dữ hô, nghe ta mệnh lệnh, đại trưởng lão tự mình dẫn đội, Mục gia trưởng lão toàn bộ xuất kích, nhanh chóng đi cái kia thánh địa bên ngoài. Làm đạo thứ ba cùng thứ tư đạo thiên lôi như lôi đỉnh vạn quân oanh kích mà xuống phía sau, toàn bộ hiện trường đều bị mãnh liệt năng lượng ba động rung động. Nguyên bản ồn ào náo động tràng diện giờ phút này thay đổi đến an tĩnh dị thường, chỉ có Phương Tinh Thần vững vàng đứng tại chỗ, lông tóc không tổn hao gì. Mà ở xung quanh hắn, Mục Văn cùng Cổ Vũ Trần thì lộ ra chật vật không chịu nổi, thân thể bọn hắn bên trên hiện đầy vết thương, khí tức cũng mười phần yếu ớt, phảng phất tùy thời cũng có thể ngã xuống. Hai người này giờ phút này trong lòng tràn đầy hối hận, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình vậy mà lại trêu chọc đến đáng sợ như vậy sát thần. Mục Văn cùng Cổ Vũ Trần không còn có phía trước phách lối dáng vẻ bệ vệ, bọn họ hoảng sợ nhìn xem Phương Tinh Thần, trong miệng càng không ngừng cầu xin tha thứ. Nhưng mà Phương Tinh Thần lại đối với bọn họ cầu xin tha thứ thờ ơ, hắn ánh mắt lạnh lùng mà kiên định, phảng phất hai người này căn bản không tồn tại đồng dạng. Đúng lúc này, trên bầu trời lôi vân bắt đầu một lần nữa tụ tập, ý vị này tiếp theo đạo tiên lôi sắp rơi xuống. Mục Văn cùng Cổ Vũ Trần sắc mặt thay đổi đến càng thêm trắng xám, bọn họ cuối cùng một tia tâm lý phòng tuyến tại giờ khắc này triệt để sụp đổ. Bình thường mà nói, người bình thường độ đạo đế thiên kiếp lúc chỉ sẽ gặp phải một đạo tiên lôi đánh kích, mà một chút dị bẩm tiên phú thiên tiêu, khả năng sẽ gặp phải ba đạo tiên lôi. Nhưng Phương Tinh Thần đối mặt tiên lôi lại đã đạt đến năm đạo nhiều. Tại Mục Văn cùng Cổ Vũ Trần trong mắt, cái này đã vượt xa khỏi bọn họ có khả năng tiếp nhận phạm vi, bọn họ tuyệt đối không thể có thể thành công vượt qua một kiếp này khó. Đang lúc hai người tuyệt vọng lúc, thứ năm đạo thiên lôi cuối cùng ầm vang rơi xuống. Cái này đạo thiên lôi cùng lúc trước bốn đạo khác biệt, nó vậy mà hóa thành một đầu ngũ sắc thần long, toàn thân lóe ra ngũ hành pháp tắc chi lực, giống như một viên tiêu đốt như lưu tinh trực tiếp phóng tới Phương Tinh Thần ba đỉnh đầu của người. Phương Tinh Thần biết rõ cái này đạo thiên lôi uy lực to lớn, hắn không dám chậm trễ chút nào, lập tức thi triển ra tuyệt kỹ của mình. Chỉ thấy hắn hai bàn tay hướng lên trên đẩy, một cổ lực lượng cường đại nháy mắt bạo phát đi ra, cùng lúc đó một đạo kỳ dị thái cực đồ án cũng tại phía trên đỉnh đầu hắn cấp tốc hiện lên. Đạo này thái cực đồ án tản ra thần bí tia sáng, phảng phất ẩn chứa vô tận huyền diệu. Nó xoay chậm chậm, đem Phương Tinh Thần bao phủ ở bên trong, tạo thành một đạo kiên cố phòng ngự bình chướng. Cùng ngày lôi rơi vào thái cực đồ án thời điểm, vốn cho rằng sẽ xuất hiện kịch liệt bạo tạc chưa từng xuất hiện. Chỉ thấy cái kia thái cực đồ án tia sáng đại tác, nháy mắt đem đạo thiên lôi này trực tiếp thôn vệ, một lát sau biến mất không thấy gì nữa. Mà Mục Văn cùng Cổ Vũ Trần liền không có may mắn như thế, nháy mắt bị thiên lôi trực tiếp đánh thành cho cát bã, triệt để thân tử đạo tiêu, con đường tu chân đi đến cuối con đường. Lúc này trên bầu trời lôi vân bắt đầu tản đi, Phương Tinh Thần trải qua thiên lôi tẩy lệ đã tiến vào đạo đế cấp bậc, tu vi trực tiếp đột phá đến đạo đế lục tầng, tại toàn bộ Bát Hoang đại lục cũng coi là cao thủ. Lúc này Phương Ngũ cùng Kim Nham đi tới Phương Tinh Thần bên cạnh, Phương Ngũ mở miệng nói ra, "Tông chủ, chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này đi, cái kia Mục gia biết ngươi tại thánh địa, nhất định sẽ báo cho Thiên Đạo học viện, lúc này có lẽ có đại lượng cao thủ hướng thánh địa tụ tập. Mặc dù bên ta nhân viên không ít, nhưng còn chưa tới khai chiến thời cơ." Phương Tinh Thần hài lòng nhìn xem Phương Ngũ phỏng đoán, bây giờ xác thực như hắn nói tới. Hắn đã quyết tâm, lúc trước hướng yêu tinh tìm kiếm vạn niên lão tổ. Sau đó Phương Tinh Thần để hai người trước quay về không gian bên trong, chính hắn hướng cái kia xuất khẩu chi môn. Làm Phương Tinh Thần thân hình xuất hiện lần nữa, đã đi tới thánh địa bên ngoài. Hắn vừa vặn đứng vững gót chân, liền cảm giác được mấy đạo khí tức cường đại đem chính mình khóa chặt. Hắn vốn định nháy mắt hướng nơi xa đột đi, có thể hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái này mấy cỗ khí tức bên trong có thiên cảnh cao thủ tồn tại. Hắn là Phương Tinh Thần, không biết là người nào hô lên. Mà Phương Tinh Thần xác thực không có ẩn tàng tướng mạo, hắn bây giờ cần đem mình tin tức truyền lại đến toàn bộ Bát Hoang đại lục. Hắn tin tưởng dạng này sẽ cho minh hữu của mình càng lớn lòng tin. Phương Tinh Thần, tại sao là ngươi đi ra, mặt khác tông môn đệ tử ở nơi nào? Một cái tóc trắng lão giả nghiêm túc hỏi. Phương Tinh Thần khẽ mỉm cười lập tức nói, mặt khác tông môn đệ tử đều đã bị ta chém giết, muốn báo thù hiện tại liền có thể động thủ. Chương 407, phản sát, chương 407, phản sát. Liền cái này tóc trắng lão giả nghĩ muốn phát tác thời điểm, một người trung niên nam tử đi tới trước người hắn, nhìn thấy cái này nam tử, lão giả không có tại lên tiếng. Nam tử nhìn một chút Phương Tinh Thần chậm rãi nói, Phương Tinh Thần, ta là Thiên Đạo học viện trưởng lão. Mặc dù ngươi thiên phú dị bẩm, nhưng nghĩ muốn chém giết như vậy nhiều tông môn đệ tử tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ta không quản thánh địa bên trong phát sinh cái gì, hiện tại ngươi ngoan ngoãn cùng ta về Thiên Đạo học viện, đừng để ta xuất thủ. Nam tử này ngữ khí mười phần bá đạo, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Phương Tinh Thần nhìn ra đối phương tu vi tại thiên cảnh ba tầng, xác thực có cao ngạo tư bản. Có thể hắn không biết, Phương Tinh Thần bây giờ tu vi thật sự tại đạo đế lục tầng, nếu như mở ra bá thể kim thân, tu vi mặc dù không cách nào tại tăng lên một cái đại cảnh giới, nhưng cùng hắn đối chiến vẫn là hoàn toàn chắc chắn. Hắn lo lắng duy nhất chính là ở phía xa cái kia hai cỗ thiên cảnh bốn tầng khí tức, lấy hắn xem ra hai người kia tuyệt đối là cái kia cái tông môn lão tổ. Phương Tinh Thần cười nhạo nói, các ngươi Thiên Đạo Học Viện thật sự là bá đạo, muốn ta đi với ngươi muốn cầm thực lực nói chuyện. Phương Tinh Thần vừa dứt lời, thân hình biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau một quyền trực tiếp đánh vào mặt của đối phương trên cửa. Nam tử giật mình, hắn không nghĩ tới Phương Tinh Thần lớn mật như thế cũng dám ra tay với mình. Hắn xem thường, đơn quyền trực tiếp đối đuổi ra ngoài. Nhưng lại tại song phương nắm đấm đụng vào một sát na, nam tử sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại đang từ đối phương Tinh Thần nắm đấm chỗ phun ra ngoài, phản phất cái kia trên nắm tay đột nhiên xuất hiện một cái thần bí quyền sáo đồng dạng. Cái này quyền sáo hắn không thể quen thuộc hơn nữa, bởi vì đây chính là thánh địa bên trong bảo vật, các đại tông môn đối với cái này đều rõ như lòng bàn tay. Liên tại hắn kinh ngạc lúc, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, đó là kịch liệt tiếng nổ. Thanh âm này đinh tai nhức óc, phản phất toàn bộ thế giới đều vì đó run rẩy. Mà trung niên nam tử kia càng là đứng nuôi chịu sào, nháy mắt bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh trúng, nắm đấm của hắn giống như là bị trọng truy mãnh kích một cái, một trận bứt rứt kịch liệt đau nhức đánh tới, để hắn gần như không thể chịu được được. Cùng lúc đó, dưới chân của hắn cũng giống là mất đi chống đỡ đồng dạng, không tự chủ được hướng về sau rút lui mà đi. Cái này vừa lui, vậy mà khoảng chừng 100 mét xa. Mãi đến hắn dùng hết lực khí toàn thân, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhưng mà, hắn lúc này đã chật vật không chịu nổi, nắm đấm của hắn sớm đã máu thịt bé bét, thậm chí liền xương cốt đều vỡ vụn ra, vô cùng thê thảm. Không những như vậy, biến cố bất thình lình để tất cả mọi người ở đây đều bất ngờ. Bọn họ mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn, hoàn toàn không nghĩ tới Phương Tinh Thần vậy mà như thế lợi hại, vẹn vẹn một quyền liền đem trung niên nam tử kia đánh đến thảm hại như vậy. Nhưng mà, Phương Tinh Thần cũng không có cho trung niên nam tử kia cơ hội thở dốc. Chỉ thấy thân hình hắn như điện, lại lần nữa như tật phong lao đến, khí thế hùng hổ, duệ không thể đỡ. Trung niên nam tử kia thấy thế, lửa giận trong lòng nháy mắt bị châm lửa. Hắn giận không nhịn nổi, một thanh trường kiếm sắc bén tựa như tia chớp xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn cầm thật chặt chuôi kiếm, chuẩn bị cho Phương Tinh Thần một kích chí mạng. Nhưng mà, liền tại hắn rút kiếm chuẩn bị xuất kích một sát na, hắn đột nhiên cảm giác được thân thể của mình thay đổi đến nặng dị thường, động tác cũng biến thành chậm chạp. Không những như vậy, hô hấp của hắn cũng bắt đầu thay đổi đến khó khăn, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình đang gắt gao bóp chặt tiết hầu của hắn. Mà ngay trong nháy mắt này, Phương Tinh Thần nắm đấm giống như đạn pháo trực tiếp đánh phía đầu của hắn. Một quyền này nhanh như thiểm điện, vừa nhanh vừa mạnh, mang theo không có gì sánh kịp vì thế. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, trung niên nam tử kia đầu giống như là bị trọng truy đập trúng đồng dạng, nháy mắt bay rất ra ngoài. Thân thể của hắn vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, máu tươi như suối phun đồng dạng phun ra ngoài, rơi xuống nước tại đại địa bên trên, tạo thành một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Cái này một kích đã thể hiện ra Phương Tinh Thần thực lực, trong khoảnh khắc mấy thân ảnh nháy mắt hướng hắn tập kích tới. Mà cái kia hai đạo khí tức cường đại vẫn không có hành động, hình như tại quan sát cái gì. Phương Tinh Thần gặp cái này lập tức mở ra bá thể kim thân, tu vi lại lần nữa kéo lên, mãi đến tiến vào thiên cảnh 4 tầng phía sau mới ngừng lại được. Lúc này Phương Tinh Thần cảm thán cái này thiên cảnh sát thực rất cao, nguyên lai bá thể kim thân chỉ cần vừa mở, lập tức tăng lên một cái đại cảnh giới. Hắn không có chút gì do dự, thân thể vừa đi vừa về thuần gì, né tránh cái này mấy thân ảnh công kích. Có thể Phương Tinh Thần mới vừa ổn định bước chân, cái này mấy thân ảnh như bóng với hình, lại lần nữa mở rộng vây công thế. Phương Tinh Thần không có muốn lập tức thoát đi, hắn buộc phát tự thân nguyên lực, đối với cách mình gần nhất hai thân ảnh hét lớn một tiếng, lập tức trên tay đột nhiên xuất hiện một cây thần thương. Bát Hoang Thương Quyết thức thứ 6, Luân Hồi. Kèm theo Phương Tinh Thần hét lớn, thần thương bên trên quang mang đại thịnh, một cỗ lực lượng kinh khủng tràn ngập ra. Cái kia cán thần thương hóa thành một đạo bóng ánh lưu quang, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng về hai đạo thân ảnh kia vọt tới. Chỉ thấy cái kia lưu quang những nơi đi qua, không gian đều xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách, phản phất một thương này có khả năng xuyên qua toàn bộ thiên địa. Mà một thương này đâm ra, Phương Tinh Thần lần đầu thử nghiệm mở ra luân hồi pháp tắc, mà cái này pháp tắc chi lực tại trên thân thương bao trùm một tầng quỷ dị đen trắng thể khí. Bị công kích hai tên cao thủ sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh, bọn họ cảm nhận được một thương này ẩn chứa nguy cơ chí mạng. Bọn họ đem hết toàn lực muốn tránh né, có thể một thương này tốc độ thực tế quá nhanh, căn bản tránh cũng không thể tránh. Cho dù bọn họ mở ra tự thân thời gian cùng không gian pháp tắc, nhưng tại luân hồi pháp tắc trước mặt tất cả đều mất hiệu lực. Thần thương nháy mắt xuyên thấu thân thể bọn hắn thân thể, hai người liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp bị miểu sát, máu tươi như mưa rơi rơi vãi. Một màn này để mặt khác vây công người đều trong lòng sinh ra sợ hãi, bước chân không tự giác lui về sau. Mà nơi xa cái kia hai đạo tiên cảnh 4 tầng khí tức cuối cùng động, bọn họ tựa hồ không nghĩ lại tiếp tục quan sát, chậm rãi hướng về Phương Tinh Thần tới gần, một cú cảm giác gáp bách mạnh mẽ đập vào mặt. Phương Tinh Thần cầm thật chặt thần thương, ánh mắt kiên định, chuẩn bị nên đón tiếp xuống càng chiến đấu kịch liệt. Hai vị này cao thủ vẫn lạc để mấy người còn lại tạm thời không dám tùy tiện hành động, một người trong đó lớn tiếng nổi giận nói: Phương Tinh Thần ngươi thật to gan, ngươi tổn thương ta ám các trưởng lão, ta ám các định cùng ngươi không chết không thôi. Một người khác cũng phụ hòa nói, ta Huyền Thiên Tông cũng là như thế ý nghĩ, ngươi chớ có cho là ngươi có thần công tại thân thể liền vô địch thiên hạ. Phương Tinh Thần nghe vậy cười ha ha, một đám tôm tép ngại nhép, còn dám ở trước mặt ta gâu gâu sủa loạn. Xem như Bát Hoang nhất mạch đệ tử, nhìn xem các ngươi những này vong ân phụ nghĩa người, ta sớm muộn cũng sẽ từng cái leo lên các ngươi tông môn, triệt để đem xóa đi. Mà cái kia Thiên Đạo Học Viện phản bội Bát Hoang nhất mạch, bút chướng này từ ta Phương Tinh Thần chậm rãi cùng các ngươi thanh toán. Từ hôm nay trở đi, các đại tông môn đệ tử, Thiên Đạo Học Viện đệ tử, chỉ cần bị ta Phương Tinh Thần gặp phải, ta tất cả đưa bọn hắn bên dưới địa ngục. Chương 408, biện luận. Chương 408, biện luận. Phương Tinh Thần lời nói hùng hồn để hiện trường người cũng vì đó chấn động, lấy hắn thực lực như vậy cái kia cái tông môn treo chọc phải đó là tương đối khó giải quyết. Cũng không thể đóng lại sân môn, để đệ tử không được ra ngoài a. Đúng lúc này, cái kia hai đạo cường đại thân ảnh trước sau xuất hiện tại Phương Tinh Thần trước mặt. Chỉ thấy một người cầm đầu, thân hình cao lớn thẳng tắp, một bộ áo bào đen bay phất phới, tóc dài như mực tùy ý rối tung ở đầu vai, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, tản ra khiến người sợ hãi cảm giác áp bách. Khuôn mặt của hắn đường cong kiên cường, giống như đao khắc đồng dạng, sóng mũi cao bên dưới, môi mỏng nết, lộ ra một tia lạnh lùng. Quanh thân lượn lờ nồng đậm hắc ám khí tức, phản phất có thể đem xung quanh tia sáng đều thôn vệ hầu như không còn. Một người khác thì thân hình hơi có vẻ gầy gò, mặc một bộ áo trắng, tựa như trích tiên. Hắn khuôn mặt trắng non như ngọc, ngũ quan tinh xảo đến gần như hoàn mỹ, đôi mắt giống như một vũng thanh tuyển, lộ ra linh động cùng cơ trí. Mái đầu bạc trắng tung bay theo gió, tăng thêm mấy phần xuất trần khí chất. Trong tay nhẹ lay động một cái quạt xếp, mặt quạt bên trên vẽ màu lam nhạt vân vân, mỗi một lần huy động đều mang theo một trận lưu hòa khí lưu. Hai người một đen một trắng, tạo thành chênh lệch rõ ràng, nhưng lại đều tản ra khiến người không dám khinh thường cường đại khí tràng, thẳng tắp ngăn tại Phương Tinh Thần trước mặt. Phương Tinh Thần thấy hai người hiện thân, đồng thời không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Từ hai người trang phục xem ra, bọn họ theo thứ tự là Thiên Đạo Học Viện cùng Linh Phong các đại nhân vật. Cái này Thiên Đạo Học Viện không cần nhiều lời, Linh Phong các từ khi tại hạ giới lúc liền cùng chính mình kết xuống cửu oán, chính mình rất nhiều tin tức cũng là bọn hắn cung cấp đi ra. Xem như Thiên Đạo Học Viện trung thành cho săn, cái này Linh Phong các sớm đã là Phương Tinh Thần muốn đối phó mục tiêu. Lúc này nam tử áo trắng đong đưa quả xếp, âm thanh khinh thị nói, "Phương Tinh Thần, thật không nghĩ tới chúng ta sẽ tại dạng này trường hợp gặp mặt. Năm đó ta tông môn Ngô Hữu Đức cùng Trương Thiếu Trạch hạ giới, là ngươi đem bọn họ xóa đi, phá hư ta tông môn kế hoạch lớn. Không nghĩ tới cái này mới bao nhiêu năm trôi qua, ngươi lại có bây giờ thành tựu, không hổ là chiến thần nhi tử. Bất quá hôm nay ta tất nhiên chưa đến, ngươi mơ tưởng tùy tiện rời đi." Nói xong hắn đưa ánh mắt về phía cái kia cường tráng nam tử không nói gì, mà là đang suy tư cái gì. Phương Tinh Thần nghe vậy cười nhạo nói, "Các ngươi Linh Phong các đối ta xem như là mười phần chiếu cố, điểm này ta có thể là một mực tù để trong lòng. Từ khi ta tiến vào tu chân thế giới, phàm là kẻ chặn đường ta, làm hại ta người đều bị ta tự tay đưa đi. Không cần nói các ngươi cái này cáo mượn oai hùng Linh Phong các, chính là cái kia Thiên Đạo Học Viện ta cũng không để vào mắt." Nói xong hắn cũng đưa ánh mắt về phía cái kia cường tráng nam tử. Nam tử chậm rãi lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra, "Phương Tinh Thần à, như từ căn nguyên bên trên nói, ngươi ta kỳ thật coi là đồng môn sư huynh đệ đâu. Có lẽ ngươi đã từng nghe qua không ít liên quan tới Thiên Đạo Học Viện bạn bèo nghe đồn, nhưng trên thực tế, tất cả những thứ này cũng là vì toàn bộ Bát Hoang Đại Lục bên trên chúng sinh a. Hôm nay ngươi nếu có thể theo ta cùng nhau trở về Thiên Đạo Học Viện, tự nhiên sẽ có người vì ngươi giải thích cặn kẽ nguyên do trong đó. Nhưng nếu là ngươi khăng khăng muốn cùng ta độc thủ, chỉ bằng hai người chúng ta thực lực, ngươi là tuyệt đối không có cơ hội chạy trốn." Phương Tinh Thần nghe thấy lời ấy, không những không có chút nào e ngại, ngược lại đột nhiên cười lên ha ha, tiếng cười kia bên trong để lộ ra một loại không có gì sánh kịp tự tin. Trong mắt hắn, hôm nay trận này giằng co, vừa lúc là một cái hướng về thiên hạ người vạch trần chân tướng tuyệt giai thời cơ, dù sao vào giờ phút này, nơi này chính là tụ tập các đại tông môn trưởng lão bọn họ a. Chỉ thấy Phương Tinh Thần hướng về phía trước phóng ra một bước, thân thể của hắn trong nháy mắt đột nhiên bộc phát ra một trận chói mắt kim quang. Kim quang kia giống như hỏa diễm đồng dạng cháy hừng hực, đem hắn xít sao bao khỏa trong đó. Tại cái này bóng ánh kim quang vờn quanh phía dưới, Phương Tinh Thần tựa như nhân hoàng giáng lâm thế gian, tỏa ra một loại khiến người kính sợ khí tức, làm cho không ít người đều không tự chủ được sinh ra một loại muốn quỳ bái xúc động. Phương Tinh Thần ngẩng đầu đỡ ngực, mắt sáng như đuốc nhìn chăm chú bầu trời, thanh âm của hắn bình tĩnh mà kiên định vang lên, "Đã trải qua bao nhiêu năm a? Các ngươi Thiên Đạo Học Viện từ đầu đến cuối đều không dám nhìn thẳng sự thật. Mà những này tông môn, mặc dù biết rõ chân tướng làm sao, lại không có chút nào dũng khí đi phản kháng, tình nguyện giống dịu dàng ngoan ngoãn cừu non đồng dạng, nghe theo các ngươi ý chỉ, ngồi chờ chết, chờ đợi trận kia đáng sợ hạo kiếp giáng lâm. Ta nhân gian giới bản thân tu vi không bằng mặt khác lương giới, nhưng chúng ta tài nguyên tu luyện phong phú, chủng tộc ở giữa tương đối hài hòa. Tại dài rằng giặc tu chân tuế nguyệt bên trong, đã dần dần đuổi kịp mặt khác lương giới. Về sau nhân hoàng bát hoang xuất hiện, hắn ổn định chiến loạn, thống cả một cái nhân gian giới. Để toàn bộ sinh linh có tương đối công bằng tu luyện không gian, có thể cái kia tề thiên đạo, phản bội tông môn, vậy mà cùng minh tộc cấu kết. Mà các ngươi những này tông môn đại lão không có một tia xấu hổ chi tâm, cam nguyện làm Thiên Đạo Học Viện chó, làm minh tộc chó. Có thể các ngươi quên đi, minh tộc vì cái gì muốn xâm lấn nhân gian giới? Các ngươi lòng dạ biết rõ, sớm muộn cũng có một ngày bọn họ sẽ còn đại quân tiến đến lúc đó các ngươi những này nhất lưu tông môn còn sẽ có bây giờ địa vị sao? Có lẽ khi đó các ngươi sẽ bị tùy ý xâm lược, không có chút nào tôn nghiêm sống, chính là mạng của các ngươi chuyện. Mà ta Phương Tinh Thần hôm nay tại cái này trịnh trọng thanh minh, Tinh Thần Tổng chính thức tuyên bố thành lập. Ta tông môn tôn chỉ chính là lật đổ Thiên Đạo Học Viện, bảo hộ nhân gian giới hòa bình cùng an bình. Tại trong lúc này, bất luận cái gì dám can đảm ngăn trở ta tông môn con đường người, đều đem bị chúng ta không chút lưu tình diệt trừ. Đồng thời, nếu có cùng ta tông môn cùng chung chí hướng người, chúng ta cũng nhiệt liệt hoan nghênh gia nhập. Phương Tinh Thần nói xong, mắt sáng như đuốc, quét mắt xung quanh tất cả tông môn trưởng lão. Hắn lời nói âm vang có lực, khí thế bằng bạc, phản phất toàn bộ thế giới đều chấn động theo. Mà dạng này khí thế, cùng với chân tướng sự tình, làm cho tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Phương Tinh Thần lời nói, mọi người tự nhiên lòng dạ biết rõ. Nhưng mà, bọn họ sớm thành thói quen loại này an nhàn sinh hoạt, đối với đối mặt mình tộc dạng này địch nhân cường đại, bọn họ đã thiếu hụt lòng tin, càng không có đủ thực lực chống lại. Tại Phương Tinh Thần lời nói xung kích bên dưới, có ít người nội tâm đã bắt đầu dao động. Bọn họ không khỏi nghĩ lên năm đó trận kia kinh tâm động phách thiên địa hạo kiếp, trong đó có ít người thậm chí tự mình tham dự trong đó. Bọn họ khắc sâu nhớ tới minh tộc tàn bạo cùng độc ác, đó là một đoạn nghĩ lại mà kinh ký ức. Cái kia cường tráng nam tử nhìn thấy Phương Tinh Thần lời nói đã bắt đầu ảnh hưởng chúng người tâm cảnh, hắn vội vàng chính nghĩa nghiêm trang nói, "Phương Tinh Thần ngươi đừng vội ăn nói linh tinh, mặc dù ngươi nói cũng không phải là toàn bộ giả tạo. Nhưng nhiều năm như vậy, Thiên Đạo Học Viện khống chế Bát Hoang Đại Lục con dân yên ổn tu luyện. Tài nguyên tu luyện cũng đều có thể công bằng phân phối, xem như Thiên Đạo Học Viện trưởng lão ta có thể phụ trách nói cho đại gia. Cho dù minh tộc thật xâm lấn, ta Thiên Đạo Học Viện cũng có thể bảo vệ mọi người bình an. Phương Tinh Thần lắc đầu cười nhạo nói, ngươi nói chính ngươi tin sao? Trước nói tài nguyên tu luyện, các nơi nói hầm mỏ các ngươi Thiên Đạo Học Viện muốn chiếm một nửa, còn lại bị các đại tông môn chia cắt. Mà những cái kia thế lực nhỏ gần như kéo dài hơi tàn, khó mà duy trì. Mà những chủng tộc kia, hướng cự nhân tộc, tinh linh tộc các loại một mực tại bị các ngươi truy sát, bây giờ đã có không ít chủng tộc triệt để hủy diệt, cái này tại Bát Hoang Nhân Hoàng thời đại có thể là sẽ không phát sinh. Phương Tinh Thần lời nói để hiện trường một chút xem náo nhiệt thế lực nhỏ trưởng lão 10 phần tán đồng, nếu như tiếp tục như vậy bọn họ thế lực nếu không liền bị cỡ lớn tông môn thu phục, thì chính là nên đón diệt vong. Chương 409, Tinh Thần Tông lập uy, chương 409, Tinh Thần Tông lập uy. Lúc này mặc dù hai người hết sức tức giận, nhưng Phương Tinh Thần vừa vận hiện ra thực lực để bọn họ không dám tùy tiện hành động, dù sao nếu như hôm nay bị chạy trốn, trở lại tông môn nhất định sẽ gặp phải trách phạt. Làm cường tráng nam tử nhìn hướng Văn Nhược thư sinh thời điểm, thư sinh yên lặng nhẹ gật đầu, cường tráng nam tử phảng phất đạt tới kế hoạch gì đồng dạng thở dài một hơi, mà hết thảy này làm sao sẽ chạy ra Phương Tinh Thần pháp nhãn. Cường tráng nam tử chậm rãi hướng đi Phương Tinh Thần, từng đạo vô hình uy áp nháy mắt đem Phương Tinh Thần khóa chặt. Phương Tinh Thần ngươi xảo ngôn lệnh sắc, ta không tranh với ngươi luận. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, có hay không đầu hàng theo ta về Thiên Đạo Học Viện. Lúc này nam tử hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên là chuẩn bị dùng vũ lực. Phương Tinh Thần không có trả lời, mà là đem hiện trường người biểu lộ thu hết vào mắt, những này tông môn thái độ đối hắn tương lai chỉnh lý Bát Hoang thế lực thì có tác dụng to lớn. Đúng lúc này, cái kia Văn Nhược thư sinh hét lớn một tiếng, trong khoảnh khắc xung quanh nơi này không gian bắt đầu run rẩy, mấy đạo cự đại cột đá ở xung quanh mặt đất dâng lên. Những này cột đá mặt ngoài khắc đầy thần bí phù văn lóe ra u quang, tỏa ra cường đại linh lực ba động. Cột đá cấp tốc sắp xếp tổ hợp, tạo thành một cái cự đại hình vuông khống trận, đem Phương Tinh Thần một mực giam ở trong đó. Khống trận biên giới không gian phảng phất bị bóp méo, mơ hồ có lôi điện lập lòe, thỉnh thoảng có hồ quang điện tại trận trên vách nhảy vọt. Trong trận, một cỗ cường đại hấp lực truyền đến, tính toán đem Phương Tinh Thần kéo xuống trong trận tâm. Đồng thời, từ lòng đất tuôn ra từng đạo hỏa trụ, hướng Phương Tinh Thần càn quét mà đi. Văn Nhược thư sinh đứng tại ngoài trận, hai tay thần tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, khống trận uy lực không ngừng tăng cường. Phương Tinh Thần đứng ở trong trận, thần sắc trấn định. Hắn vận chuyển linh lực, trước người tạo thành một đạo hộ thuẫn, ngăn cản được hỏa trụ công kích. Đối với cỗ kia hấp lực, hắn hai chân vững vàng cắm rễ mặt đất, không nhúc nhích tí nào. Hắn bắt đầu quan sát khốn trận sơ hở, trong lòng suy tư phá trận chi pháp, ánh mắt đang lóe lên phù văn cùng nhảy vọt hồ quang điện ở giữa không ngừng du tẩu. Lúc này ở trận pháp mấy chỗ mặt đất bắt đầu dâng lên hắc khí thời điểm, Phương Tinh Thần cười ha ha, lập tức quát to, muốn dùng khốn trận ám toán với ta, ngươi vô chi sẽ để cho ngươi rơi vào tuyệt cảnh. Làm Phương Tinh Thần lời nói rơi xuống, cái kia nguyên bản khốn trận đột nhiên bắt đầu không ngừng lắc lư, vẹn vẹn mấy hơi thở nháy mắt, cái kia nguyên bản tại mặt đất mấy cây trụ lớn đột nhiên bạo vỡ đi ra. Đồng thời, mấy đạo hoàn toàn mới trụ lớn lại xuất hiện, mà kèm theo trận pháp thay đổi, một đạo đạo thiên lôi liệt hỏa nháy mắt hướng cái kia Văn Nhược thư sinh bổ tới. Thư sinh kinh hãi, liền tại Phương Tinh Thần cùng cái kia cường tráng nam tử tranh luận thời điểm. Xem như trận pháp cao thủ hắn đã sớm thần không biết quỷ không biết bày ra không trận, để phòng ngừa Phương Tinh Thần trốn chạy. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Phương Tinh Thần không biết lúc nào, hoặc là nói dùng phương pháp gì tại chính mình ngay dưới mắt thay đổi trận pháp. Lúc này trận pháp rõ ràng là có người tại khống chế, mà trận pháp mục tiêu công kích chính là thư sinh chính mình. Để cho nhất thư sinh cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này trận pháp rõ ràng là đem chính mình cùng cái kia cường tráng nam tử cho tách ra, lúc này hắn tại trận pháp bên trong, nam tử tại trận pháp bên ngoài. Thư sinh đầy mặt hoảng sợ hô to, Khâu sư huynh, mau mau cứu ta. Cái này trận pháp quá lợi hại, ta hoàn toàn bị nhốt rồi. Được xưng Khâu sư huynh cường tráng nam tử nghe đến thư sinh la lên, sắc mặt đổi biến. Hắn cấp tốc phóng tới cái kia trận pháp, chuẩn bị thi triển chính mình độc môn tuyệt kỹ đến phá trận. Nhưng mà, liền tại hắn sắp chạm đến trận pháp một sát na, hai thân ảnh giống như quỷ mị đột nhiên dần hiện ra đến. Cái này hai thân ảnh tản ra uy áp mạnh mẽ, giống như Thái Sơn áp đoán đồng dạng, để Khâu trưởng lao thân thể run lên bần bật, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng. Hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà nhìn trước mắt hai người này. Người tới vậy mà là Quỷ Đế Phương Ngũ cùng Đại Ma Thần Kim Nham. Trải qua thánh địa tẩy lễ cùng đủ loại cơ duyên xảo hợp, bọn họ thực lực đã cùng Khâu trưởng lão ngang nhau. Cùng lúc đó, tại cái kia hoàn toàn mới trận pháp bên ngoài, bốn đạo thân ảnh cũng dần dần hiện lộ ra chân dung. Bốn người này chính là trước kia lặng lẽ thay đổi trận pháp mặt khác tứ đại ma thần. Ma thần nhất tộc cần nấp thân hình chi thuật có thể nói nhất tuyệt, liền cái kia thư sinh đều không thể phát giác được bọn họ tồn tại. Cho tới giờ khắc này, thư sinh mới như ở trong mộng mới tỉnh, ý thức được chính mình lâm vào một cái thiết kế tỉ mỉ cả bẫy bên trong. Ánh mắt hắn nhìn chòng chọc vào Phương Tinh Thần, lúc này trận pháp bên trong chỉ có hai bọn họ, không biết vì cái gì chính mình rõ ràng tại thiên cảnh tu vi, nhưng tại đạo đế tu vi Phương Tinh Thần trước mặt hắn sinh ra một chút sợ hãi. Lập tức hắn đối với trận pháp bên ngoài la lớn, các ngươi còn đang chờ cái gì, nhanh chóng giúp ta phá trận, nếu như ta cùng Khâu sư huynh xảy ra chuyện, các ngươi chắc chắn bị Thiên Đạo Học Viện trừng phạt. Cái này vừa nói, hiện trường tất cả tông môn trưởng lão đều hai hàng lông mày nhíu chặt. Cái này Linh Phong các thư sinh mặc dù chán ghét, nhưng nói tới nhưng là sự thật. Liền trước mặt mọi người xoắn xuýt thời điểm, Phương Tinh Thần vung tay lên, vô số đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện. Mà vẹn vẹn tại bọn họ xuất hiện trong nháy mắt, từng tầng kim quang nháy mắt đem toàn bộ thánh địa bên ngoài toàn bộ bao trùm lên đến. Thư sinh nhìn xem phát sinh tất cả biến sắc, đây cũng là trận pháp, cái này Phương Tinh Thần đến tuột cùng muốn làm cái gì? Lúc này tất cả tông môn trưởng lão cùng đệ tử đều khiếp sợ không thôi, không đơn thuần là chính mình bây giờ cũng bị trận pháp vây khốn. Càng làm cho bọn họ cảm thấy không hiểu là, đột nhiên xuất hiện đại lượng thân ảnh đại bộ phận đều là thần thú, mà còn bọn họ tu vi đều tại đạo đế cảnh giới, trong đó vẫn tồn tại không ít trong truyền thuyết thần thú. Trận pháp bên trong Phương Tinh Thần biểu lộ nghiêm túc, đối với trận pháp bên ngoài hai người chỉnh trọng nói, nguyện ý hiệu trung Tinh Thần Tông lưu lại, còn lại toàn bộ diệt trừ. Nhìn như hời hợt lời nói, tại trong lòng mỗi người sinh ra to lớn gợn sóng. mà xem như thần thú đại quân quân sư Thiên Cơ, lúc này điều động bộ phận thần thú khống chế trận pháp, mà thần thú đại quân người phụ trách, siêu cấp thần thú Ngũ Trảo Kim Long Ngao Bính thì là đứng tại phía trước nhất, tùy thời dẫn đầu đại quân đem những này tông môn trưởng lão triệt để loại bỏ. Lúc này mọi người rốt cuộc hiểu rõ, Phương Tinh Thần trong miệng Tinh Thần Tông là chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới tại ngắn ngủi tuế nguyệt bên trong, Phương Tinh Thần đã phát triển thành bây giờ quy mô. Bây giờ Tinh Thần Tông so với nhất lưu tông môn không có chút nào kém, đợi một thời gian có lẽ có thể cùng Thiên Đạo Học Viện sánh vai. Mọi người ở đây không biết như thế nào cho phải thời điểm, Thiên Cơ thân thể đằng không mà lên cao giọng nói, hiện tại ta Tinh Thần Tông cho các ngươi mọi người hai lựa chọn. Đệ nhất tiếp tục chống cự, đương nhiên kết quả chính là triệt để hủy diệt. Thứ hai lập xuống lời thể hiệu trung Tinh Thần Tông, lấy ra ghi chép thủy tinh đem chuyện hôm nay toàn bộ ghi chép lại. Phương Tinh Thần nghe vậy biết cái này Thiên Cơ khẳng định lại nghĩ tới kế hoạch gì, hắn tự nhiên sẽ không ngăn cản, bây giờ trận pháp bên trong chỉ có hắn cùng thư sinh hai người. Xem như linh phong các cao tầng, Phương Tinh Thần hôm nay tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Lập tức xuất thủ trước, thánh lực quyền sáo đeo đủ, diệt thế thương xuất hiện trên tay chạy thẳng tới thư sinh Thiết Hầu mà đi. Gặp trận pháp bên trong đã bắt đầu chiến đấu, trận pháp bên ngoài mọi người lại đung đưa không ngừng. Cái kia Khâu trưởng lão lớn tiếng nhắc nhở, "Các vị, phàm là hôm nay trợ giúp ta, ta Thiên Đạo Học Viện ngày sau tự có thâm tặng." Chương 410, liên hoàn đả kích, chương 410, liên hoàn đả kích. Cái này Khâu trưởng lão vừa nói để hiện trường người lại lần nữa rơi vào xoắn xuýt, Thiên Cơ xem như thần cơ các chuyên nhân, vô luận khả năng tính toán vẫn là nhân tâm đem khống, cái kia đều không phải người bình thường có thể so. Thân hình hắn nhất chuyển đạo bào hoa lệ mặc ở trên người hắn, ánh mắt mọi người nộn nhịp khóa chặt ở trên người hắn, đặc biệt là trước ngực hắn rõ ràng thần cơ các tiêu chí. Thiên Cơ chân thành nói, ta chính là thần cơ các Thiên Cơ, nghĩ tới ta thần cơ các cùng các vị tông môn đồng dạng, không có bất kỳ cái gì dạ tâm, chỉ muốn an tâm tại Bát Hoang Đại Lục tu luyện. Có thể cái này Thiên Đạo Học Viện sau lưng sử dụng âm mưu quỷ kế, đem ta chỉnh cái tông môn đệ tử toàn bộ giam lỏng, cuối cùng đem thứ nhất một giết hại. Nếu như các ngươi không nghĩ dẫm vào chúng ta thần cơ các vết xe đổ, hôm nay chính là cơ hội tốt nhất. Các ngươi cũng nhìn thấy, vị kia tiền bối chính là Viễn Cổ Đại Ma Thần nhất tộc, mà bên kia chính là Tinh Linh nhất tộc. Bọn họ bây giờ đều cùng Tinh Thần Tông đứng chung một chỗ, tương lai ta Tinh Thần Tông nhất định sẽ thành Bát Hoang Đại Lục đệ nhất thế lực. Thiên Cơ nói rõ ràng, để không ít người đều mười phần rung động, trong đó đã có người đứng dậy, chuẩn bị gia nhập Tinh Thần Tông. Mắt thấy cứ tiếp như thế tình thế không ổn, Khâu trưởng lão nháy mắt giơ lên một cái chiếu lấp lánh lệnh bài. Cái này cái linh bài chỉnh thể có cổ phát tông màu nâu, biên giới có một vòng màu vàng đường vân, giống như là dùng kim tuyến tỉ mỉ phát họa mà thành, tản ra khí tức thần bí. Lệnh bài chính diện khắc lấy một chút kỳ dị phù văn lóe ra màu u lam ánh sáng nhạt, phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Lệnh bài hình dạng hơi có vẻ hẹp dài, đỉnh trình viên nhuận hình cung, phía dưới thì là hợp quy tắc hình bông. Chất địa của nó thoạt nhìn cứng rắn mà nặng nghề, cầm tại Khâu trưởng lão trong tay lại cảm thấy mười phần nhẹ nhàng. Lệnh bài mặt sau là một mảnh bóng loáng mặt phẳng, nhưng loáng thoáng có thể nhìn thấy một chút như có như không đồ án, tựa hồ như nói một đoạn không muốn người biết lịch sử. Làm Khâu trưởng lão giơ lên nó lúc, lệnh bài tản ra tia sáng chiếu sáng xung quanh một mảnh nhỏ khu vực, làm cho không khí xung quanh đều phảng phất thay đổi đến ngưng trọng lên, ánh mắt của mọi người cũng bị cái này thần bí linh bài hấp dẫn, vốn là vốn chuẩn bị gia nhập Tinh Thần Tông người cũng đều dừng bước, nhộn nhịp đem lực chú ý tập trung đến cái này trên miếng lệnh bài. Ta Thiên Đạo Học Viện xem như Bát Hoang Đại Lục trưởng không giả, bây giờ đã có đại lượng tông môn cao thủ chạy tới nơi đây. Nếu như các ngươi tại không đối Tinh Thần Tông xuất thủ, không chỉ là các ngươi tông môn đem dẫn tới vô tận trả thù. Khâu trưởng lão trịnh trọng kêu gào, làm cho tất cả mọi người đều đưa ánh mắt về phía Tinh Thần Tông mọi người. Trong chốc lát người thứ nhất liền xông ra ngoài, sau đó lần lượt thân ảnh phóng đi Tinh Thần Tông thần thú, đại chiến chính thức bắt đầu. Đầu tiên trận pháp bên trong Phương Tinh Thần cùng thư sinh tại giao thủ trăm lần hợp phía sau, đã đối thư sinh có đại khái bình chắc. Người này tuy nói tu vi không sai, nhưng lực công kích tương đối đồng dạng. Chỉ là trên tay hắn quạt xếp có chút quỷ dị, mỗi lần tiến công đều mang một tia mê hoặc chi thuật. Mà còn cho tới bây giờ cái kia quạt xếp đều không có chân chính mở ra, cái này để Phương Tinh Thần nhất định phải cẩn thận. Từ khi hắn nắm giữ một chút luân hồi pháp tắc phía sau, cảm giác của hắn cùng dự đoán năng lực cũng theo đó tăng lên, hắn có thể cảm giác được thư sinh này tuyệt đối có chuẩn bị ở sau tồn tại. Quả nhiên, giao thủ lần nữa mấy hiệp phía sau, tại Phương Tinh Thần một thương đem thư sinh đánh lui trăm mét phía sau. Thư sinh nháy mắt cầm trong tay quạt xếp ném ra, sau đó hai tay chắp lại, từng đạo thần kỳ chú ngữ vang lên. Trong khoảnh khắc, quạt xếp ở giữa không trung phát sinh biến hóa. Quạt xếp cấp tốc biến lớn, nguyên bản tinh xảo nan quạt thay đổi đến như tráng kiện cự mục, mặt quạt thì giống như một bức to lớn màn trời mở rộng. Mặt quạt bên trên nguyên bản bình thản không có gì lạ đồ án, giờ phút này quang mang đại thịnh, kỳ dị bức họa nổi lên. Chỉ thấy trong họa đầu tiên là một mảnh hoang vu sa mạc, cuồn phong gào thét, cát sỏi bay lượn, ngay sau đó trong sa mạc lại tuôn ra vô số dữ tợn quái vật, dương nhanh múa vuốt từ mặt quạt bên trong nhảy ra, hướng về Phương Tinh Thần đánh tới. Những này quái vật hình thái khác nhau, có giống như mặt người thân sư tử, có như trường xà nhiều mặt, tản ra khiến người sợ hãi khí tức. Theo quái vật xuất hiện, mặt quạt bên trên lại xuất hiện một cái biển máu, sóng máu bốc lên, từ trong đưa ra từng cái to lớn cánh tay, muốn đem Phương Tinh Thần kéo vào trong đó. Thư sinh niệm chú âm thanh càng ngày càng gấp rút, quạt xếp tán phát tia sáng cũng càng ngày càng mãnh liệt, những quái vật kia cùng cánh tay thế công cũng càng mãnh liệt. Phương Tinh Thần nắm chặt trường thương, ánh mắt kiên định, hắn vận chuyển luân hồi pháp tắc, tính toán tìm ra này quỷ dị công kích sơ hở, chuẩn bị mở rộng phản kích. Làm cái này quạt xếp bên trong đi ra quái vật càng ngày càng nhiều, Phương Tinh Thần mặc dù có thể từng cái giải quyết, nhưng nếu như tiếp tục như vậy coi như mình có lại nhiều nguyên lực cũng đem bị hao hết. Nhìn thấy Phương Tinh Thần như vậy tình trạng, thư sinh ngược lại dễ dàng hơn. Phương Tinh Thần, hiện tại ngươi biết ta linh phong các thực lực a, hiện tại ngươi thần phục còn kịp. Thư sinh dù sao tu luyện vô số tuế nguyệt, cái này quạt xếp chưa từng có để hắn thất vọng qua. Chỉ cần hắn nguyên lực đầy đủ, cái này quạt xếp bên trong quái vật có thể vô hạn phóng thích. Phương Tinh Thần hiện nay đã hiểu rõ quạt xếp công năng, sau đó khóe miệng của hắn hơi dương lên. Một giây sau hắn cấp tốc hướng quạt xếp phóng đi, mà muốn chặn lại hắn những này quái vật đột nhiên ngừng giữa không trung, phản phất bất động đồng dạng. Đây chính là phương tinh thần thi triển thời gian tĩnh chỉ, thư sinh thấy thế hai hàng lông mày nhíu chặt, vội vàng hướng về phía quạt xếp chạy như bay. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền tại phương tinh thần khoảng cách quạt xếp ước chừng khoảng 10 mét thời điểm, hắn đột nhiên mạnh mẽ một trường đẩy ra, chỉ thấy một đoàn hừng hực liệt hỏa giống như một viên tiêu đốt lưu tinh, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai trực tiếp hướng về quạt xếp vội vã đi. Cái kia thư sinh thấy thế, không những không kinh hoàng chút nào, ngược lại khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhẹ nhõm. Dù sao hắn đối với chính mình thanh này quạt xếp có thể là không thể quen thuộc hơn nữa, đây chính là trong lòng của hắn thích vật, nó chân quý trình độ tự nhiên không cần nói cũng biết. Hắn thấy cái này chỉ là một đám lửa lại sao có thể làm gì được hắn bực này bảo vật đâu, quả thực chính là người si nói ngọng. Nhưng mà khiến người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh, liền tại ngọn lửa kia cùng quạt xếp tiếp xúc một sát na, nguyên bản bình tĩnh quạt xếp đột nhiên giống như là bị quấy nhiễu bầy ong đồng dạng, bắt đầu kịch liệt run rẩy động. Ngay sau đó, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương từ quạt xếp bên trong truyền ra, phảng phất ở trong đó có đồ vật gì ngay tại bị thống khổ to lớn. Lại nhìn cái kia quạt xếp bên trên hình ảnh, nguyên bản số lượng đông đảo, dầm dạp chẳng chịt bọn quái vật, giờ phút này vậy mà giống như là bị châm lửa người giấy đồng dạng, tại quạt xếp bên trong tấm hình một cái tiếp một cái bị thiêu đốt hầu như không còn. Trong nháy mắt, những cái kia nguyên bản dữ tợn đáng sợ quái vật liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại trống rỗng. Mà thanh kia quạt xếp tựa hồ cũng bởi vì biến cố bất thình lình nhận lấy trọng thương, nó giống như là mất đi chống đỡ đồng dạng, nhanh chóng bay trở về đến thư sinh trong tay. Thư sinh thấy thế, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng lên. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức thi triển ra chính mình thủy chi pháp tắc, tính toán dùng cường đại dòng nước tới áp chế cái kia yêu hỏa thiêu đốt. Cùng lúc đó, phương tinh thần ở một bên cũng không có nhàn rỗi. Hắn một bên tiếp tục loại bỏ những cái kia còn lại quái vật, một bên trong lòng âm thầm cảm thán, cái này vậy mà là ta lần thứ nhất sử dụng tâm ma yêu hỏa, không nghĩ tới nó hiệu quả vậy mà như thế tốt. Lúc này thư sinh mặc dù toàn lực thi triển thủy chi pháp tắc, có thể là ngọn lửa kia tại gây trong quạt cũng không có hủy diệt xu thế. Nếu như tiếp tục như vậy, chính mình cái này bảo vật xem như là phế đi. Chương 411, tinh thần tông quật khởi thế, chương 411, tinh thần tông quật khởi thế. Thư sinh lúc này cũng là bất đắc dĩ, sau đó đem chính mình thủy chi pháp tắc sử dụng đến cực hạn. Một trận lam quang sau đó, cái kia quạt xếp nháy mắt bị đóng băng lại, sau đó hắn không do dự nhanh đem quạt xếp thu vào chính mình chữ vật giới chỉ bên trong. Mà lúc này phương tinh thần tại đem cuối cùng một con quái vật tiêu diệt phía sau, lại lần nữa nâng thương hướng thư sinh đâm tới. Bát hoang thần thương thức thứ tư vạn vật câu diệt. Đây chính là phương tinh thần sử dụng qua rất nhiều lần sát chiêu, năm đó cũng là một thương này để hắn đi lên chống lại thượng giới con đường. Theo phương tinh thần gầm lên giận dữ, trường thương nháy mắt bộc phát ra hào quang áo ánh, phản phất đem xung quanh không gian đều muốn xé rách. Một thương này ẩn chứa hắn vô tận phẫn nộ cùng lực lượng, giống như một đạo vạch phá hắc ám lưu tinh, hướng về thư sinh vội vã đi. Mũi thương những nơi đi qua, không khí bị kịch liệt giảm, phát ra chói hai tiếng rít, tất cả xung quanh đều tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này bên dưới run lẩy bẩy. Làm trường thương chạm đến thư sinh bố trí xuống phòng ngự lúc, cái kia nhìn như kiên cố phòng ngự nháy mắt như giấy mỏng đồng dạng bị tùy tiện xuyên thủng. Cương đại lực trùng kích đem thư sinh cả người đánh bay ra ngoài, ven đường mang theo một mảnh bụi đất. Trên mặt đất, bị mũi thương xé gió đảo qua địa phương, xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, phản phất đại địa đều bị một thương này chấn động đến nứt ra. Một thương này uy lực, phản phất có thể để cho thiên địa thất sắc, vạn vật vì đó run rẩy. Toàn bộ chiến trường đều bị một thương này dư uy bao phủ, để người không khỏi là phương tinh thần cái này thực lực khủng bố mà cảm thấy sợ hãi thán phục. Thư sinh lúc này triệt để luống cuống, nghĩ hắn đường đường thiên cảnh cao thủ lại bị một tên tiểu bối bức đến trình độ như vậy, một mực tại bị động ăn đòn. Liên tại phương tinh thần mũi thương cách cổ họng của hắn một mét thời điểm, thư sinh nguyên lực triệt để thả ra ngoài. Nháy mắt hắn ném ra 5 cái xích hắc thiết hoàn, mà tại thiết hoàn mới vừa xuất hiện trong nháy mắt phương tinh thần thân hình chấn động, vô cùng uy áp nháy mắt xâm nhập mà đến. Chỉ thấy cái này 5 cái xích hắc thiết hoàn, vòng thân hiện đầy vặn vẹo bốn lượn đường vân, tựa như từng đầu giữ tợn rắn độc, tại mơ hồ nhúc nhích. Thiết hoàn mặt ngoài tản ra u lãnh rực rỡ, phản phất là từ cửu u địa ngục bên trong vớt mà ra, lộ ra khiến người sợ hai khí tức. Mỗi một cái thiết hoàn bên trên đều có thâm thúy lỗ khảm, giống như ác ma con mắt, tản ra tham lam cùng tà ác quang mang, như muốn đem tất cả xung quanh đều thôn phệ hầu như không còn. Xích hắc màu sắc giống như khô cạn huyết dịch, mang theo nồng đậm mùi máu tanh, để không khí đều thay đổi đến đặc dính kiềm chế. Khi chúng nó xuất hiện, nhiệt độ xung quanh kịch liệt hạ xuống, phản phất liền thời gian đều tại cái này kinh khủng uy áp bên dưới đình trệ. Thiết hoàn xung quanh không gian không ngừng vặn vẹo biến hình, giống như là bị một cái bàn tay vô hình tùy ý nắn bóp, phát ra trận trận khiến người dùng mình ken két âm thanh. Phương tinh thần cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào một cái cự đại vòng xoáy bên trong, một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo hắn, để hắn hành động đều thay đổi đến chậm chạp khó khăn. Cái này thiết hoàn vậy mà tự mang không gian uy áp, cái này để phương tinh thần trong lòng không khỏi giật mình. Hắn xông xáo giang hồ nhiều năm, gặp qua pháp bảo nhiều vô số kể, nhưng giống như vậy tự mang pháp tác hiệu quả vẫn là lần đầu nhìn thấy. Cái này thiết hoàn uy lực vậy mà cùng chính hắn diệt thế thương ngang nhau, xác thực khiến người kinh ngạc. Nhưng mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Chỉ thấy cái kia 5 cái thiết hoàn tựa như tia chớp liên tục đập nện tại diệt thế thương bên trên, mỗi một lần va chạm đều mang đến một cỗ cường đại cảm giác chấn động, phảng phất muốn đem phương tinh thần gan bàn tay đánh rách tả tơi đồng dạng. Hắn chỉ cảm thấy hai tay tê dại một hồi, kém chút liền cầm không được trôi này thần thương, suýt nữa để nó rời khỏi tay. Ngay trong nháy mắt này, phương tinh thần công kích bị triệt để hóa giải, thân hình của hắn cũng bởi vì cái này cỗ cường đại lực trùng kích mà không tự chủ được lui về phía sau. Cái này thiên cảnh cao thủ nguyên lực sát thực dồi dào vô cùng, vẹn vẹn đối cái này pháp bảo không chế, liền tuyệt không phải đạo cấp tu sĩ chỗ có thể sánh được. Phương tinh thần vừa vặn dừng bước lại, còn chưa thở một ngụm, cái kia thư sinh liền giống như quỷ mị phi thân vọt lên, trong tay liên tục bấm niệm pháp quyết, cái kia 5 cái thiết hoàn nháy mắt phát ra ông ông tiếng vang, giống như được trao cho sinh mệnh đồng dạng. Ngay sau đó, cái này năm cái thiết hoàn lại lần nữa lấy một loại quỷ dị lộ tuyến, phân biệt từ phương hướng khác nhau như là cỗ sao chổi chạy nhanh đến, thẳng đến Phương Tinh Thần. Đối mặt bén nhọn như vậy thế công, Phương Tinh Thần không dám chậm trễ chút nào, hai tay của hắn cầm thật chặt diệt thế thương, tại quanh thân cấp tốc múa động. Mũi thương vẽ ra trên không trung từng đạo đường vòng cùng, tạo thành một cái như gió lốc vòng bảo hộ, đem cả người hắn đều bao phủ trong đó. Trong chốc lát, chỉ nghe kim loại tiếng va chạm, kịch liệt tiếng nổ tại trận pháp bên trong liên tục không ngừng vang lên, đinh tai nhức óc. Trận pháp bên ngoài lúc này Khâu Sơn trưởng lão đã cùng Phương Ngũ cùng Kim Nham hai người chiến đấu cùng một chỗ, trải qua nhiều phiên giao thủ Khâu Sơn đã bị hai người áp chế. Hiện nay hắn chỉ là tại trì hoãn thời gian, chờ cứu viện, đồng thời không có liều chết chiến đấu chi ý mà tại hắn quan sát được trận pháp bên trong thế cục thay đổi phía sau, hắn tự nhiên cũng thả lỏng một ít. Mà những tông môn kia đệ tử cùng trưởng lão lúc này liền hết sức khó xử, bọn họ đối mặt cường đại như thế thần thú quân đoàn, đã sớm sinh ra ý chạy trốn, có thể là có trận pháp gia trì, bọn họ căn bản không có cơ hội. Bây giờ đã có không ít tông môn đệ tử táng thân thần thú trong tay, không bao lâu những người này đem không còn tồn tại. Lúc này có một thanh niên đạo sĩ hô lớn, ta nguyện ý gia nhập Tinh Thần Tông, đừng có giết ta. Mặc dù hắn đã đầu hàng, nhưng thần thú bọn họ cũng không có dừng tay. Chỉ thấy Xích Ly hóa thân hỏa viên lôi thú, song quyền trực tiếp truy bạo thanh niên đạo sĩ kia. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài trong miệng uy nghiêm nói, hiện tại đầu hàng đã chậm, ngươi làm ta Tinh Thần Tông cái gì a miêu a cẩu đều muốn sao? Tông chủ phía trước đã cho các ngươi cơ hội, hiện tại ta Tinh Thần Tông muốn triệt để đem các ngươi diệt trừ. Lúc này Cựu Vĩ Linh Hồ Sở Thủy Nhan tại một chân đá bể một cái tu sĩ đầu phía sau hô lớn, Xích Ly ngươi cùng bọn họ nói lời vô dụng làm gì, Tinh Thần Tông chủ lời nói không thể thay đổi, những người này đều đáng chết. Nói xong nàng lần nữa giết vào đám người bên trong. Cái này Cựu Vĩ cùng Xích Ly đều nhận được Phương Tinh Thần tấn cấp tri ân, tự nhiên lựa chọn giữ gìn Phương Tinh Thần uy nghiêm. Nhưng mà, mặt khác thần thú lại đều mang đối tương lai kỳ vọng, khát vọng có thể có được Tinh Thần Tông tán thành. Bởi vậy, trong chiến đấu, bọn họ không thối lui chút nào, dũng cảm tiến tới, phảng phất lo lắng trong tay mình không có thu hoạch địch người thủ cấp. Mà những cái kia vốn chỉ là trước đến tham gia náo nhiệt tông môn các thành viên, giờ phút này lại hối tiếc không thôi. Bọn họ lúc đầu chỉ là nghĩ hỏi thăm một chút thánh địa bên trong thông tin, lại chưa từng ngờ tới vậy mà lại bởi vậy đem tính mạng của mình chôn vùi tại chỗ này. Vô luận trận chiến đấu này cuối cùng thắng bại làm sao, Tinh Thần Tông đều nhất định tại Bát Hoang Đại Lục bên trên triệt để quật khởi. Lại nhìn cái kia trận pháp bên trong, Phương Tinh Thần chính bị thiết hoàn công kích mãnh liệt, liên tiếp lui về phía sau. Thân thể của hắn đã nhiều chỗ thụ thương, máu tươi không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ quần áo của hắn. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phương Tinh Thần đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, thân thể của hắn giống như là bị một cổ lực lượng cường đại chỗ tràn đầy, nháy mắt bành trướng. Trong nháy mắt, hắn thay đổi đến như cùng một cái như người khổng lồ, thật cao nhìn xuống trước mắt thư sinh. Làm cái kia thiết hoàn như gió táp mưa rào lại lần nữa hướng hắn đánh tới lúc, Phương Tinh Thần lại cho thấy kinh người nhanh nhẹn. Hắn trên mặt đất cấp tốc hoạt động, bước chân giống như quỷ mị, để người khó mà nắm lấy. Những cái kia thiết hoàn mặc dù liên tiếp không ngừng mà xung kích, nhưng thủy chung không cách nào đánh trúng Phương Tinh Thần như vậy thân thể cao lớn. Chương 412, chiến thư sinh, chương 412, chiến thư sinh. Gặp Phương Tinh Thần biến hóa như thế, thư sinh không có chút gì do dự lập tức một cái đan dược đưa trong cửa vào, sau đó năm cái thiết hoàn nháy mắt ra tốc, mà tại thiết hoàn xung quanh không gian phảng phất bị khóa định đồng dạng. Có thể thấy được Phương Tinh Thần thân hình rõ ràng chậm chạp xuống, liền tại thiết hoàn đồng thời phi đến thời điểm, Phương Tinh Thần khỏe miệng hơi dương lên. Bát Hoang Thương Pháp đệ lục thức, luân hồi. Kèm theo Phương Tinh Thần gầm thét, thân hình hắn biến mất tại nguyên chỗ, chờ đợi xuất hiện lần nữa thời điểm hắn thân thể cao lớn đã xuất hiện tại thư sinh phía trên. Thư sinh không nghĩ tới đảo ngược nhanh như vậy, đặc biệt là hắn phát hiện mình muốn rời chuyển động thân thể cố hết sức, phảng phất có loại lực lượng thần bí tại chế ước hắn. Xem như thiên cảnh cao thủ, hắn biết rõ cái này là cao cấp pháp tắc lực lượng. Chỉ thấy Phương Tinh Thần trường thương trong tay du lên, mũi thương lóe ra tia sáng kỳ dị, quang mang kia phảng phất tập hợp vô số cái luân hồi lực lượng, lưu chuyển không ngừng. Trường thương như rồng, mang theo khí thế một đi không trở lại, cuốn theo thời gian cùng không gian quy tắc, hướng về thư sinh hung hăng đâm xuống. Thương ảnh những nơi đi qua, không khí bị miễn cưỡng xé rách, phát ra bén nhọn tiếng rít, xung quanh không gian giống như là bị một thương này đảo loạn trật tự, xuất hiện từng đạo vặn vẹo gợn sóng. Cái kia mang theo luân hồi chi lực một thương, phảng phất có thể để cho thời gian nhớ lại như có thể đem tương lai trước thời hạn. Mỗi một tia lực lượng đều ẩn chứa sinh tử luân hồi huyền bí, phảng phất muốn đem thư sinh linh hồn đều cuốn vào cái này vô tận luân hồi bên trong. Thư sinh mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn xem cái này mang theo hủy diệt cùng trọng sinh một thương, muốn dây dùi lại bị cái kia lực lượng thần bí một mực gò bó. Một thương này, không chỉ là lực lượng va chạm, càng là pháp tắc đọ sức, toàn bộ thiên địa phảng phất đều yên tĩnh trở lại, chờ đợi một thương này cuối cùng phán quyết. Thư sinh mở to hai mắt nhìn, đầy mặt hoảng sợ cảm thụ được một thương này mang đến uy lực kinh khủng. Nhịp tim của hắn cấp tốc tăng nhanh, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ. Hắn nguyên bản định sử dụng tuấn di chi thuật, cấp tốc thoát đi một kích chí mạng này phạm vi, nhưng làm hắn hoảng sợ là, hắn vậy mà phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không cách nào động đậy, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình xít sao trói buộc lại đồng dạng. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thư sinh không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn chặt răng, đem toàn thân nguyên lực như mãnh liệt dòng lũ liên tục không ngừng hội tụ đến năm cái thiết hoàn bên trên. Trong chốc lát, cái kia năm cái nguyên bản bình thường không có gì lạ thiết hoàn giống như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, lấp lánh ra ngũ thải bàn làn tia sáng. Bọn họ lấy một loại quỷ dị mà tinh chuẩn phương thức, cấp tốc sắp xếp thành một cái ngôi sao năm cánh hình dạng, vững vàng lơ lửng tại thư sinh trước mặt. Cùng lúc đó, năm cái thiết hoàn ở giữa tựa hồ sinh ra một loại nào đó liên hệ kỳ diệu, từng đạo thần bí vầng sáng giống như linh động như rắn, tại giữa bọn chúng xuyên qua đan vào, tạo thành một cái rắc rối phức tạp lưới ánh sáng. Liên tại mũi thương sắp đâm rách thư sinh thân thể nháy mắt, cái kia năm cái thiết hoàn đồng thời bắn ra hào quang chói sáng, tựa như một vòng mặt trời dâng lên, đem toàn bộ không gian đều chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Quang mang này cường đại như thế, thế cho nên cái kia nguyên bản thế không thể đỡ một thương tại tiếp xúc đến cái này lưới ánh sáng một sát na, vậy mà giống như là bị một cái bàn tay vô hình cứ thế mà ngăn cản đồng dạng, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Cái này phòng ngự bình chướng rực rỡ đến cực điểm, nó giống như là từ ngũ thải lưu ly tạo dựng mà thành, đỏ giống như thiêu đốt hỏa diễm, đại biểu cho nóng bỏng lực lượng, vàng như chói mắt hoàng kim, tản ra tôn quý cùng cứng cỏi, lam giống thâm thúy hải dương, ẩn chứa vô tận thần bí, xanh như bồng bột rừng rậm, tượng trưng cho sinh cơ cùng sức sống, tím như mộng huyễn tinh vân, lộ ra cao quý cùng khó lường. Cái kia từng đầu thần bí vầng sáng tại bình chướng mặt ngoài lưu động, giống như linh xà linh động, đan dệt ra phức tạp mà mỹ lệ đường vân, phản phất là thiên địa ở giữa cổ xưa nhất phù văn, ẩn chứa vô tận huyền bí. Bình chướng nội bộ, tia sáng không ngừng lập lòe, giống như là có vô số tinh thần ở trong đó sinh ra cùng chôn vùi, mơ hồ truyền đến từng trận thần bí vù vù âm thanh, phản phất là bình chướng như nói sự cường đại của nó. Nó kiên cố, lại phản phất có thể chống cự tất cả đến từ ngoại giới xâm nhập, tại cái này cường đại luân hồi dưới súng, tản ra khiến người kính sợ khí tức, tính toán ngăn cản cái này vận mệnh một kích. Liên tại thư sinh cho rằng đã thành công hóa giải nguy cơ lúc, phương tinh thần trên mặt đột nhiên hiện ra một vẻ vô cùng quỷ dị nụ cười. Nụ cười này giống như một cơn gió lạnh thổi qua thư sinh trong lòng, để hắn không khỏi tâm sinh sợ hãi. Thư sinh trong lòng đống nhiên siết chặt, một loại linh cảm không lành xông lên đầu. Hắn xem như một tên thiên cảnh cao thủ, đối với không gian biến hóa rất nhỏ cùng sự vật phát triển xu thế đều có tương đối nhạy cảm sức quan sát. Nhưng mà, giờ phút này hắn lại hoàn toàn không cách nào dự liệu được phương tinh thần bước kế tiếp động tác, loại này mất khống chế cảm giác để hắn cảm giác bất an. Thư sinh không dám chậm trễ chút nào, hắn lập tức điều động toàn thân nguyên lực, liên tục không ngừng rót vào phòng ngự bên trong, tính toán ngăn cản được phương tinh thần một thương này uy lực. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt cấp tốc quét về phía sau lưng, nghĩ muốn biết rõ ràng đến cùng là cái gì để hắn như vậy kinh hồn tán đảm. Nhưng mà, coi hắn chân chính quay đầu đi lúc, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn linh hồn đều kém chút bị dọa đến phi ra ngoài thân thể. Chỉ thấy tại phía sau hắn cách đó không xa, một cái cùng phương tinh thần dài đến giống nhau như lúc người đang tay cầm một cái tản ra vô tận uy áp thần kiếm, giống như là một tia chớp hướng đỉnh đầu của hắn thẳng tắp bổ tới. Thư sinh con mắt trừng đến tròn trịa, đầy mặt đều là khó có thể tin biểu lộ. Hắn sống như vậy tháng năm dài đằng đẵng, đối với thanh này thần kiếm tự nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa. Thanh kiếm này chính là trong truyền thuyết nhân hoàng chi kiếm thế gian tối cường kiếm. Thư sinh thấy thế, trong lòng hoảng hốt, hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng vung ra đối thiết hoàn không chế, cấp tốc quay người, đem thanh kia trường đao màu xanh hoành ở trước ngực, hy vọng có thể ngăn cản được cái này một kích chí mạng. Nhưng mà, liền tại thiên ngoại hóa thân mạnh mẽ đánh xuống một kiếm này nháy mắt, song phương binh khí ầm vang chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Bởi vì thư sinh cầm trong tay thần đao cách mình ngực quá gần, cái kia năng lượng to lớn ba động giống như một cổ mãnh liệt dòng lũ, mãnh liệt đánh thẳng vào thân thể của hắn. Thư sinh chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết cuộn cuộn, phảng phất muốn bị cố lực lượng này vỡ ra đến đồng dạng. Sắc mặt của hắn nháy mắt thay đổi đến trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Cùng lúc đó, vô số vết thương thật nhỏ ở trên người hắn như mạng nhện lan tràn ra, máu tươi từ những vết thương này bên trong quần cuộn chảy ra, nhuộm đỏ quần áo của hắn. Nhưng tất cả những thứ này cũng không có kết thúc, thư sinh đột nhiên nghe đến sau lưng truyền đến phương tinh thần tiếng hét phẫn nộ, chết cho ta. Thanh âm bên trong để lộ ra sát ý vô tận cùng quyết tuyệt. Phương tinh thần hiển nhiên là tại thời khắc mấu chốt gia tăng năng lượng chuyển vận, cái kia nguyên bản lung lay sắp đổ năm cái thiết hoàn, tại cái này cố lực lượng cường đại xung kích bên dưới, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, nháy mắt phá tan đến. Ngay sau đó, diệt thế thương như cùng một cái gào thét cự long, xông phá thiết hoàn phong tỏa, lấy thế lôi đỉnh vạn quân trực tiếp từ thư sinh phía sau đâm tới. Sắc bén kia mũi thương tựa như chớp giật, nháy mắt xuyên thấu thư sinh thân thể, từ trước ngực của hắn lộ ra, mang ra một cô máu đỏ tươi trụ. Tươi máu chảy như suối không ngừng từ trong vết thương phun ra ngoài, tung tóe rơi trên mặt đất, tạo thành một bãi nhìn thấy mà giật mình vũng máu. Thư sinh thân thể run rẩy kịch liệt, hắn trừng lớn hai mắt, đầy mặt đều là khó có thể tin cùng tuyệt vọng thân sắc. Chương 413, sau cùng thủ đoạn, chương 413, sau cùng thủ đoạn. Phương Tinh Thần mắt thấy một thương đến tay, mừng thầm trong lòng, vội vàng thôi động trong cơ thể thôn thiên thần công, muốn đem đối phương tu vi triệt để phong ấn. Nhưng mà, liền tại hắn chuẩn bị xuất thủ một sát na, cái kia thư sinh lại đột nhiên giống như quỷ mị, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai vung ra một đao, chém thẳng vào hướng thiên ngoại hóa thân. Thiên ngoại hóa thân đối thư sinh thực lực lòng dạ biết rõ, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng hướng về sau lách mình tránh né. Nhưng mà, liền tại hắn xoay người nháy mắt, thư sinh vậy mà thừa cơ ném ra mấy viên phù văn, như là cỗ sao chổi chạy nhanh đến. Phương Tinh Thần thấy thế, trong lòng giật mình, hắn biết rõ những này phù văn đều là thiên cảnh cao thủ hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực luyện chế mà thành, uy lực của nó tuyệt đối không thể khinh thường. Lập tức, hắn không dám có chút do dự, trong tay diệt thế thương tựa như tia chớp, nháy mắt từ thân thể của đối phương bên trong rút đi ra. Cùng lúc đó, Phương Tinh Thần thân thể cũng như mũi tên đồng dạng, cấp tốc lui về phía sau. Nhưng mà, những cái kia phù văn tốc độ thực tế quá nhanh, Phương Tinh Thần mặc dù phản ứng cấp tốc, nhưng vẫn là có một bộ phận phù văn đánh trúng thân thể của hắn. Chỉ nghe ầm ầm nổ vang, phù văn bạo tạc sinh ra to lớn lực trùng kích, giống như một cỗ cuồng bạo gió lốc, hung hăng đụng vào Phương Tinh Thần trên thân. Phương Tinh Thần chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn một hồi, phản phất bị ngàn vạn cái ong mật đồng thời ngủ đông đồng dạng, khó chịu đến cực điểm. Mặc dù như thế, Phương Tinh Thần vẫn là cố nén kịch liệt đau nhức, cấp tốc tại trước người mình xé ra một đạo không gian liệt phùng. Đạo này không gian liệt phùng như cùng một cái không đáy lô đen, đem những cái kia phù văn đại bộ phận công kích đều nuốt vào. Nhưng mà, cứ việc Phương Tinh Thần đã dốc hết toàn lực, nhưng vẫn có một ít phù văn sóng xung kích động xuyên thấu không gian liệt phùng, hung hăng xung kích ở trên người hắn. Phương Tinh Thần thân thể lập tức giống như bị trọng truy đánh trúng đồng dạng, bay rất ra ngoài xa vài chục trượng, nặng nề mà ngã trên đất. Phương Tinh Thần khó khăn từ dưới đất bò dậy, túi đầu xem xét, chỉ thấy toàn thân của mình đều hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết thương, có địa phương thậm chí sâu đủ thấy xương, máu tươi quần quần chảy xuôi ra ngoài, nhìn thấy mà giật mình. Bất quá, Phương Tinh Thần cũng không có bị cái này kinh khủng thương thế hù ngã, hắn không chút do dự từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, cấp tốc nuốt vào trong bụng. Viên đan dược này chính là hắn cứu mạng thuốc tốt, có cường đại chữa thương hiệu quả. Ngay sau đó, Phương Tinh Thần lại thôi động trong cơ thể bản nguyên chi thụ, liên tục không ngừng đem nguyên lực chuyển vận đến toàn thân các nơi, lấy tu phục bị hao tổn thân thể cùng thương thế. Trải qua một phen điều thức, Phương Tinh Thần thương thế cuối cùng được đến trình độ nhất định làm dịu. Hắn từ từ mở mắt, nhìn thấy Thiên Ngoại Hóa Thân đã về tới bên cạnh hắn. Thiên Ngoại Hóa Thân đối Phương Tinh Thần thương thế cũng có chút lo lắng, nhưng hắn biết bây giờ không phải là nói chuyện thời điểm. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, phản phất từ trước đến nay chưa từng xuất hiện đồng dạng. Phương Tinh Thần thần nhãn mở ra nhìn xem cái kia thư sinh, lúc này thư sinh song tay nắm chặt chuôi đao, ngoan cố chống đỡ thân thể của mình. Ngực cái kia diệt thế thương lưu lại lỗ lớn như cũ tại máu tươi chảy ròng, tại liên tục mấy ngụm máu tươi phun ra phía sau. Thư sinh không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, ngược lại ánh mắt kiên định nhìn xem Phương Tinh Thần. Hắn chật vật ưỡn ngực, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm kia mười phần quỷ dị. Thư sinh lê bước chân nặng nề chậm rãi hướng Phương Tinh Thần đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, nghĩ tới ta Trương Lương từ khi bắt đầu biết chuyện liền bị người xung quanh gọi là Cổ Kim Văn Thải đệ nhất. Khi đó ta một lòng muốn giải toàn bộ thế giới chân thực bộ dáng, từ đó bước lên con đường tu chân. Ta lấy văn nhập đạo, đánh vỡ thời gian công xiềng, chém chí thân, đoạn tình yêu, từ đó một đường tiến mạnh đột phá. Về sau gia nhập Linh Phong Các trở thành đương đại Linh Phong Các tối cường cung phụng trưởng lão, người xưng đoạt mệnh thư sinh. Vạn niên phía trước là tìm kiếm cơ duyên, ta một mình tiến vào Vô Vương Hải. Trải qua sinh tử tẩy lễ, cuối cùng tiến vào thiên cảnh, trở thành Bát Hoang Đại Lục cao thủ một thành viên. Hôm nay, ngươi Phương Tinh Thần lấy đạo đế tu vi phá ta đạo tâm, chém ta đạo pháp, hủy trong lòng ta cái kia thần thánh kỳ vọng. Ta thừa nhận ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ thiên cảnh tu sĩ chân chính huyền bí. Hiện tại ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút giữa chúng ta chân chính chênh lệch. Trương Lương đem cuộc đời của mình bản tóm tắt một cái, đồng thời cũng coi là làm ra quyết định sau cùng. Liên tại Phương Tinh Thần nghi hoặc lúc, chỉ thấy thư sinh song tay nắm chặt chuôi đao, nháy mắt cắm vào mình trên trái tim. Một màn này không chỉ là Phương Tinh Thần, liền trận pháp bên ngoài ba tên thiên cảnh cao thủ đều khiếp sợ không thôi. Nhất là cái kia Thiên Đạo Học Viện Khâu Sơn, hắn cùng thư sinh tương giao thật lâu, tự nhiên biết cái này là đối phương liều mạng thủ đoạn. Nếu như thành công, Phương Tinh Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại mọi người nhìn kỹ, cái kia thư sinh bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Chỉ thấy thư sinh thân thể bắt đầu bành trướng, nguyên bản nho nhã khí chất nháy mắt bị một cỗ cường bạo khí tức thay thế. Da của hắn thay đổi đến như sắt thép cứng rắn, từng đạo gân xanh tại bên ngoài thân nô lên, giống như từng đầu nhúc nhích mãng xà. Tóc của hắn điên cuồng vũ động, mỗi một cái sợi tóc đều lóe ra u quang, phản phất ẩn chứa vô tận năng lượng. Cặp mắt của hắn trở nên đỏ như máu, trong con mắt lóe ra điên cuồng cùng quyết tuyệt tia sáng. Nguyên bản trường bào tại cỗ lực lượng này xung kích bên dưới nháy mắt vỡ vụn, lộ ra che kín phủ văn bắp thịt quần quần thân thể. Những cái kia phủ văn lóe ra tia sáng kỳ dị, giống như là một loại nào đó thần bí cấm chế được giải ra. Thư sinh khí thế trên người không ngừng kéo lên, xung quanh không gian cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, phản phất không chịu nổi luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh giống như lôi đình nổ vang, chấn động đến không khí xung quanh đều vang lên ong ong. Nguyên bản nắm trong tay đao lúc này dung nhập thân thể của hắn, hai cánh tay của hắn thay đổi đến như lưới dao đồng dạng sắc bén, tản ra hàn mang. Nguyên bản kiên cố trận pháp lúc này bắt đầu kịch liệt đung đưa, Phương Tinh Thần hai hàng lông mày nhíu chặt, lập tức truyền âm cho Thiên Cơ nhẹ gật đầu bắt đầu sở chỉ huy co thần thú trước sau biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào hệ thống không gian bên trong. Thời khắc này thư sinh đã từ một cái nho nhã văn nhân biến thành một cái toàn thân tản ra khí tức khủng bố máy móc chiến đấu, hướng về Phương Tinh Thần lại lần nữa lao đến, khí thế kia phảng phất muốn đem Phương Tinh Thần triệt để nghiền nát. Sau đó thư sinh hai bàn tay lợi ra, một cỗ siêu cấp năng lượng cường đại hướng hai bên lao ra. Trong khoảnh khắc bởi vì không có thần thú bọn họ chống đỡ, cái này khốn trận tại một tiếng thanh âm thanh thúy phía sau triệt để nổ tung. Mà cái kia năm cái nguyên bản ảm đạm thiết hoàn đột nhiên bay đến thư sinh trước người bắt đầu run rẩy kịch liệt, một lát sau cái kia năm cái thiết hoàn ầm vang vỡ vụn, tùy theo xuất hiện là năm đoàn thần bí hỏa diễm. Vẹn vẹn mấy hơi thở phía sau, cái kia năm đoàn hỏa diễm rơi trên mặt đất, bắt đầu tạo thành năm cái quái vật hình người. Phương Tinh Thần mở ra thần nhãn nhìn, cái này năm cái quái vật mặc dù không có bất luận cái gì sinh mệnh chi lực, nhưng tàn bạo khí tức để hắn không khỏi cho mày. Mà cái này năm con quái vật đi sát đằng sau thư sinh bộ pháp, giống năm cái cường lực bảo tiêu. Mà thư sinh lúc này đã cách Phương Tinh Thần 100 mét khoảng cách, hắn dừng bước lại, xấu xí khuôn mặt tản ra khí tức kinh khủng. Phương Tinh Thần, ngươi quá coi thường Linh Phong Các. Xem như Thiên Đạo Học Viện bên dưới tối cường tông môn, thủ đoạn của chúng ta há lại ngươi có thể phá giải. Thư sinh khàn giọng cười nhạo nói, chương 414, Tâm Ma Yêu Hỏa Luyện Tiên Cảnh, chương 414, Tâm Ma Yêu Hỏa Luyện Tiên Cảnh. Phương Tinh Thần biết rõ đối phương sắp sử dụng ra đòn sát thủ, dù sao cái này tông môn tại Bát Hoang Đại Lục tồn tại đã lâu, tự nhiên có sinh tồn chi đạo, điểm này hắn chưa hề khinh thường qua. Nhưng mà, liền tại một giây đồng hồ phía trước, Phương Tinh Thần nội tâm lại đột nhiên thu được một tia yên tĩnh, phản phất tất cả ồn ào náo động đều trong nháy mắt bị vớt lên, tâm cảnh của hắn ngược lại thay đổi đến dễ dàng hơn. Hắn nhìn chăm chú đối phương, trong mắt để lộ ra một chút thương hại, chậm rãi lắc đầu thở dài nói, ngươi thực sự là đáng thương à, chỉ có một thân cao thâm tu vi, lại lấy văn nhập đạo, có thể nói là được trời ưu ái. Nhưng ngươi lại đối thế gian này chân tướng hoàn toàn không biết gì cả, tựa như người mù sờ voi. Ta tin tưởng, không chỉ là ngươi, tất cả tu chân giả đều trải qua thiên tân vạn khổ, mới đi đến hôm nay một bước này. Có thể ngươi xem một chút bộ dáng bây giờ của ngươi, nơi nào còn có nửa phần người bộ dạng. Ngươi sớm đã mất phương hướng tại quyền lực cùng dục vọng vòng xoáy bên trong, mất đi bản thân. Có lẽ ngươi còn chưa từng ý thức được, là ngươi lấy văn nhập đạo một ngày kia trở đi, nhân sinh của ngươi quý tích cũng đã bắt đầu phát sinh thay đổi. Là ngươi dứt khoát kiên quyết chặt đứt thân tình một khắc này, ngươi liền đã không còn là một cái hoàn chỉnh người. Mà khi ngươi bước vào Linh Phong Các, trở thành Thiên Đạo Học Viện một đầu chó săn lúc, vận mệnh của ngươi liền đã chú định. Tại cái này ngàn vạn đại đạo bên trong, ngươi bất quá là một viên bé nhỏ không đáng kể quân cờ mà thôi. Phương Tinh Thần lời nói giống như một thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm xuyên qua thư sinh nội tâm, để thế giới tinh thần của hắn nháy mắt sụp đổ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng lập tức hướng Phương Tinh Thần vọt tới, thế muốn đem đối phương chém thành muôn mảnh. Có thể kỳ quái là Phương Tinh Thần lại không có bất kỳ cái gì phòng ngự thủ đoạn, cũng không có bất kỳ cái gì tránh né ý tứ. Chỉ thấy Phương Tinh Thần nhẹ nói, thời cơ đã đến, ngươi đã đối ta không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Phương Tinh Thần không giải thích được ngữ làm cho tất cả mọi người đều mười phần nghi hoặc. Đột nhiên Khâu Sơn trên mặt biến đổi, lo lắng nhắc nhở, Trương Lương cẩn thận, nhìn xem thân thể của ngươi. Nguyên bản phóng tới Phương Tinh Thần thư sinh Trương Lương nghe vậy vội vàng dừng bước lại, lập tức hắn mới phát hiện thân thể của mình biến hóa, vạn phần hoảng sợ không dám tin vào hai mắt của mình. Lúc này tay phải của hắn trên ngón trỏ chữ vật giới chỉ có một tia hỏa diễm chảy ra, mà ngọn lửa này mới vừa mới xuất hiện, tựa như vô số đầu nhỏ như rắn du tẩu đến toàn thân của hắn. Mà chân chính để hắn hoảng hốt chính là, lúc này nội tâm hắn chỗ sâu, tâm ma tự nhiên sinh ra. Hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, ngay tại bị tâm ma xâm lấn. Có thể thân thể của hắn đồng thời tại bị yêu hỏa thiêu đốt, cứ tiếp như thế, liền tính hắn thoát ly tâm ma khống chế, vậy hắn cô thân thể này cũng sẽ bị triệt để thiêu đốt hầu như không còn. Trương Lương đem hết toàn lực muốn xua tan tâm ma, có thể tâm ma như giỏi trong xương, xích sao quấn quanh lấy ý thức của hắn. Những cái kia bị hắn tận lực lãng quên quá khứ, bị hôn tình cảm vứt bỏ thống khổ, truy đuổi quyền lực không từ thủ đoạn, giờ phút này giống như thủy triều sông lên đầu, để hắn thống khổ ôm đầu gào thét. Cùng lúc đó, yêu hỏa càng thêm tàn phá bừa bãi, mỗi một tấc da thịt đều đang chịu đựng bị thiêu đốt kịch liệt đau nhức, hắn quần áo nháy mắt hóa thành tro tàn, làn da bắt đầu nổi bóng, thối giữa, phát ra gây mũi mùi khét. Thân thể của hắn tại yêu hỏa bên trong vặn vẹo biến hình, cả người phảng phất đưa thân vào không gian đoạn luyện ngục. Phương Tinh Thần lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này, đây chính là ngươi truy đuổi hư ảo đại giới. Trương Lương tại trong thống khổ dãy rủa, ý thức dần dần mơ hồ, hắn tu vi cũng tại yêu hỏa đốt cháy cùng tâm ma ăn mòn bên dưới phi tốc trôi qua. Cuối cùng, thân thể của hắn lại cũng không chịu nổi, oanh một tiếng nổ bể ra đến, chỉ để lại một sợi tàn hồn trong hư không phiêu đãng, phát ra yếu ớt tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng Phương Tinh Thần không hề bị lay động, vung tay lên, cái kia tàn hồn cũng tiêu tán ở thiên địa ở giữa. Cái này kinh tâm động phách một màn để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hít sâu một hơi, mồ hôi lạnh trên trán như suối trào toát ra. Bọn họ mở to hai mắt nhìn, đầy mặt nghi ngờ nhìn xem Phương Tinh Thần, hoàn toàn không nghĩ ra hắn đến tột cùng là như thế nào làm đến tất cả những thứ này. Nhất là tên kia thư sinh, hắn giờ phút này lộ ra nhưng đã bị tâm ma ăn mòn, cả người đều thay đổi đến mức dị thường điên cuồng. Trường hợp này đối với mọi người ở đây đến nói đồng thời không xa lạ gì, bởi vì bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều từng trải qua cùng loại tình hình. Nhưng mà, bình thường loại này tâm ma xâm lấn chỉ sẽ phát sinh tại thiên lôi tẩy lễ thời điểm, nhưng bây giờ lại hết lần này tới lần khác xuất hiện ở trong chiến đấu. Trong lòng mọi người âm thầm suy nghĩ, nếu như đổi lại là bọn họ trong lúc chiến đấu bị tâm ma xâm lấn, chỉ sợ cũng phải rơi vào cùng cái kia thư sinh kết quả giống nhau a. Nhưng mà, tất cả những thứ này kỳ thật đều là Phương Tinh Thần tỉ mỉ bày kế kết quả. Sớm lúc trước chiến đấu bên trong, hắn liền xảo diệu lợi dụng tâm ma yêu hỏa lặng lẽ lây dính đối phương quạt xếp. Mà khi thư sinh đem quạt xếp thu lại nháy mắt, tâm ma yêu hỏa tựa như cùng một viên bị châm lửa dây dẫn nổ, chính thức khởi động Phương Tinh Thần kế hoạch. Nếu biết rõ, tại toàn bộ tu chân giới bên trong, tâm ma có thể là một loại tồn tại cực kỳ khủng bố, cho dù là mạnh như Tề Thiên Đạo dạng này nhân vật, đối với tâm ma cũng là trong lòng còn có kiêng kỵ. Dù sao, mỗi cái tu chân giả đều có một chút không muốn người biết hắc ám ký ức, mà tâm ma vừa vặn sẽ đem những ký ức này vô hạn phóng to, để tu chân giả hãm sâu trong đó, khó mà tự kiềm chế, thậm chí khả năng sẽ bởi vậy rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Lúc này Phương Tinh Thần đạp không mà đến, đi đến Phương Ngũ cùng Kim Nham trước người, nhìn xem đối diện Khâu Sơn. Phương Tinh Thần bình tĩnh nói, Khâu Sơn đúng không, ngươi tại Thiên Đạo học viện nghĩ đến địa vị không thấp, cũng sẽ thường xuyên tiếp xúc đến Tề Thiên Đạo. Ngươi đối đem muốn tới kiếp nạn cũng sẽ có chỗ hiểu rõ, ta hiện tại hỏi ngươi một lần cuối cùng, đầu hàng vẫn là diệt vong. Làm Phương Tinh Thần tiếng nói vừa ra, Phương Ngũ cùng Kim Nham liếc nhau. Không biết bắt đầu từ khi nào, đạo đế cảnh giới Phương Tinh Thần đã trở thành trong lòng bọn họ bên trong lãnh tụ tinh thần. Hắn cái kia cao lớn uy mãnh thân ảnh, phản phất gánh chịu lấy lực lượng vô tận cùng trí tuệ, khiến người không khỏi tâm sinh kính sợ. Kim Nham nắm thật chặt nắm đấm, nhìn chăm chú Phương Tinh Thần bóng lưng, trong lòng cái kia cổ áp lực đã lâu ý nghĩ như núi lửa đồng dạng phun ra ngoài. Trong mắt hắn, Phương Tinh Thần không thể nghi ngờ là dẫn đầu ma thần nhất tộc trở lại huy hoàng nhân tuyển tốt nhất. Nhưng mà, muốn thực hiện cái này một mục tiêu cũng không phải là chuyện dễ, hắn biết rõ chính mình cùng mặt khác bốn cái huynh đệ nhất định phải nhanh tăng cao tu vi, mới có thể tại cuối cùng quyết chiến bên trong phát huy ra thực lực chân chính. Cùng lúc đó, Khâu Sơn mắt thấy vừa rồi phát sinh tất cả, nội tâm lâm vào cực độ hỗn loạn. Khóe miệng của hắn nổi lên một nụ cười khổ, tay phải chậm rãi sờ về phía ngực của mình, nơi đó, Thiên Đạo ấn ký giống như một đạo không cách nào lao đi lạc ấn, thật sâu khảm vào hắn linh hồn. Cái này ấn ký không những gò bó hắn tự do, càng làm cho hắn mất đi phản bội quyền lợi. Phương Tinh Thần yên tĩnh chờ đợi chỉ chốc lát, tựa hồ đang quan sát xung quanh thế cục. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên huy động lên trong tay chuôi này lóe ra hàn quang diệt thế thương, mũi thương vẽ ra trên không trung một đạo lăng lệ đường vòng cung, mang theo sát ý vô tận, ép thẳng tới Khâu Sơn mà đi. Phương Ngũ thấy thế, khoe miệng lộ ra một vệt giảo hoạt nụ cười. Hắn không chút do dự, thân hình tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, nháy mắt phóng tới Khâu Sơn. Kim Nham thấy thế, cũng không chút do dự, lập tức theo sát phía sau, như cùng một đầu dã thú hung mãnh, nào về phía chiến trường. Chương 415, luân hồi đánh giết, chương 415, luân hồi đánh giết. Ba người lăn lộn trong chiến đấu, Phương Tinh Thần không có gấp tham dự. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm chiến trường thế cục, hắn thấy Thiên Đạo học viện cao thủ đều có dấu sát chiêu. Lần trước cùng Vương Đạo Huyền đám người đối chiến, bọn họ học tập Minh tộc biến thân pháp 10 phần khủng bố. Mà lần chiến đấu này, bất luận làm sao, hắn cũng sẽ không để chạy trốn. Không thể không nói, cái này Khâu Sơn sát thực rất cao, đối mặt hai tên giống nhau cảnh giới cao thủ, mặc dù ở vào hạ phong, nhưng liên tiếp xuất hiện thủ đoạn, để Phương Tinh Thần đều 10 phần bội phục. Đặc biệt là Thiên Đạo Học Viện cơ sở tâm pháp 10 phần cường hãn, tuyệt đối là thiên cấp trở lên, hẳn là đạo cấp tâm pháp. Phương Tinh Thần cùng nhau đi tới chính là dựa vào chính mình tu luyện tâm pháp, cùng mặt khác đối thủ khác biệt Phương Tinh Thần có 2 bộ thần cấp công pháp. Trong đó Bá Thể Kim Thân là hắn phụ thân lưu lại thuộc về luyện thể pháp môn. Tổng cộng có tầng 8, bây giờ hắn đã tu luyện tới tầng thứ 7 Huyễn Vô vẹn vẹn kém tầng cuối cùng tiến vào đại viên mãn. Mặt khác một bộ là Thôn Thiên Thần Công là mẫu thân hắn lưu lại, có thể thôn phệ những sinh linh khác để cao tự thân tu vi. Tựa như cái này Quỷ Đế Phương Ngũ chính là cái này thần công biến thành, bây giờ đã trở thành độc lập tu chân giả, cũng là Phương Tinh Thần thủ hạ trung thành nhất. Cái này thần công cũng có tầng 8, bây giờ hắn tu luyện tầng thứ 7 thôn phệ thiên địa. Có thể một chiêu này Phương Tinh Thần rất ít sử dụng, bởi vì tiêu hao nguyên lực quá lớn, uy lực tự nhiên không cần nhiều lời. Mà Thiên Đạo Học Viện cơ sở tâm pháp chính là Vô Thượng Tâm Kinh bộ tâm pháp này, mặc dù không thể ngắn ngủi đề cao tu vi, nhưng hắn có thể giảm bất tu luyện giả bất luận cái gì công pháp cùng chiêu thức nguyên lực tiêu hao. Mà còn bộ này công pháp tự nhiên dung hợp pháp tắc chi lực, để tu luyện giả công kích gấp đôi. Vẹn vẹn hiệu quả như vậy là đủ đứng tại đạo cấp công pháp hàng ngũ bên trong. Đáng tiếc cái này Khâu Sơn mặc dù có cường đại công pháp, còn hưởng thụ lấy tông môn chất lượng tốt tài nguyên. Nhưng hắn hai cái đối thủ cũng không phải thường nhân, một cái là tồn tại thiên địa hạo kiếp trong đó lão quái vật đại ma thần Kim Nham. Nếu như không phải tu vi còn chưa khôi phục, lấy hắn thời kỳ toàn thịnh vẹn vẹn một cái đầu ngón tay liền có thể nháy mắt đem xóa đi. Đến mức cái kia Phương Ngũ, sinh tại công pháp bên trong, tự thân có thể thôn vệ đối phương linh lực. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, Khâu Sơn thân thể như đạn pháo bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào cách đó không xa trên vách tường. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, ổn định chính mình có chút lảo đảo bước chân, đầy mặt bất đắc dĩ nhìn xem đối diện ba người. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, sợ rằng chính mình cũng sẽ rơi vào cùng cái kia Trương Lương kết quả giống nhau. Nghĩ tới đây, Khâu Sơn không khỏi cắn răng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, không được, tuyệt không thể ngồi chờ chết. Trải qua một phen ngắn ngủi suy nghĩ, Khâu Sơn cuối cùng hạ quyết tâm. Chỉ thấy hai tay của hắn bỗng nhiên bắt lấy áo của mình, dùng sức xé ra, chỉ nghe tê lạ một tiếng, áo nháy mắt bị giật ra, lộ ra hắn cái kia cường tráng lồng ngực. Nhưng mà, khiến người kinh ngạc chính là, tại hắn cái kia rộng lớn trên lồng ngực, vậy mà bất ngờ xuất hiện một cái cùng Vương Đạo Huyền giống nhau như lúc đồ đằng ấn ký. Phương Tinh Thần thấy thế, hai hàng lông mày xít sao nhíu một cái, trong lòng tối kêu không tốt, không tốt, cái này Khâu Sơn vậy mà cũng có ấn ký này. Chẳng lẽ hắn cũng muốn giống Vương Đạo Huyền như thế biến thân không được? Quả nhiên, liền tại Phương Tinh Thần suy nghĩ lúc, Khâu Sơn không chút do dự đem đơn chỉ đâm vào ấn ký vị trí. Một màn này, Phương Tinh Thần đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng mỗi lần nhìn thấy, hắn cũng không khỏi cảm thấy một trận khiếp sợ. Theo Khâu Sơn động tác, sắc mặt của hắn nháy mắt thay đổi đến trắng bệch như tờ giấy, phản phất toàn thân huyết dịch đều trong nháy mắt bị kéo ra thân thể. Cùng lúc đó, từng đạo màu đen thể khí như sương khói từ trong thân thể của hắn phun ra ngoài, cấp tốc bao phủ ở xung quanh hắn. Trong chớp mắt, Khâu Sơn thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Cơ thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, nguyên bản liền có chút to con thân thể thay đổi đến càng thêm to lớn, như cùng một cái như người khổng lồ. Mà da của hắn mặt ngoài thì cấp tốc bị một lớp vảy đen nơi bao bọc, những này lân phiến lóe ra hàn quang, nhìn qua không thể phá vỡ. Nhất là hắn cái kia tráng kiện cái đuôi, càng là làm người chú ý cái đuôi bên trên lân phiến giống như lưỡi dao đồng dạng sắc bén, lạnh long lánh, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, liền có thể dễ dàng cắt đứt sắt thép. Theo Khâu Sơn biến thân hoàn thành, cái kia toàn thân vẩn quanh hắc khí đủ để chứng minh đến từ Minh tộc giúp đỡ. Lúc này Phương Ngũ cùng Kim Nham tiến về phía trước một bước, tùy thời chuẩn bị phát động một kích mạnh nhất, có thể Phương Tinh Thần lại giữ chặt hai người. Chính mình đi tới hai người phía trước, ánh mắt nhìn chòng chọc vào sau khi biến thân Khâu Sơn. Khâu Sơn một ngụm chọc khí phun ra, ngửa mặt lên trời thét dài phảng phất tại tự thuật chính mình nội tâm thống khổ. Sau đó hắn túi đầu nhìn xem chính mình bây giờ dáng dấp, hắn phẫn hận gõ bộ ngực của mình. Tiếp lấy hắn đem ánh mắt khóa chặt tại Phương Tinh Thần trên thân, hắn muốn đem toàn bộ ủy khuất cùng lửa giận phát tiết tại Phương Tinh Thần trên thân. Trong chốc lát hắn động, so với vừa vặn tốc độ của hắn có bay vọt về chất. Liền Kim Nham cao thủ như vậy đều khó mà bắt giữ. Vội vàng tăng lên tự thân nguyên lực tụ tập tại trên hai mắt, mà Phương Tinh Thần không có bất kỳ cái gì bối rối, nhanh chân hướng về phía trước, lập tức quát lên một tiếng lớn. Thôn Thiên Thần Công tầng thứ 7, thôn vệ thiên địa. Kèm theo Phương Tinh Thần hò hét, cái này Thôn Thiên Thần Công một chiêu mạnh nhất nháy mắt hiện ra. Chỉ thấy một cỗ kinh khủng hấp lực từ Phương Tinh Thần trên thân bộc phát ra, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều nạp vào trong bụng. Xung quanh không gian đều bị cỗ lực hút này vặn mèo, phát ra ken két tiếng vang, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Nơi xa dãy núi bị cỗ lực hút này liên lụy, tự thạch nhộn nhịp lan xuống, cây cối bị nhổ tận gốc, hướng về Phương Tinh Thần phương hướng phi tốc vào tới. Trên bầu trời, đám mây bị hút thành một đường thẳng, tinh thần lực lượng đều bị cái này kinh khủng hấp lực xáo trộn, thay đổi đến rối loạn không chịu nổi. Khâu Sơn cái kia hướng về Phương Tinh Thần vọt tới thân hình cũng bị cứ thế mà kéo lấy, toàn thân hắn quần áo đều bị hút phần phật rung động, trên thân lân phiến đều rất giống muốn bị bóc ra. Hắn công kích bị cái này hấp lực tan rã, cả người không bị khống chế hướng về phía trước đi vòng quanh, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Phương Tinh Thần đứng tại cái này hấp lực trung tâm, sợi tóc của vũ, trên thân nguyên lực giống như thủy triều mãnh liệt tiêu hao, nhưng hắn ánh mắt kiên định, thề phải đem cái này Khâu Sơn thôn vệ. Đúng lúc này, Phương Tinh Thần đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Tiếng giống giận này giống như tiếng sét đánh trong không khí nổ bể ra đến, chấn động đến không khí xung quanh đều tựa hồ tại có chút rung động. Ngay sau đó, khiến người kinh ngạc một màn phát sinh, tại Phương Tinh Thần sau lưng, một gốc cây khổng lồ bản nguyên chi thụ giống như một tòa núi cao đồng dạng đột nhiên đứng thẳng đứng lên. Cây này toàn thân hiện ra một loại cổ lão mà thần bí màu xanh sẫm, nó thân cây tráng kiện vô cùng, phản phất có khả năng chống lên toàn bộ thế giới, mà nó cành lá thì giống như một tầng màu xanh mây mù, đem Phương Tinh Thần xít sao bao bao ở trong đó. Cái này cây bản nguyên chi thụ liên tục không ngừng đất là Phương Tinh Thần cung cấp nguyên lực cung cấp, phản phất là một cái vô tận năng lượng cội nguồn. Nhưng mà bởi vì một chiêu này đối với nguyên lực tiêu hao thực sự là quá khổng lồ, cho dù có bản nguyên chi thụ hỗ trợ, Phương Tinh Thần cũng cảm thấy có chút cố hết sức. Vì có khả năng thi triển ra lực lượng cường đại hơn, Phương Tinh Thần không chút do dự gia tăng nguyên lực truyền. Trong chốc lát, cái kia nguyên bản tầng tầng quấn quanh hắc khí giống như là bị một cổ lực lượng cường đại chỗ thôi động, nháy mắt hóa thành mấy đạo sợi xích màu đen, giống như rắn độc gắt gao quấn quanh ở Khâu Sơn toàn thân. Khâu Sơn hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình vậy mà hoàn toàn không cách nào động đậy, cái kia xiềng xích màu đen ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, để hắn căn bản là không có cách thoát khỏi. Nhưng mà, càng làm cho Khâu Sơn cảm thấy hoảng hốt chính là, liền ở trước mặt của hắn, Phương Tinh Thần cái trán đột nhiên nứt ra một cái khe, một cái con mắt thần bí chậm rãi mở ra. Con mắt này hiện ra một loại thâm thúy màu tím, con của nó bên trong tựa hồ ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Làm con mắt này mở ra nháy mắt, toàn bộ không gian đều tựa hồ bị một cỗ cường đại uy áp bao phủ. Theo cái kia con mắt mở ra, một đạo tử sắc quang mang giống như một bó như chớp giật đột nhiên bắn về phía Khâu Sơn. Đạo tia sáng này chỗ năng lượng ẩn chứa cực kỳ khủng bố, Khâu Sơn chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như là bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng đánh trúng, nháy mắt lực lượng toàn thân đều giống như bị rút đi đồng dạng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không những như vậy, liền hắn tự thân nắm trong tay pháp tắc lực lượng cũng trong nháy mắt này tan thành mây khói, phản phất chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Tại giờ khắc này, Khâu Sơn trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn mở to hai mắt nhìn, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua cái kia luân hồi chi nhãn, phản phất toàn bộ thế giới đều tại giờ khắc này sụp đổ. Sau một lát, hắn phản phất xuyên việt thời không đồng dạng, về tới chính mình cái kia không buồn không lo đồng năm thời gian. Ánh mặt trời vẩy vào nhà hắn viện từ bên trong, hắn giống một cái tự do chim nhỏ, thỏa thích chạy nhanh chơi đùa. Mẫu thân đứng tại cửa phòng bếp, trên mặt tràn đầy nụ cười ôn nhu, nhẹ giọng hô hoán tên của hắn, nói cho hắn đồ ăn đã chuẩn bị xong. Hắn cao hứng bừng bừng chạy đến trước bàn, hỗ trợ là phụ thân rót đầy rượu ngon. Người một nhà ngồi vây chung một chỗ, tiếng cười cười nói nói không ngừng, cộng đồng hưởng thụ lấy cái này hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Theo hồi ức thâm nhập, Khâu Sơn khỏe miệng dần dần dương lên, lộ ra một tia thỏa mãn mỉm cười. Nhưng mà, tại cái này mỉm cười phía sau, khóe mắt của hắn lại bất chi bất giác đã tuôn ra tích tích nhiệt lệ, theo gương mặt chậm rãi trượt xuống. Cuối cùng, hai tay của hắn vô lực rủ xuống, hai mắt cũng chậm chậm đóng lại. Cùng lúc đó, thân thể của hắn giống như là bị rút đi sinh mệnh lực đồng dạng, nhanh chóng khô quắt đi xuống, cuối cùng hóa thành một đạo yêu ớt năng lượng, như là cỗ sao trời bị Phương Tinh Thần hút vào chính mình đan điền bên trong. Liên tại Khâu Sơn thân thể triệt để tiêu tán mấy mắt, một cỗ quả cầu ánh sáng màu xanh lam từ trong thân thể của hắn bay lên. Cái này đoàn lam quang tản ra thần bí mà khí tức cường đại, phảng phất tận chứa lực lượng vô tận. Nhưng mà, luân hồi chi nhãn lại trong nháy mắt đem bao phủ, lam quang tại luân hồi chi nhãn lực lượng cường đại trước mặt không có lực phản kháng chút nào, rất nhanh liền bị hút vào trong mắt. Theo lam quang biến mất, một đời thiên cảnh cao thủ Khâu Sơn hoàn toàn chết đi, mà lại là bị luân hồi chi lực đánh giết, hắn linh hồn cũng đem vĩnh viễn không cách nào lại lần nữa trọng sinh, từ đây trên thế giới này mai danh nhận tích. Chương 416, thiếu niên thần bí, chương 416, thiếu niên thần bí. Theo Khâu Sơn biến mất, Phương Tinh Thần vô lực có quắc ngồi dưới đất. Phương Ngũ cùng Kim Nham lập tức dẫn đầu mọi người quét dọn chiến trường, lần chiến đấu này không riêng gì Tinh Thần Tông thành lập phía sau lần thứ nhất chiến dịch, đồng thời cũng mang đến thu hoạch khổng lồ. Bọn họ thu hoạch hơn 100 cái chữ vật giới chỉ, trong đó đạo thạch cùng bảo vật cũng đủ để cho Tinh Thần Tông ngàn năm không lo. Liên tại Phương Tinh Thần khôi phục nguyên lực thời điểm, từng tiếng vỗ tay để hiện trường ba người vội vàng khẩn trương lên. Phương Tinh Thần thật sự là lợi hại, vậy mà trước sau đánh giết nhiều tên tiên cảnh cao thủ, xem ra tiền đồ của ngươi bất khả hạn lượng đâu. Ba người theo âm thanh nhìn, trên bầu trời đang có một thiếu niên chậm rãi rơi xuống. Nhìn trước khi đến trong lúc chiến đấu, cái này thiếu niên liền đã tồn tại, có thể ba người vậy mà không có phát hiện, có thể nghĩ cái này thiếu niên tuyệt không phải người thường. Phương Tinh Thần mở ra thần nhãn nhìn, chỉ thấy cái này thiếu niên mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, ống tay áo thêu lên màu lam nhạt vân vân, theo gió nhẹ nhàng tung bay, tựa như tiên nhân lâm thế. Mái tóc dài của hắn như mực thuận hoạt, tùy ý buộc ở sau, mấy sợi tóc rối rải rác trên trán, tăng thêm mấy phần không bị trói buộc. Khuôn mặt trắng non như ngọc, ngũ quan tinh xảo đến phảng phất là bị thần tượng tỉ mỉ điêu khắc thành, kiếm mi tả phi nhập tấn, hẹp dài đôi mắt giống như thâm thủy u đầm, lộ ra thần bí tia sáng, sóng mũi cao bên dưới, một tấm môi mỏng hơi dương lên, mang theo nụ cười như có như không. Trong tay một cái bạch ngọc quạt xếp nhẹ nhàng khép mở, mặt quạt bên trên vẽ nhạt mặc sơn nước, càng làm nền ra hắn phong nhã. Cả người quanh thân tản ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất, phảng phất cùng đời này tục ngăn cách, lại mang để người khó mà kháng cự lực hấp dẫn. Phương Tinh Thần trong lòng giật mình, cái này thiếu niên thực lực thâm bất khả chắc, lần này trước đến, không biết là địch hay bạn. Đột nhiên Phương Tinh Thần ánh mắt nghiêm túc lên, bởi vì hắn ánh mắt khóa chặt tại đối phương ngực trên đồ án. Thiếu niên nhìn ra Phương Tinh Thần nghi hoặc cao giọng nói, xem ra ngươi chú ý tới, không sai, ta là Thiên Đạo Học viện đệ tử. Thế nào Phương Tinh Thần, ngươi bây giờ có ý nghĩ gì sao? Nói xong thiếu niên đung đưa cái cổ, trên mặt nhưng là tràn đầy ngây thơ nụ cười. Phương Tinh Thần thử nghiệm lại lần nữa mở ra luân hồi chi nhãn, đáng tiếc không có bất cứ động tĩnh gì, hắn biết cái này luân hồi chi nhãn cũng không phải là có thể tùy tiện mở ra. Đối mặt cái này thiếu niên thần bí, hắn tự biết đối phương tu vi thâm bất khả chắc. Liên tại hắn suy nghĩ lúc, Kim Nham tiến lên một bước, một quyền trực tiếp đánh ra. Tiểu Hoa Nhi, chớ có phép lối. Một quyền này có thể là thiên cảnh cao thủ một quyền, cái kia uy lực vô cùng, quyền phong nháy mắt chạy thiếu niên mà đi. Liên làm cho rằng thiếu niên muốn chật vật trốn tránh thời điểm, chỉ thấy thiếu niên tiện tay vung lên, quyền kia gió vậy mà nháy mắt thay đổi phương hướng, kèm theo một tiếng vang thật lớn, cái kia thiếu niên sau lưng ngoài ngàn mét núi cao nháy mắt bị san thành bình địa. Thiếu niên lắc lắc bàn tay, bất đắc dĩ nói, ma thần nhất tộc đáng buồn đáng tiếc, vốn là cái này phương thiên chí cường tồn tại. Bây giờ vậy mà tu vi rút lui, liền nắm đấm này đều như vậy bất lực. Kim Nham nghe vậy nháy mắt giận dữ, lập tức muốn xuất thủ giáo dục cái này phách lối thiếu niên. Mà Phương Tinh Thần vội vàng ngăn cản hắn, sau đó đối với thiếu niên dò hỏi, ngươi quả thật không tệ, ẩn tàng thân hình thậm chí ngay cả ta đều không có phát hiện. Tất nhiên ngươi sớm liền tại cái này, có lẽ nhìn thấy ta làm sao đối đãi ngươi đồng môn. Mà ngươi mãi đến bọn họ bỏ mình cũng không có ra tay cứu viện, ngươi tới chỗ này đến cùng ý gì? Thiếu niên nghe vậy cười ha ha một tiếng, sau đó chạy đến Phương Tinh Thần trước người, hình như rất quen thuộc đường đồng dạng nhẹ nói, Phương Tông Chủ, trên tay ngươi có phải là có chút mỹ tiểu mỹ thực, chính là những cái kia không thuộc về cái này Bát Hoang Đại Lục đồ vật. Ngươi đừng hẹp hỏi, lấy ra chút, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Lúc này hệ thống không gian bên trong Linh Lung đội vàng hướng Phương Tinh Thần truyền âm, Tinh Thần, cái này thiếu niên tuyệt không phải người thường. Ta có thể xác định, tập hợp đủ chúng ta tất cả lực lượng cũng khó có thể đem hắn chém giết tại cái này. Nhưng hắn nghĩ muốn thương tổn ngươi, cũng tuyệt đối không thể. Phương Tinh Thần không hiểu cái này thiếu niên ý nghĩ, lập tức vung tay lên, một cái bàn xuất hiện, phía trên bày đầy địa cầu bên trên thức ăn ngon rượu ngon. Mà tại hắn ra hiệu bên dưới, Phương Ngũ cùng Kim Nham trở lại không gian bên trong. Thiếu niên nhìn xem đầy bàn chính mình chưa từng gặp qua đồ ăn, nháy mắt không để ý hình tượng, bàn tay lớn vồ một cái, ăn như gió cuốn. Một bên ăn còn một bên cảm thán nói, Phương Tinh Thần, ngươi quá hạnh phúc. Hệ thống thương trong thương thành vậy mà có nhiều như vậy đồ tốt, thật sự là hâm mộ chết ta. Câu nói này mới ra Phương Tinh Thần cuối cùng có đầu mối, cái này thiếu niên nhất định cũng là trọng sinh giả, mà còn nghe hắn lời nói hắn cũng có không gian thương thành tồn tại, có lẽ cũng giống như mình cũng có hệ thống không gian, thậm chí có hệ thống nhiệm vụ. Sau đó không lâu, thiếu niên ném xuống trên tay xương gà, một ngụm bia uống xuống. Hắn vô vô chính mình cái bụng chậm rãi nói, ngươi có lẽ đoán được thân phận của ta à, xác thực cùng ngươi nghĩ đồng dạng. Ta giống như ngươi đều là trọng sinh giả, đồng dạng ta cũng có hệ thống không gian cùng hệ thống thương thành. Bất quá lần này trước đến ngược lại để ta chiếm được nghiệm chứng, ngươi hệ thống nhất định so với ta cao cấp. Phương Tinh Thần mặt không thay đổi nhìn chăm chú đối phương, cứ việc niên kỷ của hắn tôn sùng nhẹ, nhưng làm một cái trọng sinh giả, hắn sớm đã vượt qua thời gian gò bó. Hắn ánh mắt trầm ổn mà thâm thúy, phản phất có khả năng thấy rõ đối phương nội tâm mỗi một cái góc. Phương Tinh Thần dùng một loại nghiêm túc mà trịnh trọng giọng điệu hỏi, ngươi tất nhiên là Thiên Đạo Học Viện đệ tử, như vậy vì sao tại thời khắc mấu chốt không xuất thủ nghĩ cách cứu viện ngươi đồng môn đầu? Thiếu niên nghe được câu này, hiển nhiên có chút giật mình, hắn thoáng sửng sốt một chút, sau đó cấp tốc khôi phục bình tĩnh, hồi đáp, đồng môn, bọn họ căn bản không xứng. Nói thật cho ngươi biết, kỳ thật ta đã sớm biết ngươi tồn tại. Cùng ngươi so sánh, tông môn đối ta mà nói không có chút nào lực hấp dẫn có thể nói. Ta sở dĩ lựa chọn gia nhập Thiên Đạo Học Viện, đồng thời bái tại Tề Thiên Đạo môn hạ, đơn giản là bởi vì dạng này có thể để ta càng tốt đi tìm hiểu cái này cái thế giới mà thôi. Đến mức tương lai sẽ như thế nào phát triển, ta bây giờ còn chưa có nghĩ sâu tính kỹ qua. Lần này ta đặc biệt trước đến, chủ yếu có hai chuyện. Thứ nhất, ta muốn xác nhận ngươi trọng sinh giả thân phận, cùng với ngươi có trọng sinh giả hệ thống cùng những người khác có khác biệt gì chỗ. Thứ hai, ta có một cái tin tức trọng yếu muốn nói cho ngươi. Phương Tinh Thần hứng thú bị triệt để câu lên, hắn không khỏi ngồi thẳng người, hết sức chăm chú nghe thiếu niên sau đó muốn nói. Hiện nay đến xem, cái này thiếu niên mặc dù thân là Thiên Đạo Học Viện đệ tử, nhưng tựa hồ cũng không thể tính toán là địch nhân. Thiếu niên nói tiếp, nói thật, ta tới đây cái Bát Hoang Đại Lục thời gian so ngươi muốn sớm, trong lúc này ta đã từng gặp phải cái khác trọng sinh giả. Tại những người này bên trong có chút thậm chí không có hệ thống không gian, có chút không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Người ta là hiện nay ta biết rõ có không gian tồn tại trọng sinh giả, ta đối ngươi không gian có thể là hết sức tò mò đâu. Phương Tinh Thần nghe vậy bình tĩnh nói, tất nhiên ngươi muốn biết, có thể theo ta tiến vào không gian bên trong, nơi đó tự nhiên có ngươi muốn nhìn đến tất cả. Thiếu niên nghe xong cười ha ha, đại ca ngươi thật có thể ồn ào, tại không gian bên trong, không gian chủ nhân chính là chỗ đó chỗ thể. Nếu như ta tiến vào ngươi không gian bên trong, ngươi nếu là có chỗ ác ý, ta có thể như thế nào cho phải? Xem ra cái này thiếu niên sớm đã suy nghĩ qua tất cả những thứ này, Phương Tinh Thần bình tĩnh nhìn hắn chờ đợi ý tưởng chân thật của hắn, chương 417, khế ước chủ tớ nát, chương 417, khế ước chủ tớ nát. Lúc này thiếu niên đem chính mình không gian đại khái giảng giải một cái, mặc dù Phương Tinh Thần biết đối phương nửa thật nửa giả, nhưng những tin tức này cũng để cho hắn đại khái hiểu rõ đối phương hệ thống, dựa theo Phương Tinh Thần tính toán. Đối phương hệ thống không có nhiệm vụ, nhưng có không gian tồn tại, chỉ bất quá không gian bên trong cũng không có thời gian gia tốc công năng. Sau đó Phương Tinh Thần trông màu vẽ gáo, đem chính mình không gian cũng đơn giản miêu tả một phen. Làm thiếu niên sau khi nghe xong rơi vào trầm tư bên trong, một lát sau hắn khẽ mỉm cười nói tiếp, Phương Tinh Thần ta hiện tại cung cấp một tin tức, có lẽ đối với ngươi có chút tác dụng. Lúc này ở Bát Hoang Đại Lục bên trong, đã có minh tộc người tồn tại. Mặc dù ta không xác định nhân số của đối phương, nhưng ta cảm thấy bọn họ hình như đang tìm kiếm cái gì. Phía trước Phương Tinh Thần đã từng hoài nghi tới minh tộc người tồn tại, bây giờ xem như là triệt để chứng thực. Thiếu niên chậm rãi đứng dậy nghiêm túc nói, ta phải đi, sau đó không lâu chúng ta sẽ còn gặp nhau, hy vọng ngươi nhanh lên mạnh lên. Liền tại hắn quay người rời đi thời điểm, Phương Tinh Thần hỏi ra sau cùng nghi vấn. Ngươi gặp phải những cái kia trọng sinh giả cuối cùng thế nào? Thiếu niên dừng bước lại, âm thanh âm trầm nói, phế vật không có có tồn tại cần phải. Nói xong thân hình hắn lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Tại hắn lời nói bên trong Phương Tinh Thần có thể xác định, những người kia tự nhiên là bị thiếu niên cho loại bỏ. Có thể thiếu niên vì cái gì đối với chính mình không có động thủ, hắn đến cùng đang đợi cái gì? Còn có thể hay không có giống như hắn trọng sinh giả tồn tại? Đột nhiên, Phương Tinh Thần một ngụm máu tươi phun ra, sau đó mấy thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại xung quanh hắn khẩn trương nhìn xem hắn. Phương Tinh Thần tay thật chặt che lại ngực, một loại sinh mệnh biến mất cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn vội vàng đơn xoay tay một cái, từng đạo quả cầu ánh sáng bảy màu xuất hiện tại trên tay hắn, đây đều là cùng hắn kết đế khế ước chủ tớ lệnh bài. Hắn thần tốc tra xét, đột nhiên một cái ảm đạm không ánh sáng lệnh bài đưa tới chú ý của hắn. Hắn vội vàng cầm lấy lệnh bài, phía trên bất ngờ viết bốn chữ lớn Vạn Niên lão tổ. Không đợi Phương Tinh Thần kịp phản ứng có một lần linh hồn run rẩy truyền đến, lại một cái lệnh bài ảm đạm xuống. Phương Tinh Thần lập tức cầm lấy quan sát, phía trên rõ ràng viết Hỏa Linh Nghi Vương. Phương Tinh Thần còn chưa kịp phản ứng, trước sau có mấy cái lệnh bài trước sau ảm đạm xuống, trong đó còn có về sau thu phục Triệu Cương. Phương Tinh Thần sắc mặt tái nhợt, hắn biết những này người cũng đã gặp bất chắc, có thể hắn làm sao cũng nghĩ không thông, lấy Vạn Niên lão tổ tu vi, tại cái kia xa xôi địa khu tinh cầu làm sao sẽ gặp phải cường địch như thế, còn thảm gặp bất trắc. Phương Tinh Thần hai mắt đỏ bừng cao giọng nói, kể từ hôm nay, toàn lực tiến về yêu tinh. Từ Kim Nham tiền bối cùng Phương Ngũ thay phiên mang theo không gian tiến lên, những người còn lại tại cái này đoạn thời gian tại không gian phải tăng cường tu luyện. Không quản là người phương nào, làm tổn thương ta Tinh Thần Tông đệ tử người, xa đâu cũng giết. Nói xong Phương Tinh Thần trở lại không gian. Hắn chậm rãi đi tới mộ viên, hắn không có sử dụng bất luận cái gì pháp lực, hai tay tại mặt đất đào lấy, phát tiết nội tâm thế giới thống khổ. Mặc dù Vạn Niên lão tổ không quá điều, nhưng từ khi đi theo chính mình đến nay có thể nói tận tâm tận lực. Mà còn bọn họ tiến về yêu tinh chính là vì Tinh Thần Tông đến tiếp sau phát triển, bây giờ hắn bỏ mình Phương Tinh Thần mười phần ấy nấy. Sau đó Linh Lung đi đến bên cạnh hắn, Phương Tinh Thần tiếp tục đào sâu, âm thanh trầm thấp nói, có lẽ ngươi hẳn phải biết kiếp trước ta cùng Liêu Thanh Phương ân oán đủ loại, có lẽ đây đều là mệnh chung chú định. Từ khi ta trọng sinh tiến vào tu chân thế giới, tuy có ngàn khó vạn nguy hiểm, nhưng ta đều kiên cường đi tới. Chỉ bất quá, không ít bạn tốt vì ta không may qua đời, hôm nay Vạn Niên lão tổ Sao Hỏa Linh Nghĩa Vương cũng thảm gặp bất trắc. Có lẽ ta mới đầu liền không nên thu lưu bọn họ, hiện tại không gian bên trong cũng tồn tại mọi người, ta cũng chút mê man, bọn họ lưu tại bên cạnh ta có chính xác không? Linh Lung đầu tiên là đi đến một huyện thanh tang thân quan phía trước, cầm lấy khăn tay vì đó lau đi phía trên cho bụi. Sau đó Ôn Nhu nói, Tinh Thần, ta biết ngươi đối với chính mình thân phận một mực có thật nhiều hoài nghi. Kỳ thật tâm tình của ngươi ta vô cùng lý giải, ta cũng là đồng dạng suy nghĩ. Vì sao lại tồn tại, tại sao lại xuất hiện ở thế giới của ngươi bên trong, ta đến tột cùng là ai? Bây giờ ngươi tu vi sơ thành, đường phía trước tự sẽ có bụi gai long đong, mà tại ở trong đó, thân nhân của chúng ta bằng hữu có khả năng sẽ rời đi. Nhưng ngươi muốn tin tưởng mình năng lực, nếu quả thật đi đến thế giới này đỉnh phong, liền tính phục sinh bọn họ lại có gì khó? Linh Lung lời nói để Phương Tinh Thần chấn động trong lòng, hắn dừng lại động tác trên tay chậm rãi đứng dậy. Hắn hướng sau lưng nhìn, lúc này Thiên Cơ, An Kỳ Nhã, Kim Nham đám người toàn bộ đứng tại mộ viên bên ngoài, con mắt của bọn hắn chỉ nói rõ đối Phương Tinh Thần quan tâm. Phương Tinh Thần lập tức lấy ra Vạn Niên lão tổ cự nhân đồ vật, đem phân biệt bỏ vào táng thần quan bên trong, sau đó vung tay lên, từng cái mộ bia hiện ra đến. Phương Tinh Thần sau đó cao giọng nói, các vị, mời mọi người yên tâm, ta Phương Tinh Thần tất nhiên sẽ dẫn mọi người hướng đi A Tu chân đỉnh phong. Hy vọng đại gia tiếp tục ủng hộ ta. Tiếng nói của hắn vừa ra, chúng người như là nghe đến trên thế giới buồn cười nhất trò cười đồng dạng, đồng thời bộc phát ra một trận cười vang. Tiếng cười kia như sấm nổ, trong không khí quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Nhưng mà, tiếng cười kia cũng không có duy trì liên tục quá lâu, bởi vì ngay sau đó, mọi người liền giống trước đó ước định cẩn thận như vậy, đột nhiên đình chỉ tiếng cười, đồng loạt tiến vào trạng thái tu luyện. Phương Tinh Thần nhìn xem một màn này, khóe miệng không nhịn được hơi dương lên, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đại gia như vậy cố gắng tăng lên chính mình tu vi, đồng thời không phải là vì cái khác, mà là vì có khả năng càng tốt trợ giúp chính mình. Phân tính nghĩa này, để hắn cảm thấy vô cùng ấm áp. Đúng lúc này, Linh Lung nhẹ nhàng đi đến Phương Tinh Thần bên cạnh, như cùng một con nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp. Nàng nhẹ nhàng khoác ở Phương Tinh Thần cánh tay, Ôn Nhu nói, "Tinh Thần, ngươi thành công thăm dò thánh địa, hệ thống khen thưởng đã hoàn thành a, ngươi có muốn xem một chút hay không nha?" Phương Tinh Thần nghe vậy, quay đầu nhìn hướng Linh Lung. Hắn đột nhiên phát hiện, Linh Lung trên mặt chẳng biết lúc nào nổi lên một tia đỏ ửng nhàn nhạt, huyền như mới nở hoa đào, tiểu diễm bất đắc. Cái này một vệt đỏ ửng, để Linh Lung nguyên bản liền tươi đẹp khuôn mặt càng tăng thêm mấy phần quyến rũ. Phương Tinh Thần trong lòng hơi động, đột nhiên đưa tay đem Linh Lung chặn ngang ôm lấy. Linh Lung hiển nhiên không có dự liệu được Phương Tinh Thần sẽ có cử động như vậy, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Nhưng mà, cái này âm thanh kinh hô còn chưa rơi xuống đất, Phương Tinh Thần liền tựa như tia chớp, ôm Linh Lung nháy mắt hướng nhà ở của mình bay đi. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ vậy trong phòng, tạo thành từng mảnh loang lổ quang ảnh. Phương Tinh Thần chậm rãi từ gian phòng bên trong đi ra, duỗi lưng một cái, cảm thụ được sáng sớm không khí mát mẻ. Đúng lúc này, một trận mùi thơm mê người xông vào mũi. Phương Tinh Thần theo mùi thơm nhìn lại, chỉ thấy Linh Lung đang đứng tại trước bàn ăn, mỉm cười nhìn hắn. Trên bàn trưng bày phong phú bữa sáng, nóng hổi, tản ra mê người mùi thơm. Phương Tinh Thần thấy thế, cười hắc hắc, bước nhanh đi đến Linh Lung bên cạnh, đem nàng xít sao kéo vào trong ngực. Linh Lung thân thể có chút cứng đờ, nhưng rất nhanh liền trầm tĩnh lại, Ôn Nhu tựa sát tại Phương Tinh Thần trong ngực. "Ta nói Linh Lung, nhi tử của chúng ta làm sao còn không có động tĩnh đâu?" Linh Lung thẹn thùng đẩy ra Phương Tinh Thần, đỏ mặt lên nhẹ nói, "Ta đây nào biết được, dựa theo An Kỳ Nhã nói tới, chúng ta cái này nhi tử tuyệt đối là siêu cấp thiên tài." Làm hai người ăn xong cơm sáng, ba cái bảo dương xuất hiện tại trên bàn. Phương Tinh Thần không do dự lập tức mở ra thứ một cái dương, mà trong dương cũng không phải gì đó bảo vật, mà là một cái hứa hẹn. Nếu như lựa chọn bảo vật này dương, hắn có thể trở lại địa cầu 10 ngày. Đây đã là lần thứ 2 xuất hiện dạng này bảo dương, dựa theo Phương Tinh Thần tính toán, địa cầu bên trên có lẽ có đặc biệt tồn tại, mà lần trước trở về hắn còn không có phát giác, còn có một chút chính là hắn đã từng tại địa cầu thu cái thứ 3 đệ tử, lâu như vậy đi qua, hắn sớm nên đem tiếp về tới. Mà đổi thành bên ngoài hai cái bảo dương Phương Tinh Thần đồng thời không có gấp mở ra, mà là có mặt khác tính toán. Có thể hắn không biết là hắn tam đệ tử Tiêu Quân sớm liền rời đi địa cầu. Chương 418, mới vào Bát Hoang thế giới, chương 418, mới vào Bát Hoang thế giới. Liên tại Phương Tinh Thần mọi người chạy tới yêu tinh thời điểm, tại Bát Hoang đại lục phi thăng chỉ một đám hạ giới tu sĩ chính phi thăng đi lên. Kèm theo một vệt kim quang hiện lên, hơn 10 người xuất hiện tại phi thăng chỉ. Lúc này một lão giả chậm rãi hướng về phía trước, nhìn xem những này phi thăng người. Lão giả bình tĩnh nói, "Chúc mừng các vị phi thăng Bát Hoang đại lục, nơi này đối các ngươi đến nói là cái thế giới hoàn toàn mới. Có lẽ là các ngươi kỳ vọng đã lâu, nhưng ta muốn nhắc nhở các ngươi nơi này cùng các ngươi tới thế giới đồng dạng, lấy thực lực vi tôn. Hiện tại các ngươi cùng ta đi giữ lại thân phận tin tức, về sau liền thuộc về Bát Hoang đại lục một thành viên. Bất quá tại tông môn chiêu sinh trong đó, các ngươi muốn tại Bát Hoang khu mỏ tiến hành lao động." Nói xong hắn quay người rời đi. Mọi người thấy thế vội vàng đuổi theo, nhưng bọn họ vừa đi ra phi thăng trì, một loại áp lực vô hình càn quét toàn thân, nháy mắt đại đa số người hai tay chống chỗ ở mặt, tích tích mồ hôi chảy xuống, liền ngẩng đầu khí lực đều không có. Lão giả quay người nhìn, hai lòng ánh mắt rơi vào hai cái thanh niên trên thân. Đứng tại phía trước nhất thanh niên thân thể cường tráng, mái tóc dài màu đỏ theo gió phiêu dật. Tại xung quanh thân thể hắn một tầng nhàn nhạt màu đen thể khí đem vây quanh, mặc dù Bát Hoang Đại Lục trọng lực để hắn cũng cố hết sức, nhưng ý chí kiên cường không cho phép hắn túi đầu xuống. Tại nhìn phía sau hắn thanh niên, người này mặc mười phần quái dị, trên thân là một kiện có in kỳ quái phim hoạt hình đồ án rộng rãi ngắn tay kịt, hạ thân phối hợp một đầu lỗ rách quần jean, chân đạp một đôi kiểu dáng đặc biệt giày thể thao, trên giày còn có lập loè màu ánh đèn. Hắn một đầu lưu loát tóc ngắn, trong ánh mắt lộ ra linh động cùng hiếu kỳ. Cứ việc trọng lực áp lực để bước chân hắn có chút lảo đảo, nhưng hắn lại cố gắng duy trì cân bằng, còn thỉnh thoảng nhìn xung quanh, đối cái thế giới mới này tràn đầy thăm dò khát vọng. Lão giả nhìn xem hắn lối ăn mặc này, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng cũng chưa nhiều lời. Lúc này, mặt khác bị trọng lực ép tới không thể động đậy các tu sĩ, miễn cưỡng ngẩng đầu nhộn nhịp quăng tới ghen tị lại ánh mắt ghen tị hai cái này thanh niên có thể tại cái này cường đại trọng lực bên dưới còn duy trì tương đối tốt đẹp trạng thái. Cái kia mặc quái dị thanh niên cắn răng, âm thầm cho chính mình cổ động, cố gắng cùng tiến về phía trước thanh niên tóc đỏ bộ pháp, cùng nhau hướng về giữ lại thân phận tin tức địa phương đi đến, chính là sắp mở ra bọn họ tại Bát Hoang Đại Lục hoàn toàn mới hành trình. Hiện đại trang phục thanh niên nhìn phía trước thanh niên tóc đỏ nói, sư huynh, cái này thượng giới trọng lực quả nhiên cường hãn. Thanh niên tóc đỏ nghe vậy tỉnh táo nói, không sai, không những như vậy, ta vừa rồi thử một cái, tại hạ giới lĩnh ngộ pháp tắc chi lực tại cái này cũng mất đi hiệu quả, xem ra chúng ta muốn học tập đường còn rất dài. Lão giả nhìn xem hai người khẽ mỉm cười, hắn nhớ lại nhiều năm trước cũng đã từng thấy qua dạng này một người nam tử. Nam tử kia sự tích bây giờ tại Bát Hoang khu mỏ ý nguyên chuyển xướng đến nay. Lão giả quay người tiếp lấy hướng nơi xa một cái phòng ốc đi đến, mà những này phi thăng người bắt đầu quen thuộc lên cái này tân thế giới pháp tắc cùng thích ứng lên thế giới này quy tắc. Làm lão giả tại gian phòng vào chỗ sau đó không lâu, hai cái kia thanh niên trước sau tiến nhập đến gian phòng bên trong. Lão giả cầm trong tay thần bút chậm rãi nói, nói ra các ngươi đến từ nơi nào, cùng tin tức cặn kẽ. Thanh niên tóc đỏ trước tiên mở miệng, Xích Hồng Đại Lục Long Phi. Hiện đại thanh niên nói theo, Xích Hồng Đại Lục Tiêu Quân. Lão giả nghe đến hai người danh tự đột nhiên chấn động, hắn đứng dậy, liền vội vàng đem căn phòng kia cửa lớn xít sao đóng lại. Nếu như Phương Tinh Thần tại cái này một nhất định có thể nhận ra, hai người này đúng là mình đại đệ tử Long Phi cùng tam đệ tử Tiêu Quân. Có thể Tiêu Quân rõ ràng là tại địa cầu, làm sao sẽ cùng Long Phi cùng nhau phi thăng? Mà còn Phương Tinh Thần phi thăng phía trước có chỗ bàn giao, để bọn họ áp chế tu vi không nên tùy tiện phi thăng. Dựa theo thời gian tính toán, liền tính muốn phi thăng, cũng không nên chỉ là hai người này, Tinh Thần Tông những người khác bây giờ đến cùng cái gì tình trạng, hai cái này tiểu tử vì sao lại tại thời kỳ này phi thăng Bát Hoang Đại Lục đâu? Lúc này đã bí mật trở lại Tần gia Tần Xuyên, lập tức tiếp đến gia chủ tiếp kiến. Tại mật thất bên trong, Tần Xuyên đem lần này thánh địa chuyến đi tất cả mọi chuyện chi tiết báo cho, đặc biệt là hắn đem trăm phần ngộ đạo trà cầm lúc đi ra, trong mật thất Tần gia cao tầng cũng không ngồi yên nữa. Gia chủ Tần Tiêu kích động nâng ngộ đạo trà, âm thanh run rẩy nói, bao nhiêu năm, từ khi ta phụ thân cùng đại ca chết trận, ta một mực cẩn nhận dấu kín. Về sau thành lập bây giờ Tần gia, cuối cùng trở thành đương thời tam đại gia tộc. Có thể không có ai biết làm người khác hô hào ta Tần Tiêu danh tự lúc, ta là bao nhiêu thống hận chính mình nhu nhược bất lực, hận chính mình thực lực không đủ. Theo hắn hướng trong mật thất một cái bàn đi đến, bịch quỳ xuống. Chỉ thấy cái bàn kia bên trên bất ngờ bày biện hai cái cung phụng bài vị, bên trên viết rõ ràng viết Phương Thái cùng Phương Chi Mệnh. Tần Tiêu mặt đầy nước mắt âm thanh run rẩy nói, "Phụ thân, đại ca, ta nhất định tự tay cho các ngươi báo thủ. Bây giờ cơ hội tới, có những này ngộ đạo trà, chúng ta Phương gia thực lực tổng hợp sẽ tăng cường một lứa tầng." Tại trong mật thất những người khác là Phương gia thân thuộc đệ tử, bọn họ mỗi một cái trên mặt đều lộ ra hy vọng nụ cười. Tần Tiêu đứng dậy, nhìn xem mấy người nghiêm túc nói, "Từ hôm nay trở đi, tất cả Tần gia đệ tử đều lưu tại gia tộc bên trong không cho phép ra ngoài, ta sẽ căn cứ tình huống cấp cho cái này ngộ đạo trà, đề cao đại gia tu vi. Còn có Tần Xuyên về đến gia tộc thông tin không thể tiết lộ, hiện nay đến xem, chúng ta cần chính là thời gian. Cuối cùng, Lôi Bá, trong những ngày kế tiếp, làm phiền ngươi đem trong gia tộc những cái kia thâm tàng bất lộ gian tế bọn họ từng cái bắt tới, để bọn họ không chỗ che thân. Chúng ta Tần gia giành lấy thân phận chân chính thời khắc đã ở trong tầm tay, mà ta Tần Tiêu cũng sắp khôi phục ta lúc đầu khuôn mặt, trở thành hàng thật giá thật Bát Hoang tử đệ, Phương Tiêu." Liên tại hắn lời nói vừa vặn rơi xuống lúc, đột nhiên, tại góc phòng bên trong, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Mọi người tập trung nhìn vào, phát hiện người này vậy mà là Phương gia quản gia, Phương Lôi. Vào giờ phút này, Phương Lôi trên mặt tràn đầy khó mà ức chế cảm giác hưng phấn, hắn cái kia nguyên bản liền hơi có vẻ già nua hai tay càng là càng không ngừng run rẩy, phảng phất trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Hắn tấm kia che kín tang thương trên khuôn mặt, mấy đạo sẹo đao giữ tận đặc biệt làm người khác chú ý, phảng phất tại yên lặng nói hắn đã từng trải qua vô số khó khăn khốn khổ. Lúc này, Tần Xuyên ánh mắt không tự chủ được rơi vào Phương Lôi trên đùi phải. Chỉ thấy nguyên bản hẳn là chân phải vị trí, giờ phút này lại bị một cái băng lãnh côn sắt thay thế. Mà cây thiết côn này chính là năm đó Phương Lôi tại cùng Minh tộc kịch liệt đối kháng trên chiến trường, vì bảo vệ Phương Tiêu mà mất đi chân phải. Cái này chân phải gánh chịu lấy Phương Lôi quá nhiều cố sự cùng hồi ức, cũng chứng kiến hắn dũng cảm cùng kiên nghị. Nó mặc dù nhưng đã tàn khuyết không đầy đủ, nhưng trở thành mọi người trong lòng anh hùng biểu tượng, đáng ra tất cả mọi người yêu thích cùng kính trọng. Phương Lôi đột nhiên nghiêm túc lên, âm thanh trầm thấp nói, "Thiếu gia, ta sớm sẽ chờ một ngày này đến. Ngươi yên tâm, những người này ta đã sớm tra rõ ràng, ta chắc chắn làm đến không có chút nào sơ hở." Chương 419, chân tướng hiện rõ, chương 419, chân tướng hiện rõ. Tại rộng lớn vô ngần Bát Hoang Đại Lục bên trên, Thiên Vũ Tông tựa như một viên nóng ánh minh châu, sừng sững tại mảnh đại lục này trung ương. Mà tại Thiên Vũ Tông phụ cận, có một tòa tên là Thanh Lâm thành phồn hoa đô thị. Tòa thành thị này quy mô hùng vĩ, nhân khẩu đông đảo, là Bát Hoang đại lục bên trên tương đối làm trọng yếu thành trì một trong. Thanh Lâm thành lệ thuộc vào Thiên Vũ Tông phạm vi quản hạt, trường hợp này tại Bát Hoang đại lục bên trên không hề hiếm thấy. Bình thường đến nói, giống Thanh Lâm thành dạng này quy mô khá lớn thành trì, đều sẽ bị nhất lưu tông môn nắm trong tay. Những này tông môn thực lực cường đại, có được tài nguyên phong phú cùng thâm hậu nội tình, có khả năng hữu hiệu quản lý cùng phát triển những này thành trì. Tại Thanh Lâm thành bên trong, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, các loại thương phẩm rực rỡ muôn màu, hấp dẫn lấy đông đảo tu sĩ trước đến chọn mua. Mà tại những cửa hàng này bên trong, thông bảo thương hội chi nhánh không thể nghi ngờ là làm người khác chú ý nhất tồn tại một trong. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, thông bảo thương hội chi nhánh nên đón một vị đặc thù khách nhân. Một vị mặc trường bào màu đen láo giả, bước đi vững vàng đi vào hiệu buôn bên trong. Thân ảnh của hắn trong đám người có vẻ hơi đột ngột, nhưng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Hiệu buôn bên trong trưởng quỹ mắt sắc, một cái liền chú ý tới vị này hắc ý liễu lão giả. Hắn vội vàng tiến ra đón, vẻ mặt tươi cười nói, "Vị này tiền bối, ngài đại giá quang lâm, thật là khiến cửa hàng nhỏ đồng tất sinh huy a. Ngài có gì cần cứ mở miệng, ta thông bảo thương hội tại toàn bộ Bát Hoang đại lục đều là số một giao dịch hiệu buôn, nhất định có khả năng thỏa mãn ngài tất cả nhu cầu." Trưởng quỹ một bên nói, một bên quan sát tỉ mỉ lên trước mắt hắc ý liễu lão giả. Hắn từ đối phương trên người tán phát ra khí tức phán đoán, vị này lão giả tu vi thâm bất khả trắc, tuyệt đối là một vị thực lực kinh khủng cường giả. Cứ việc trong lòng có chút kính sợ, nhưng trưởng quỹ trên mặt ý nguyên duy trì cùng kính nụ cười. Nhưng mà mặt đối trưởng quỹ nhiệt tình chào mời, hắc y lìa lão giả nhưng thủy chung không nói một lời. Hắn chỉ là yên lặng từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài màu vàng nóng, đặt ở trên quầy. Trưởng quỹ thấy thế, trong lòng chấn động mạnh một cái. Hắn nhìn chăm chú cái kia lệnh bài màu vàng nóng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, trưởng quỹ liền lấy lại tinh thần, nhẹ nói, tiền bối, mời theo ta bên này đến. Nói xong, hắn quay người dẫn linh hắc y lìa lão giả hướng về hiệu buôn hậu đường đi đến. Làm hai người tới hiệu buôn hậu viện trước một căn phòng thời điểm, lão giả đối với trong môn nhẹ nói, công tử, các ngươi chờ khách nhân tới. Một lát sau, cửa gian phòng lặng yên mở ra, bên trong truyền đến một cái thanh âm trầm thấp, tốt, ngươi đi xuống đi. Nói xong cái kia hiệu buôn trưởng quỹ rời đi hậu viện, mà cái kia hắc y lìa lão giả trực tiếp đi vào căn phòng kia bên trong, sau đó đại môn kia lại lần nữa đóng chặt lại. Làm hắc y lìa lão giả đi vào cái kia trong phòng người, người kia lập tức đi lên phía trước cung kính nói, Kim Nham tiền bối, Phương đại ca tới rồi sao? Kim Nham không nói gì, tại phía sau hắn Phương Tinh Thần thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Phương Tinh Thần nhìn thoáng qua Kim Nham lập tức nói, tiền bối, cái này Thanh Lâm Thành là Thiên Vũ Tông địa bàn. Nghĩ cái kia Thiên Vũ Tông từ khi ta tu luyện đến nay, ba phen mới bận đối địch với ta, mà bọn họ lập trường hết sức rõ ràng, kiên trì đứng tại Thiên Đạo Học Viện một phương. Bây giờ chúng ta chưa đến, làm sao có thể để như vậy nhẹ nhõm? Kim Nham nghe vậy cười ha ha một tiếng, hắn lúc này minh bạch Phương Tinh Thần ý nghĩ, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Làm Phương Tinh Thần vừa mới ngồi xuống liền lập tức dò hỏi, thế nào phi tử, có tin tức sao? Triệu Béo chỉnh sửa lại một chút suy nghĩ mới nghiêm túc nói, đại ca, ngươi cho ta đưa tin sau đó, ta liền bắt đầu trong bóng tối điều tra. Cho tới bây giờ, sắp thực nắm giữ một chút tình báo. Đầu tiên như lời ngươi nói yêu tinh vị trí Bát Hoang đại lục bên ngoài thủy bình tinh phụ cận. Đó là một cái cỡ nhỏ tinh cầu, phía trên cư trú không ít yêu thú, tài nguyên mười phần cằn cỗi. Ngươi nâng lên vạn niên lão tổ tại mấy năm trước xuất hiện tại yêu tinh, cùng hắn cùng lúc xuất hiện còn có mấy tên tu sĩ. Bọn họ vừa tới yêu tinh liền đem yêu tinh nguyên bản thế lực đầu lĩnh trực tiếp diệt trừ, từ mà thành lập toàn bộ thế lực mới. Thời gian không qua bao lâu, cái kia vạn niên lão tổ một đám người biến thành là yêu tinh thế lực lớn nhất. Trước đây không lâu, từ Thiên Vũ Tông một đám người dẫn theo một chút người thần bí tiến về yêu tinh. Mà con mắt của bọn hắn đánh dấu rất rõ ràng, chính là chạy vạn niên lão tổ. Nói đến đây Triệu Béo sắc mặt hết sức khó coi, Phương Tinh Thần nhìn ra biến hóa của hắn. Âm thanh nặng nề nói, "Phỉ tử, có điều gì cứ nói đi." Triệu Béo không có mở miệng, mà là lấy ra một cái thủy tinh bóng. Thứ này Phương Tinh Thần là gặp qua, tại Bát Hoang đại lục cũng là mười phần bình thường tồn tại, có thể ghi chép lại nhất thời hình ảnh. Phương Tinh Thần hít sâu một hơi, phản phất muốn đem lực lượng toàn thân đều hội tụ đến cái này một hơi bên trong, sau đó hắn chậm rãi đưa ra hai tay, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận viên kia trong suốt long lanh thủy tinh bóng. Hắn nhìn chăm chú thủy tinh bóng, cảm thụ được ẩn chứa trong đó năng lượng cường đại, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khẩn trương cùng chờ mong. Hắn biết, viên này thủy tinh bóng là giải ra bí ẩn mấu chốt, cũng là hắn tìm kiếm chân tướng manh mối trọng yếu. Phương Tinh Thần lấy lại bình tĩnh, đem chính mình nguyên lực liên tục không ngừng rót vào thủy tinh bóng bên trong. Theo nguyên lực truyền vào, thủy tinh bóng bắt đầu tỏa ra hào quang nhỏ yếu, quang mang này mới đầu còn rất nhu hòa, nhưng dần dần thay đổi đến càng ngày càng chói mắt, cuối cùng tạo thành một đoàn sáng tỏ hình ảnh. Làm hình ảnh vừa vặn xuất hiện trong ngay mắt, Phương Tinh Thần song quyền không tự giác nắm thật chặt, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Hắn trừng to mắt, nhìn chằm chằm hình ảnh bên trong tình cảnh, không dám bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Tại hình ảnh bên trong, hắn nhìn thấy Vạn Niên lão tổ thân ảnh. Lúc này Vạn Niên lão tổ chính quỳ một chân trên đất, một cái tay của hắn cánh tay đã bị chặt đứt, máu tươi từ miệng vết thương phun ra ngoài, nhuộm đỏ xung quanh mặt đất. Mà tại cổ của hắn chỗ, vậy mà còn quấn quanh lấy một đầu thần bí xiềng xích, cái kia xiềng xích phảng phất có được một loại nào đó ma lực, xin sao gò bó Vạn Niên lão tổ, để hắn không cách nào động đậy, thậm chí liền nguyên lực cung ứng đều nhận lấy hạn chế. Lại nhìn Vạn Niên lão tổ sau lưng, nuốt ngang lộn xộn nằm mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Những người này đều là Phương Tinh Thần bằng hữu hoặc đồng bạn, thân thể bọn hắn thân máu thịt bé bét, đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Thấy cảnh này, Phương Tinh Thần tim như bị lao cắt, hắn không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy, những người này làm sao sẽ đột nhiên gặp phải thảm liệt như vậy kết quả. Mà tại Vạn Niên lão tổ bên cạnh, một cái hồng y liễu nữ tử đưa tới Phương Tinh Thần chú ý, mặt mũi của nàng tiểu thụy không chịu nổi, nguyên bản dung nhan xinh đẹp giờ phút này cũng bị thống khổ cùng tuyệt vọng che giấu. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, nàng một đôi đùi ngọc lại nhưng đã cùng thân thể tách rời, máu tươi từ chỗ gãy chân không ngừng tuôn ra, đem dưới người nàng đại địa nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Nhưng mà, cứ việc thân thể bị như vậy trọng thương, Hồng Y Liễu nữ tử nhưng cũng không biểu hiện ra quá nhiều hoảng hốt cùng đau thương. Nàng lặng lặng mà ngồi tại trên mặt đất, hai tay sửa sang lấy chính mình đầu tóc rối bời, tựa hồ đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Nàng ánh mắt trống rỗng mà quyết tuyệt, phản phất với cái thế giới này đã không có mảy may lưu luyến. Nữ tử này chính là Phương Tinh Thần Linh Thú Hỏa Linh Nghĩ Vương. Hiện trường thê thảm trình độ để đứng ở một bên Triệu Béo cũng không nhịn được yên lặng cúi đầu, hắn thực tế không đành lòng lại nhìn tiếp. Chương 420, Vạn Niên Vẫn Lạc, chương 420, Vạn Niên Vẫn Lạc. Nhìn thấy như vậy tình cảnh, Phương Tinh Thần hai mắt đỏ bừng, gần như liền muốn khắc chế không được, tự thân nguyên lực bắt đầu liên tục tăng lên. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện, ngọc thủ nhẹ nhàng đi trên vai của hắn. "Tinh Thần, tỉnh táo lại." Linh Lung vội vàng nói. Kỳ thật liền tại Phương Tinh Thần quan sát hình ảnh thời điểm, hình tượng này tại hệ thống không gian bên trong tất cả mọi người cũng nhìn thấy, bọn họ từng cái lòng đầy căm phẫn, ma quyền sát trưởng. Phương Tinh Thần nghe vậy, thu hồi chính mình uy áp lại lần nữa đưa ánh mắt về phía cái kia hình ảnh bên trong. Mà vẹn vẹn thời khắc thời gian, Triệu Béo kinh ngạc không thôi, bọn họ mới vừa tách ra không có bao lâu thời gian, Phương Tinh Thần tu vi vậy mà lại tinh tiến nhiều như thế. Hình ảnh bên trong, tại Vạn Niên lão tổ đối diện có một nhóm tu sĩ. Trong đó Thiên Vũ Tông đạo bào hết sức rõ ràng, một cái vóc người cao lớn nam tử tiến về phía trước một bước. Chỉ thấy nam tử này khỏe miệng hơi dương lên, phát họa ra một vệ thâm trầm độ cong, hẹp dài hai mắt có chút nheo lại, trong mắt lóe ra giảo hoạt cùng tính toán quan mang, phản phất cất giấu vô số không thể cho ai biết âm mưu. Lông mày của hắn nhẹ nhàng bút lên, mang theo một tia trào phúng cùng kinh thường, tựa hồ đối với hết thảy trước mắt đều tràn đầy khinh miệt. Sóng mũi cao bên dưới, cái kia hai mảnh môi mỏng thỉnh thoảng lại ngọ nguậy, phun ra lời nói cũng mang theo vài phần âm nhu cùng ác độc. Hai tay của hắn ôm ở trước ngực, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cái kia tư thái tựa như một cái tùy thời mà động rắn độc, tùy thời chuẩn bị đối thú săn phát động một kích chí mạng. Không khí xung quanh phảng phất đều bởi vì hắn tồn tại mà thay đổi đến rét lạnh thấu xương, để người không rét mà run. Phía sau hắn, Thiên Vũ Tông tu sĩ khác cũng đều một mặt tâm trầm, đi sát đằng sau tại phía sau hắn, phảng phất một đám trung thực nhanh bước, chờ đợi hắn truyền đạt chỉ lệnh, cùng nhau nhấc lên một tràng gió tanh mưa máu. Nam tử uy hiếp nói, "Lão cóc, ngươi chớ có dãy rủa, cái kia càn khôn tỏa liên lấy tu vi của ngươi cũng tuyệt đối không cách nào phá mở. Hiện tại đem ngươi biết rõ tất cả nói ra, có lẽ ta có thể phát thiện tâm tha cho ngươi một mạng, nếu không, ta đem ngươi rút gân lột ra, linh hồn vĩnh viễn giam cầm, sống không bằng chết." Vạn Niên lão tổ nghe vậy không có chút nào hoảng hốt, ngược lại cười ha hả, "Tiểu Hoa Nhi, năm đó cũng có người kêu lên ta lão cóc." Lúc này nghĩ đến thật đúng là nghĩ đang nghe một chút cái thanh âm kia, thật muốn nhìn hắn từng bước một hướng đi thế giới đỉnh phong. Mà các ngươi những tiểu nhân này, muốn tại chúng ta nơi này được đến hắn tin tức, quả thực si tầm vọng tưởng. Ta Vạn Niên lão tổ mặc dù tu vi không tốt, nhưng dù sao sống không biết bao nhiêu năm tháng, trong lòng các ngươi suy nghĩ ta sao lại không biết. Lúc này một bên Hồng Y Liễu nữ tử đột nhiên hoảng sợ hô, "Đừng có giết ta nói, các ngươi muốn biết ta đều nói cho ngươi." Nói xong chật vật dùng hai tay bỏ hướng nam tử, mà ở sau lưng nàng là Vạn Niên lão tổ tiếng chửi rủa. Hai người tương phản để nam tử kia tâm tình hết sức phức tạp, nữ tử hai tay gắt gao bắt lấy nam tử ống quần, mặc dù đã vô song chân, nhưng gợi cảm dáng người cùng mỹ lệ tướng mạo để một chút người sinh ra lòng thương hại. Nam tử kia thấp hạ thân, một tay nâng lên ngày mai cằm của nàng, một mặt hèn mọn nói, "Ngươi coi như thức thời, nói đi, đem ngươi biết rõ nói hết ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Nữ tử dùng hết khí lực đem miệng tới gần đối phương bên hai, âm thanh trầm thấp nói, "Ta chủ nhân kêu Phương Tinh Thần, giống ngươi như vậy tiểu nhân liền cho hắn sách giày cũng không xứng." Nói xong nữ tử bộc phát ra sau cùng nguyên lực, toàn thân màu đỏ thể khí bốc lên, mà hai tay của nàng ôm thật chặt lại nam tử, miệng cắn một cái tại đối phương trên lỗ tai. Cái này còn không có xong, chỉ thấy trên mặt đất vô số chỉ cự hình con kiến xông phá mặt đất, cái kia hai viên răng cưa cương nha cắn lấy nam tử trên thân. Nam tử kinh hãi, hắn không nghĩ tới cái này Hồng Y Liễu nữ tử như vậy kiên cường, vậy mà lựa chọn tự bạo cùng chính mình đồng quy vu tận. Hắn vội vàng vận khí ngăn cản, muốn tránh thoát gò bó. Có thể nữ tử thiêu đốt sinh mệnh đổi lấy lực lượng cũng không phải hắn tùy tiện thoát khỏi, hắn vội vàng hướng sau lưng đồng đội thỉnh cầu chi viện. Có thể những người này biết, một cái tu sĩ tự bạo đó là tương đối kinh khủng, nhất là khoảng cách gần như thế. Lúc này Hồng Y Liễu nữ tử yên lặng nhắm mắt lại, một giọt nhiệt lệ từ khóe mắt của nàng chảy xuống. Linh Lung thấy thế không đành lòng tại xem tiếp đi, đầu tựa vào Phương Tinh Thần ngực. Phương Tinh Thần một tay ôm chặt lấy Linh Lung, một cái tay khác xương cốt cặc cặc rung động. Liên tại Hồng Y Liễu nữ tử tự bạo thời điểm, một đạo thần bí lồng ánh sáng đem nữ tử bao trùm trong đó, sau đó thần tốc kéo xuống ngoài ngàn mét, cuối cùng tại một tiếng kịch liệt tiếng nổ phía sau. Vạn Niên lão tổ ngẩng đầu nhìn lại, cái kia trên bầu trời Hồng Y Liễu nữ tử đã triệt để tiêu tán tại thiên địa ở giữa. Lúc này tại cái kia Thiên Vũ Tông phía sau nam tử, một tên che mặt lão giả một trường đẩy ra, trên người hắn cự kiến nộn nhịp rơi nổ tung. Nam tử kéo lây tàn tạ thân thể đi tới lão giả trước người cung kính nói, "Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp." Lão giả không nói gì, mà là dạo bước hướng Vạn Niên lão tổ đi đến. Vạn Niên nhìn lên bầu trời tiêu tán hỏa linh nghĩ vương, trên mặt lại chơi xuất hiện một tia vui mừng biểu lộ. Làm lão giả cách hắn càng ngày càng gần thời điểm, Vạn Niên lão tổ đỉnh lấy cái kia xiềng xích gò bó, đem sau cùng nguyên lực triệt để bạo phát đi ra. Hắn chật vật đứng lên, mồ hôi hột đầy đầu đã nói rõ hắn lúc này hết sức thống khổ. Lão giả thấy thế trầm giọng nhắc nhở, "Cái này Thiên Vũ Tông đệ tử mặc dù tương đối phế vật, nhưng bọn hắn tông môn Càn Khôn Tỏa Liên vẫn còn có chút môn đạo. Ngươi như vậy dãy rủa, cuối cùng tổn thương chỉ là chính ngươi mà thôi." Tiếng nói của hắn vừa ra, những cái kia Thiên Vũ Tông đệ tử trên mặt mười phần khó xử, nhưng tại cái này lão giả trước mặt không người nào dám phát tác. Mà Phương Tinh Thần tại hắn lời nói bên trong có thể phán định cái này lão giả không phải Thiên Vũ Tông, có lẽ lại là Thiên Đạo học viện người. Vạn Niên lão tổ nhìn xem tới gần lão giả tự tin nói, "Các ngươi có thể không rõ ràng, bản thể của ta có thể là Cựu Độc Kim Tiềm. Tại toàn bộ Bát Hoang đại lục, ta dùng độc bản lĩnh cũng coi là nhất lưu. Mặc dù các ngươi cầm giữ thân thể của ta, để ta liền tự bạo đều không thể làm đến, nhưng muốn tại trên người ta được đến tin tức của hắn vẫn là si tâm vọng tưởng. Tiếng nói của hắn vừa ra, đột nhiên, tại hắn đan điền chỗ dâng lên một tia yếu ớt ánh sáng. Cái này sợi bóng sáng lên lần đầu giống như đom đóm đồng dạng yếu ớt, nhưng trong nháy mắt thay đổi đến càng ngày càng sáng, phản phất là bị lực lượng nào đó chỗ kích phát. Ánh mắt của mọi người đều bị cái này sợi bóng phát sáng hấp dẫn, nhộn nhịp nhìn hướng Vạn Niên lão tổ. Lúc này Vạn Niên lão tổ, thân thể vậy mà giống mất đi khống chế đồng dạng, ngơ ngác đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Hắn ánh mắt cũng biến thành trống rỗng vô thần, nguyên bản sáng tỏ đôi mắt bên trong ánh sáng ngay tại dần dần tiêu tán, phản phất sinh mệnh lực lượng ngay tại từ trong cơ thể hắn sói mòn. Đứng ở một bên lão giả thấy thế, sắc mặt đột biến, hắn lập tức ý thức được tình huống không ổn. Chỉ thấy hắn không chút do dự đưa ra một cái tay, bàn tay có chút mở ra, một cỗ cường đại hấp lực từ lòng bàn tay của hắn phun ra ngoài. Cỗ lực hút này giống như cuồng phong mưa rào đồng dạng, nháy mắt đem Vạn Niên lão tổ đan điền bên trong cỗ kia kỳ dị năng lượng hút đi ra. Mọi người tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện cỗ kia bị hút ra năng lượng vậy mà là một đoàn ngọn lửa màu tím. Cái này đoàn hỏa diễm tại trên không cháy hừng hực, tỏa ra khí tức nóng bỏng, phản phất muốn đem tất cả xung quanh đều thiêu đốt hầu như không còn. Khiến người kinh ngạc chính là, cái này đoàn ngọn lửa màu tím cũng không có giống bình thường hỏa diễm như thế khắp nơi tán loạn, mà là trực tiếp hướng về Vạn Niên lão tổ Nguyên Anh bay đi. Cái kia Nguyên Anh lúc này chính yên tĩnh ngồi xếp bằng tại Vạn Niên lão tổ trong cơ thể, đối mặt bất thình lình ngọn lửa màu tím, nó vậy mà không có chút nào dao động, chỉ là yên tĩnh chịu đựng lấy bị thôn phệ thống khổ. Nhưng mà, đúng lúc này, Phương Tinh Thần tại hình ảnh bên trong đột nhiên phát hiện một cái dị thường chi tiết. Hắn nhìn thấy Vạn Niên lão tổ Nguyên Anh tựa hồ tại run nhẹ nhẹ, hơn nữa còn tại khoa tay một chút kỳ quái động tác tay. Những này động tác tay mặc dù có chút mơ hồ, nhưng Phương Tinh Thần lại một cái liền nhận ra được, đó chính là đã từng dạy qua hắn địa cầu ngôn ngữ tay. Phương Tinh Thần trong lòng chấn động mạnh một cái, nước mắt nháy mắt làm mơ hồ cặp mắt của hắn. Hắn nhớ tới cùng Vạn Niên cùng một chỗ từng ly từng tí, những cái kia đã từng hồi ức giống như thủy triều sông lên đầu. Mà Vạn Niên lưu lại cuối cùng tin tức, vậy mà là đơn giản như thế mà lại sâu sắc, đi theo ngươi, ta không oán không hối ba. Chương 421, giết gà dọa khỉ, chương 421, giết gà dọa khỉ. Ngay một khắc này, Vạn Niên lão tổ sinh mệnh chi hỏa triệt để dập tắt, hắn cái kia đã từng không ai bị nổi thân thể, lại như cũ như núi lớn vững vàng đứng sừng sững ở tại chỗ. Phản phất thời gian tại giờ khắc này đều đọc lại, toàn bộ thế giới cũng vì đó nín thở. Nhưng mà, một màn này cũng không có để nguyên bản cũng bởi vì khinh địch mà thân chịu trọng thương Thiên Vũ tông nam tử cảm thấy mảy may e ngại, ngược lại kích thích hắn sâu trong nội tâm căm giận ngút trời. Hắn trừng to mắt, đầy mặt vẻ giận dữ, nhìn chằm chằm trước mắt bộ kia đã mất đi sức sống Vạn Niên lão tổ thân thể, phản phất muốn đem tất cả oán hận đều phát tiết ở bộ này không hề có lực hoàn thủ trên người. Không chút do dự, Thiên Vũ tông nam tử lập tức như cùng một đầu dã thú phát cuồng đồng dạng, gầm thét hướng về phía trước và mạnh. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, nháy mắt liền vọt tới Vạn Niên lão tổ trước người. Cùng lúc đó, hắn đem toàn thân nguyên lực đều hội tụ đến hữu quyền của mình bên trên, một quyền này ẩn chứa hắn tất cả lực lượng cùng phẫn nộ. Trong chốc lát, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Thiên Vũ tông nam tử nắm tay phải hung hăng đánh vào Vạn Niên lão tổ trên thân thể. Uy lực của một quyền này là to lớn như thế, thế cho nên Vạn Niên lão tổ cái kia nguyên bản kiên cố thân thể, dưới một kích này vậy mà giống như đổ sứ đồng dạng nháy mắt vỡ vụn ra. Vô số mảnh vỡ giống như là hoa tuyết tản đi khắp nơi bay xuống, bay là tả rơi tại đại địa bên trên, phảng phất một tràng bi tráng tang lễ. Theo một quyền này đánh ra, hình ảnh cũng tại giờ khắc này im bặt mà dừng. Phương Tinh Thần đứng tại chỗ, thân thể khẽ run, thanh âm của hắn cũng bởi vì cực kỳ tức giận mà thay đổi đến có chút khàn khàn, "Thiên Vũ Tông, đây là các ngươi tự tìm. Hôm nay, các ngươi sẽ vì chính mình sở tác sở vi trả giá đắt. Tiếp xuống, ta muốn để các ngươi biết, cái gì gọi là đắc tội không nên đắc tội người." Liên tại Phương Tinh Thần lời còn chưa dứt lúc, đột nhiên, trong phòng không khí tựa hồ hơi chấn động một chút, ngay sau đó, mấy thân ảnh giống như quỷ mị trống rông xuất hiện tại gian phòng bên trong. Triệu Béo đối với cái này hiển nhiên đồng thời không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn phía trước đã từng tiến vào qua Phương Tinh Thần không gian, đối với loại này không gian truyền tống thủ đoạn tự nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa. Phương Tinh Thần nhìn xem xuất hiện mấy người nghiêm túc nói, "Các ngươi có lẽ rõ ràng, Vạn Niên lão tổ mấy người đã bị giết hại. Trong đó đã xác định là Thiên Vũ tông đệ tử, mà thần bí nhân kia không cần nghĩ nhất định là Thiên Đạo học viện người. Bây giờ chúng ta thân ở Thiên Vũ tông lãnh địa, nơi đây cách Thiên Đạo học viện đại bản doanh khá xa. Tiếp xuống ta quyết định đối Thiên Vũ tông mở rộng trả thù." Lúc này Thiên Cơ cùng An Kỳ Nhã đồng thời đứng dậy, Thiên Cơ đầy mặt phẫn nộ nói, "Tông chủ ngươi không cần hoài nghi, ta vừa rồi xem bói một quẻ, thần bí nhân kia đúng là Thiên Đạo học viện người. Không những như vậy, ta coi như ra cái kia thần bí Thiên Đạo học viện cao thủ bây giờ như cũ tại Thủy Bình Tinh, dựa theo thần quái biểu thị cái kia người thật giống như đang tìm kiếm cái gì." Phương Tinh Thần nghe vậy hài lòng nhẹ gật đầu, tất nhiên hắn không có về Thiên Đạo học viện, cái kia ta liền tự mình đi chiếu cố hắn. Phương Tinh Thần bây giờ đạo đế tu vi tại mở ra bá thể kim thân phía sau có thể đột phá đến thiên cảnh tam tầng tả hữu, lại thêm hắn các loại thủ đoạn, tại toàn bộ Bát Hoang đại lục đều xem như là cường giả hạng nhất. Phía trước tại hình ảnh trông được đến thần bí nhân kia thủ đoạn, hắn đại khái suy đoán đối phương tu vi tại thiên cảnh nhị tầng tả hữu, Phương Tinh Thần hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt. Phương Tinh Thần sau đó nhìn xem Ngao Bình nói, "Ngươi từ giờ trở đi dẫn đầu thần thú đại quân, tại Thanh Lâm thành xung quanh bắt đầu đối tất cả lui tới Thanh Lâm thành Thiên Vũ tông đệ tử mở rộng đồ sát. Ghi nhớ, nếu như gặp phải cường địch chớ có ham chiến, nhanh chóng trốn hướng khu vực an toàn." Hành động lần này để Thiên Cơ cùng An Kỳ Nhã đồng hành, có Thiên Cơ tại, hắn đối nguy hiểm dự phán có thể cam đoan các ngươi an toàn. Mà các ngươi tại hành động bên trong thời điểm, muốn đánh lấy Thần Tiêu Tông cơ hiệu, vừa vặn ta muốn nhìn một chút cái này thần thú tạo thành Thần Tiêu Tông đến cùng là thái độ gì. Sau đó hắn lại lần nữa nhìn hướng Ngô Hữu Đức cùng Trương Thiếu Trạch hai người này nguyên bản là Linh Phong các đệ tử, tu luyện cũng là Linh Phong các công pháp. Hắn yêu cầu hai người bọn họ đối tu vi hơi thấp các đại tông môn đệ tử tiến hành tập kích, đương nhiên không cần toàn bộ chém giết, muốn lưu hạ một chút người sống. Phương Tinh Thần lúc này muốn đem Bát Hoang Đại Lục nước triệt để quấy đục, để các đại tông môn ở giữa sinh ra khoảng cách. Vì cam đoan hai người an toàn, hắn đặc biệt để Quỷ Đế Phương Ngũ đi theo. Đúng lúc này, Triệu Béo chủ động xin đi, hỏi thăm chính mình thông báo thương hội cần muốn làm cái gì. Phương Tinh Thần suy nghĩ một lát sau hỏi thăm một cái bây giờ thông báo thương hội tình huống cùng Bát Hoang Đại Lục gần nhất có hay không có đại sự gì phát sinh. Triệu Béo tự nhiên sẽ không có mảy may che giấu, dù sao hắn nhưng là người thông minh, biết rõ việc này tầm quan trọng cùng mẫn cảm tính. Coi hắn thành công từ thánh địa Lặng Yên trở về gia tộc phía sau, hắn ngựa không dừng vó cùng phụ thân cùng với mặt khác tâm phúc các cao tầng hội họp, đồng thời cấp tốc mở rộng một loạt hành động. Đầu tiên, Triệu Béo tử vong thông tin bị cố ý truyền bá ra ngoài. Tin tức này tựa như dã như lửa cấp tốc lan tràn ra, truyền khắp các ngóc ngách. Cùng lúc đó, gia tộc bên trong một chút gian tế cũng bị từng cái tra ra. Nhưng mà, vì không đả thảo kinh xà, những bọn gian tế này tạm thời còn không có bị loại bỏ, mà là bị nghiêm mật giám thị. Triệu Béo còn lộ ra nói, hiện nay Tần Xuyên tình huống cũng cùng hắn không có sai biệt. Tại ngoại giới trong mắt, hai người bọn họ đều đã mất mạng thánh địa. Mà hết thảy này cũng là vì để Phương Tinh Thần thanh danh triệt để vang vọng toàn bộ Bát Hoang Đại Lục. Bây giờ, Phương Tinh Thần danh tự đã không ai không biết, không người không hiểu, mà hắn sáng lập Tinh Thần Tông cũng đã trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Càng làm cho Phương Tinh Thần cảm thấy hứng thú chính là, hắn biết được một cái tin tức kinh người, Thiên Đạo Học Viện vậy mà che giấu bọn họ tại thánh địa bên trong thất bại. Đây không thể nghi ngờ là một cái cự đại bí mật, mà Thiên Đạo Học Viện hiển nhiên không hy vọng tin tức này tiết lộ phong thanh. Không những như vậy, Thiên Đạo Học Viện bên trong tối cường mấy vị thân truyền đệ tử vậy mà đồng thời xuất quan, mà còn bọn họ còn tại Bát Hoang Đại Lục phát ra thông báo, công nhiên tuyên bố muốn tại sắp đến Chí Tôn bảng xếp hạng tranh đoạt chiến bên trong đánh bại Phương Tinh Thần. Đây không thể nghi ngờ là đối Phương Tinh Thần một lần trực tiếp khiêu khích, cũng là đối Tinh Thần Tông một loại miệt thị. Phía trước Phương Tinh Thần liên tục đem Tề Thiên Đạo tứ đệ tử cùng ngũ đệ tử trước sau chém giết, có thể hắn cũng biết cái kia ba hạng đầu đệ tử tuyệt đối không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Sau đó Phương Tinh Thần cho Triệu Béo liệt ra một cái danh sách, phía trên đều là các loại tài nguyên tu luyện, để cao tu vi chân quý bảo dược. Mà Phương Tinh Thần đem tiếp xuống chính mình tính toán nói cho hắn nghe, đồng thời để hắn đem tất cả tông môn bây giờ thực lực tình báo nắm giữ rõ ràng. Mà tại tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Phương Tinh Thần xuất hiện tại Thanh Lâm thành ngoài trăm dặm một cái sâm trong rừng, theo hắn xuất hiện là còn mấy 10 tên yêu đế cấp bậc thần thú. Mà bọn họ người dẫn đầu chính là Thiên Cơ cùng Nga Bính, mà An Kỳ Nhã đang suy nghĩ liên tục phía sau đi tới Phương Tinh Thần trước người, âm thanh trầm thấp nói, "Tông chủ, ngươi có phải hay không muốn chính mình tiến về Thủy Bình Tinh?" Phương Tinh Thần lúc này sững sờ dò hỏi, "An đại công chúa có chuyện gì không?" Theo Phương Tinh Thần hỏi thăm, An Kỳ Nhã lâm vào sâu sắc hồi ức bên trong chương 422, Tinh Linh Tộc Vận Mệnh, chương 422, Tinh Linh Tộc Vận Mệnh. Lúc này Thiên Cơ cũng đi tới, hắn bất đắc dĩ lắc đầu lập tức nói, "Tông chủ, ngày hôm qua ta đã từng tính qua một quẻ, Tinh Linh Tộc sẽ có kiếp nạn. An Kỳ Nhã muốn đi theo tại bên cạnh ngươi, đến mức nguyên nhân gì để nàng cùng ngươi nói đi." Sau đó Thiên Cơ cùng chúng thần thú hướng nơi xa bay đi, chỉ để lại Phương Tinh Thần cùng An Kỳ Nhã hai người. "Có cái gì liền đi nói đi." Phương Tinh Thần biết đối phương nhất định có cái gì việc khó nói. Trải qua một phen giãy giụa, An Kỳ Nhã nói ra chuyện xưa của mình. Tại xa xôi đi qua, tinh linh tộc cùng chủng tộc khác cùng nhau tại cái này mảnh rộng lớn đại lục lên qua cuộc sống yên tĩnh. Nhưng mà, cùng chủng tộc khác so sánh, tinh linh tộc có đặc biệt truyền thừa chế độ. Mỗi một thời đại tinh linh tộc tộc trưởng tại tham dự cảm thấy mình tuổi thọ sắp đi đến phần cuối lúc, liền sẽ bắt đầu tỉ mỉ chọn lựa đời tiếp theo tộc trưởng. Quá trình này cũng không phải là đơn giản xác định, mà là tràn đầy thần bí cùng đặc thù nghi thức. Tại tinh linh tộc dài dằng dặc trong lịch sử, có một kiện cực kỳ trọng yếu bảo vật, tinh linh quyền trượng. Cây quyền trượng này bị coi là tinh linh tộc biểu tượng, gánh chịu lấy lực lượng vô tận cùng trí tuệ. Tất cả tinh linh tộc thành viên đều có cơ hội đem máu tươi của mình nhỏ xuống tại tinh linh quyền trượng bên trên. Nếu như quyền trượng đối người nào đó máu tươi sinh ra phản ứng, như vậy người này liền bị cho rằng là được đến quyền trượng tán thành, có đủ trở thành tinh linh tộc tộc trưởng tư cách. Loại này đặc thù tuyển chọn phương thức làm cho tinh linh tộc tộc trưởng truyền thừa tràn đầy sự không chắc chắn cùng hí kịch tính. Mỗi cái tinh linh đều giấu trong lòng trở thành tộc trưởng ngọc tượng, mà tinh linh quyền trượng thì trở thành bọn họ thực hiện mơ ước mấu chốt. Nhưng mà căn cứ tinh linh tộc lịch đại tộc trưởng truyền thừa ghi chép, tinh linh tộc cùng cự nhân tộc này một ít chủng tộc đều bị thiên địa gia tăng nguyên rủa. Liên Cầm cự nhân tộc đến nói, mặc dù bọn hắn thân hình cao lớn, lực lớn vô cùng, nhưng bọn hắn sinh mệnh lại dị thường ngắn ngủi, còn kém rất rất xa chủng tộc khác. Cái này nguyên rủa tựa hồ là một loại không cách nào chạy trốn số mệnh, ảnh hưởng những này chủng tộc sinh tồn và phát triển. Tinh linh tộc mặc dù có được đặc biệt truyền thừa chế độ cùng cường đại tinh linh quyền trượng, nhưng cũng không thể thoát khỏi cái này nguyên rủa bóng tối. Nhưng mà, tinh linh tộc sinh đẻ năng lực lại tồn tại một chút chỗ đặc thù. Mặc dù tinh linh tộc có thể cùng ngoại tộc thông hồn, nhưng sinh ra dục xuống anh hải tuyệt đối không phải là tinh linh, càng không khả năng nắm giữ tinh linh tộc năng lực đặc thù. Càng thêm hỏng bét chính là, cho dù là tại trong tộc thông hôn, đại đa số tinh linh tộc cũng khó có thể thành công dựng dục ra con cái. Trường hợp này một mực kéo dài, mãi đến An Kỳ Nhã thế hệ này, sự tình mới bắt đầu có một chút biến hóa vi diệu. Tại một lần trọng yếu tộc trưởng tuyển cử bên trong, khiến người y chuyện không nghĩ tới phát sinh. Làm tinh linh quyền trượng bị dùng để kiểm tra người ứng cử lúc, nó vậy mà đối hai người huyết dịch sinh ra phản ứng. Bên trong một cái người chính là An Kỳ Nhã, mà một cái khác thì là cùng nàng cùng nhau lớn lên bạn tốt, một cái nam tính tinh linh. Kết quả này để tất cả tinh linh tộc thành viên đều vô cùng khiếp sợ, bởi vì tình huống như vậy tại tinh linh tộc trong lịch sử là trước nay chưa từng có. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, cuối cùng đại gia quyết định để hai người này kết làm phu thê, cộng đồng quản lý tinh linh tộc. Nhưng mà, đối với An Kỳ Nhã đến nói, đó cũng không phải một cái lý tưởng phương án giải quyết. Nàng đối vị kia nam tính tinh linh chỉ có thâm hậu hữu nghị, cũng không có tình yêu tồn tại. Đối mặt cục diện như vậy, An Kỳ Nhã trầm tư suy nghĩ, cuối cùng nghĩ đến một cái biện pháp, ra đi tìm có khả năng kéo dài đương nhiệm tộc trưởng tuổi thọ phương pháp. chỉ cần đương nhiệm tộc trưởng có khả năng tiếp tục lãnh đạo tinh linh tộc, như vậy nàng liền không cần cùng vị kia nam tính tinh linh kết làm phu thê. Vì vậy, An Kỳ Nhã dứt khoát kiên quyết bước lên lữ trình, hy vọng có thể tìm tới giải quyết vấn đề phương pháp. Nhưng lại tại nàng vừa vặn đi ra ngoài không lâu, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động, nàng một lần tình cờ gặp Phương Tinh Thần. Từ một khắc kia trở đi, nhân sinh của nàng quỹ tích phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, một mực kéo dài đến hôm nay. Phương Tinh Thần nghe xong cũng là liên tục lấy làm kỳ, hắn cùng Thiên Cơ quan hệ tự nhiên sẽ không nhìn xem An Kỳ Nhã gả cho người khác. Lúc này An Kỳ Nhã nói tiếp, "Tông chủ, còn có một việc ta muốn nói rõ sự thật. Kỳ thật chúng ta tinh linh tộc sở dĩ tu vi yếu tiểu y y, nhưng có thể sống sót tại tu chân thế giới, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Tại tinh linh tộc trong đại bản doanh, có một viên tinh linh thần thụ, cây này có tinh linh tộc thành viên mỗi ngày lấy máu tươi nuôi nấng. Thần thụ sẽ không định kỳ kết ra trái cây, cái kia trái cây có thể tại tu chân giả đột phá đại cảnh giới lúc đề cao tỷ lệ thành công. Nếu như chúng ta tinh linh tộc diệt vong, cái kia thần thụ cũng đem không còn tồn tại, đây cũng là chúng ta tinh linh tộc không có người quấy rầy nguyên nhân. Mà từ Thiên Đạo Học Viện thành lập phía sau, chúng ta sản xuất thần thụ trái cây đều bị chiếm hữu. Thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ, bí ẩn như vậy Phương Tinh Thần còn là lần đầu tiên nghe." Hắn không khỏi cảm thán, thế gian này kỳ văn dị sự thật sự là nhiều vô số kể, để người tầm mắt mở rộng. Như thế nói đến, cái kia Thiên Đạo Học Viện tất nhiên sẽ thường xuyên tiến về tinh linh tộc, có lẽ còn sẽ có người trưởng kỳ đóng quân nơi này. Phương Tinh Thần âm thầm nghĩ ngợi, cái này một suy đoán tại sau này hỏi thăm bên trong được chứng minh. Nguyên lai, tại tinh linh tộc bên trong xác thực có Thiên Đạo Học Viện người đóng quân. Mà cái này tinh linh tộc vị trí tinh cầu, chính là cái kia Thủy Bình Tinh, cùng yêu tinh khoảng cách rất gần. Phương Tinh Thần trong lòng âm thầm cân nhắc, ở trong đó có hay không có liên quan gì đâu. Giờ phút này, Phương Tinh Thần đã triệt để thấy rõ thiên cơ ý nghĩ. Khóe miệng của hắn nổi lên một nụ cười khổ, quay đầu nhìn hướng An Kỳ Nhã, chậm rãi nói, "Thiên cơ cùng ta nguồn gốc, không cần nhiều lời." Tuy nói hắn lệ thuộc thần cơ các, nhưng trong lòng ta, hắn cũng là ta Tinh Thần Tông trọng yếu một thành viên. Lần này cùng ta cùng nhau đi tới, ta định sẽ thuyết phục các ngươi tộc trưởng, giúp người hoàn thành ước vọng, thành toàn hai người các ngươi chân tình từ lòng. Phương Tinh Thần lời nói này, để An Kỳ Nhã như rơi mây mù, nàng gương mặt xinh đẹp nháy mắt nổi lên một vệt đỏ ửng, thẹn thùng cúi đầu, trong miệng còn tại nhẹ giọng thì thầm cái gì, giống như là có chút thẹn thùng. Đúng lúc này, tại Thủy Bình Tinh tinh linh tộc trong đại bản doanh, một cái cự đại trong lều vải đột nhiên truyền đến một trận tiếng cái vã kịch liệt, phảng phất muốn xông phá lều vải gò bó, xuyên thẳng vân tiêu. Muốn ta nói, chúng ta dựa vào bí thuật định vị An Kỳ Nhã, đem tìm về, chờ về đến gia tộc phía sau, để hai người bọn họ trước thành hôn, tại lấy thiên phú máu tươi tẩm bổ tinh linh thần thụ, dạng này chúng ta vấn đề liền giải quyết triệt để. Một cái vóc người còn xuống lao giả nghiêm túc nói. Tiếng nói của hắn vừa ra, tại hắn đối diện một cái lao nâu quá lớn, ngu xuẩn, quả thực thật quá ngu xuẩn. An Kỳ Nhã mặc dù ra ngoài tại bên ngoài, nhưng ta tin tưởng nàng là đang tìm kiếm triệt để thoát khỏi ta tinh linh tộc vận mệnh phương pháp. Đến mức cái kia thần thụ đến nay không có kết ra trái cây, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Bây giờ Thiên Đạo Học Viện lâu dài trú đóng ở tinh linh tộc bên ngoài, chúng ta tất cả động tĩnh đều trong mắt bọn họ, chúng ta tựa như gia súc đồng dạng tại chỗ này sinh hoạt, chẳng lẽ ngươi hy vọng chúng ta hậu đại đều muốn như vậy sao? Sau đó mấy người bắt đầu không ngừng cãi nhau, mà ở phía trên tinh linh tộc thở dài một cái, âm thanh trịnh trọng hô, câm miệng hết cho ta. Chương 423, phong vân đột biến, chương 423, phong vân đột biến. Tinh linh tộc tộc trưởng chậm rãi đứng dậy, từng bước một đi đến trong đám người ở giữa. Chỉ thấy thân hình hắn gầy gò, lưng eo nhưng như cũ thẳng tắp, tuế nguyệt mặc dù ở trên người hắn lưu lại vết tích, lại khó nén cố kia bẩm sinh uy nghiêm. Mái đầu bạc trắng như là thác nước rủ xuống tại hắn vai rộng trên vai, hiện ra ánh sáng dịu dịu, phản phất bị ánh trăng khẽ vượt qua. Trên mặt của hắn hiện đầy tinh mịn nếp nhăn, đó là thời gian tuyên khắc hơn trường, mỗi một đạo đều cất giấu tinh linh tộc năm tháng dài đằng đẵng bên trong cố sự. Một đôi thâm thúy đôi mắt tựa như ưu đầm, lộ ra nhìn rõ thế sự cơ trí cùng yên tĩnh, phản phất có thể xem thấu tâm tư của mọi người. Lỗ tai của hắn tu dài mà nhỏ rất, có chút rung động, tựa hồ tại lắng nghe xung quanh nhỏ xíu động tĩnh. Mặc trên người một kiện cổ phát trường bào, bào bên trên thêu lên tinh xảo tinh linh phù văn, theo hắn đi lại, phù văn lóe ra hào quang nhỏ yếu, tản ra khí tức thần bí. Hắn mỗi một bước đều bước đến trầm ổn mà có lực, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ tinh linh tộc lão tộc trưởng tôn quý cùng đại khí. Hắn đem tinh linh quyền trượng cao cấp đỉnh đầu, âm thanh uy nghiêm nói, "Ta tinh linh tộc bị thượng thiên nguyền rủa, lịch đại tộc trưởng đều đang tìm kiếm thay đổi chủng tộc vận mệnh phương pháp. Đáng tiếc mãi đến ta thế hệ này vẫn không có bất luận cái gì manh mối, bây giờ tinh linh quyền trượng vậy mà tại cùng một đời xuất hiện hai cái thiên tuyển người. Có lẽ đây là cơ hội thay đổi số phận, hiện tại An Kỳ Nhã tại bên ngoài, đại gia không cần để ý, nàng rời đi là được đến ta tán thành." Đến mức tộc trưởng vị trí liền từ A Khả Tô tới nhận chức. Ta tin tưởng hai đứa bé này đều sẽ lấy phương thức của mình đến bảo vệ tinh linh tộc. Lão tộc trưởng vừa dứt lời, một cái tuổi trẻ tinh linh nam tử chậm rãi đi lên phía trước, hắn tiếp nhận tộc trưởng trong tay quyền trượng, trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Lúc này Thanh Lâm thành phụ cận, mấy ngày thời gian bên trong đã liên tục xuất hiện mấy lần Thiên Vũ Tông ra ngoài lịch luyện đệ tử thảm tao sát hại. Mà tại Thanh Lâm thành đội hộ vệ chạy tới hiện trường thời điểm, hung thủ sớm đã không thấy, từ hiện trường vết tích đến xem có thể xác định là thần thú cách làm. Tin tức này lập tức bị báo cáo cho Thiên Vũ Tông cao tầng, trải qua một phen sau khi thương nghị Thiên Vũ Tông phái bên dưới cao thủ trước đến chi viện đội hộ vệ, nhưng bọn họ không biết, dạng này trả thù vừa mới bắt đầu ba. Tại một cái khu rừng rậm rạp bên trong, mấy tên tu sĩ vừa vặn tu luyện hoàn tất. Liên tại bọn hắn rời đi rừng rậm thời điểm, mấy đạo khí tức cường đại nháy mắt để bọn họ dừng bước. Ngẩng đầu nhìn lại, mấy thân ảnh thần tốc tại trên không xuyên việt rừng rậm. Những người này là ai? Tu vi vậy mà như thế cao siêu. Một cái lớn tuổi nam tử nghiêm túc nói, từ bọn họ trang phục đến xem hẳn là Thiên Vũ Tông trưởng lão, xem ra gần nhất nghe đồn là thật. Người kia bừng tỉnh đại ngộ mà hỏi, ngươi nói là Thiên Vũ Tông đệ tử liên tiếp bị giết hại sự tình à, thật không biết là chỗ nào thế lực như vậy gan lớn. May mắn những cái kia hung thủ đối chúng ta những tán tu này không có ý, không phải vậy người nào dám ra đây tu hành. Sau đó không lâu Thiên Vũ Tông một đoàn người dừng ở một cái bên hồ, vừa vặn đứng vững bước chân mấy người lập tức bốn phía điều tra. Chỉ thấy bọn họ lấy ra đủ kiểu bảo vật, nhìn qua đều là truy tung kiểm tra nguồn gốc sử dụng. Ước chừng sau một tiếng, những người này tụ tập cùng một chỗ. Trong đó một nữ tử nghiêm túc nói, "Vương trưởng lão, nơi này đúng là chỗ đầu tiên. Mặc dù bị người thanh lý qua, nhưng y nguyên có thể xác định những này bị giết đệ tử đều là chết tại thần thú thủ đoạn." Mấy người nghe vậy nhộn nhịp gật đầu tán đồng. Mà cái kia Vương trưởng lão nhìn lên bầu trời nghi ngờ nói, "Làm sao sẽ dạng này? Dựa theo mấy lần bị hại hiện trường điều tra, hung thủ đều chỉ hướng thần thú, mà còn nhân số đông đảo. Như vậy suy đoán chỉ có Thần Tiêu Tông có cái này thực lực, có thể Thần Tiêu Tông vẫn rất ít cùng mặt khác tông môn sinh ra gặp nhau, cùng chúng ta Thiên Vũ Tông càng không cái gì thù hận. Việc này có rất nhiều kỳ lạ, bây giờ tông môn truyền hạ lệnh cần phải tra ra chân tướng." Liên Lam hắn vừa dứt lời, mấy đạo nhân ảnh thần tốc hướng nơi đây bay tới, một lát sau mấy người trước sau rơi xuống. Trong đó một thanh niên vội vàng chạy tới lo lắng nói, "Vương trưởng lão, ở chỗ này ngoài trăm dặm, có mấy tên ám các đệ tử thi thể, chúng ta vừa vặn kiểm tra, vậy mà là Linh Phong công pháp giết chết. Mà còn ta có thể xác định, đây tuyệt đối không là người khác vu oan, không có vạn niên tu hành, tuyệt đối làm không được." Vương trưởng lão hai hàng lông mày nhíu chặt, một thời gian rơi vào trầm tư bên trong, bây giờ sự tình càng ngày càng ly kỳ. Những đệ tử này bị hại đều tại Thiên Vũ Tông lãnh địa bên trong, nếu như sự tình xử lý không tốt, sẽ cho tông môn mang đến phiền phức lớn. Liên Lam mấy người thương lượng tiếp xuống đối sách thời điểm, một đạo thanh âm uy nghiêm vang vọng cái này phương thiên. Diệt thân đại trận. Theo tiếng giống giận này, mười mấy thân ảnh nháy mắt xuất hiện, mà bọn họ trên tay đều cầm kỳ dị bảo vật, nháy mắt cắm vào mặt đất, sau đó bắt đầu hướng cái kia bảo vật truyền vào nguyên lực. Chỉ thấy trên mặt đất quang mang đại thịnh, từng đạo phù văn hiện lên, cấp tốc đan vào thành một cái cự đại trận pháp, đem Thiên Vũ Tông mọi người giam ở trong đó. Cái này khốn trận tên là Diệt Thần Đại Trận, trong trận quy tắc rối loạn, không gian lưu khúc, phản phất một cái cự đại lồng giam. Trong trận không khí thay đổi đến sền sệt như nhựa tây, mỗi một lần hô hấp đều dị thường khó khăn, nguyên lực vận chuyển cũng nhận trở ngại cực lớn. Cảnh tượng xung quanh không ngừng biến ảo, lúc mà xuất hiện núi đao biển lửa, lúc thì lại là vực sâu vạn trượng, phản phất muốn đem mọi người ý chí triệt để phá hủy. Cái kia kỳ dị bảo vật tản ra hấp lực cường đại, không ngừng rút ra mọi người nguyên lực, để bọn họ lực lượng dần dần trôi qua. Vương trưởng lão đám người sắc mặt đại biến, bọn họ ra sức chống cự, tính toán xông phá cái này khốn trận. Nhưng mà, vô luận bọn họ làm sao công kích, trận pháp đều kiên cố, không nhúc nhích tí nào. Người thần bí thân ảnh tại ngoài trận như ẩn như hiện, phát ra trận trận cười lạnh, tựa hồ đang thưởng thức bọn họ dễ rủa. Thiên Vũ Tông mọi người lâm vào tuyệt cảnh, bọn họ không biết cái này phía sau hắc thủ đến tột cùng là ai, cũng không rõ ràng trận này âm mưu mục đích là cái gì, nhưng bọn hắn minh bạch, nhất định phải nhanh tìm tới phá trận chi pháp, nếu không sẽ mất mạng nơi này. Vương trưởng lão lúc này đột nhiên phát hiện tại trận pháp bên ngoài có mấy đạo khí tức cường đại thân ảnh xuất hiện, những người này từ khuôn mặt đến xem cũng không phải là thường xuyên đi lại tại Bát Hoang Đại Lục bên trên thành danh đại năng. Có thể cầm đầu mấy tên tu sĩ tu vi vậy mà đều tại đạo đế cảnh giới, đối mặt nhiều như vậy cường địch hắn ra vẻ chấn định lớn tiếng chất vấn, "Mấy vị đạo hữu, ta chính là Thiên Vũ Tông trưởng lão. Không biết mấy vị đạo hữu vì sao muốn vây khốn ta bọn họ, nếu biết rõ ta tông môn đại năng liền tại phụ cận, nếu là bọn họ chạy đến, các ngươi hai kiếp khó thoát." Đối mặt với Vương trưởng lão uy hiếp, mấy người cười ha ha. Lập tức ngao bính thân hình khẽ động lập tức xông vào trận pháp bên trong, mấy người còn lại cũng lập tức đi theo, không có chút nào do dự. Đối mặt như vậy tình trạng, Vương trưởng lão kinh hô, "Chính là các ngươi giết ta tông môn đệ tử." Ngao bính đấm tới một quyền, âm thanh hưng phấn hô, "Ngươi biết rõ quá muộn, hôm nay các ngươi đều đem mất mạng nơi này." Ước chừng nửa giờ sau, trận pháp dần dần biến mất, mà những cái kia khống chế trận pháp thần thú bọn họ thân ảnh biến mất. Mà Ngao bính cảm khái nói, "Nhờ có tông chủ tặng bên dưới không gian bảo vật, nếu không như thế nhiều người hành tung rất dễ dàng bại lộ." Thiên Cơ nghe vậy nhẹ gật đầu, xác thực như vậy, tông chủ chính là kỳ tài, trên tay bảo vật vô số mà kể. Cái này ngũ thải bảo tháp không chỉ có thể tăng cường trận pháp hiệu quả, còn có thể nhận lấy sinh linh tiến vào, mặc dù không có tông chủ cái kia hệ thống không gian bá đạo, nhưng tại toàn bộ Bát Hoang Đại Lục cũng coi là kiện tuyệt thế bảo bối. Sau đó hai người ẩn tàng thân hình, hướng nơi xa đột đi, chỉ để lại hiện trường một mảnh hỗn độn, cùng từng cái chết thảm Thiên Vũ Tông đệ tử chương 424, xuyên việt Bát Hoang, chương 424, xuyên việt Bát Hoang. Lần này Thiên Vũ Tông đệ tử bị giết sự kiện giống như cự thạch vào nước, kích thích ngàn cơn sóng, cấp tốc đưa tới Thiên Vũ Tông cao tầng độ cao quan tâm cùng cảnh giác. Nếu biết rõ, tại những này ngộ hại người bên trong lại có đạo đế tầng 8 Vương trưởng lão. Vị này Vương trưởng lão có thể không phải nhân vật bình thường, hắn nhưng là từ Thiên Vũ Tông sáng lập mới bắt đầu liền một mực tồn tại nguyên lão cấp nhân vật. Mặc dù hắn còn chưa đột phá đến thiên cảnh, nhưng lấy hắn tu vi, tại Bát Hoang Đại Lục bên trên tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại, chưa có địch thủ. Nhưng mà, cường đại như thế Vương trưởng lão lại bị người chém giết, cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa hung thủ thực lực tuyệt đối không thể coi thường, có thể là nắm giữ thiên cảnh tu vi cao thủ tuyệt thế. Dù sao, tại Bát Hoang Đại Lục mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên, thiên cảnh cao thủ vốn là phượng mao lân giác tồn tại. Bọn họ phần lớn đều thầm cư các đại tông môn bên trong, cực ít có tán tu có khả năng đạt tới cảnh giới như thế. Cho dù là những tán tu kia đại năng, bọn họ cũng biết rõ Thiên Vũ Tông nội tình cùng thực lực, quả quyết không dám tùy tiện đi treo chọc quái vật khổng lồ này. Đối mặt tình thế nghiêm trọng như vậy, Thiên Vũ Tông tông chủ quyết định thật nhanh, truyền đạt hai hạng nặng muốn mệnh lệnh. Thứ nhất, nghiêm cấm đệ tử trong tông ra ngoài, lấy bảo đảm bọn họ an toàn. Thứ hai, điều động hai tên thiên cảnh cao thủ tiến về Thanh Lâm thành phụ cận, toàn lực truy tra khả nghi nhân viên hạ lạc. Cái này hai hạng biện pháp có thể nói là lôi đình và quân. Hiện ra Thiên Vũ Tông đối với việc này cao độ coi trọng cùng kiên quyết thái độ, mà tin tức này liền như là mọc ra cánh, cấp tốc truyền khắp toàn bộ đại lục. Không những như vậy, liền luôn luôn siêu nhiên vật ngoại Thiên Đạo Học Viện cũng đối vụ này sự kiện đưa cho cao độ coi trọng, hợp phái cao thủ hỏa tốc chạy tới Thanh Lâm Thành. Cùng lúc đó, mặt khác tông môn cũng nhộn nhịp truyền đến đệ tử ngộ hại thông tin, khiến người ta khiếp sợ là những đệ tử này vậy mà đều là bị một cái học tập linh phong các công pháp tu sĩ giết chết. Mấy đại tông môn lập tức để linh phong các cho ra thuyết pháp, để chứng minh trong sạch của mình, cũng phái ra cao thủ tiến về Thanh Lâm Thành. Mà tại chúng tông môn cao thủ bắt đầu hướng Thanh Lâm Thành tụ tập thời điểm, Ngao Bính cùng Thiên Cơ xuất linh thần thú đại quân sớm đã lặng lẽ rời đi. Có thể con mắt của bọn hắn đánh dấu cũng không phải là tiến về Thủy Bình Tinh cùng Phương Tinh Thần tụ lại, mà là hướng phía nam tiềm hành, tiếp lấy bọn hắn kế hoạch. Ngày này, Phương Tinh Thần đi tới toàn bộ Bắc Hoang đại lục nhất phương tây, cách Thủy Bình Tinh gần nhất phương hướng. Có thể lúc này hắn phạm vào khó, bởi vì hắn gặp một cái toàn bộ vấn đề mới. Một lát sau, hai tên nữ tử thân ảnh đồng thời xuất hiện tại trước mắt hắn, chính là Linh Lung cùng An Kỳ Nhã. Phương Tinh Thần lập tức hỏi thăm về làm sao tiến về Thủy Bình Tinh, lúc này An Kỳ Nhã mới kịp phản ứng, mặc dù Phương Tinh Thần tu vi cường đại, nhưng dù sao phi thăng đến cái này Bát Hoang đại lục tuế nguyệt rất ngắn. An Kỳ Nhã lập tức làm ra kỹ càng giải đáp. Tại rộng lớn vô ngần Bát Hoang tinh hệ bên trong, phân tán mấy chục cái quy mô khác nhau cỡ nhỏ tinh cầu. Những tinh cầu này cũng không phải là độc lập tồn tại, bọn họ trên thực tế là từ hiện nay Bát Hoang đại lục phân liệt mà thành. Cứ việc trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tẩy lễ, những này cỡ nhỏ tinh cầu tài nguyên đã thay đổi đến cực kỳ thiếu thốn, nhưng chúng nó y nguyên có đủ hấp thu nguyên lực cùng sử dụng tại tu luyện năng lực. Nguyên nhân chính là như vậy, những này cỡ nhỏ tinh cầu trở thành đông đảo thế lực nhỏ cùng tán tu chỗ tụ họp. Những này thế lực nhỏ cùng đám tán tu tại riêng phần mình tinh cầu bên trên sinh sôi sinh sống, phát triển ra đặc biệt hệ thống tu luyện và văn hóa. Dưới tình huống bình thường, Bát Hoang đại lục các thế lực lớn cũng không triệt để vứt bỏ những này cỡ nhỏ tinh cầu. Bọn họ tại riêng phần mình thành trì bên trong kiến tạo truyền tống trận, thông qua cái này loại phương thức thực hiện giữa song phương nhân viên cùng vật tư chuyển. Nhưng mà, tại những tinh cầu này cùng Bát Hoang đại lục ở giữa, tồn tại một mảnh bị chúng người coi là khu vực chân không khu vực. Phía khu vực này cùng bình thường vũ trụ không gian hoàn toàn khác biệt, nó không những không có không khí, thậm chí liền nguyên lực hấp thu đều cực kỳ khó khăn. Càng hỏng bét chính là, nơi này thường xuyên sẽ xuất hiện không gian phong bạo, uy lực của nó đủ để phá hủy tất cả dám trực tiếp xuyên việt vật thể. Tu sĩ bình thường đối mảnh này khu vực chân không trung nước, căn bản không dám tùy tiện tiến vào. Nhưng căn cứ An Kỳ Nhã ký ức, Thiên Đạo Học Viện đã từng có một vị thực lực cao thâm cường giả, cũng không lựa chọn thông qua truyền tống trận, mà là dứt khoát kiên quyết xuyên việt đoạn kia khu vực nguy hiểm, cuối cùng đến tinh linh tộc lãnh địa. Phương Tinh Thần hiểu rõ tình huống căn bản phía sau, không có chút gì do dự trực tiếp hướng Bát Hoang đại lục biên giới mà đi, cũng không có tiến vào phụ cận thành trì. Nơi này có hai nguyên nhân, thứ nhất là hắn tổng mơ hồ cảm giác cái kia truyền tống trận sẽ có mai phục nguy hiểm. Thứ hai là hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút cái gọi là không gian loạn lưu, đây cũng là đối với chính mình không gian lĩnh ngộ một cơ hội. Làm Phương Tinh Thần đi tới Bát Hoang đại lục biên giới thời điểm, nơi đây tình cảnh để hắn đều khiếp sợ không thôi. Hắn hiện tại dẫm tại thổ địa bên trên 10 phần hoang vu, xung quanh không có bất kỳ cái gì sinh linh khí tức. Hắn nhìn về phía trước, tựa như là vách núi đồng dạng, vừa sải bước vào phảng phất tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Phương Tinh Thần hít sâu một hơi, thả người nhảy lên, bước vào cái kia thế giới hoàn toàn mới. Trước mắt vũ trụ, giống như một bức mênh mông mà thần bí bức tranh. Thâm thúy hắc ám là vải vẽ màu lót, vô số lập loè tinh thần giống như là khảm nạm bên trên đá quý, lớn như cự cầu chói mắt, tiểu nhân giống như ánh sáng nhạt lập loè, bọn họ hoặc một mình lấp lánh, hoặc tụ tập thành óng ánh tinh đoàn. Nơi xa, tinh vân như mộng huyền dây lụa, tản ra ngũ thải ban lan tia sáng, đỏ như lửa, lam như băng, tím thần bí, đan vào một chỗ, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Thỉnh thoảng có lưu tinh vạch qua, kéo lấy cái đuôi thật dài, nháy mắt tan biến trong bóng đêm. Phương Tinh Thần hướng sau lưng nhìn, hắn đã triệt để rời đi Bát Hoang đại lục thổ địa. Hắn bằng tâm đi cảm thụ, xác thực như An Kỳ Nhã nói tới, hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ nguyên lực tồn tại. Mà còn nơi đây 10 phần u ám, có thể cảm nhận được khí lưu phong trào, nhưng không cách nào cảm nhận được sinh linh cần có không khí, 10 phần quỷ dị. Mà đáng sợ nhất không gian phong bạo, như mãnh liệt màu đen vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn lấy, những nơi đi qua, không gian lưu khúc biến hình, phát ra trận trận kinh khủng tiếng rít. Phương Tinh Thần vận chuyển công pháp, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi phong bạo, cảm thụ được trong vũ trụ này đặc biệt không gian ba động, hắn ánh mắt càng kiên định, muốn tại cái này nguy hiểm cùng mỹ lệ cùng tồn tại trong vũ trụ, tìm kiếm tiến về Thủy Bình Tinh đường. Phương Tinh Thần khống chế tự thân nguyên lực tiêu hao, chậm rãi hướng một cái phương hướng phi hành. Ước chừng nửa giờ sau, Phương Tinh Thần đột nhiên cảm giác được thân thể của mình phía bên phải có một tia khí tức nguy hiểm. Hắn vội vàng hướng bên trái di chuyển nhanh chóng. Sau đó nhìn, liền tại hắn vừa vặn thân thể rời đi vị trí, một cái không gian liệt phùng lặng yên xuất hiện. Cái kia không gian liệt phùng giống như giữ tận cự thú mở ra miệng to như chậu máu, biên giới lóe ra u lãnh lang quang, phản phất là đến từ một cái khác chiều không gian khủng bố triệu hoán. Nước ra trong khe, một cỗ cường đại đến khiến người hít thở không thông hấp lực điên cuồng tuôn ra, tựa như muốn đem tất cả xung quanh đều thôn vệ hầu như không còn. Ngay sau đó, từng đạo năng lượng màu đen xạ tuyến từ trong cái khe phun ra, những nơi đi qua, không gian đều bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, phát ra bén nhọn tiếng vang chói tai. Phương Tinh Thần không dám có chút chủ quan, vận chuyển toàn thân công pháp, bên ngoài thân nháy mắt hiện ra một tầng màu vàng hộ thuẫn. Nhưng mà, năng lượng màu đen kia xạ tuyến đụng vào hộ thuẫn bên trên, lại để hộ thuẫn xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rạn. Khe hở không ngừng mở rộng, một loại vô hình không gian song chấn động lấy tốc độ cực nhanh khuếch tán ra đến, Phương Tinh Thần chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều phảng phất bị trọng truy hung hăng đánh trúng, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra ngoài. Hắn cắn răng, cố nén kịch liệt đau nhức, đem hết toàn lực hướng rời xa khe hở phương hướng đột đi, trong lòng âm thầm vui mừng chính mình phản ứng kịp thời, nếu không hôm nay sợ là muốn táng thân nơi này. Có thể hắn vừa vặn cho rằng an toàn về sau, tại hắn phía trước lại một đạo không gian liệt phùng sinh ra. Chương 425, mất mạng không gian, chương 425, mất mạng không gian. Phương Tinh Thần trong lòng giật mình, vội vàng ngừng lại thân hình, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia không gian liệt phùng. Chỉ thấy cái kia nứt ra trong khe, lại có một cỗ cường đại năng lượng như mãnh liệt sóng lớn đồng dạng phun ra ngoài, tạo thành một cái năng lượng to lớn phong bạo. Cái này cơn bão năng lượng mới vừa mới xuất hiện, liền bằng tốc độ kinh người cấp tốc bành trướng, phản phất muốn thôn phệ tất cả. Mà tại phong bạo xung quanh, thiểm điện đan bảo, không gian lưới đao như mưa rơi dày đặc hướng Phương Tinh Thần kích xạ mà đến, để người tránh cũng không thể tránh. Thời khắc này Phương Tinh Thần có thể nói là hai mặt thụ địch, phía trước có cơn bão năng lượng mãnh liệt xung kích, sau có không gian liệt phùng không ngừng công kích, loại này tiền hậu giáp kích cục diện để hắn lâm vào cực độ bị động. Nhưng mà, tại nguy cấp như vậy dưới tình huống, Phương Tinh Thần cũng không có thất kinh. Hắn hít sâu một hơi, cấp tốc để chính mình tỉnh táo lại. Hắn biết rõ, càng là ngay tại lúc này, càng không thể bối rối, nếu không sẽ chỉ làm chính mình rơi vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Không có chút nào do dự, Phương Tinh Thần lập tức thôi động lực lượng trong cơ thể, mở ra luân hồi chi nhãn. Trong chốc lát, cặp mắt của hắn bên trong bộc phát ra chói mắt thần quang, giống như một đạo vạch phá hắc ám tiềm điện, thẳng tắp bắn về phía cái kia cơn bão năng lượng. Khiến người ngạc nhiên là, cái kia nguyên bản hung mãnh vô cùng cơn bão năng lượng tại cái này buộc thần quang chiếu rọi xuống, vậy mà rõ ràng mà trở nên chậm lại, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc. Cùng lúc đó, Phương Tinh Thần không chút do dự thi triển ra không gian pháp tắc, chỉ thấy phía sau hắn không gian đột nhiên kịch liệt bắt đầu vặn mèo, một đạo không gian liệt phùng như giữ tận cự thú mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp hướng về một cái khác không gian liệt phùng mãnh liệt tiến lên. Nhưng mà, hai cái không gian liệt phùng va chạm lại cũng không giống Phương Tinh Thần tưởng tượng như thế lực lượng tương đương. Rõ ràng, hắn chỗ chế tạo không gian liệt phùng muốn so một cái khác yếu hơn không ít. Tại thủ luân va chạm bên trong, Phương Tinh Thần chế tạo không gian liệt phùng tựa như là bị trọng truy đánh trúng đồ sứ đồng dạng, nháy mắt mở đi. Ngay sau đó, kèm theo liên tiếp kịch liệt va chạm, cái kia không gian liệt phùng cuối cùng không chịu nổi áp lực lớn, tại một trận tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong triệt để tiêu tán. Mà đúng lúc này, nguyên bản ngắn ngủi chậm lại cơn bão năng lượng cũng đã tới gần Phương Tinh Thần bên cạnh. Nháy mắt hai loại năng lượng cường đại công kích đem Phương Tinh Thần bao phủ hoàn toàn, bị như vậy công kích quả quyết là không có bất kỳ cái gì hy vọng còn sống. Kèm theo lần lượt năng lượng va chạm, hai đạo siêu cấp năng lượng thể xung quanh sinh ra mấy đạo không gian liệt phùng. Trong đó có vô số thiểm điện xuất hiện, giống như tận thế đồng dạng. Đồng thời, hỏa diễm, mưa đá, các loại cực đoan thời tiết trước sau xuất hiện. Ước chừng nửa giờ sau, những năng lượng này dần dần tiêu tán, mà tại nguyên chỗ không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu, càng đừng đề cập Phương Tinh Thần thân ảnh ba. Liên tại Phương Tinh Thần hoàn toàn biến mất thời điểm, tại Bát Hoang khu mỏ bên trên chính diễn ra kinh tâm động phách một màn. Lúc này ở khu mỏ chỗ sâu, Long Phi cùng Tiêu Quân một bên đào lấy nói hầm mỏ một bên tự hỏi tiếp xuống quy hoạch. Nhỏ Quân trước tiên mở miệng, "Sư Minh, ngươi nói bọn họ trong miệng nam nhân kia có phải là sư phụ?" Long Phi dừng lại động tác trên tay nghiêm túc phân tích ra, dựa theo thời gian tính toán, xác thực có khả năng rất lớn là sư phụ. Nhất là phong cách làm việc, ta có thể 100% xác định người kia thân phận. Bây giờ hai người chúng ta phi thăng cũng có đoạn thời gian, đã thành thói quen hoàn cảnh nơi này cùng quy tắc. Chỉ cần đi vào cái kia linh tuyển tẩy lễ, chúng ta liền có thể triệt để chuyển hóa nguyên lực, từ đó rời đi nơi này tìm kiếm sư phụ. Tiêu Quân nhẹ gật đầu lập tức nói, bất quá cái kia đạo thạch yêu cầu 10 phần hạ khắc, như vậy đào móc đi xuống, không biết muốn lúc nào. Còn có chính là cái kia phi thăng trì phong bá, đã mấy lần tìm hiểu chúng ta thân phận chân thật, mà còn vô tình hay cố ý nhắc lên sư phụ. Chỉ là không biết hắn rốt cuộc là địch hay bạn, chúng ta cũng không dám tùy tiện bại lộ thân phận. Nhưng nếu như hắn thật cùng sư phụ có quan hệ, tiến vào linh toàn bộ tẩy lễ sự tình hắn tuyệt đối có thể giúp được chúng ta. Long Phi vô vô Tiêu Quân bả vai, bất đắc dĩ nói, sư đệ, sư huynh, cái này là có lỗi với ngươi. Để ngươi cùng ta tại cái này chịu khổ bị liên lụy, ta cái này sư huynh thật đúng là thất bại a. Liên tại hai người tán gẫu lúc, một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến, nha nha, hai cái này tiểu tử thật sự ở nơi này a, xem bọn hắn ra sức như vậy, xem ra đào móc không ít đạo thạch a, tất nhiên chúng ta tới, các ngươi liền ngoan ngoãn giao ra a. Long Phi hai hàng lông mày nhíu chặt hướng âm thanh nơi phát ra nhìn, chỉ thấy ba cái nam tử trung niên từ chỗ tối đi ra. Ba người này Long Phi đồng thời không xa lạ gì, chính là nơi đây ba đại bang phái bên trong Thanh Hổ bang thành viên. Long Phi hai người phía trước có thể là nghe qua, cái này bây giờ hai đại bang phái đã từng đều bị chính mình sư phụ thu thập qua. Trong đó cái kia huynh đệ hội có không ít thành viên ý nguyên tâm nhớ Phương Tinh Thần tốt. Không đợi Long Phi mở miệng, Tiêu Quân một bước phóng ra, âm thanh khinh thường nói, ba người các ngươi thật sự là vô sỉ đến cực điểm, ỷ vào bang phái thế lực đối phi thăng tân nhân vô hạn bốc lột. Có thể các ngươi bản tính đánh nhầm, chúng ta cũng không phải tùy ý các ngươi nắm nhân vật. Ba người nghe vậy biến sắc, tại cái này Bát Hoang khu mỏ bên trong, chuyện như vậy bọn họ làm không ít. Phàm là người không nghe lời đều đã biến mất không thấy gì nữa, hôm nay hai người này rõ ràng là muốn đoạn tuyệt chính mình sinh lộ. Ba người bộc phát ra tự thân nguyên lực, một cỗ uy áp hướng hai người bao phủ tới. Cho đến trước mắt, Long Phi cùng Tiêu Quân đan điền bên trong vẫn là thần lực. Đối mặt nhập đạo cảnh giới tu sĩ, trên mặt bọn họ không có chút nào vẻ sợ hãi. Đột nhiên, ba người động, phân biệt hướng hai người tập kích tới. Nhưng là làm ba người bọn họ cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, Long Phi xuất thủ trước. Chỉ thấy trên tay hắn một cái màu tím lợi kiếm xuất hiện, trên thân áo giáp màu tím hiện lên. Bộ này trang bị nhưng mà năm đó Phương Tinh Thần ban tặng, hắn một mực dùng đến hôm nay. Mà Tiêu Quân thân hình khẽ động, một giây sau biến mất tại nguyên chỗ. Thanh Hổ bang ba người gặp Long Phi có trang bị gia trì, Tiêu Quân còn có thể nháy mắt biến mất, trong lòng không khỏi giật mình. Nhưng bọn hắn ỷ vào nhiều người, thế công cũng không yếu bớt. Long Phi vung vẩy màu tím lợi kiếm, kiếm phong lăng lệ, mỗi một lần vung chém đều mang cường đại thần lực, cùng một người trong đó kịch liệt giao phong. Cái kia Thanh Hổ bang thành viên mặc dù nhập đạo cảnh giới, nhưng đối mặt Long Phi thần lực công kích, cũng có chút chống đỡ không được. Mà Tiêu Quân biến mất phía sau, đột nhiên xuất hiện tại một tên khác Thanh Hổ bang thành viên sau lưng, đấm ra một quyền, mang theo thần lực quyền phong trực tiếp đem người kia đánh bay. Một tên sau cùng Thanh Hổ bang thành viên thấy thế, muốn chi viện, lại bị Long Phi thừa cơ một kiếm quẹt làm bị thương. Ba người thấy tình huống có ổn, nhìn thoáng qua nhau, lại bắt đầu liên thủ thi triển một loại hợp kích chi thuật. Một thời gian, không khí xung quanh đều phảng phất bị đông cứng, một cổ lực lượng cường đại hướng Long Phi cùng Tiêu Quân đè xuống. Long Phi cùng Tiêu Quân lưng tựa lưng, ánh mắt kiên định, bọn họ phối hợp lẫn nhau, lại lần nữa thôi động thần lực, chuẩn bị nên đón cái này rốt cuộc đã khiêu chiến. Hai người nhìn nhau, đồng thời mở ra bá thể kim thân, dù sao cũng là Phương Tinh Thần đệ tử, cái này bá thể kim thân đã có thành tựu. Tu Vi nháy mắt nhảy lên tới nhập đạo cảnh giới, ba người kia hoảng sợ không thôi. Trong khoảnh khắc hai người phi kiếm đồng xuất, vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, ba cái đầu bay lên, đan điền vỡ vụn. Chương 426, Bát Hoang Biến Thiên, chương 426, Bát Hoang Biến Thiên. Theo ba người này vẫn lạc, Long Phi hai người tiến vào Bát Hoang Đại Lục trận chiến đầu tiên lấy được thắng lợi. Liên tại hai người chuẩn bị thanh lý hiện trường thời điểm, liên tục tiếng vỗ tay từ một nơi bí mật gần đó truyền đến. Hai người lập tức cảnh giác lên, làm thấy rõ người tới thời điểm, hai người không biết như thế nào cho phải. Người này thân hình cong xuống, một mặt mỉm cười hiền hòa nhìn xem hai người. Hắn chậm rãi đi lên phía trước, trên tay một đoàn liệt hỏa bay ra, ba người kia thi thể nháy mắt bị thiêu đốt hầu như không còn. Người này chính là cái kia phi thăng trì người quản lý Phong Bá, hắn suy nghĩ một lát sau mới nghiêm túc nói, hai cái tiểu tử, các ngươi cũng không tệ lắm, có thể vượt cấp giết người. Các ngươi sư phụ năm đó cũng có bản lĩnh này, đáng tiếc các ngươi bây giờ tu vi mới nổi lên, còn không cách nào truy tìm bước tiến của hắn. Nghe đến Phong Bá lời nói, hai người hai hàng lông mày nhíu chặt, hai người liếc nhau không có trả lời Phong Bá vấn đề gì. Phong Bá bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi sư phụ tại Bát Hoang khu mỏ nghe đồn chắc hẳn các ngươi cũng đều biết ta khuyên các ngươi tuyệt đối không cần bại lộ chính mình thân phận. Vừa rồi cử động liền 10 phần lỗ mãng, cái này Thanh Hổ Bang năm đó bị ngươi sư phụ tiêu diệt, bây giờ lại lần nữa quật khởi mạnh mẽ, phía sau đó là Nhất Lưu tông môn tại chống đỡ. Ta cùng ngươi sư phụ quan hệ không tệ, hắn tại trước khi đi đã từng tặng cho ta không ít bảo vật, để ta tu vi có nhanh chân tiến triển. Dựa theo suy đoán của hắn, hắn đồ đệ Long Phi sẽ là cái thứ nhất phi thăng đi lên tông môn đệ tử. Làm ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền đã đoán được. Hiện nay cái kia Minh đệ hội có không ít người sư phụ quen biết cũ, nhưng ta không đề nghị các ngươi gia nhập, để tránh bại lộ. Đến mức cái kia Linh Tuyển Tẩy Lễ Đạo Thạch các ngươi yên tâm, tại ngươi sư phụ rời đi thời điểm cất giữ tại ta chỗ này rất nhiều. Tiếp xuống ta sẽ đem hai người các ngươi điều đến phi thăng chỉ công tác, đến mức rời đi Bát Hoang khu mỏ, các ngươi trước không nên gấp. Long Phi hai người không có đang hoài nghi Phong Bá lời nói, đi theo Phong Bá tiến về phi thăng chỉ. Hiện nay đối với bọn họ đến nói chuyển đổi nguyên lực mới là trước mắt chuyện quan trọng nhất, có thể trong lòng bọn họ kiềm chế đã lâu bí mật chỉ có nhìn thấy phương tinh thần phía sau mới có thể kể ra. Mà tại trong vũ trụ cái kia hai đạo năng lượng cường đại thân thể va chạm kết thúc vị trí, nguyên bản hẳn là một mảnh hư vô cùng tĩnh mịch, nhưng liền tại mảnh này yên lặng trong yên tĩnh, một đạo yếu ớt ánh sáng lại lặng yên trọng sinh. Đạo ánh sáng này sáng lên lần đầu còn rất nhỏ yếu, phản phất tùy thời cũng có thể bị hắc ám thôn phệ, nhưng theo thời gian chuyển rời, nó lại dần dần thay đổi đến càng ngày càng sáng, càng ngày càng chói mắt. Cuối cùng, tại một trận chói mắt kim quang sau đó, một thân ảnh xuất hiện ở tia sáng kia phát sáng trung tâm. Đây là một cái tóc bạc phơ, thân hình cao lớn nam tử, trên người hắn tản ra một loại thần bí ma khí tức cường đại, phản phất hắn chính là vùng vũ trụ này chúa tể. Nam tử từ từ mở mắt, hắn ánh mắt giống như tinh thần đồng dạng óng ánh, để người không dám nhìn thẳng. Làm ánh mắt rơi vào trán của mình lúc, kinh ngạc phát hiện, trán của hắn chỗ lại có một con mắt tại nhanh chóng xoay tròn lấy. Con mắt này con ngươi hiện ra một loại kỳ dị màu vàng, phản phất ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Theo thời gian chuyển rời, cái kia con mắt xoay tròn tốc độ dần dần chậm lại, cuối cùng chậm rãi đóng lại, tạo thành một cái ấn ký. Ấn ký này tại nam tử trên trán lóe lên liền biến mất, phản phất nó từ trước đến nay chưa từng xuất hiện đồng dạng. Phương Tinh Thần nhìn xem tất cả những thứ này, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Hắn gảy gảy ngón tay, tự đủ, nơi này không gian chi lực sát thực cường đại, may mắn thời khắc mấu chốt ta mở ra luân hồi chi nhãn, để cùng bá thể kim thân tầng thứ 7 huyền vô đem kết hợp, mới có thể để thân thể hóa thành hư không, thành công tránh thoát một kiếp này. Phương Tinh Thần không khỏi cảm thán, cái kia Thiên Đạo Học Viện cao thủ thực lực mạnh, quả thực vượt quá tưởng tượng. Lần này Thủy Bình Tinh chuyến đi, xem ra còn lâu mới có được hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá, Phương Tinh Thần cũng không có bị trước mắt khó khăn hù dọa ngược lại. Hắn hơi chút chỉnh đốn phía sau, liền tiếp tục hướng về Thủy Bình Tinh phương tiến về phía trước. Trong lúc này, hắn lại gặp phải mấy lần nguy hiểm vật cơn bão năng lượng cùng không gian liệt phùng, nhưng có phía trước kinh nghiệm, hắn đều có thể xảo diệu tránh đi những nguy hiểm này, an toàn tiến lên. Trải qua mấy ngày phi hành, Phương Tinh Thần dừng bước, hắn hai hàng lông mày nhíu chặt nhìn phía xa một cái hắc ám tinh cầu. Cái này tinh cầu phảng phất bị tử vong bao phủ, mặt ngoài hiện đầy vết rách to lớn, giống như là bị một cái vô hình cự thủ hung hăng xé rách. Nồng hậu dày đặc sương mù màu đen tại tinh cầu bên trên lộn mèo lăn phun trào, tản ra gây mũi mùi hôi mùi. Vỡ vụn nham thạch cùng kim loại sắc khắp nơi rải rác, đã từng kiến trúc chỉ còn lại đổ nát thê lương, tại cuồng phong bên trong lung lay sắp đổ. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vặn mèo biến hình máy móc trang bị, lóe ra yếu ớt lang quang, lại tăng thêm mấy phần quỷ dị. Tinh cầu bên trên không có một tia sinh cơ, không có hoa cỏ cây cối, không có phi điểu tẩu thú, chỉ có vô tận hoàng vu cùng tĩnh mịch. Phương Tinh Thần cảnh giác tới gần, hắn có thể cảm giác được từ bên trong tinh cầu bộ truyền đến từng trận âm lãnh khí tức, phản phất có vô số ánh mắt trong bóng đêm dò ngó hắn. Hắn nắm chặt vũ khí trong tay, cẩn thận từng ly từng tí bước lên mảnh này rách nát tinh cầu, không biết chờ đợi hắn sẽ là dạng gì nguy hiểm cùng khiêu chiến, nhưng trong lòng hắn kiên định để hắn không có chút nào lùi bước chi ý. Thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Sau một khắc, hắn đã vững vàng đứng ở mảnh này rách nát không chịu nổi tinh cầu thổ địa bên trên. Hắn đứng bình tĩnh tại nơi đó, hai mắt nhắm lại, dùng tâm đi cảm thụ được xung quanh cái kia khô kiệt nguyên lực. Cái này nguyên lực như vậy yếu ớt, phản phất bị rút khô đồng dạng, cái này đủ để chứng minh cái này tinh cầu tại quá khứ cái nào đó thời gian bên trong đã từng trải qua một tràng cực kỳ chiến đấu kịch liệt. Đúng lúc này, Linh Lung cùng An Kỳ Nhã cũng lần lượt xuất hiện bên cạnh hắn. An Kỳ Nhã nhìn trước mắt cái này thê thảm cảnh tượng, không khỏi lắc đầu thở dài nói, "Tinh Thần, nơi này chính là yêu tinh, cũng là vạn niên lão tổ nơi ngã xuống a." Phương Tinh Thần nghe đến An Kỳ Nhã lời nói, thân thể run lên bần bật. Hắn trầm mặc không nói, chỉ là yên lặng hướng về nơi xa đi đến. Ước chừng đi nửa giờ, hắn cuối cùng dừng bước. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi thổ địa bên trên. Đây đất đổ nát thê lương, còn có cái kia còn chưa tan hết vết máu loang lổ, không một không như nói nơi này đã từng phát sinh qua chiến đấu khốc liệt. Phương Tinh Thần chậm rãi ngồi ở trên vùng đất này, trong lòng của hắn tràn đầy đau buồn cùng đau thương. Hắn đưa ra bàn tay lớn, nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy mấy chục cái bầu rượu giống như làm ảo thuật đồng dạng, đột nhiên xuất hiện giữa không trung bên trong. Phương Tinh Thần không chút do dự, hắn cầm lấy bên trong một cái bầu rượu, đột nhiên ngửa đầu, đem trong bầu liệt tiểu uống một hơi cạn sạch. Theo hắn động tác, những cái kia bầu rượu giống như là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán đồng dạng, nhộn nhịp tự động mở ra, đem trong bầu liệt tiểu toàn bộ nghiêng đổ ở khu vực này bên trên. Liệt tiểu như suối trào rơi vãi, nháy mắt thấm ướt mảnh này khô cạn thổ địa. Nhưng mà, cái này cũng không thể che giấu lại cái kia sâu sắc vết máu cùng vô tận đau thương. Phương Tinh Thần sau đó không lâu đứng dậy, âm thanh kiên định nói, "Các huynh đệ, các ngươi hy sinh ta Phương Tinh Thần sẽ không quên, Tinh Thần Tông sẽ không quên. Hắn sẽ để cho phía sau màn hắc thủ trả giá đắt, làm ta bước lên tu chân đỉnh phong ngày cũng là các ngươi lại thấy ánh mặt trời thời điểm." Nói xong hắn vung tay lên, đem chiến trường một chút vụn vặt tàn phiến từng cái thu vào chương 427, Thủy Bình Tinh, chương 427, Thủy Bình Tinh. Phương Tinh Thần nhìn chăm chú trước mắt mảnh này rách nát không chịu nổi tinh cầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nơi đây như vậy yên lặng, rời xa Bát Hoang đại lục, quả thật ta Tinh Thần Tông sống yên phận tuyệt giai chi địa. Nhưng mà, bây giờ nơi này nguyên lực thiếu thốn, nên làm thế nào cho phải đâu? Hắn biết rõ, nếu muốn để Tinh Thần Tông ở chỗ này cắm dễ, nhất định phải giải quyết nguyên lực không đủ vấn đề. Đang lúc Phương Tinh Thần trầm tư suy nghĩ lúc, hắn đưa ánh mắt về phía bên cạnh An Kỳ Nhã, do hỏi, "An Kỳ Nhã, ngươi có thể có cái gì thượng sách? Dù sao, các ngươi tinh linh tộc có thể là khôi phục thuật người trong nghề." An Kỳ Nhã nghe vậy, khẽ mỉm cười, đã tính trước hồi đáp, theo lý thuyết, một cái tinh cầu một khi hướng đi hủy diệt, xác thực khó mà cứu vãn. Nhưng có ngươi tại, cái này liền không thành vấn đề. Phương Tinh Thần cùng Linh Lung liếc nhau, đều lộ ra vẻ nghi hoặc, hiển nhiên đối An Kỳ Nhã lời nói cảm thấy không hiểu. An Kỳ Nhã thấy thế, vội vàng giải thích nói, "Các ngươi có lẽ biết, một cái tinh hệ hoặc đại lục căn cơ, chính là bản nguyên chi hỏa. Đây cũng là tất cả tu sĩ có khả năng cảm giác được linh lực tồn tại căn nguyên vị trí. Nhưng mà, cái này yêu tinh trên thực tế cũng không phải là độc lập cá thể, nó bất quá là năm đó Bát Hoang đại lục phân liệt đi ra một bộ phận mà thôi. Nguyên nhân chính là như vậy, nó tự thân cũng không có bản nguyên chi hỏa. Mà ngươi không phải có bản nguyên chi thụ sao? Nó năng lực cũng không yếu tại bản nguyên chi hỏa, chỉ cần ngươi phóng thích bản nguyên chi thụ bộ phận lực lượng, mảnh đất này nhất định sẽ dần dần sống lại, thậm chí có khả năng vượt qua những tinh cầu khác nguyên lực đầy đủ." Phương Tinh Thần lúc này minh bạch An Kỳ Nhã nói tới, nhưng hiện nay còn không phải lúc, hắn cần chạy tới tinh linh tộc, tìm kiếm sát hại vạn niên lão tổ hung thủ thật sự. Thủy Bình Tinh, cái bên này lớn nhất tinh cầu, ở trên đây cư trú mấy cái nghèo túng chủng tộc. Phương Tinh Thần đám người hướng về Thủy Bình Tinh tiến lên, xa xa nhìn lại, Thủy Bình Tinh giống như là một viên long đong to lớn trân châu, mặt ngoài lồi lõm, tràn ngập một tầng nhàn nhạt sương mù xám. Tới gần về sau, mới nhìn rõ tinh cầu bên trên cảnh tượng. Mặt đất khô nứt, từng đạo to lớn khe rãnh răng khắp nơi, giống như là đại địa bị xé nứt vết thương. Vài tòa cao vút trong mây ngọn núi, đỉnh núi quanh năm bị sương mù màu đen bao phủ, lộ ra một cỗ thần bí lại khí tức nguy hiểm. Tinh cầu bên trên hải dương không còn là xanh thẳm, mà là hiện ra một loại quỷ dị màu xanh sẫm, sóng lớn quần quật ở giữa phảng phất tẩn giấu đi không biết sinh vật khủng bố. Thành thị phế tích khắp nơi có thể thấy được, tường đổ tại cuồng phong bên trong lung lay sắp đổ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút rách nát cờ xí trong gió bay phất phới. Những cái kia nghèo túng chủng tộc, thân hình gầy yếu, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng chết lặng. Bọn họ ở tại đơn sơ túp lều bên trong, lấy bắt giữ tinh cầu bên trên còn sót lại một chút sinh vật biến dị mà sống. Phương Tinh Thần nhìn xem tất cả những thứ này, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, chờ giải quyết tinh linh tộc sự tình, nhất định muốn để mảnh này tinh cầu một lần nữa tỏa ra sự sống. Tại tinh linh tộc bên ngoài, có một tòa cung điện hùng vĩ, tại cung điện bên ngoài có một cái to lớn vườn hoa. Hoa trong viên có không ít chủng tộc tại cần mẫn khổ nhọc, có thể nhìn thấy trông coi bọn họ hộ vệ hẳn là Thiên Đạo Học Viện đệ tử. Như thế nói đến nơi này chính là Thiên Đạo Học Viện tại cái này địa chỉ, đồng thời giám thị những này chủng tộc. Dù sao mặc dù những này chủng tộc mười phần nhỏ yếu, nhưng bọn hắn đều có truyền thừa của mình bản lĩnh. Mà cái này cung điện hùng vĩ, Phương Tinh Thần liếc mắt liền nhìn ra đó là một kiện cực phẩm đạo khí. Ngay tại lúc này, một cái thịt dài sừng châu lão giả dưới chân không vững, một cái mới ngã xuống đất. Không đợi người bên cạnh đến dìu đỡ, một người mặc Thiên Đạo Học Viện trang phục thiếu niên, một cái trường tiền quất vào lão giả trên thân. Trong chốc lát, lão giả sau lưng xuất hiện vết thương sâu tới xương, máu tươi phun ra ngoài. Một cái tiểu nữ hài chạy như bay đến lão giả trước người, quỳ trên mặt đất cuốn quýt dập đầu thay lão giả cầu tình. "Đại nhân, buông tha ta ra ra a, hắn tuổi tác cao, thọ nguyên không nhiều, lại tăng thêm nghỉ ngơi thời gian quá ít, ta sẽ giúp ta ra ra công tác đều làm, van cầu ngài phát thiện tâm a." Cô bé này cùng cái kia lão giả đồng dạng, trên đỉnh đầu cũng có một đôi sừng trâu. Thiên Đạo Học Viện thiếu niên khinh thường nói, "Nếu không phải nhìn các ngươi Kim Nhu tộc máu tươi có thể tầm bổ những này thần dược, các ngươi chủng tộc sớm đã không còn tồn tại cần thiết. Lão đầu tử này thân thể như vậy yếu đuối, không bằng ngay tại chỗ chết liệt, lấy máu tươi của hắn đối cái này dược viên tiến hành sau cùng tầm bổ." Tiếng nói của hắn vừa ra, hai cái cùng hắn trang phục giống nhau thiếu niên cũng đi tới, trong đó một thiếu niên tay nắm một thanh đỏ tươi huyết đao. Tại cái này dược viên bên trong trừ cái này ông cháu hai người bên ngoài, còn có không ít giống như bọn họ vận mệnh chủng tộc, bọn họ giống nhau chính là cái cổ chốt đều mang theo một cái vòng cổ, hẳn là gò bó bọn họ sử dụng. Chỉ thấy xung quanh lao động chủng tộc bọn họ đều ngừng công việc trong tay, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Lúc này, một cái thân hình thấp bé, lỗ tai dài nhỏ địa thố tộc lão giả run rẩy đi ra, hắn đối với Thiên Đạo Học Viện các thiếu niên chắp tay nói, "Mấy vị đại nhân, cái này Kim Ngưu tộc lão giả tuổi tác đã cao, như giết hắn, cái này dược viên sống sợ là không có người có thể trên đỉnh. Không bằng để cô bé này làm nhiều chút, thả lão giả một con đường sống a." Chủng tộc khác thấy thế, cũng nộn nhịp phụ họa. Tay kia cầm huyết đao thiếu niên cười lạnh một tiếng, hắn không có chút nào lòng thương hại, lập tức liền giơ lên huyết đao chạy Kim Nhu lão giả trực tiếp chặt xuống. Mọi người không đành lòng nhìn thẳng nhộn nhịp nhắm mắt lại, giống Kim Nhu lão giả gặp phải, đã không phải lần đầu tiên xuất hiện. Liên tại cái kia huyết đao cách Kim Như lão giả không đủ một quyền ngăn cách thời điểm, một bàn tay lớn chống rông xuất hiện, gắt gao nắm chặt huyết đao. Thiếu niên giật mình, lại lần nữa buộc phát nguyên lực khống chế huyết đao tiếp tục phát lực. Có thể hắn lại kinh ngạc phát hiện, vô luận hắn làm sao dùng sức, cái kia huyết đao đều không hề động một chút nào. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lúc này một cái nam nhân chính hung ác nhìn xem chính mình. Người này chính là Phương Tinh Thần. Thiên Đạo Học Viện các thiếu niên gặp Phương Tinh Thần khí thế bất phàm, trong lòng không khỏi run lên, nhưng vẫn cố giả bộ trấn định nói, ngươi là ai, dám quản chúng ta Thiên Đạo Học Viện sự tình? Bên cạnh hắn hai người thiếu niên cũng lập tức cảnh giác lên, nhộn nhịp lấy ra vũ khí tùy thời chuẩn bị đối Phương Tinh Thần phát động công kích. Phương Tinh Thần lạnh hừ một tiếng, một tay dùng sức một chảo, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên dưới, trôi này huyết đao ầm vang bạo vỡ đi ra. Thiếu niên vội vàng lùi lại, hắn biết mình cùng thực lực của đối phương chênh lệch, cái kia huyết đao có thể là thượng phẩm đạo khí, lại bị người trực tiếp phế bỏ. Phương Tinh Thần nhìn trước mắt ba người, đơn trường đẩy, một đạo màu đen thể khí nháy mắt đem ba người vờn quanh trong đó. Trong khoảnh khắc, ba người tu vi bị phong ấn. Hoảng sợ ánh mắt đã nói rõ bọn họ nội tâm hoảng hốt, nghĩ bọn hắn thân là Thiên Đạo Học Viện đệ tử, sinh hoạt tại nhà âm đóa hoa, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ra tay với bọn họ. Phương Tinh Thần cao giọng nói, các ngươi Thiên Đạo Học Viện thật sự là phách lối a. Tại như vậy xa xôi tinh cầu y nguyên lấy chủ nhân tự cho mình là, ngươi cũng đã biết cái này Bát Hoang Đại Lục cũng không phải là các ngươi một nhà độc đại. Liên tại Phương Tinh Thần vừa dứt lời, cái kia cung điện hùng vĩ đột nhiên cửa lớn mở ra, mấy thân ảnh đồng thời xuất hiện tại Phương Tinh Thần biển cả bốn phía. Chương 428, độc hổ chiến đàn sói, chương 428, độc hổ chiến đàn sói. Liên tại Phương Tinh Thần cảnh giác bốn phía thời điểm, đột nhiên, mấy thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt của hắn. Những người này khí thế hung hùng, khí thế bằng bạc, cường đại uy áp giống như bài sơn đảo hải đồng dạng hướng Phương Tinh Thần mãnh liệt đánh tới. Nhưng mà, Phương Tinh Thần lại gặp nguy không loạn, cặp mắt của hắn đột nhiên mở ra, một cỗ lực lượng thần bí tại trong con ngươi của hắn phun trào. Nháy mắt, hắn thần nhãn mở ra, phản phất có khả năng thấy rõ tất cả. Thông qua thần nhãn quan sát, Phương Tinh Thần đối mấy người này tu vi có một cái đại khái hiểu rõ. Đem quanh hắn ở năm người bên trong, vị kia mặc trường bào màu đen lão giả làm người khác chú ý nhất. Hắn toàn thân tỏa ra một loại khí tức cường đại, hiển nhiên là thiên cảnh tam tầng cao thủ. Càng làm cho Phương Tinh Thần khiếp sợ là, cái này lão giả ăn mặc vậy mà cùng sát hại vạn niên lão tổ hung thủ giống nhau như lúc. Trừ vị này Hắc Y Liễu lão giả, bốn người khác tu vi cũng không thể khinh thường, đều tại thiên cảnh nhất tầng tả hữu. Mà còn, theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều Thiên Đạo Học Viện đệ tử từ bên trong cung điện chạy vội mà ra, bọn họ tu vi cũng đều tại đạo đế cảnh giới. Đối mặt như vậy đông đảo Thiên Đạo Học Viện nhân viên, Phương Tinh Thần lại không có bối rối chút nào. Bởi vì tại hắn trước khi lên đường, cũng đã dự liệu đến nơi này khả năng sẽ có mai phục. Cho nên, trước mắt một màn này mặc dù có chút ra ngoài ý định, nhưng cũng còn tại hắn khống chế bên trong. Hắn không có gấp mở ra bá thể kim thần, bằng vào đạo đế 7 tầng tu vi tại gắt gao ngăn cản bốn phương tám hướng uy áp. Gặp Phương Tinh Thần như vậy tình trạng, cái kia đêm tối lao giả trước tiên mở miệng, "Phương Tinh Thần, quả nhiên là ngươi. Chúng ta tại cái này đã đợi chờ lâu ngày, không nghĩ tới ngươi vậy mà đơn thương độc mã dám một mình trước đến, ta hiện tại đối ngươi thật có chút bội phục. Đáng tiếc a, một đời thiên kiêu hôm nay liền phải bỏ mạng nơi này." Phương Tinh Thần nghe lời ấy, nhíu mày, lại lần nữa nhìn chăm chú bốn phía. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, đem tự thân nguyên lực như tia nước nhỏ thả ra ngoài. Cỗ này nguyên lực giống như dạ đà đồng dạng, cấp tốc bao trùm toàn bộ thủy bình tinh. Trong chốc lát, thủy bình tinh bên trên tất cả tình huống đều như là phim ảnh hình ảnh đồng dạng tại Phương Tinh Thần trong đầu hiện ra. Hắn cảm nhận được rõ ràng mỗi người khí tức, mỗi một chỗ địa hình chập trùng, thậm chí liền gió nhẹ lưu động đều có thể phát giác được. Trải qua một phen cẩn thận quan sát, Phương Tinh Thần có thể xác định, trước mắt hắn nhìn thấy những người này chính là hắn hôm nay đối thủ. Trừ cái đó ra, hắn cũng không có phát hiện càng cường đại hơn khí tức tồn tại. Xác nhận điểm này phía sau, Phương Tinh Thần khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Hắn đột nhiên cười lên ha ha, tiếng cười tại cái này mảnh không gian bên trong quanh quẩn, phản phất là đối những cái kia đối thủ trào phúng. Tiếng cười chưa rơi, Phương Tinh Thần không chút do dự đưa ra đơn trường, nhẹ nhàng nắm chặt. Chỉ thấy cái kia nguyên bản bị thôn thiên thần công khống chế ba tên thanh niên, thân thể giống như quả bóng xì hơi đồng dạng, nháy mắt khô quắt xuống. Trong cơ thể của bọn họ nguyên lực giống như bị rút đi đồng dạng, toàn bộ hội tụ đến Phương Tinh Thần trưởng trong nội tâm, sau đó giống như một dòng suối trong, chạy vào hắn đan điền bên trong. Một màn này phát sinh quá nhanh, thế cho nên hiện trường tất cả mọi người không kịp phản ứng. Nhất là cái kia Hắc Y Liễu lão giả, hắn mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không thể tin nhìn xem Phương Tinh Thần, giận dữ hét: "Phương Tinh Thần, ngươi thật to gan, lại dám như thế đối đãi tộc ta người." Lời còn chưa dứt, Hắc Y Liễu lão giả cùng mấy người khác cấp tốc dựa sát vào, cùng nhau hướng Phương Tinh Thần phát động công kích mãnh liệt. Bọn họ chiêu thức hung ác, khí thế hùng hổ, hiển nhiên là bị Phương Tinh Thần hành động triệt để chọc giận. Nhưng mà, đối mặt bất thình lình công kích, Phương Tinh Thần nhưng lại không có chút nào bối rối. Thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Phương Tinh Thần liền đã như là cỗ sao trổi hướng về nơi xa vội vã đi. Phương Tinh Thần cũng không phải là nghĩ muốn chạy trốn, hắn chỉ là không muốn để cho những cái kia vô tội chủng tộc nhận đến trận chiến đấu này liên lụy. Hắn biết rõ thực lực của những người này không thể khinh thường, nếu như tại chỗ này cùng bọn hắn mở rộng cuộc chiến, sợ rằng sẽ lan đến gần xung quanh sinh linh. Gặp Phương Tinh Thần đột nhiên bỏ chạy, Thiên Đạo Học Viện mọi người đều là sửng sở, nhưng bọn hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, không chút do dự hướng về Phương Tinh Thần chạy trốn phương hướng đuổi theo. Trong chớp mắt, thân thể bọn hắn ảnh liền biến mất ở phương xa, chỉ để lại những chủng tộc kia các sinh linh ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn qua Phương Tinh Thần rời đi phương hướng, đầy mặt kinh ngạc. Trong đó cái kia Kim Như lão giả lúc này quỳ trên mặt đất, trong miệng yên lặng là Phương Tinh Thần đưa lên chúc phúc, trong đó người thấy thế cũng nhộn nhịp bắt trước. Mà bọn họ chúc phúc lúc này đã hóa thành điểm điểm tinh quang chạy Phương Tinh Thần phương hướng bay đi. Trải qua một phen truy kích, Phương Tinh Thần tại một mảnh thảo nguyên ngừng lại. Cuối cùng Thiên Đạo Học Viện mọi người cũng trước sau đến, nhìn xem Phương Tinh Thần bóng lưng, Hắc Y Lìa lão giả khinh thường nói, ta nhìn ngươi còn trốn nơi nào? Phương Tinh Thần xoay người lại, âm thanh nhẹ nhõm nói, các ngươi có khả năng lý giải sai, không phải là các ngươi bao vây ta, mà là ta thành công đem các ngươi dụ dỗ đến nơi đây. Liên tại Thiên Đạo Học Viện mọi người không rõ ràng cho lắm thời điểm, từng đạo kim quang vụt lên từ mặt đất, nháy mắt một tòa cường đại khốn trận tạo thành, đem Phương Tinh Thần đám người bao bọc vây quanh. Tòa này thật khốn trận tản ra thần bí mà khí tức cường đại, trận vách tường từ kim sắc quang mang đan vào mà thành, giống như thực chất, lóe ra kỳ dị phù văn lưu chuyển ở giữa hình như có pháp tắc chi lực phun trào. Khốn trận quy mô hùng vĩ, đem Phương Tinh Thần cùng Thiên Đạo Học Viện mọi người bao phủ trong đó, phản phất tạo thành một cái độc lập tiểu thế giới. Khốn trận biên giới quang mang không ngừng nhảy lên, giống như là có sinh mệnh đồng dạng, mơ hồ lộ ra một cỗ để người sợ hãi cảm giác áp bách. Hắc Y Lìa lão giả biến sắc, hắn không nghĩ tới Phương Tinh Thần lại có cái này các loại thủ đoạn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu trước hướng phía trận vách tường phóng đi, nhưng mà hắn công kích giống như đá chìm đáy biển, kim sắc quang mang chỉ là hơi rung nhẹ, liền khôi phục như lúc ban đầu. Mấy người khác thấy thế, cũng nhộn nhịp thi triển riêng phần mình công pháp, đối với trận vách tường điên cuồng công kích, có thể khốn trận vẫn như cũ vững như Thái Sơn. Phương Tinh Thần đứng tại khốn trận trung ương, nhìn lấy bọn hắn tốn công vô ích bộ dạng, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị thừa cơ hội này, cho những người này đến cái một kích chí mạng. Bọn họ làm sao sẽ biết, Phương Tinh Thần vừa tới đến Thủy Bình Tinh liền đã bày ra cái này trận pháp, mà còn hiện nay trận pháp từ linh lung tại không chế, muốn phá vỡ cũng không có dễ dàng như vậy. Gặp trận pháp tạm thời kiên cố, Phương Tinh Thần cũng không tại che lấp, lập tức mở ra bá thể kim thân. Nháy mắt thiên địa ở giữa không ngừng nguyên lực hướng Phương Tinh Thần tụ tập mà đến, trong khoảnh khắc hắn tu vi liên tục tăng lên, mãi đến thiên cảnh 4 tầng mới ổn định lại. Như vậy đột phát tình huống, để tất cả Thiên Đạo Học Viện người đều sinh ra ý sợ hãi. Phía trước mặc dù có châu nghe đồn, nhưng nói hắn có thể đến thiên cảnh tu vi liền tề thiên đạo cũng sẽ không tin tưởng. Hiện nay, chỉ có cái này Hắc Y Lìa lão giả có lực đánh một trận, những người còn lại bất quá pháo hôi mà thôi. Mà Phương Tinh Thần lời kế tiếp, triệt để đánh nát mọi người đạo tâm. Tề Thiên Đạo chính là xuất từ Bát Hoang nhất mạch, hắn đối với ta phụ thân 10 phần hiểu rõ. Ta mạch này có thần công bá thể, có thể ngắn ngủi tăng cao tu vi. Phía trước hắn hai tên thân truyền đệ tử chính là chết trong tay ta, tin tưởng cái kia Tề Thiên Đạo cũng là có phát giác. Hôm nay hắn để các ngươi trước đến phục kích cùng ta, các ngươi đoán xem hắn đến cùng là mục đích gì? Phương Tinh Thần tinh chuẩn suy đoán để hiện trường người khiếp sợ không thôi, bọn họ không dám suy nghĩ một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo tông môn vậy mà làm chính mình là phá hôi. Chương 429, Quân Lâm Thiên Hạ Nhân Hoàng Phong Thái, chương 429, Quân Lâm Thiên Hạ Nhân Hoàng Phong Thái. Phương Tinh Thần phân tích quả thật làm cho mọi người lâm vào trầm tư bên trong, bọn họ đại đa số đều là năm đó tại các đại tông môn tuyển vào Thiên Đạo Học Viện. Tại Thiên Đạo Học Viện sinh hoạt cùng học tập bên trong, mặc dù tài nguyên tu luyện phong phú, công pháp cũng siêu nhiên, nhưng cùng những cái kia thân truyền đệ tử so đã dậy chưa lòng cảm mến. Bây giờ bị Phương Tinh Thần vạch trần vết sẹo, trong lòng mỗi người đều cảm giác khó chịu. Có thể Phương Tinh Thần sẽ không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào, Diệt Thế Thương nháy mắt xuất hiện trên tay. Mà lúc này Diệt Thế Thương để Phương Thần chấn động trong lòng, lần trước hắn thôn phệ cái kia thiên khí về sau một mực bế quan tu luyện, bây giờ vậy mà lại lần nữa đột phá, đến trung phẩm thiên khí, tại toàn bộ Bát Hoang Đại Lục cũng là hi hữu tồn tại. Chỉ thấy cái này Diệt Thế Thương thân thương thon dài, hiện ra u lanh lang quang, trên thân thương, từng đạo phù văn như ẩn như hiện, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng tại bơi lội. Mũi thương lóe ra hàn mang, duệ sắc vô cùng, phảng phất có thể tùy tiện xuyên thủng tất cả. Thương anh như máu, trong không khí nhẹ nhàng tung bay, mang theo một cỗ khiếp người sát khí. Làm Phương Tinh Thần nắm chặt Diệt Thế Thương lúc, xung quanh không gian đều phảng phất bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chỗ và mèo. Trên thân thương chạy xuôi năng lượng thần bí, giống như mãnh liệt tắm lưu, tùy thời cũng có thể bộc phát. Mỗi một lần huy động, đều có thể mang theo một trận cuồng phong, trong gió xen lẫn lạnh lẽo thấu xương cùng khí tức hủy diệt. Nó tựa hồ nắm giữ ý thức của mình, khát vọng trong chiến đấu thả ra vô tận uy lực, đem tất cả địch nhân đều hóa thành một mịn. Cái này trung phẩm thiên khí Diệt Thế Thương đã trở thành Phương Tinh Thần trong tay cường đại nhất sát khí, để mọi người tại đây đều tâm sinh kính sợ. Phương Tinh Thần từng bước một hướng mọi người tới gần, loại kia vô hình cảm giác gáp bách làm cho tất cả mọi người đều hô hấp gấp gáp. Làm Phương Tinh Thần cách mọi người không đủ 100 mét thời điểm, một thanh niên đệ tử bởi vì không chống đỡ được áp lực đều thảm một tiếng bay rớt ra ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, thanh niên kia toàn thân gân mạch đứt đoạn, thất khiếu chảy máu, lộ ra nhưng đã chặt đứt sinh cơ. Hắc Y Lão giả thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng, đại gia không nên nản chí, hắn cái này bất quá lâm thời để cao tu vi, thời gian vừa đến tùy ý chúng ta xâm lược. Đại gia tạo thành hợp kích trận pháp, chỉ phải kiên trì lên, cái kia thắng lợi liền thuộc về chúng ta. Lão giả lời nói quả nhiên lấy được hiệu quả. Mọi người nộn nhịp lấy ra vũ khí, bắt đầu lấy kỳ dị chỗ đứng. Nháy mắt đủ kiểu vũ khí hướng Phương Tinh Thần bay đi, trong chớp mắt nửa giữa không trung rực rỡ thất thải quang mang nổ bể ra đến. Phương Tinh Thần quát lên một tiếng lớn, nháy mắt đem Diệt Thế Thương ném hướng lên bầu trời. Một lát sau Diệt Thế Thương thần tốc xoay tròn, từng đạo uy áp hướng những vũ khí kia tập kích mà đi. Khả năng là cảnh giới khác biệt, những vũ khí kia nhìn thấy Diệt Thế Thương vậy mà bắt đầu run rẩy lên, mà Diệt Thế Thương hình như 10 phần hưng phấn nháy mắt xông tới. Diệt Thế Thương như một đầu điên cuồng hung thú, xông vào vũ khí trong nhóm. Nơi nó đi qua, những vũ khí kia nộn nhịp bị lực lượng cường đại chấn động đến lệch khỏi quỹ đạo. Có vũ khí bị Diệt Thế Thương mũi thương nhẹ nhàng vậy một cái, liền gãy thành hai đoạn, hóa thành lưu quang tiêu tán tại trên không. Có vũ khí bị Diệt Thế Thương xoay tròn sinh ra khí lưu cuốn theo, giống lá cây bất lực phiêu đãng. Những vũ khí kia tính toán liên hợp lại đối kháng Diệt Thế Thương, bọn họ đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái phòng ngự vòng. Có thể Diệt Thế Thương nháy mắt bộc phát ra càng thêm lam quang chói mắt, giống như một viên loại nhỏ mặt trời, tia sáng đi tới chỗ, phòng ngự vòng nháy mắt tăng dã. Đột nhiên, một thanh khổng lồ chiến phủ hướng về Diệt Thế Thương hung hăng đánh xuống. Diệt Thế Thương linh hoạt lóe lên, tránh đi công kích, sau đó tựa như tia chớp đâm về chiến phủ, mũi thương cùng lưỡi búa va chạm, phát ra tiếng vang chói tai, tia lửa vang khắp nơi. Chiến phủ bị chấn động đến không ngừng run rẩy, mà Diệt Thế Thương thừa cơ truy kích, đem chiến phủ đánh bay. Những vũ khí khác thấy thế, thế công mạnh hơn, nhưng Diệt Thế Thương càng đánh càng hăng, tại vũ khí trong nhóm mạnh mẽ đâm tới, đưa bọn họ đánh đến thất linh bát lạc. Nhưng mà, mọi người ở đây kinh ngạc không thôi thời điểm, càng thêm chuyện quỷ dị phát sinh. Bọn họ trơ mắt nhìn vũ khí của mình tại bị phá hủy nháy mắt, lại bị cái kia Diệt Thế Thương giống như cá voi hút nước toàn bộ nuốt vào. Biến cố bất thình lình, để rất nhiều Thiên Đạo Học Viện đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị, nhộn nhịp mất đi cùng mình đạo khí liên hệ. Có chút đệ tử thậm chí bởi vì biến cố bất thình lình, trực tiếp miệng phun máu tươi, tinh thần nhận lấy cực lớn thương tích. Mà Phương Tinh Thần lại tựa hồ như đối với cái này sớm có dự liệu, cước bộ của hắn không có chút nào dừng lại, vẫn như cũ trực tiếp hướng về cái kia Hắc Ý Liễu lão giả đi đến. Hắn mỗi một bước đều giống như giẫm tại lão giả trái tim bên trên, cho người một loại nặng nề cảm giác áp bách. Cái kia Hắc Ý Liễu lão giả mắt thấy Phương Tinh Thần từng bước ép sát, trong lòng không khỏi siết chặt, vội vàng hai tay chắp lại, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo hắn chú ngữ tiếng vang lên, chói mắt kim quang đột nhiên từ phía sau hắn hiện ra đến. Tại kim quang kia bên trong, một cái cự đại thân ảnh vàng nóng dần dần hiện lên. Cái này màu vàng cự nhân cao tới mấy chục trượng, tựa như một tòa núi cao đứng sừng sững ở đó. Nó bên trái tay nắm lấy một thanh khổng lồ màu đen liêm đao, tay phải thì cầm một cái màu vàng chung. Cái kia liêm đao cùng chung đều tỏa ra làm người sợ hãi khí tức, phản phất có khả năng dễ dàng thu hoạch sinh mệnh cùng xua tan linh hồn. Theo màu vàng cự nhân dần dần ngưng thực, nó tồn tại cảm cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Phương Tinh Thần thấy thế, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này Hắc Y Diệt lão giả lại có thể triệu hồi ra như vậy tồn tại cường đại, đồng thời cũng cảm thán Thiên Đạo Học Viện công pháp sát thực lợi hại. Liên tại Phương Tinh Thần sợ hãi thán phục lúc, cái kia kim sắc cự nhân đột nhiên mở hai mắt ra. Con mắt của nó giống như thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, để lộ ra vô tận uy nghiêm cùng sát ý. Ngay sau đó, nó không chút do dự huy động lên trong tay màu đen liêm đao, mang theo tiếng gió bén nhọn, giống như một tia chớp màu đen, thẳng tắp hướng về Phương Tinh Thần đỉnh đầu bổ tới. Phương Tinh Thần không có chút nào ý sợ hãi, Diệt Thế Thương nháy mắt trở lại trên tay của hắn, một đạo uy lực vô cùng thương ảnh nháy mắt vạch phá không gian, cùng cái kia màu đen liêm đao chính diện liên tiếp. Trong khoảnh khắc, to lớn sóng xung kích đem hai người tách ra. Phương Tinh Thần cố gắng ổn định chính mình khí huyết sôi trào, tay phải gan bàn tay đã có máu tươi chảy ra. Nhưng mà, liền tại người khổng lồ kia liên tiếp lui về phía sau lúc, khiến người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh, hắn vậy mà tại nháy mắt lại lần nữa tựa như tia chớp phóng tới Phương Tinh Thần. Lần này, cự nhân công kích càng thêm hung mãnh, hắn vung vậy to lớn liêm đao, đồng thời một cái tay khác màu vàng trùng cũng đột nhiên kịch liệt dao động. Cái kia thanh thúy tiếng trùng giống như ma âm đồng dạng, thẳng tắp truyền vào Phương Tinh Thần trong tai. Trong chốc lát, Phương Tinh Thần thân thể giống như là bị làm định thân chú đồng dạng, đột nhiên thay đổi đến ngốc trệ vô cùng, phảng phất cùng thân thể của mình mất đi liên hệ. Hắc Y Liễu lão giả thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, hắn hưng phấn cao giọng nói, chính là hiện tại. Lời còn chưa dứt, toàn thân hắn nguyên lực giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài, toàn bộ rót vào cái kia lớn trong cơ thể con người. Được đến cường đại như thế nguyên lực gia trì, tự nhân lực lượng nháy mắt tăng vọt, trong tay hắn màu đen liêm đao giống như tử thần liêm đao đồng dạng, mang theo vô tận uy thế, hung hăng bổ về phía Phương Tinh Thần đỉnh đầu. Một màn này để Thiên Đạo Học Viện tất cả mọi người cả kinh trợn mắt há hốc mồm, bọn họ nhộn nhịp nghẹn ngào la hoảng lên, tựa hồ đã thấy Phương Tinh Thần tại cái này kinh khủng một kích bên dưới máu tươi tại chỗ. Nhưng mà, liền tại cái kia to lớn liêm đao sắp bổ trúng Phương Tinh Thần nháy mắt, kỳ tích phát sinh. Chỉ nghe ken một tiếng vang thật lớn, cái kia to lớn liêm đao giống như chém vào sắt thép bên trên đồng dạng, bị cứ thế mà đã ra. Mà tại Phương Tinh Thần hướng trên đỉnh đầu, một tầng màu trắng cùng màu đen vầng sáng đan vào mà sinh, như cùng một cái không thể phá vỡ hộ thuẫn đồng dạng, đem cái kia liêm đao vững vàng ngăn lại. Cái kia liêm đao tại cùng vầng sáng va chạm nháy mắt, phát ra cặc cặc rung động âm thanh, phản phất không chịu nổi gánh nặng, nhưng cuối cùng lại chưa thể đối Phương Tinh Thần tạo thành tổn thương chút nào. Lúc này Phương Tinh Thần phản phất nhân hoàng giáng lâm, quân lâm thiên hạ, chương 430, thu hoạch, chương 430, thu hoạch. Lúc này Phương Tinh Thần cái trán luân hồi chi nhãn mở ra, nháy mắt thần trí khôi phục thanh minh. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn xem Hắc Y Liễu lão giả, luân hồi pháp thân để chặn lại cự nhân liêm đao công kích. Luân hồi pháp thân cường đại vượt quá tưởng tượng, cho dù cái kia lão giả dốc hết toàn lực bộc phát nguyên lực, cũng vô pháp đối Phương Tinh Thần tạo thành tổn thương chút nào. Phương Tinh Thần thấy thế, đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, các ngươi cũng chỉ có những thủ đoạn này sao? Tiếp xuống, giờ đến phiên ta. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn bỗng nhiên vung ra một quyền, hung hăng nện ở cái kia màu đen liêm trên đao. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái kia nguyên bản không thể phá vỡ màu đen liêm đao, tại Phương Tinh Thần một quyền này phía dưới, vậy mà nháy mắt vỡ vụn ra, hóa thành vô số mảnh vỡ tản đi khắp nơi vậy ra. Cùng lúc đó, Phương Tinh Thần chạy như bay, tựa như tia chớp cấp tốc di động, nháy mắt đi tới cự nhân bên cạnh. Trong tay hắn Diệt Thế Thương như cùng một cái màu đen dao long, đâm thẳng mà ra, mục tiêu chính là người khổng lồ kia trong tay màu vàng chung. Cự nhân hiển nhiên không ngờ đến Phương Tinh Thần tốc độ nhanh như vậy, muốn trốn tránh đã không kịp. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia kim sắc chung tại Diệt Thế Thương xung kích bên dưới, lại lần nữa bị đánh nát thành vô số mảnh vỡ. Phương Tinh Thần cũng không đình chỉ công kích, hắn thuận thế đem Diệt Thế Thương ném ra, tùy ý nó đi thôn phệ những cái kia đạo khí mảnh vỡ. Mà chính hắn thì thân hình lóe lên, lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Phương Tinh Thần giống như quỷ mị xuất hiện tại lớn đỉnh đầu của người phía trên. Nắm đấm của hắn giống như mưa rơi dày đặc rơi vào lớn đầu người, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng vô tận. Càng kinh người hơn chính là, lúc này Phương Tinh Thần trên nắm tay, vậy mà bao quanh hắc bạch hai đạo thể khí. Cái này hắc bạch hai đạo thể khí đan vào lẫn nhau, cuốn quanh, tạo thành một loại lực lượng thần bí mà cường đại, luân hồi lực lượng. Lão giả thấy cảnh này, không khỏi giật nảy cả mình. Hắn rõ ràng đã mở ra cự nhân phòng ngự hệ thống, thậm chí còn vận dụng pháp tắc chi lực đến cường hóa phòng ngự, có thể tại Phương Tinh Thần nắm đấm trước mặt, tất cả những thứ này đều giống như giấy đồng dạng, không hề có tác dụng. Cái này cũng có thánh lực quyền sáo công lao, bây giờ Phương Tinh Thần có tuyệt thế thần công, pháp tắc chi lực lại cao hơn người khác. Mà còn Phương Tinh Thần trên thân tuyệt thế bảo vật cũng không chỉ một hai kiện, vẹn vẹn cái kia nhân hoàng trang bị cũng đủ để cho toàn bộ Bát Hoang đại lục rơi vào điên cuồng. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, cái kia nguyên bản bay về phía mọi người đỉnh đầu diệt thế thương đột nhiên biến mất, sau đó một cái cùng phương tinh thần giống nhau như lúc nam người tay cầm diệt thế thương xuất hiện ở sau lưng mọi người. Hắn một thương lại một thương liên tục đâm ra, nháy mắt mấy cái thiên đạo học viện đệ tử bị đâm phá đan điền, hoàn toàn biến mất tại thiên địa ở giữa. Cái kia bốn tên thiên trưởng lão liền vội vàng xoay người nhìn, nháy mắt hướng nam tử kia điên cuồng công kích mà đi. Mà phương tinh thần thì tiếp tục hướng Hắc Y Lìa lão giả đi đến, âm thanh tràn đầy tự tin nói, cái kia bốn cái lão giả giao cho ngươi, cái này Hắc Y Lìa lão giả ta đích thân giải quyết. Thiên ngoại hóa thân nghe vậy nhẹ gật đầu, cầm lấy tuyệt thế thương nháy mắt cùng bốn tên thiên cảnh trưởng lão chiến đấu cùng một chỗ. Hắc Y Lìa lão giả liền vội vàng lui về phía sau mấy bước hoảng sợ nói, ngươi vậy mà tu luyện ra thiên ngoại hóa thân, ngươi đến tột cùng là được đến cái dạng gì cơ duyên? Phương tinh thần trầm mặc không nói, tay phải của hắn hơi động một chút, một đạo hào quang chói sáng đột nhiên thoáng hiện, nhân hoàng chi kiếm giống như bị tỉnh lại cự thú đồng dạng, nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Cùng lúc đó, nhân hoàng chi quan bên trên quang huy giống như một tầng màu vàng sa màn, đem toàn thân của hắn bao phủ trong đó. Trong nháy mắt này, lão giả trong lòng dâng lên một cỗ sâu sắc tuyệt vọng. Hắn mở to hai mắt nhìn xem phương tinh thần trong tay nhân hoàng chi kiếm cùng trên thân nhân hoàng chi quan, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Hắn thậm chí liền chạy trốn dũng khí đều đánh mất hầu như không còn, chỉ có thể trơ mắt nhìn phương tinh thần từng bước một tới gần. Cuối cùng, lão giả hít sâu một hơi, phản phất làm ra một cái chật vật quyết định. Tay trái của hắn chậm rãi nâng lên, sau đó đông nhiên một phen, một viên đỏ thâm đan dược giống như bị làm ma pháp đồng dạng, xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn bên trong. Phương tinh thần ánh mắt rơi vào viên đan dược kia bên trên, hắn lập tức nhận ra đây là minh tộc dùng để biến thân đan dược. Loại này đan dược có thể để người dùng tại ngắn thời gian bên trong tăng cao tu vi, nhưng cùng lúc cũng sẽ mang đến cực lớn tác dụng phụ. Nhưng mà, coi hắn tử quan sát kỹ viên đan dược kia lúc, lại phát hiện nó cùng lúc trước thấy qua có chỗ khác biệt. Đan dược bên trên đồ đằng hoa văn thay đổi đến càng quỷ dị hơn, phản phất có vô số ác ma ở trong đó dãy rủa, nghĩ muốn xông ra đan dược gò bó. Lão giả không chút do dự, hắn cấp tốc đem đan dược thả trong cửa vào, sau đó nhắm chặt hai mắt, chờ đợi hiệu quả của đan dược phát tác. Sau một lát, lão giả đột nhiên phát ra một tiếng điếc tai nhức óc thét dài, âm thanh vang tận mây xanh, phản phất toàn bộ thiên địa đều vì đó run rẩy. Theo cái này âm thanh thét dài, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt, một cỗ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Nhưng mà, cỗ khí tức này cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Rất nhanh, lão giả thân thể tựa như là quả cầu da xì hơi đồng dạng, chậm rãi cúi đầu sọ, phản phất mất đi tất cả sinh cơ. Phương tinh thần chính mình sẽ không tin tưởng đối phương tự đoạn sinh cơ, quả nhiên cũng không lâu lắm, lão giả thân thể bắt đầu không ngừng run rẩy. Chỉ thấy lão giả thân thể cấp tốc bành trướng, nguyên bản khô héo làn da thay đổi đến đen như mực, phía trên hiện đầy vằn mèo phù văn, không ngừng lóe ra quỷ dị hồng quang. Hai tay của hắn mọc ra bén nhọn màu đen lợi trảo, móng tay chừng dài nửa xích, tản ra khiến người sợ hãi khí tức. Phía sau bỗng nhiên đưa ra một đôi to lớn ác ma cánh, trên cánh bao trùm lấy một tầng cứng rắn lân thiến, mỗi một mảnh đều giống như lưỡi dao đồng dạng. Lão giả đầu phát sinh biến hóa cực lớn, nguyên bản ngũ quan biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tấm dữ tợn ác ma gương mặt, máu con mắt màu đỏ giống như thiêu đốt hỏa diễm, tản ra vô tận tham lam cùng bạo ngược. Trong miệng mọc đầy bén nhọn răng nanh, khoe miệng ngoác đến mang hai, thỉnh thoảng nhỏ xuống màu xanh sẫm nọc độc. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng biết thai nhức óc gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy hủy diệt dục vọng, không khí xung quanh đều bị cỗ khí thế cường này chấn động đến bắt đầu vặn mèo. Toàn bộ không gian phảng phất đều bị cỗ này khí tức kinh khủng bao phủ, để người không rét mà run. Phương tinh thần ánh mắt run lên, cầm thật chặt trong tay nhân hoàng chi kiếm, trận địa sẵn sàng. Bây giờ Hắc Y Lìa lão giả sớm đã không còn nhân loại hình dạng, không chỉ như vậy, liền tại lão giả vừa vận hóa thân ác ma thời điểm, trên cổ hắn đột nhiên không ngừng lay động. Trong chốc lát, một cái đầu lâu ác ma từ cái cổ chỗ mọc ra. Lúc này hai cái đầu song song xuất hiện tại trên cổ, Phương tinh thần thấy thế cũng là mười phần khiếp sợ. Sau một lát, trong đó một cái đầu lâu phàn nàn, ngươi làm sao cũng tới, đối phương cái này nhân gian giới tiểu nhi, ta một người liền là đủ. Khác một cái đầu lâu mười phần khó chịu nói, đại ca ngươi quá ích kỷ, loại này chuyện tốt ngươi chỉ chính mình phản nguyện. Ta đã rất lâu không có nhấm nháp mới mẻ nhân loại huyết đủ, cơ hội lần này ta là sẽ không bỏ qua. Hai người nói chuyện để hiện trường tất cả mọi người hết sức kinh ngạc, xem ra cái kia Hắc Y Lìa lão giả dùng bí pháp gì đem chính mình hiến tế. Triệu hồi ra hai ác ma đi ra, mà còn cái này ác ma khí tức nhìn như thập phần cường đại. Chương 431, Minh tộc các ma, chương 431, Minh tộc các ma. Phương tinh thần không có để ý biến hóa của đối phương, trong lòng hắn minh tộc các ma chính mình sớm muộn cũng sẽ gặp phải, vừa vặn kiểm tra một chút song phương tu vi trên lệnh. Coi hắn mở ra thần nhãn nhìn, cái này minh tộc các ma tu vi tại thiên cảnh tầng 5, so mở ra bá thể kim thân phương tinh thần còn cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Làm hai ác ma cãi nhau xong xuôi, bên trong một cái nhìn xem phương tinh thần khinh thường nói, cái này thiên đạo học viện người thật sự là phế vật, gặp phải như vậy mặt hàng vậy mà cần kêu gọi chúng ta. Xem ra nhân gian giới đã rơi mạng, sớm muộn là chúng ta minh tộc lãnh thổ. Không sai, muốn ta nói hiện tại chính là cơ hội tốt nhất, để huynh đệ ta hai người trước nhấm nháp một chút mới mẹ huyết nục. Một cái khác ác ma hưng phấn phụ hòa nói. Phương tinh thần lắc đầu, trên tay thần kiếm tùy ý huy động, trên miệng lại trêu chọc nói, ai ai ai, các ngươi hai cái hai hàng có hết hay không? Các ngươi minh tộc người trừ tướng mạo xấu xí bên ngoài, chỉ số IQ cũng để cho người gấp gáp. Bớt nói nhiều lời, muốn chiến liền chiến. Hai người nghe vậy lập tức lửa giận ngút trời, nháy mắt hai bàn tay lời ra, một cỗ màu đen thể khí nháy mắt tạo thành một cái màu đen lợi kiếm chạy thẳng tới Phương tinh thần mà đi. Phương tinh thần khẽ mỉm cười, lúc này mở ra thôn thiên thần công, một tầng màu đen vòng bảo hộ xuất hiện tại trước người hắn. Làm cái kia thanh lợi kiếm tiếp xúc đến vòng bảo hộ thời điểm, Phương tinh thần nháy mắt cảm nhận được cỗ kia minh tộc năng lực. Phương tinh thần nháy mắt chấn động, hắn lúc này rõ ràng cảm giác được cái kia minh tộc hắc khí vậy mà cùng mình thôn thiên thần công bản chất đồng dạng. Cái này để hắn mười phần nghi hoặc, cái này thần công là mẫu thân mình truyền thụ, vậy mẫu thân đến tuột cùng minh tộc có dạng gì liên quan đâu? Làm một tiếng bạo liệt vang lên, thanh kiếm bén kia cùng hộ thuẫn song song triệt tiêu. Cái kia minh tộc các ma trừng lớn hai mắt bất khả tư nghị nhìn xem Phương Tinh Thần, trong đó một cái khiếp sợ nói, đại ca, ngươi mới vừa mới nhìn rõ sao? Cái kia tiểu tử công pháp vậy mà so với chúng ta tu luyện minh tộc công pháp còn muốn thuật khiết, chẳng lẽ cái này tiểu tử là vị kia minh tộc đại lão con tư sinh? Phương Tinh Thần đã hiểu rõ đối phương cơ bản công pháp, nháy mắt thân hình biến mất, một giây sau ra bây giờ đối phương sau lưng. Nhân Hoàng chi kiếm trực tiếp đâm về đối phương phía sau, mà vốn cho rằng có thể trọng thương đối phương. Có thể mũi kiếm vừa vặn đâm vào làn da. Cái kia thần kiếm liền lại không cách nào tiến lên nửa phần, Phương Tinh Thần nháy mắt cảm thấy không ổn muốn thoát thân đi ra. Có thể ác ma kia cái đuôi đã gắt gao vờn quanh tại trên cánh tay của hắn, sau đó dùng sức đem Phương Tinh Thần lôi kéo trùng điệp nện trên mặt đất. Cái này ác ma cái đuôi lặp đi lặp lại nhấc lên, sau đó rơi xuống. Để Phương Tinh Thần bị ném đầu váng mắt hoa, khí huyết sôi trào. Phương Tinh Thần lập tức mở ra Thôn Thiên Thần Công từng đạo màu đen thể khí từ cánh tay của hắn hướng chạy đối phương cái đuôi, trong khoảnh khắc ác ma đem Phương Tinh Thần ném trên không. Lập tức hai bàn tay đẩy ra, một đạo xung kích sóng ánh sáng nháy mắt đánh vào Phương Tinh Thần trên thân. Phương Tinh Thần thấy thế, trong lòng giật mình, hắn biết rõ đạo này ẩn chứa minh giới lực lượng ánh sáng uy lực to lớn, tuyệt không thể phớt lờ. Vì vậy, hắn không chút do dự thôi động trong cơ thể pháp tắc chi lực, cấp tốc tại quanh thân tạo thành một đạo kiên cố hộ thuẫn, đem mấu chốt của mình bộ vị một mực bảo vệ. Nhưng mà, đạo ánh sáng này sóng uy lực vượt ra khỏi Phương Tinh Thần dự liệu. Cứ việc hộ thuẫn thành công chống cự đại bộ phận công kích, nhưng vẫn có một phần lực lượng xuyên thấu hộ thuẫn, giống như một cỗ mãnh liệt dòng lũ bay thẳng hướng Phương Tinh Thần thân thể. Trong chốc lát, một cỗ mãnh liệt tan mòn năng lượng của tới, phản phất muốn đem Phương Tinh Thần thân thể thôn vệ hầu như không còn. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân một trận như kim châm, túi đầu xem xét, không khỏi hoảng sợ thất sắc, huyết nhục của mình vậy mà tại cỗ này ăn mòn năng lượng ăn mòn bên dưới, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tầng tầng tăng giá. Liên tại Phương Tinh Thần khiếp sợ không thôi thời điểm, phía sau hắn đột nhiên chuyển đến một trận dị động. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cây kia bản nguyên chi thụ chẳng biết lúc nào vậy mà lơ lửng tại phía sau mình. Bản nguyên chi thụ tản ra tia sáng càng thêm chói mắt, liên tục không ngừng tình thuần năng lượng giống như một dòng suối trong chảy xuôi mà ra, cấp tốc bao trùm Phương Tinh Thần thân thể. Những năng lượng này phảng phất nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, tự động tìm kiếm lấy Phương Tinh Thần trên thân thể bị ăn mòn bộ vị, sau đó liên tục không ngừng truyền vào trong đó, tu phục bị hao tổn huyết đủ. Trong nháy mắt, Phương Tinh Thần thân thể liền khôi phục như lúc ban đầu, cái kia minh tộc ăn mòn năng lượng cũng không còn cách nào đối hắn tạo thành tổn thương chút nào. Một màn thần kỳ này để minh tộc các ma bọn họ trố mắt đứng nhìn, một người trong đó càng là la thất thanh nói, cái này tiểu tử không đơn giản a. Cái kia bản nguyên năng lượng lại có thể hóa hình, hơn nữa còn có thể nhanh chóng như vậy tu phục thân thể của hắn. Xem ra bí mật trên người hắn còn không ít đâu. Chỉ cần bắt hắn lại, những này bảo vật nhưng là đều thuộc về huynh đệ chúng ta hai người rồi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy cái kia minh tộc ác ma thân ảnh giống như quỷ mị, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Phương Tinh Thần thậm chí còn không kịp đứng vững gót chân, liền cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực từ phía sau lưng đánh tới. Hắn mãnh liệt xoay người, chỉ thấy cái kia minh tộc ác ma chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau hắn, đôi thủ trưởng trung tâm vậy mà xuất hiện một cái thần bí lô đen, đang tản ra làm người sợ hãi hấp lực, muốn đem Phương Tinh Thần hút vào trong đó. Liền tại minh tộc ác ma hai bàn tay đẩy ra một sát na, chỉ thấy hai cái màu đen hình cầu tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, trực tiếp hướng về Phương Tinh Thần bay đi. Hai cái này màu đen hình cầu đang phi hành quá trình bên trong, vậy mà giống thổi bóng hơi đồng dạng không ngừng bành trướng, trong chớp mắt liền thay đổi đến như núi lớn to lớn. Càng làm cho người ta trố mắt đứng nhìn chính là, hai cái này màu đen hình cầu những nơi đi qua, tất cả vật thể đều giống như bị một cỗ vô hình to lớn hấp lực lôi kéo, nhộn nhịp bị hút vào trong đó, thậm chí liền không khí đều không thể may mắn thoát khỏi. Đối mặt kinh khủng như vậy minh tộc lực lượng, Phương Tinh Thần không hề sợ hãi. Hai tay của hắn cầm thật chặt thần kiếm, nguyên bản bởi vì thụ thương mà chảy xuôi máu tươi, chẳng biết lúc nào đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phương Tinh Thần trong lòng rất rõ ràng, những cái kia chảy ra máu tươi đều đã bị Nhân Hoàng chi kiếm toàn bộ hấp thu vào thân kiếm bên trong. Chỉ thấy Phương Tinh Thần khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ tự tin mỉm cười. Ngay sau đó, hắn khẽ quát một tiếng, pháp tướng thiên địa pháp môn ứng thanh mở ra. Trong chốc lát, thân thể của hắn giống như thổi khí cầu cấp tốc bành trướng, bất quá ngắn phút chốc, liền đã cùng ác ma kia đồng dạng cao lớn. Lúc này Phương Tinh Thần tựa như một tòa không có thể dung chuyển sơn nhạc, toàn thân tỏa ra làm người sợ hãi uy áp. Hắn giơ cao Nhân Hoàng chi kiếm, thân kiếm lóe ra hào quang chói sáng, cái tiết khí thế bằng bạc, phảng phất Nhân Hoàng kiếp sau đồng dạng. Phương Tinh Thần vận chuyển lực lượng toàn thân, rót vào trong Nhân Hoàng chi kiếm bên trên, hắn muốn sử dụng ra tối cường một kiếm, Quân Lâm Thiên Hạ. Chỉ thấy hắn nhảy lên thật cao, trong tay thần kiếm tách ra vạn đạo quang mang, phảng phất tập hợp thiên địa ở giữa tất cả lực lượng. Hắn hét lớn một tiếng, đem kiếm hung hăng chém xuống, một đạo cự đại kim sắc kiếm khí như ngân hà ngược lại tiêu chạy hướng về Minh tộc các ma càn quét mà đi. Kiếm khí kia những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt, phát ra trận trận oanh minh. Mà cái kia hai cái to lớn hắc cầu tại vừa vặn tiếp xúc đến Nhân Hoàng kiếm tức giận mấy mắt, vốn cho rằng sẽ bị thôn vệ kiếm khí vậy mà trong khoảnh khắc bị trực tiếp phá hủy. Không có chút nào lưu lại chạy Minh tộc ác ma mà đi. Minh tộc ác ma cảm nhận được cỗ này lực lượng kinh khủng, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh, bọn họ không nghĩ tới Phương Tinh Thần còn có cường đại như thế tuyệt chiêu. Bọn họ vội vàng ngưng tụ lực lượng toàn thân, tính toán ngăn cản đạo kiếm khí này. Nhưng mà, Phương Tinh Thần một kiếm này uy lực há lại bọn họ có khả năng tùy tiện ngăn cản. Kim sắc kiếm khí nháy mắt đem bọn họ phòng ngự đánh tan, như lưỡi dao xuyên thấu thân thể bọn hắn thân thể. Hai cái Minh tộc ác ma phát ra tiếng kêu thê thảm, thân thể bị kiếm khí chém thành mảnh vỡ, tiêu tán trong không khí. Mà hai cái kia đầu bất khả tư nghị nhìn xem Phương Tinh Thần, âm thanh run rẩy hò hét nói, "Tiểu tử, chúng ta sớm muộn sẽ trở lại." Chương 432, thiên cảnh cao thủ như sâu kiến, chương 432, thiên cảnh cao thủ như sâu kiến. Kèm theo Minh tộc ác ma biến mất, cái kia Thiên Đạo học viện trưởng lão cũng thân tử đạo tiêu. Phương Tinh Thần lạnh mắt nhìn đi, lúc này thiên ngoại hóa thân mặc dù tạm thời không cách nào thủ thắng, nhưng lấy một địch bốn ý nguyên không rơi vào thế hạ phong. Mà cái kia bốn cái Thiên Đạo Học viện trưởng lão lúc này đã mồ hôi lạnh chảy ròng, Phương Tinh Thần vừa vặn một kiếm đã triệt để bọn họ có chạy trốn tâm. Phương Tinh Thần giống như tiên nhân đồng dạng, từ không trung chậm rãi hạ xuống, cước bộ của hắn nhẹ nhàng, phảng phất đạp ở trong mây bên trên. Hắn ánh mắt như đuốc, nhìn chằm chằm trước mắt bốn người, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ không cách nào ngăn chặn tức giận. Các ngươi những này Thiên Đạo Học viện người, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Phương Tinh Thần âm thanh giống như kinh lôi đồng dạng tại trên không nổ vang, chấn động đến không khí bốn phía cũng hơi rung động. Trường kiếm trong tay của hắn lóe ra hàn quang, phảng phất như nói quyết tâm của hắn. Cái kia bốn tên trưởng lão nghe đến Phương Tinh Thần lời nói, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng xám. Bọn họ thân là Thiên Đạo Học viện trưởng lão, lẽ ra là cao cao tại thượng tồn tại, lại chẳng ngờ hôm nay sẽ gặp đại nạn này. Trong đó khoảng cách Phương Tinh Thần gần nhất một tên trưởng lão, mắt thấy Phương Tinh Thần trường kiếm tựa như tia chớp bổ tới, trong lòng hoảng hốt, vội vàng muốn nghiêng người tránh né. Nhưng mà, liền tại hắn chuẩn bị động đậy thân thể một sát na, hắn đột nhiên phát hiện thân thể của mình vậy mà hoàn toàn không nghe sai khiến, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình xít sao trói buộc lại đồng dạng. Trong lòng hắn giật mình, vội vàng vận lên toàn thân pháp lực, muốn tránh thoát cỗ này gò bó. Có thể là, để hắn hoảng sợ là, hắn phát hiện mình không những không cách nào thoát khỏi cỗ này gò bó, thậm chí liền trong cơ thể mình pháp lực đều giống như bị đông cứng đồng dạng, hoàn toàn không cách nào điều động. Hắn mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không thể tin nhìn xem Phương Tinh Thần, trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Cái này sao có thể? Ta có thể là thiên cảnh tu sĩ, đối pháp tắc cũng có nhất định lĩnh ngộ, làm sao sẽ dễ dàng như vậy liền bị hạn chế? Tên kia trưởng lão trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng hoảng hốt, hắn không thể nào hiểu được vì cái gì chính mình lại đột nhiên mất đi đối pháp tắc khống chế. Liên tại hắn suy nghĩ lung tung lúc, Phương Tinh Thần trường kiếm đã vô tình bổ xuống dưới. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, tên kia trưởng lão thân thể giống như đồ sứ đồng dạng nháy mắt vỡ vụn ra, huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm. Nhưng mà, cái này còn chưa kết thúc. Tên kia trưởng lão Nguyên Anh tại thân thể của hắn vỡ vụn nháy mắt, hóa thành một đạo lưu tinh, cấp tốc hướng nơi xa đổ đi. Nó nghĩ phải thoát đi cái này địa phương đáng sợ, bảo vệ tính mạng của mình. Có thể là, cái kia Nguyên Anh lại xem nhẹ một cái chuyện trọng yếu thực, nó lúc này chính bản thân chỗ một cái cường đại trận pháp bên trong. Liên tại nó lấy vì chính mình đã chạy trốn tìm đường sống thời điểm, đột nhiên, một tấm tuyệt mỹ nữ tử khuôn mặt xuất hiện tại trước mặt của nó. Nữ tử kia da thịt trắng hơn tuyết, khuôn mặt như vẽ, một đôi mắt đẹp giống như thu thủy đồng dạng, trong suốt động lòng người. Khóe miệng của nàng mang theo một vệt mỉm cười thản nhiên, nhìn qua ôn nhu mà huyền chuyển hàm xúc. Nhưng mà, làm cái kia Nguyên Anh nhìn thấy nụ cười của nàng lúc, lại chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý từ cổ sống dâng lên. Nữ tử kia đưa ra một cái như hành ngón tay ngọc, nhẹ nhàng hướng về cái kia Nguyên Anh bàn tới. Động tác của nàng ưu nhã mà nhu hòa, phản phất chỉ là tại gảy một khúc mỹ diệu nhạc khúc. Nhưng mà, tại cái kia Nguyên Anh trong mắt, cái này nhẹ nhàng gảy một cái lại giống như tử thần liêm đao đồng dạng, mang theo sát ý vô tận. Ngươi có thể đi chết. Nữ tử âm thanh thanh thúy êm tai, như tiếng trời. Nhưng mà, tại tuyệt vời này thanh âm bên trong, lại ẩn chứa để người không rét mà run sát ý. Chết. Thiên cảnh cao thủ Nguyên Anh lại bị một nữ tử cho đã chết. Còn thừa ba tên trưởng lão lướt nhau, nháy mắt hướng trận pháp biên giới bay đi. Ba tạo thành hợp kích thế, muốn đánh vỡ trận pháp hàng rào, lập tức chạy khỏi nơi này. Nhưng bọn họ chân trước vừa tới, Phương Tinh Thần cùng Thiên Ngoại Hóa Thân đồng thời ra hiện tại bọn hắn sau lưng. Mà lại vào lúc này, Linh Lung thân ảnh xuất hiện tại ba tên trưởng lão về sau, tạo thành vây quanh thế. Phương Tinh Thần nhìn thoáng qua Thiên Ngoại Hóa Thân, sau đó bình tĩnh nói, ta cần ba người này ký ức. Thiên Ngoại Hóa Thân nhẹ gật đầu, nháy mắt phóng tới trong đó một tên trưởng lão. Ba tên trưởng lão giật mình, nháy mắt toàn thân màu đỏ khí huyết sôi trào, hiển nhiên muốn thiêu đốt tinh huyết, tiến hành sau cùng liều mạng. Nhưng bọn họ nguyên bản mong đợi tu vi tăng lên đồng thời chưa từng xuất hiện, xung quanh bọn họ không gian phảng phất tại phát sinh thần kỳ thay đổi. Sau đó ba người tính toán lấy ra cái kia tông môn ban thưởng màu đỏ đan hoàn, có thể bọn hắn lúc này mặc dù có thiên cảnh tu vi, lại liền đưa tay khí lực đều không có. Phương Tinh Thần quanh thân quang mang đại thịnh, đúng là bắt đầu lợi dụng luân hồi pháp tắc cải tạo xung quanh không gian quy tắc. Chỉ thấy cái kia không gian giống như là bị một cái bàn tay vô hình tùy ý nắn bóp, nguyên bản ổn định pháp tắc đường cong thay đổi đến bắt đầu vặn mèo. Ba tiên trưởng lão hoảng sợ phát hiện, bọn họ quen thuộc thiên địa quy tắc ở chỗ này hoàn toàn mất đi hiệu lực, phảng phất đi tới một cái hoàn toàn mới quỷ dị thế giới. Thời gian trôi qua thay đổi đến chợt nhanh chợt chậm, bọn họ động tác cũng vì vậy mà thay đổi đến chậm chạp hoặc rối loạn. Không gian giống như là chất lỏng sền sệt, mỗi di động một bước đều muốn trả một cái giá thật lớn. Bọn họ nghĩ phát ra cầu cứu âm thanh, lại phát hiện âm thanh cũng vô pháp bình thường truyền bá, chỉ có thể tại trong cổ họng phát ra khàn giọng kêu rên. Phương Tinh Thần lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn dãy rủa, trong ánh mắt không có chút nào thương hại. Thiên Ngoại Hóa Thân đã chế trụ một tên trưởng lão, bắt đầu thi triển tẩu hồn chi thuật. Mặt khác hai tên trưởng lão nhìn xem đồng bạn thảm trạng, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, lại cũng không còn cách nào làm ra hữu hiệu phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị cái này kinh khủng luân hồi pháp tắc một chút xíu thôn vệ, chờ đợi không biết vận mệnh giáng lâm. Vẹn vẹn chỉ là qua một lát, Thiên Ngoại Hóa Thân liền giống như là một tia chớp, từ lão giả trong thân thể phi nhanh mà ra. Cùng lúc đó, tên kia trưởng lão lại như bị làm định thân chú đồng dạng, ngơ ngác đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra một bộ mờ mịt thất thố biểu lộ, phảng phất toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt sụp đổ. Rất hiển nhiên, hắn đạo tâm đã triệt để vỡ vụn, từ đó về sau, hắn không còn có thể đột phá hiện có cảnh giới, càng đừng đề cập tiếp tục tấn thăng. Mà liên tại Thiên Ngoại Hóa Thân một lần nữa trở lại Phương Tinh Thần bản thể một sát na, Phương Tinh Thần lông mày đột nhiên nhíu chặt lại, tựa hồ hắn từ cái này tiếp xúc ngắn ngủi bên trong, đã được đến một chút hắn vẫn muốn biết rõ tin tức trọng yếu. Hắn mặt không thay đổi nhìn xem hai cái kia run lẩy bẩy người, trong mắt không có chút nào thương hại cùng đồng tình. Sau một khắc, hắn không chút do dự thi triển ra Thôn Thiên Thần Công, chỉ thấy một đạo màu đen to lớn lưới màn như cùng một đầu hung mãnh cự thú, dương nhanh múa vút hướng hai người kia đánh tới. Trong nháy mắt, đạo này lưới đen liền đem bọn họ xít sao bao vây lại, để bọn họ không chỗ có thể trốn. Ngay sau đó, khiến người dùng mình một màn phát sinh. cái kia lưới đen bên trên vậy mà bắt đầu toát ra vô số cây màu đen xúc tu, những này xúc tu giống như có sinh mệnh đồng dạng, điên cuồng giãy giụa, sau đó cưỡng ép chui vào cái kia thân thể hai người bên trong, tham lam hấp thu trong cơ thể của bọn họ tinh thuần nhất nguyên lực. Phương Tinh Thần thấy thế, cũng không có chần chờ chút nào, hắn lập tức hai chân ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại, toàn lực thôi động thôn thiên thần công, đem cái kia hai lực lượng cá nhân liên tục không ngừng hút vào trong cơ thể của mình, đồng thời cấp tốc luyện hóa, dùng cái này đến đột phá chính mình tu vi cảnh giới. Mà ở một bên, Linh Lung thì duy trì độ cao cảnh giác, nàng ánh mắt như chỉ mừng, quét mắt bốn phía, sợ có cái gì tiềm ẩn nguy hiểm đột nhiên xuất hiện. Đồng thời, nàng tâm niệm vừa động, không gian bên trong thần thú đại quân giống như một dòng lũ lớn mãnh liệt mà ra, bắt đầu cấp tốc dọn dẹp vừa vận chiến đấu kịch liệt lưu lại bừa bộn chiến trường. Chương 433, Vạn Linh Triều Bái, chương 433, Vạn Linh Triều Bái. Thời gian một chút xíu đi qua, tại ánh mắt của mọi người bên dưới, Phương Tinh Thần tu vi tại liên tục tăng lên, cuối cùng đi tới đạo đế 9 tầng mới vững vàng ngừng lại, bây giờ nếu là hắn tại mở ra bá thể kim thân, áp chế thiên cảnh tầng 5 cao thủ đều không nói chơi. Mọi người ở đây vừa muốn gieo họ thời điểm, Phương Tinh Thần một ngụm máu tươi phun ra, để mọi người nháy mắt khẩn trương không thôi, Linh Lung thì là lập tức tiến lên quan tâm xem xét hắn tình huống. Phương Tinh Thần lau đi khỏe miệng máu tươi, sắc mặt tái nhợt chậm rãi đứng dậy. Chính hắn hết sức rõ ràng, đây là luân hồi chi lực phản vệ. Xem ra chính mình tại chưa chân chính nắm giữ luân hồi pháp tắc phía trước tận lực ít dùng. Lại một lát sau, Linh Lung triệt hồi trận pháp, lúc này ở trận pháp bên ngoài biên giới đã tụ tập đại lượng chủng tộc sinh linh. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra một chút hy vọng ánh rạng đông, bọn họ nội tâm mười phần xoắn xuýt, không biết cái này trận pháp bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Làm trận pháp biến mất ngay mắt, bọn họ mới nhìn rõ bên trong tất cả. Lúc này Phương Tinh Thần cầm trong tay Nhân Hoàng Chi kiếm, luân hồi chi nhãn mở ra đồng thời cái kia Nhân Hoàng Chi quan quang mang vờn quanh toàn thân. Chúng chủng tộc sinh linh nhìn thấy một màn như thế, từng bước một khẩn trương hướng Phương Tinh Thần đi đến. Thần thú đại quân nhìn thấy tình cảnh này, lúc này tại Thiên Cơ chỉ huy bên dưới sắp xếp tốt trận hình, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Đối với Thiên Cơ đến nói, Phương Tinh Thần là bọn họ lãnh tụ, không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn thấy những này chủng tộc, mặc dù không có sức chiến đấu gì, nhưng bọn hắn đều có thần kỳ thiên phú thần thông, khó tránh khỏi trong đó sẽ trộn lẫn trong lòng còn có ý đồ xấu người. Phương Tinh Thần xua tay, để thần thú đại quân tản ra. Mà những chủng tộc kia sinh linh tại cách Phương Tinh Thần không đủ trăm mét thời điểm đột nhiên dừng bước, bịch quỳ trên mặt đất. Nhân Hoàng tại bên trên, ta Kim Nhu tộc nguyện ý đi theo đại nhân. Nhân Hoàng tại bên trên, ta Huyền Linh tộc nguyện ý đi theo đại nhân. Nhân Hoàng tại bên trên, ta Thanh Mã tộc nguyện ý đi theo đại nhân. Giống thanh âm như vậy liên tục không ngừng, để mảnh này nguyên bản yên tĩnh thảo nguyên nháy mắt náo nhiệt lên. Phương Tinh Thần nhìn xem chúng chủng tộc sinh linh, hai bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc, mọi người nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô hình đỡ lên. Thanh âm hắn chân thành nói, ta cũng không phải là Nhân Hoàng, cũng không phải là các ngươi chúa cứu thế. Tại toàn bộ Bát Hoang đại lục bên trên, bị Thiên Đạo học viện chèn ép người có rất nhiều, bị Minh tộc thế lực gò bó cũng không phải số ít. Mà một chút có cốt khí chủng tộc thế lực, tình nguyện chịu chết cũng không nguyện ý cùng hắn làm bạn. Mà các ngươi mặc dù là Thiên Đạo học viện tù nhân, nhưng trong mắt của ta các ngươi đồng thời không đáng đáng thương. Phương Tinh Thần mỗi chữ mỗi câu không lưu tình chút nào nói ra cái nhìn của mình. Lộ vẻ không có thu lưu mọi người tính toán, nếu như hắn chân trước vừa đi, chờ đợi Thiên Đạo học viện người lại lần nữa giáng lâm, bọn họ y nguyên muốn tiếp lấy tiếp nhận vận mệnh tàn phá. Cái kia Kim Nhu tộc lão giả hít sâu một hơi, ưỡn thẳng sống lưng, lấy dũng khí ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Phương Tinh Thần. Thanh âm của hắn hơi hơi run rẩy, nhưng tràn đầy kiên định, đại nhân, ngài nói đúng, chúng ta Kim Nhu tộc xác thực nhu nhược bất lực. Nhưng mà, đây cũng không phải là chúng ta mong muốn a. Thử hỏi, có ai nguyện ý trơ mắt nhìn tộc nhân của mình tại thế gian này hoàn toàn biến mất đâu? Cho nên, chúng ta một mực yên lặng chịu được lấy, trong lòng giấu trong lòng một chút hy vọng, chờ mong một ngày kia có khả năng tìm tới thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn phương pháp. Phương Tinh Thần mặt không thay đổi nhìn chăm chú hắn, trầm mặc một lát phía sau, chậm rãi mở miệng, âm thanh âm u mà có lực, vì sao lại là ta? Kim Nhu lão giả nghe vậy, cảm xúc nháy mắt kích động lên. Hắn bỗng nhiên đứng lên, thân thể khẽ run, ánh mắt đảo qua sau lưng chúng chủng tộc sinh linh. Những sinh linh kia bọn họ ánh mắt cũng đều xít sao khóa chặt ở trên người hắn, tựa hồ đang nóng nảy chờ đợi hắn công bố chân tướng. Kim Nhu lão giả lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, để chính mình cảm xúc thoáng bình phục. Sau đó, hắn ánh mắt thay đổi đến càng kiên định, không chút do dự nói, đại nhân, ngài có lẽ cũng không biết nguyên do trong đó. Việc này nói rất dài dòng, cho ta chậm rãi là ngài nói tới. Ngay sau đó, Kim Nhu trưởng lão bắt đầu đem hắn biết mọi chuyện, đầu đuôi ngọn nguồn giải thích đi ra. Tại trận kia thiên địa hạo kiếp về sau, toàn bộ Bát Hoang tinh hệ đều bị cực kỳ nghiêm trọng phá hư. Vô số tài nguyên tu luyện hủy hoại chỉ trong chốc lát, rất nhiều nguyên bản thích hợp tu luyện thổ địa cũng biến thành không tại thích hợp sinh tồn. Cái này dẫn đến nguyên bản ẩn cư tại Bát Hoang tinh hệ các ngõ ngách chủng tộc, lãnh thổ diện tích không ngừng thu nhỏ, thậm chí có chút chủng tộc không thể không cùng ngoại lai chủng tộc cộng đồng sinh hoạt tại cùng một mảnh thổ địa bên trên. Theo thời gian chuyển rời, khác biệt chủng tộc ở giữa mâu thuẫn cùng xung đột một cách tự nhiên sinh ra. Ngay lúc này, Thiên Đạo học viện thừa cơ quật khởi, lấy thực lực cường đại chinh phục to to nhỏ nhỏ chủng tộc. Cứ việc trong đó có một ít chủng tộc thái độ vô cùng cương ngạnh, nhưng đối mặt Thiên Đạo học viện lực lượng tuyệt đối, bọn họ gần như cũng khó khăn trốn bị hủy diệt vận mệnh. Nhưng mà, những cái kia may mắn còn sống sót chủng tộc, mới đầu thời gian coi như là qua được. Nhưng làm Thiên Đạo học viện dần dần ổn định lại, trở thành mảnh này Bát Hoang đại lục mới chủ nhân phía sau, những này chủng tộc thời gian liền thay đổi đến càng ngày càng khó khăn, thậm chí trưởng kỳ tao thụ ngược đãi. Tại những này bị nô dịch chủng tộc bên trong, mỗi cái chủng tộc đều nắm giữ riêng phần mình đặc biệt thiên phú truyền thừa. Tỷ như tinh linh tộc, bởi vì thiên phú đối với Thiên Đạo học viện có khá lớn tác dụng, cho nên tương đối mà nói, cuộc sống của bọn chúng hoàn cảnh muốn tốt một chút. Mà tại những này bị nô dịch chủng tộc bên trong, Âm Dương Xích Hầu tộc nhưng lại có một loại kinh thiên động địa thần thông, kinh thiên nhất quái. Mà cái này Âm Dương Đỏ Khỉ đời cuối cùng tộc trưởng dùng chính mình sinh mệnh làm đại giá, đo lường tính toán ra những này chủng tộc chúa cứu thế. Dựa theo sự miêu tả của hắn, cái này người tay cầm tuyệt thế thần kiếm, sau lưng có vạn thú đi theo, trọng yếu nhất chính là người này có thần nhãn tam mục. Làm trận pháp biến mất phía sau, bọn họ nhìn thấy Phương Tinh Thần một sát na liền nhận định hắn chính là trong truyền thuyết kia chúa cứu thế. Lúc này Phương Tinh Thần đã hiểu rõ những người này ý nghĩ, có thể Phương Tinh Thần biết những người này ý chí sớm đã bị ma diệt, nếu như thu hắn tiến vào Tinh Thần Tông, sau này gặp phải nguy cơ những người này khó tránh khỏi phản bội, đối với thân ở muôn vàn khó khăn Tinh Thần Tông đến nói, những này không ổn định nhân tố nhất định phải trước thời hạn bài trừ. Xem như quân sư Thiên Cơ nhìn ra Phương Tinh Thần phiền não, lúc này đứng dậy. Hắn nhìn xem một đám chủng tộc sinh linh cao giọng nói, các ngươi bị Thiên Đạo Học viện nô dịch nhiều năm, trong đó đại đa số chủng tộc đều có thân nhân bằng hữu gặp phải hãm hại. Bây giờ vị này chính là Bát Hoang nhất mạch chủ nhân, Phương Tinh Thần, cũng là Tinh Thần Tông tông chủ. Tinh Thần Tông từ lúc sáng lập đến nay thu nạp không ít kỳ nhân dị sĩ, bên trong có thần thú huyết mạch, có hiếm có chủng tộc. Bất quá chúng ta Tinh Thần Tông đem chính là một lòng đoàn kết, các ngươi đã có tâm gia nhập Tinh Thần Tông, chung quy phải đơn chút thái độ. Nói xong hắn quay đầu nhìn thoáng qua Phương Tinh Thần, Phương Tinh Thần gật đầu ra hiệu để hắn nói một chút ý nghĩ của mình. Đồng thời truyền âm cho hắn nói chính mình có biện pháp giải trừ cái kia Thiên Đạo Học viện linh hồn công xiềng, mà chúng sinh linh cũng lẫn nhau nghị luận lên. Thiên Cơ theo rồi nói ra, không dối gạt đại gia, ta chính là thần cơ các chuyên nhân. Chúng ta thần cơ các tiên thiên thần quái chắc hẳn các ngươi có nghe thấy, ta vừa vặn tính qua, mấy ngày sau sẽ có tông môn phía trước tới đây. Đến lúc đó chính là các ngươi cơ hội biểu hiện. Chương 434, Tinh Thần Tông thử thách, chương 434, Tinh Thần Tông thử thách. Nghe xong Thiên Cơ lời nói, mọi người rơi vào trầm mặc bên trong. Bọn họ cũng không phải là dũng manh thiện chiến hạng người, đối với đem muốn tới tông môn người bọn họ thực sự là không có bất kỳ cái gì lòng tin có thể chiến thắng. Lại thêm bọn họ một mực bị Thiên Đạo Học viện linh hồn xiềng xích gò bó, tự thân nguyên lực dần dần khô kiệt, liền tính liều mạng một trận chiến cũng là khó mà chống lại. Nhưng hôm nay cái này Phương Tinh Thần ở chỗ này chém giết mấy tên Thiên Đạo Học viện trọng yếu trưởng lão, nếu như Phương Tinh Thần rời đi, Thiên Đạo Học viện truy tra xuống, bọn họ đồng dạng khó giữ được tính mạng. Sau đó không lâu, Kim Nhu tộc lão giả âm thanh giản mua nói, đại nhân, ta biết ngài lo lắng, có thể là chúng ta bây giờ thân thể bị trói buộc, không cách nào phát huy toàn lực đi chiến đấu. Thiên Cơ đã sớm đoán được hắn có câu hỏi này, lúc này nói, điểm này các ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta tông chủ chính là thiên tuyển người, hắn có thể giúp các ngươi giải trừ linh hồn xiềng xích, còn có thể giúp các ngươi khôi phục tự thân nguyên lực. Thế nhưng các ngươi chiến đấu kế tiếp chúng ta Tinh Thần Tông sẽ không xuất thủ, chỉ có dựa vào chính các ngươi. Bất quá ta có thể cho ngươi lộ ra một chút thông tin, hôm nay tới đây Thủy Bình Tinh người cũng không phải là Thiên Đạo Học viện, mà là cách nơi này gần nhất Thiên Vũ Tông. Dựa theo suy đoán của ta, bọn họ cũng là nhận đến Thiên Đạo Học viện thông báo trước đến xem xét, đến mức trước đến người tu vi ta đồng thời không rõ ràng, ứng phó như thế nào chính các ngươi quyết sách. Thiên Cơ vừa dứt lời, mọi người liền giống như thủy triều cấp tốc tụ lại đến cùng một chỗ, mồm năm miệng mười nghị luận lên. Trải qua một phen kịch liệt thảo luận cùng sau khi cân nhắc hơn thiệt, cuối cùng vẫn là cái kia Kim Nhu tộc lão giả đứng ra, dứt khoát kiên quyết quyết định buông tay đánh cược một lần. Ngay sau đó, Phương Tinh Thần để đại gia vây quanh hắn ngồi trên mặt đất, mọi người nhộn nhịp theo lời mà đi. Chờ mọi người ngồi phía sau, Phương Tinh Thần hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi hai mắt nhắm lại, tập trung tinh thần, toàn lực thôi động trong cơ thể bản nguyên chi lực. Trong chốc lát, chỉ thấy Phương Tinh Thần hướng trên đỉnh đầu, một đạo cự đại ảo ảnh chậm rãi dâng lên, giống như che khuất bầu trời hoa cái đồng dạng, lơ lửng giữa không trung bên trong. Đạo này ảo ảnh chính là Phương Tinh Thần bản nguyên chi thụ, nó tản ra tia sáng nhu hòa mà ấm áp, phảng phất ngày xuân ánh mặt trời, để người cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Theo Phương Tinh Thần chấp tay hành lễ, cái kia bản nguyên chi thụ chỗ tản ra tia sáng càng thêm mãnh liệt, giống như một đạo đạo kim sắc thác nước, liên tục không ngừng chút xuống. Những ánh sáng này giống như cam lâm đồng dạng, làm dịu ở đây mỗi người, làm cho bọn họ có khả năng cảm nhận được tự thân nguyên lực tại bằng tốc độ kinh người cấp tốc khôi phục cùng tràn đầy. Nhưng mà, mọi người ở đây đắm chìm tại cái này cảm giác tuyệt vời bên trong lúc, bọn họ chỗ cổ linh hồn xiển xích lại đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt. Biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, một thời gian có chút không biết làm sao. Phương Tinh Thần tự nhiên cũng chú ý tới cái này một tình huống dị thường, hắn khẽ chau mày, lập tức không chút do dự mở ra chỗ trán luân hồi chi nhãn. Luân hồi chi nhãn một khi mở ra, liền có từng đạo đen trắng hỗn hợp quang mang tựa như tia chớp bắn ra, trực tiếp hướng về cái kia linh hồn xiển xích vội vã đi. Những ánh sáng này giống như linh động tiểu tinh linh đồng dạng, cấp tốc quấn quanh ở linh hồn xiển xích bên trên. Ngay sau đó, bọn họ vậy mà hóa thành từng cái nhỏ nhắn tay, bắt đầu càng không ngừng xoa nắn cái kia linh hồn xiển xích. Những này tay nhỏ nhìn như yếu đuối bất lực, nhưng trên thực tế lại ẩn chứa lực lượng vô tận, mỗi một lần xoa nắn đều làm cho linh hồn xiển xích phát ra trận trận rung động. Bởi vì cái này linh hồn xiềng xích đã bị cầm giữ rất dài thời gian, lại thêm giờ phút này nhận đến kịch liệt như thế chấn động, mọi người gương mặt đều bởi vì thống khổ mà bắt đầu vặn mèo, trên trán cũng bắt đầu chảy ra tích tích mồ hôi nóng. Phương Tinh Thần lập tức cao giọng hô, quá trình này sẽ có chút thống khổ, không kiên trì nổi người có thể lui ra cái này phạm vi. Nhưng mà không ai làm ra lui bước, cùng những thống khổ này so ra, bị người giam cầm có thể là thống khổ vạn phần. Theo thời gian một chút xíu chuyển rời, một tên mọc ra cánh thiếu nữ linh hồn xiềng xích dẫn đầu vỡ vụn, sau đó liên tiếp kim loại tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên. Sau đó không lâu hiện trường toàn bộ sinh linh linh hồn xiềng xích đều bị triệt để giải trừ. Từng tiếng kinh thiên gầm thét truyền khắp thiên thế, phảng phất như nói bị khuất của mình. Đối với tất cả những thứ này, cho dù là sát phạt quả đoán thần thú đại quân cũng mười phần lộ vẻ xúc động, dù sao bị người nô dịch tư vị có thể là không dễ chịu. Làm âm thanh đình chỉ, chỗ có chủng tộc đồng loạt quỳ hướng Phương Tinh Thần, nhiều năm như vậy gò bó để bọn họ có thể phong thích. Bọn họ cảm kích nhìn Phương Tinh Thần, Phương Tinh Thần bình tĩnh nói, dựa theo thiên cơ nói tới, còn có mấy ngày thời gian Thiên Vũ Tông người liền muốn trước đến. Bọn họ nhất định là thông qua cái kia truyền tống trận mà đến, các ngươi còn có chỉnh đốn thời gian. Những này đan dược có thể giúp các ngươi khôi phục khô kiệt nguyên lực, khi nhìn các ngươi đừng để ta thất vọng. Nói xong hắn vung tay lên, mỗi người trên tay đều xuất hiện một cái màu xanh đan dược, đây đều là tại hệ thống thương thành bên trong đổi lấy. Đối với những này tình huống hiện tại có thể nói 10 phần trọng yếu, mọi người thấy thế không có chút gì do dự lập tức luyện hóa đan dược bắt đầu khôi phục tu vi. Mà Phương Tinh Thần bên này thì đem tất cả thần thú đại quân đều thu vào không gian bên trong, chỉ để lại Thiên Cơ làm bạn bên cạnh hắn. Thiên Cơ đứng bình tĩnh tại nơi đó, yên lặng quan sát đến những người này, phảng phất có thể thấy rõ bọn họ nội tâm ý nghĩ. 3 ngày trôi qua, những người này trên cơ bản đều đã khôi phục xong xuôi. Bọn họ không chút do dự, lập tức bắt đầu tụ tập cùng một chỗ, thương lượng lên kế hoạch tiếp theo. Đúng lúc này, Thiên Cơ đột nhiên chỉ vào một thanh niên, đối Phương Tinh Thần nói: "Tông chủ, ngươi nhìn người trẻ tuổi kia. Ta vừa rồi chuyển dùng ta đo lường tính toán chi thuật, phát hiện người này tương lai tất nhiên sẽ có một phen đại thành liền." Phương Tinh Thần nghe vậy, theo Thiên Cơ chỉ phương hướng nhìn, chỉ thấy đó là một người mặt thọ thân thanh niên, mặt mũi của hắn anh tuấn, dáng người thon dài, cho người một loại ôn hòa mà thông tuệ cảm giác. Lúc này, cái này thanh niên chính cùng mọi người nhiệt liệt thảo luận tiếp xuống cụ thể an bài, lời nói của hắn rõ ràng, mạch suy nghĩ nhanh nhẹn, hiển nhiên là một cái vô cùng có chủ kiến người. Phương Tinh Thần quan sát một hồi, phát hiện mọi người đối cái này thanh niên ý kiến đều vô cùng tín phục, nhộn nhịp gật đầu bày tỏ đồng ý, nhưng mà, đúng lúc này, tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa. Chỉ thấy có mấy cái người đột nhiên đứng dậy, tựa hồ bắt đầu cùng người thanh niên kia tranh luận cái gì. Cứ việc Phương Tinh Thần lợi dụng chính mình bản nguyên chi lực, đem hắn cùng Thiên Cơ hai người hoàn toàn che giấu, làm cho những người này không thể nhận ra cảm giác đến bọn họ tồn tại, nhưng bọn hắn đối thoại lại như cũ rõ ràng truyền vào Phương Tinh Thần cùng Thiên Cơ trong tai. Chúng ta không thể lại tiếp tục như vậy. Bên trong một cái người kích động nói, cùng Thiên Vũ Tông đối kháng chính diện, chúng ta căn vốn không có phần thắng. Mà còn, chúng ta cũng không muốn thực hiện cùng Phương Tinh Thần ước định, vậy sẽ chỉ để chúng ta rơi vào càng lớn nguy hiểm. Một người khác cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, chúng ta có lẽ nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này, rời xa cuộc phân tranh này. Phương Tinh Thần nghe lấy những người này lời nói, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thất vọng. Hắn vốn cho rằng những người này sẽ thủ vững ước định, cùng hắn cộng đồng đối kháng Thiên Vũ Tông, lại không nghĩ rằng bọn họ vậy mà dễ dàng như vậy liền muốn lùi bước.